hiển nhiên chính là Cố Niệm Khanh. Cố Thanh trong tâm dùng mình, bước chân dừng lại, không biết nên không nên tiếp tục tiến đến. Cuối cùng vẫn đi tới. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Nghe thấy Cố Thanh âm thanh, Cố Niệm Khanh để lộ ra một tia kinh hỉ. Ngươi rốt cuộc đã trở về. Cố Thanh nói, tìm ta có chuyện gì? Cố Niệm Khanh mím môi một cái, nói, chúng ta là không phải nhận thức. Vì sao ta cuối cùng cảm thấy ngươi rất quen thuộc, rất muốn cùng ngươi thân mật? Cố Thanh không nói tiếng nào. Cố Niệm Khanh lại nói, ngươi cùng mẫu thân ta, rốt cuộc là quan hệ thế nào? Thấy Cố Thanh vẫn không có nói chuyện, Cố Niệm Khanh nói thẳng, ngài là không phải gọi Cố Tiêu Sái, ngài là không phải phụ thân ta. Cố Thanh cũng không có nghĩ đến, Cố Niệm Khanh càng như thế thẳng thắn, cũng như vậy bén nhạy nhận thấy được chân tướng của sự tình. Nhìn thẳng Cố Niệm Khanh con mắt, nghiêm túc nói, không sai, ta chính là ngươi cha ruột. Cố Niệm Khanh mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng nước đã đến chân, lại cũng chỉ cảm thấy đầu phát ngộng. Nhìn đến trước mặt tấm này anh võ soái khí trẻ tuổi khuôn mặt, Cố Niệm Khanh chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, đầu óc trong lúc nhất thời loạn thành một bầy. Theo sát, nàng rốt cuộc không còn nữa vừa mới thẳng thắn, lựa chọn chuyển thân chạy trốn. Chương 360, ta vừa phát bảo, bản mệnh tế luyện. Cố Thanh nháy mắt một cái, nhìn đến nàng chật vật chạy trốn bóng lưng, cũng là không nhịn được thở dài một tiếng. Hắn biết rõ Cố Niệm Khanh trong lúc nhất thời chỉ sợ rất khó tiếp nhận, dù sao hơn 100 năm qua, nàng đều chỉ có mẫu thân không có phụ thân. Thậm chí ngay cả phụ thân danh tự cũng không biết, cũng không có người ở trước mặt nàng nhắc qua. Nhưng bây giờ, trong truyền thuyết này phụ thân đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng. Loại này trùng kích, đối với nàng mà nói đích thực là không nhỏ. Nhất định phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa cùng thích ứng. Cố Thanh bây giờ có thể làm, chỉ có chờ mà thôi. Trở lại chỗ ở của mình sau đó, Cố Thanh bắt đầu tiếp tục tu luyện kỳ dần cựu trùng đa bảo chân giải, cũng nếm thử đem dung nhập vào người của chính mình tiên võ đạo bên trong. Chỉ là bộ này tu tiên công pháp đẳng cấp không thấp, muốn dung nhập vào, chỉ sợ còn cần chút thời gian. Trước đó, Cố Thanh ngược lại là có thể trước tiên đem nó tinh tiến một phen, thuận đường chờ Cố Niệm Khanh tiếp nhận mình. Tại tiêu diệt vạn chính sơ, cướp đoạt Quỷ Vương Tông toàn bộ bảo khố sau đó, hắn về tiền bạc bây giờ chính là có không ít chân quý tài liệu luyện khí. Chỉ cần luyện nhiều một chút tay, làm quen một chút luyện khí cảm giác, là có thể vận dụng những cái kia chân quý tài liệu luyện khí đến tế luyện nhục thể của mình rồi. Lúc buổi tối, thanh phong thổi lất phất cửa sổ. Bên trong căn phòng trên ghế, liền nhiều hơn một cái trong ngọc trắng ngà, xuất trần thoát tục thân ảnh tuyệt mỹ. Người cùng Niệm Khanh ngả bài. Cố Thanh im lặng gật đầu một cái. Ta hôm nay lúc trở lại, nhìn thấy nàng ngăn ở trước cửa. Hai người trầm mặc chốc lát. Đỗ Ỷ Lan chuyển đổi đề tài, trên thân ngươi mang theo sát khí, hôm nay đi nơi nào? Cố Thanh, giết ta hóa thân, tổn thương lão bà của ta. Ta là người báo thù từ trước đến giờ không qua đêm, đương nhiên là tìm vạn chính sơ ra hỏa kia tính sổ đi tới. Đỗ Ỷ Lan đã sớm ngờ tới, cũng không có gì ngoài ý muốn. Chỉ là có phần ân cần nói, vậy vạn chính sơ thực lực rất mạnh, ngươi có bị thương không? Cố Thanh cười ha ha một tiếng, Ỷ Lan, ngươi quá coi thường ta, hàng lâm giới này mặc dù để cho ta chế ngự rất nhiều, nhưng mà không phải chỉ là một cái vạn chính sơ có thể so sánh. Ta không chỉ muốn kia vạn chính sơ hình thần câu diệt, đến tận đây sau đó, thế gian càng là lại không có Quỷ Vương Tông. Diệt người tông môn loại sự tình này, Đỗ Ỷ Lan cũng đã làm không ít lần, ngược lại không có gì phản ứng quá lớn. Chỉ là đối với Cố Thanh thực lực mạnh mẽ mà cảm thấy thán phục. 5 năm sau, Cố Thanh hao tốn thời gian 5 năm, dùng đến bồi bạn Đỗ Ỷ Lan cùng Cố Niệm Khanh. Đồng thời, cũng sắp kỷ dần cựu trùng đa bảo chân giải triệt để hòa tan vào rồi người của chính mình tiên võ đạo bên trong. Đối với bản thân tế luyện, càng là đã đạt đến thượng phẩm pháp khí giai đoạn. Từ trong phẩm pháp khí tấn thăng đến thượng phẩm pháp khí thủ pháp luyện chế, ghi chép tại luyện khí thập yếu bên trong, Cố Thanh phát hiện cần vật liệu, vậy mà còn bao gồm một đầu kết đan định phong giao long long hồn. Vì tìm kiếm kết đan kỳ giao long, Cố Thanh đi dạo hết hơn phân nửa cái thiên nam vực, cuối cùng mới tìm được. Đang tế luyện thành công, tấn thăng đến thượng phẩm pháp khí giai đoạn sau đó, Cố Thanh cảm thấy mình thần hồn lại có một tia tăng cường, không khỏi càng thêm mong đợi. Mà từ thượng phẩm pháp khí tấn thăng cực phẩm pháp khí thời điểm, còn cần khắc lục trận pháp. Căn cứ vào tế luyện bản mệnh pháp khí cực hạn chịu đựng, năng lực kém nhất đủ khắc lục một cái trận pháp, tối đa có thể khắc lục 3 cái trận pháp. Cố Thanh nhất thời đôi mắt sáng lên, khắc lục trận pháp, tự thành một hồi, có lẽ có thể tăng cường hắn không ít thực lực. Khắc lục phụ trợ trận pháp, có thể khiến cho hắn tu hành hiệu quả làm ít công to. Khắc lục đủ loại sát trận, khấu trận, huyễn trận, có thể làm cho một mình hắn thành trận, mình chính là trận nhãn, mình chính là trận đồ. Lúc trước Cố Thanh một mình giết tới Quỷ Vương Tông thời điểm, những trưởng lão kia cùng tinh nhuệ đệ tử vốn là căn bản không phải Cố Thanh địch, cũng là bởi vì khởi động Quỷ Vương đại trận, mới nắm giữ một tia sức phản kháng. Có thể thấy trận pháp đang chiến đấu thời điểm, có thể đưa đến cường đại tác dụng. Phẩm cấp càng cao, tiếp theo giai đoạn tế luyện cần vật liệu lại càng hiếm thấy. Cũng may Cố Thanh lần trước từ Quỷ Vương Tông chỗ đó cướp đoạt không ít thiên tài địa bảo, càng thêm Nê Quang Tông bên trong tồn tại thiên tài địa bảo, cũng có thể mặc hắn phung phí. Lúc này mới trong vòng thời gian ngắn đem phẩm cấp tăng lên đến thượng phẩm pháp khí trình độ. Đối với hắn thân thể tăng cường, cũng đã hơi có một chút hiệu quả. Chứng giám với hắn thể phách vốn là rất mạnh, thượng phẩm pháp khí trình độ còn chưa đủ để lấy chân chính mang đến cho hắn trợ lực. Cũng may bản thân tế luyện cái phương pháp này, tiền đồ vô hạn, nếu là có thể đột phá pháp khí ràng buộc, trở thành chân chính pháp bảo. Đến lúc đó, đối với Cố Thanh nhục thân thực lực tăng cường, mới có thể chân chính thể hiện ra. Trừ hắn ra bản thân tăng lên ra, Cố Niệm Khanh cũng đã đón nhận hắn. Hơn nữa, Cố Thanh còn đem người của chính mình tiên võ đạo truyền tụ cho nàng, để cho nàng nắm giữ lực tự bảo vệ. Bởi vì tiếp theo, Cố Thanh liền muốn rời khỏi. Bất kể là thiên nam vực, vẫn là cửa cấm vực, đối với toàn bộ thiên nguyên giới lại nói, cũng chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Cố Thanh muốn trong vòng thời gian ngắn thu được thật nhiều thu hoạch, liền phải đi tới càng lớn hơn thiên địa đi xem một chút. Không cùng Niệm Khanh cáo biệt một chút không? Dưới chân núi, lương đình bên trong, Đỗ Ỷ Lan trên người mặc nghe thường, giống như tiên tử hạ phàm. Nghe lời này, Cố Thanh trong đầu cũng không khỏi nhớ lại 5 năm qua từng ly từng tí. Xa cách luôn là thương cảm, ta là người không thích thương cảm, cho nên ngươi liền định một người lặng lẽ đi, không phải nói có 50 năm giữa sao? Ta còn có chuyện khác muốn đi làm. Đỗ Ỷ Lan trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói, mang ta đi chung được không? Cố Thanh kinh ngạc nhìn về phía nàng, ta sẽ rời đi Thiên Nam vực, thậm chí là rời khỏi Nam Châu. Đỗ Ỷ Lan, ta với ngươi cùng nhau. Cố Thanh, vậy nghe quan tông. Đỗ Ỷ Lan, Niệm Khanh cũng đã trưởng thành, tu luyện của nàng tư chất rất tốt, là thiên linh căn, đặc biệt là đang tu luyện rồi ngươi chuyển cho nàng nhân tiên võ đạo sau đó, thực lực càng là đạt đến nguyên anh đỉnh phong. Tin tưởng không bao lâu, liền có thể đột phá hóa thần rồi. Có rất nhiều trưởng lão phụ tá, còn có Tinh Ngọc từ bên cạnh hiệp trợ, ta nghĩ ta có thể an tâm đem tông chủ chi vị truyền thụ cho nàng rồi. Cố Thanh suy nghĩ sau đó, vẫn là gật đầu đồng ý Đỗ Ỷ Lan đề nghị. 3 tháng sau, Cố Thanh cùng Đỗ Ỷ Lan đã rời khỏi Thiên Nam vực, đi ngang qua cửa cấm vực, tiến vào Nam Châu nội địa. Cái thế giới này mênh mông, thật sự là có vẻ có chút vượt quá bình thường. Cho dù là tu tiên chi nhân, có thể phi thiên độ địa, muốn đi tới xa một chút địa phương, đều không phải chuyện đơn giản. Cố Thanh cảm thấy, như thế hôm nay nguyên giới là một cái tinh cầu mà nói, nó trực tiếp kêu ít nhất phải là Lam Thủy Tinh ngàn vạn lần trở lên. Bất quá Cố Thanh vẫn là càng nghiêm vệ, đây cũng không phải là tinh cầu, mà là một cái vị diện. Địa phương vòng quanh cái chủng loại kia. Bởi vì Cố Thanh tại rảnh rỗi nhàm chán thời điểm, nếm thử hướng thiên gia phi hành qua. Kết quả lên tới 10 vạn mét sau đó, liền tao ngộ cương phong, lại càng đi lên, cương phong càng dày đặc. Chờ lên tới 300.000 mét thời điểm, không chỉ là cương phong, còn có thần hỏa cùng lôi đỉnh xen lẫn. Cho dù lấy hắn tu vi bây giờ, cũng không dám xông vào. Bất đắc dĩ lại lui trở về. Liên quan tới thiên nguyên giới thăm dò, Cố Thanh chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ mà thôi. Nếu phát hiện chuyện không thể làm, tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Hắn hiện tại mục tiêu lớn nhất là làm hết sức đem thiên đạo trúc cơ dùng linh khí cùng thiên tài địa bảo và tế luyện bản thân cần vật liệu đều thu thập đủ. Chương 361, Nam Châu nội địa, Diệp Ngân Lũ Hỏa. Đồng thời, Cố Thanh cũng đã đem kỷ dần cựu trùng đa bảo chân giải truyền thụ cho Đỗ Ỷ Lan. Dù sao nàng liền có sẵn một linh căn, chính thích hợp tu luyện bộ công pháp này. Chỉ có điều, Đỗ Ỷ Lan nhưng cũng không dám như Cố Thanh như vậy, đem bản thân tế luyện thành bản mạng pháp khí. Loại hành vi này, có thể nói là phi thường lớn mật lại nguy hiểm rồi. Cũng chính là Cố Thanh bản thân nhân tiên võ đạo căn cơ đánh tốt, nhục thân có thể trải qua ở dày vò. Có thể một dạng tu tiên chi nhân, cho dù là sở trường luyện thể, đều không nhất định có thể trải qua ở đây trùng dày vò. Sơ ý một chút, chính là hình thần câu diệt. Lúc này, Cố Thanh mới bừng tỉnh. Trước hắn còn nghi hoặc, vì sao chính mình cũng có thể nghĩ tới sự tình, người khác liền muốn không đến. Dù sao luyện chế bản mệnh pháp bảo bí pháp, lại không chỉ là kỷ dần cựu trùng đa bảo chân giải mới có. Chỉ có điều kỷ dần cựu trùng đa bảo chân giải bên trên ghi lại, cao cấp hơn, càng cao hơn hiệu quả mà thôi. Nguyên lai là bởi vì không dám a. Mặc dù không có cách nào đi tế luyện bản thân con đường, nhưng kỷ dần cựu trùng đa bảo chân giải vẫn có thể vì Đỗ Ỷ Lan cung cấp trợ giúp rất lớn. Hành tẩu ra ẹ hy rộn ràng nhường trên đường. Cho dù là Đỗ Ỷ Lan đều không khỏi cảm khái nói, đây Nam Châu nội địa, quả nhiên là so sánh Thiên Nam phồn hoa rất nhiều a. Cố Thanh cũng đồng ý sâu sắc gật đầu một cái. Bởi vì nơi này cũng không chỉ là phồn hoa, ngay cả tu sĩ số lượng cũng có gấp bao nhiêu lần tăng lên. Chỉ riêng ở tòa này tên là Hoàng Dụ Thành trong thành trì, Cố Thanh liền cảm nhận đến mười mấy cái nguyên anh tu sĩ, thậm chí còn có hai cái hóa thần tu sĩ khí tức. Phải biết, tại Thiên Nam vực bên trong, nguyên anh kỳ đều có thể gọi là lao tổ rồi. Chính là có thể trấn áp cả một cái tông môn tồn tại. Tông nội tồn tại một vị nguyên anh lao tổ, liền có thể uy hiếp người khác, đề cao tông môn địa vị. Nhưng bây giờ, Cố Thanh phát hiện tại đây Nam Châu nội địa bên trong, nguyên anh kỳ thật giống như không đáng giá một dạng. Để cho Cố Thanh gọi thẳng quả nhiên là đến đúng chỗ. Nếu từ đầu đến cuối khốn thủ tại Thiên Nam vực loại kia thâm sơn cùng cốc địa phương, thật không biết khi nào mới có thể thu thập đủ cần vật liệu. Hai người vốn là thật tốt đi dạo một chút đường, thưởng thức một hồi địa phương ăn vặt. Sau đó, dắt tay nhau đi đến thành bên trong lớn nhất chân bảo các. Nam Châu nội địa tổng cộng có lưỡng vực, đây chân bảo các ở tại bên trong phong linh vực nội, cũng có thể tính một cái đại thế rồi. Chuyên môn bán đủ loại thiên tài địa bảo cùng pháp khí, phụ lục, khôi lỗi các loại vật phẩm. Cố Thanh hiện tại muốn từ thượng phẩm pháp khí tấn thăng đến cực phẩm pháp khí, tổng cộng cần 6 loại vật liệu. Theo thứ tự là xương quần san, u hồn đàn, lông sợi la tinh, yêu linh huyết tinh, bích lạc đoạt tôi, nha linh hàn ngọc. Trong đó xương quần san chỉ có thường xuyên xương mù dày đặc bao phủ địa phương mới có. U hồn đàn chính là có thể thu nạp sinh linh chi hồn phách đối lại với bên trong vật liệu gỗ, hồn phách sẽ cùng vật liệu gỗ dần dần dung hợp, dựa theo hồn phách nhiều ít cùng dung hợp trình độ, đến phán định u hồn đàn phẩm chất cao thấp. Yêu linh huyết tinh chính là yêu thú tử vong sau đó, lợi dụng thủ pháp đặc biệt, rút ra huyết mạch luyện chế thành huyết tinh. Đây ba loại vật liệu đều vẫn tính là tốt hơn tìm kiếm. Như lông sợi la tinh loại này phong mục chi tinh, bích lạc đoạn tôi cùng nha linh hàn ngọc loại này hiếm thấy ngọc thạch, mới thật sự là khó tìm. Thay vì mình hao hết tâm lực khắp nơi đi tìm, còn không bằng trực tiếp bỏ tiền mua. Chân bảo các tại phong linh vực nội địa vị không thấp, phần lớn vật liệu đều có thể mua được, chẳng qua là giá cả sang hèn vấn đề mà thôi. Linh thạch còn rất nhiều, Cố Thanh từ Quỷ Vương tông cấp những cái kia đều còn chưa xài hết đi. Huống chi, hắn hiện tại cũng có thể mình luyện linh thạch, chỉ là phiền toái một chút mà thôi. Trải qua hai người một phen hỏi thăm, biết được xương quần san, u hồn đàn, yêu linh huyết tinh đều có thể trực tiếp mua được. Về phần nha linh hàn ngọc, nơi này tạm thời không có, nếu bên dưới đơn mà nói, có thể lập tức từ khắc phân bộ bên trong mức độ lấy. Tin tưởng cũng không được bao lâu thời gian, chỉ là giá cả có chút hơi đắt. Cố Thanh không nói hai lời, trực tiếp tay vung lên. Toàn bộ đều muốn, hơn nữa còn tất cả đều muốn phẩm chất tốt nhất. Về phần còn thừa lại kia khác biệt nhi, chân bảo các người nói cho Cố Thanh, 3 ngày sau sẽ có một đợt hội đấu giá. Đang đấu giá trong danh sách, liền có một khối bích lạc đoạt thôi. Chỉ là đáng tiếc lông sợi là tình, coi như là chân bảo các cũng không có. Cố Thanh trong tâm bất đắc dĩ, nhưng mà không thể làm gì khác hơn là chờ 3 ngày sau hội đấu giá, trước tiên đem Bích Lạc Đoạn Tồi thu vào tay lại nói. Nhưng mà ngay tại hai người chuẩn bị lúc rời đi, chợt nghe thấy chân bảo các bên trong những khách nhân khác nói chuyện. Nói thật, nhiệm vụ lần này đến cùng có đáng tin cậy hay không a? Đúng vậy, Đàm Thành Diệp gia cũng coi là gia tộc không nhỏ, vậy mà trong một đêm bằng diệt, thật sự là quá ly kỳ. Càng cổ quái là, tất cả mọi người thần hồn đều bị đóng băng khô héo, có thể nhục thân lại bình yên vô sự, thủ đoạn này thật là khiến người không rét mà run. Đi, hai người các ngươi cái dừng lại đi, liên quan tới chuyện này, tông môn đã cho ra rõ ràng đáp án, Diệp gia này lão tổ Diệp Vô Chủ lặng lẽ tu luyện ma công, cố gắng luyện hóa Diệp Ngân Vũ Hỏa, kết quả tẩu hỏa nhập ma, đại khai sát giới, liền mình trong tộc tiểu bối đều không bỏ qua cho. Ba người chúng ta lần này quá khứ, chính là kiểm tra một chút Diệp Vô Chủ hướng đi, tông môn sẽ tự phái trưởng lão đi vào quét sạch, chúng ta à, không cần lo lắng, không có gì nguy hiểm. Không có nguy hiểm ngươi còn đội vã hoảng muốn mua kẽ hở không nũ. Ta pháp khí này bởi vì bị tổn thương mà rơi xuống phẩm chất, các ngươi cũng biết, đây mua sắm kẽ hở không nũ chính là vì chữa trị tổn thương, các ngươi không cần phải vì vậy mà liên tưởng quá nhiều. Ngươi tiểu tử này, nói nhẹ nhàng, hai chúng ta thật vất vả tích góp linh hạch, tất cả đều bị ngươi mượn đi tới, ngươi tính toán lúc nào còn a? Chính phải, nếu mà không nguy hiểm, lần này nhiệm vụ lại sao đưa ra phong phú như vậy thù lao? Lại ngươi trở về mua nữa kẽ hở khôn nhũ cũng được à, làm sao bây giờ cấp bách? Này, ta nói hai vị, ngược lại nhiệm vụ tiếp đều tiếp, bây giờ muốn đổi ý nhưng cũng không kịp, cũng đừng suy nghĩ nhiều à. Ba cái trúc cơ đỉnh phong tu sĩ nói chuyện, bị Cố Thanh nghe hết. Trong đôi mắt không khỏi dâng lên một tia tinh mang. Hắn trong nháy mắt liền bắt được trong đó trọng điểm. Diệp gia lão tổ cố gắng tu luyện ma công, luyện hóa Diệp Ngân Vũ Hỏa, kết quả thất bại, tẩu hỏa nhập ma. Lá kia bạc cú hỏa có lẽ vẫn không có bị luyện hóa thành công. Cố Thanh hiện tại ngoại trừ cần thu thập đủ loại vật liệu, còn phải thu thập dị hỏa. Đây đưa tới cửa Diệp Ngân Vũ Hỏa. Há có không thu đạo lý. Bên cạnh Đỗ Ỷ Lan, tự nhiên cũng sắp hết thệ các thứ này để ở trong mắt. Hai người đi ra chân bảo cát, Đỗ Ỷ Lan trước tiên nói, nếu không ta theo tới xem. Cố Thanh lắc đầu nói, không dùng, ngươi an tâm ở nơi này chờ đợi 3 ngày sau hội đấu giá, ta đi một chút trở về. Đỗ Ỷ Lan gật đầu nói, vậy tốt, ta tại phụ cận Phúc Lai khách sạn chờ ngươi. Lại nói một cái khác một bên, ba tên tu sĩ chịu đựng đau lòng, hao tốn không ít linh thạch, mua một phần kẽ hở không nũ. Sau đó ly khai thành trì, xem bộ dáng là tính toán trước tiên phản hồi tông môn. Khi trước tiên một tên mày kiếm mắt sáng tu sĩ cầm lấy một cái hộp gỗ nhỏ, không được nắm. Tấm tắc. Đây kẽ hở khôn nhũ tuy có chữa trị pháp khí hiệu quả, nhưng mà không khỏi quá đắt giá. Chỉ là đây một hộp nhỏ, rốt cuộc liền muốn giá 5.000 linh thạch. Bên cạnh gò má hơi mập tu sĩ càng thêm đau lòng, rời đi ánh mắt nói, ngươi nhanh nhận lấy đi, chờ chữa trị khỏi rồi ngươi pháp khí, chúng ta liền lập tức xuất phát. Đang lúc này, trước tu sĩ kia chợt dừng bước. Làm sao? Hai người khác dừng lại, sau đó nhìn thấy con đường phía trước lại bị một đạo nhân ảnh chặn lại. Xem ra, rõ ràng là hướng về phía bọn hắn đến. Ba người lập tức bước vào tình trạng giới bị. Chương 362, Vạn Yêu Cốc, truy tung Diệp Vô Chủ. Đàm Thành. Đây là một tòa sát bên Vạn Yêu Cốc thành trì. Trong đó tốt xấu lẫn lộn, rất nhiều đi tới Vạn Yêu Cốc tu sĩ cũng sẽ ở tại đây tiến hành sửa chữa. Tại Đàm Thành bên trong, đồng dạng thúc đẩy sinh trưởng ra không ít thế lực. Diệp gia chính là một người trong đó. Diệp gia này khởi nguyên từ mấy trăm năm trước, ban đầu Diệp gia lão tổ Diệp Vô Chủ chính là tương đối nổi tiếng tán tu cường giả. Rồi sau đó tại Đàm Thành tại đây cắm rễ, thành lập gia tộc. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, mấy trăm năm truyền thừa gia tộc, không có diệt người ở bên ngoài trong tay, lại diệt tại hắn Diệp Vô Chủ trong tay của mình. Toàn bộ Đàm Thành sợ bóng sợ gió, tất cả tu sĩ cũng không dám tùy tiện ló đầu. Chỉ sợ kia tẩu hỏa nhập ma Diệp Vô Chủ còn đang thành bên trong, bị mình cho xui xẻo gặp phải. Trên đường, coi như là dân chúng bình thường đều không có bao nhiêu. Trình độ xâm bất so sánh với Hoàng Dụ Thành xuất hiện rõ ràng so sánh. Đang lúc này, cuối đường phố xuất hiện bốn đạo nhân ảnh. Trên đường hướng về Lâm phủ đi tới, chính là Cố Thanh bốn người. Ba cái kia tông môn đệ tử, trực tiếp bị hắn dùng hóa hồn vô địch khống chế. Mà hắn tác ngụy trang thành mấy tên này bằng hữu, mượn dùng bọn hắn tông môn danh tiếng, tới truy xét Diệp Vô Chủ hành tung. Không lâu lắm, bốn người tới rồi đã hoang phế Diệp phủ. Tại đây có vẻ xung quanh lạnh lẽo hoang vu cùng hoang vu. Thi thể đã bị phủ thành chủ người thu liễm, nhưng chỉ cần tới gần, vẫn là có thể cảm nhận được một cổ âm lãnh cảm giác, thật giống như có thể đem linh hồn của con người đều cho đóng băng. Ba cái tông môn đệ tử lập tức bị đông cứng dùng mình một cái, cẩn thận từng ly từng tí nhìn đến bốn phía. Cố Thanh nhưng cái gì chuyện đều không có, tiếp tục đạp vào phủ bên trong. Ba người cũng vội vàng đi theo. Muốn truy xét Diệp Vô Chủ hành tung, đây với tư cách ngọn nguồn Diệp phủ tự nhiên rất tốt thăm dò một phen. Cố Thanh nhìn phía sau ba cái toàn thân run run ra hỏa, không khỏi thở dài một tiếng. Liên lưu lại khí tức đều chịu đựng không được, còn dám tùy tiện tiếp loại nguy hiểm này nhiệm vụ. Khoát tay nói, ba người các ngươi, cho ta chia nhau hành động, đi phủ thành chủ, còn có thành bên trong thế lực khác chỗ đó, lấy tông môn danh nghĩa, hỏi thăm liên quan tới Diệp Vô Chủ hành tung hướng đi, sau đó trở về cùng ta báo cáo. Ba người nghe lời này, thật giống như giải phóng một dạng, theo tiếng sau đó, liền vội vàng thần tốc ly khai nơi đây. Ba người này, nơi lệ thuộc tông môn tên là Càn Nguyên Tông, chính là phụ cận lớn nhất tông môn. Diệp Vô Chủ ban đầu tại trở thành tán tu trước, chính là Càn Nguyên Tông đệ tử. Rất nhiều người suy đoán, Diệp Vô Chủ sở dĩ tại đây Đàm Thành thành lập Lâm gia, sau lưng chính là Càn Nguyên Tông đang ủng hộ. Cố Thanh đối hỏa diễm khí tức tương đối mẫn cảm, có thể cảm nhận được Diệp Vô Chủ cố gắng mượn lực lượng, là một loại cực kỳ âm u lạnh lẽo, có thể đóng băng linh hồn hỏa diễm. Diệp Ngân Vũ Hỏa, xem bộ dáng là phẩm chất không tệ dị hỏa. Cố Thanh đôi mắt lấp lóe, càng thêm kiên định đem bắt được quyết tâm. Sau đó, Cố Thanh tỉ mỉ khám xét một hồi Diệp phủ, cũng đem đây cổ khí tức âm lãnh nhớ kỹ, chuyện này sẽ trở thành tìm kiếm Diệp Vô Chủ mấu chốt. Chờ giây lát, ba tiên đệ tử cũng rốt cuộc trở về. Thế nào, có đầu mối hay không? Khải bẩm đại nhân, căn cứ vào lấy được tin tức, lúc ấy Diệp Vô Chủ đã tẩu hỏa nhập ma, thực lực tại ma công cùng Diệp Ngân Đú Hỏa thúc dục cốc bên dưới, càng là đạt đến gần như hóa thần hậu kỳ. Thành bên trong thế lực khác cường giả tại phát hiện sự tình không đúng thì, hắn đã đổ sát sạch sẽ rồi phủ đệ mình bên trong người. Hơn nữa còn cố gắng công kích không khác biệt xung quanh bình dân máy tính. Mấy vị hóa thần cường giả đối với hắn triển khai vây công, nhưng cuối cùng lại vẫn để cho hắn chạy. Không sai, căn cứ vào phủ thành chủ có được tin tức, lúc ấy Diệp Vô Chủ bởi vì bị vây công mà thụ thương, có lẽ là từ tẩu hỏa nhập ma bên trong tỉnh táo lại một chút. Dựa vào một điểm này thần trí, hắn trốn hướng Vạn Yêu Cốc phương hướng. Cố Thanh sau khi nghe xong sau đó, cũng là khẽ nhíu mày. Vạn Yêu Cốc bên trong, yêu thú thành đoàn, quan trọng nhất là còn có nhiều cái yêu tu thế lực đóng trú trong đó. Nếu đây Diệp Vô Chủ thật thâm nhập vào Vạn Yêu Cốc, hắn muốn truy đến chỗ này người thật đúng là được tốn nhiều sức lực. Hy vọng không muốn xảy ra cái gì bất ngờ đi. Cố Thanh để cho ba cái đệ tử tiếp tục tại thành bên trong tra xét, mà chính hắn, tắt thần tốc ly khai đàm thành, hướng về Vạn Yêu Cốc phương hướng tiến phát. Thần niệm quyết tán, quả nhiên phát hiện một tia cực kỳ không dễ dàng phát giác khí tức cấm lãnh. Cố Thanh liền dạng này, đuổi theo tia khí tức này, tiếp tục thâm nhập sâu Vạn Yêu Cốc. Vạn Yêu Cốc địa giới phạm vi rất lớn, chừng mấy chục vạn km hai, trong đó sống đủ loại yêu thú, còn ẩn giấu nhiều cái yêu tu thế lực. Cố Thanh trên đường đi theo đây cổ khí tức cấm lãnh, chỉ tiếc Vạn Yêu Cốc bên trong yêu thú quá nhiều, tại thâm nhập trong đó sau đó, liền có thể cảm thấy khí tức có chút hỗn tạp, không như trước đó hảo phân biệt. Truy tung hiệu suất, tự nhiên cũng bị hạ thấp một chút. Nhưng cũng may, Cố Thanh còn có thể gắt gao suýt ở phía sau, không có đứt đầu mối. Ân, khí tức nồng nặc. Đang lúc này, Cố Thanh chợt phát hiện phía trước khí tức âm lãnh so sánh với những địa phương khác, vậy mà trở nên nồng nặc rất nhiều. Xem ra, Diệp Vô Chủ đang chạy trốn tới nơi này thời điểm, xuất hiện một loại nào đó bất ngờ, dẫn đến hắn xuất thủ lần nữa, không cách nào khống chế Diệp Ngân Ú Hỏa khí tức, xuất hiện lượng lớn tiết ra ngoài. Cố Thanh kiểm tra bốn phía, phát hiện quả nhiên có dấu vết chiến đấu. Đây là yêu khí, cùng Diệp Vô Chủ chiến đấu là yêu tu. Cố Thanh ánh mắt lấp lóe, khí tức âm lãnh tới đây liền im bặt mà dừng rồi. Xem ra, Diệp Vô Chủ tương ứng là rơi vào một đám yêu tu trong tay. Cố Thanh phi thân đi đến bầu trời, thần niệm bao phủ mà đi. Rất nhanh tìm được người gần nhất yêu tu thế lực, thân hình hóa thành một đạo hồng quang, tiếp tục bay đi. Bởi vì Cố Thanh không có chút nào che giấu, loại hành vi này quả thực có thể nói khiêu khích. Kia yêu tu thế lực từ lâu phát hiện hắn đến, cũng trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng. Trong núi trong động phủ, bay ra mười mấy cái yêu tu. Người tới người nào? Khi trước tiên một cái, chính là một đầu tên yêu. Hóa thành một vị như tháp sắt tráng hán khôi ngô, cầm trong tay một cái cường tráng trường côn. Đây là hắn sừng tê giác huyễn hóa thành bản mệnh pháp khí. Cố Thanh kia nguyện cùng bọn hắn nói nhảm nhiều, vẫy tay liền thấy vòng xoáy xuất hiện, một đạo đen nhẻm kiếm khí hung hăng từ trong va chạm đi ra. Tên Nhu Yêu kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ tới người này liền tràng diện nói đều không nói, liền ngang nhiên động thủ. Quả thực không nói võ đức. Nổi giận gầm lên một tiếng, nâng tay lên bên trong trường côn, liền hướng đen nhánh kia kiếm khí hung hăng đập tới. Ầm. Một tiếng nổ vang sau đó, chỉ thấy tên Nhu Yêu bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi. Trong tay bản mệnh pháp khí cũng nứt ra vô số đạo như mạng nhện vết nứt, sau đó đứt thành từng khúc. Phía sau một đám yêu tu nhất thời mục tử sắp đứt. Đại ca, ngươi thế nào? Đáng chết, lại dám đả thương đại ca ta, tìm chết. Đang khi nói chuyện, một đám yêu tu vây công tới. Những này yêu tu tối cường một cái, cũng bất quá là hóa thần kỳ mà thôi. Có lẽ tại phụ cận khu vực vẫn tính cường giả, có thể đối mặt Cố Thanh liền quả thực không đáng chú ý rồi. Thời gian ngắn ngủi, liền bị Cố Thanh toàn bộ đánh chết. Thể nội yêu đan bị lấy đi, ngay cả yêu hồn đều bị Cố Thanh rút ra đi ra. Đây chính là thứ tốt, đang luyện chế pháp khí thời điểm, nếu như gia nhập yêu hồn mà nói, thậm chí có khả năng trực tiếp để thăng phẩm chất. Làm xong hết thảy các thứ này, Cố Thanh lắc mình vào những này yêu tu trong đập phủ. Những cái kia tiểu yêu đã sớm chạy vô ảnh vô tung, Cố Thanh cũng lười đi còn nhiều. Một cái liền thấy được bị trói buộc lên, buộc chặt tại thạch trụ bên trên Diệp Vô Chủ. Chương 363, tiểu muội muội, thúc thúc dẫn ngươi đi nhìn kim ngư. Lúc này Diệp Vô Chủ có thể nói là chật vật cực kỳ. Có lẽ là tẩu hỏa nhập ma di chứng về sau, có vẻ hề bại suy sụp. Trên thân linh lực hoàn toàn bị trói buộc, coi như là nhục thân đều bị buộc chặt tại thạch trụ bên trên. Đang đứng ở hôn mê trạng thái trong đó, Cố Thanh đôi mắt sáng lên, cũng không phí lời, bất thình lình phất tay, một cổ linh lực xuyên vào Diệp Vô Chủ thể nội. Hắn cần xác định, lá kia bạc cú hỏa có hay không bị nó triệt để luyện hóa. Vừa mới nhập vào cơ thể mà vào, Cố Thanh liền nhận thấy được một cổ âm u lạnh lẽo cảm giác truyền tới. Tại Diệp Vô Chủ đang điền bên trong, nhúc nhích một đóa màu xám trắng ngọn lửa, tựa như ma quỷ. Có thể thấy được, hắn là muốn mượn Diệp Ngân Đú Hỏa giúp đỡ, mạnh mẽ đi thúc dục ma công đột phá cảnh giới. Kết quả rõ ràng, thất bại. Vốn là tu luyện ma công, liền dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn, huống chi là sử dụng dị hỏa mạnh mẽ đi phá quan. Có thể nói là hiểm càng thêm hiểm. Không có cái kia khí vận, cũng đừng nếm thử loại nguy hiểm này đột phá phương thức. Cuối cùng chỉ có thể hại người hại mình. Ví dụ điển hình, liền hiện ra tại Cố Thanh trước mặt. Đây Diệp Ngân Đú Hỏa mặc dù không bị Diệp Vô Chủ luyện hóa, nhưng mà một nửa lún vào trong cơ thể hắn. Nếu như bạo lực lấy ra mà nói, có thể sẽ tạo thành đan điền tổn thương, kinh mạch cũng phải bị liên lụy. Vô pháp áp chế tẩu hỏa nhập ma di chứng về sau, kết quả tốt nhất là trở thành phế nhân, kết quả xấu nhất là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Trừ phi dùng ôn hòa biện pháp, trước tiên hóa giải được hắn di chứng về sau, sẽ chậm chậm nếm thử lấy ra Diệp Ngân Đú Hỏa. Làm như vậy mà nói, cần phí công phu có thể to lắm hơn nhiều. Cố Thanh cùng đây Diệp Vô Chủ lại không có cái gì giao tình, đương nhiên sẽ không lựa chọn phiền toái như vậy phương thức. Trực tiếp mạnh mẽ kéo cứng rắn ném ra, hoàn toàn không để ý tạo thành tổn thương, mái trèo bạc cú hỏa từ trong cơ thể hắn cho lôi kéo đi ra. Một đóa màu xám trắng ngọn lửa bồng bền, toàn bộ động phủ trong đó nhiệt độ chợt giảm xuống, mặt đất thậm chí bị sáng tỏ ra một tầng vôi trắng. Cố Thanh mắt hiện ra vẻ hài lòng, phất tay đem đây dị hỏa thu cất. Mới vừa đi ra động phủ, ánh mắt vô tình hay cố ý hướng về một bên quét qua. chỗ đó ẩn giấu một ít yêu tu. Tương ứng là đây vạn yêu cốc bên trong cái khác yêu tu thế lực. Phát giác bên này bùng nổ sóng năng lượng, đến trước tra xét tình huống. Cố Thanh toàn thân khí thế bừng bừng, luyện hư đỉnh phong thực lực không có chút nào che giấu. Chấn nhiếp những cái kia yêu tu run lẩy bẩy, căn bản không dám xuất hiện. Cố Thanh cũng không có còn nhiều, liền chuẩn bị trực tiếp rời khỏi. Đang lúc này, hắn đột nhiên nhận thấy được những này yêu tu bên trong, lại có một cái lông sợi La Tinh. Đây vốn là một loại thiên tài địa bảo, có phong mục chi tinh danh xưng. Tại năm tháng rất dài bên trong, có số ít có thể tu luyện thành tinh. Chỉ có tu luyện tới có thể chui từ dưới đất lên mà bay, mới có thể tính là lông sợi La Tinh. Cố Thanh nhất thời mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ chi sắc, ha ha. Thật đúng là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu a. Thân hình bất thình lình chớp động, liền xuất hiện ở đám kia yêu tu nơi kín đáo. Nơi này có 5 tên yêu tu, toàn bộ đều vì nữ tử hình thái, dẫn đầu chính là một cái thỏ yêu. Một đôi lông xù hai thỏ cao vút, khuôn mặt mỹ lệ, vóc người nóng bỏng, ngược lại có thể dẫn tới người vô tận mơ mộng. Bất quá đáng tiếc, Cố Thanh mục tiêu cũng không phải nàng, mà là tại bên cạnh nàng, cả người xuyên màu lục quần lụa mỏng tiểu nữ hài. Nữ hài này nhìn qua, thật giống như nhân loại 6-7 tuổi hải tử, có vẻ thon nhỏ đáng yêu. Một đôi trong mắt to, lập lòe chấm sáng bóng, làm cho người thương yêu. Đương nhiên đó là Cố Thanh muốn tìm lông sợi La Tinh. Mấy cái này yêu tu vốn là nghe thấy âm thanh, muốn qua đây trà xét tình huống, lại không nghĩ rằng sẽ đụng phải Cố Thanh loại thực lực này cực mạnh nhân tộc tu sĩ. Nhất thời bị sợ cũng không dám thở mạnh, sợ bị phát hiện. Đặc biệt là vừa mới Cố Thanh vô tình hay cố ý quét nhìn qua đây một cái, càng là bị dọa sợ đến mấy tên yêu tu suýt chút nữa không để ý tới, quay đầu chạy trốn. Vốn là nhìn đến Cố Thanh tựa hồ cũng không phát hiện các nàng, chuẩn bị rời đi bộ dáng, mấy tên yêu tu còn đang trong tâm thở dài nhẹ nhõm. Nhưng chưa từng nghĩ, một giây kế tiếp nhân tộc tu sĩ liền xuất hiện ở các nàng trước mặt. Thỏ yêu đầu tiên kịp phản ứng, biết rõ lai giả bất thiện, liền tính không địch lại cũng chỉ có thể liều mạng. Các ngươi đi mau, để ta chặn lại hắn. Nói xong, lấy ra một kiện thượng phẩm pháp khí, liền hướng đến Cố Thanh công tới. Cố Thanh nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái, trực tiếp tắt qua một cái. Ông sòm. Vành. Thỏ yêu cũng chỉ có nguyên anh đỉnh phong thực lực, nơi nào sẽ là Cố Thanh đối thủ? Trực tiếp bị hắn một cái tát bay ra ngoài, cho dù yêu tu nhục thân phổ biến so với nhân tộc tu sĩ cường hãn, nhưng cũng nửa người đều trở nên máu thịt bé bét. Nằm trên đất, mắt thấy hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, liền muốn không được. Cố Thanh lại một bước tiến đến, trực tiếp đưa ra đại thủ, đối với kia màu lục quần lụa mỏng tiểu lọ lì chụp tới. Tiểu muội muội, thúc thúc dẫn ngươi đi nhìn kim ngư. Còn lại mấy cái yêu tu ngược lại cũng trọng tình nghĩa, cũng không nhân cơ hội chạy trốn. Đang nhìn đến Cố Thanh nắm lấy kia lông sợi La Tinh thời điểm, khẽ kêu một tiếng, "Tiểu Vũ." Đồng loạt vây công hướng về Cố Thanh. Nhưng mà tại vừa mới tới gần Cố Thanh thời điểm, lại thật giống như lọt vào tiến vào cối xay thịt bên trong một dạng. Vô số nhỏ bé trong suốt kiếm khí bao phủ, trong nháy mắt đem đây ba tên yêu tu hoàn toàn cắn giết. Mấy cái này phụ nữ yêu tu mặc dù bề ngoài rung động lòng người, nhưng Cố Thanh lại vẫn chưa chút nào thường hương tiếc ngọc ý nghĩ. Đem vướng bận toàn bộ đánh chết sau đó, nắm lấy run lẩy bẩy lông sợi La Tinh, cả người hóa hồng mà lên. Trong nháy mắt chạy trốn xa rời đi. Phen này dày vỏ, đại khái dùng 2 ngày thời gian. Chờ Cố Thanh trở lại Hoàng Dụ Thành, Phúc Lai khách sạn thời điểm, vừa vận hội đấu giá cũng nhanh muốn tiến hành. Cố Thanh đem kia lông sợi La Tinh ném xuống đất, đối với Đỗ Ỷ Lan nói, lần này vận khí không tệ, không chỉ thành công thu hoạch diệp ngân đũ hỏa, vậy mà may mà vẫn tìm được một gốc lông sợi La Tinh. Đỗ Ỷ Lan nhìn thoáng qua làm bộ đáng thương lông sợi La Tinh. Tên này vì Tiểu Vũ La Tinh, lúc này đang rụt rè té ngồi ở trên sàn nhà. Một đôi trong mắt to tràn đầy hơi nước, dạy người nhìn mà sinh liên. Thấy Đỗ Ỷ Lan nhìn tới, vội vàng nói, "Tỷ tỷ, van xin ngươi mau cứu Tiểu Vũ đi, không muốn ăn ta à?" "Vù vù." "Tiểu Vũ không thể ăn." Có thể kết quả, Đỗ Ỷ Lan chẳng những không có bị kích thích đồng tình tâm, vì nàng cầu tha thứ. Ngược lại giọng điệu lạnh như băng nói, "Tỉnh lại đi, đừng lại cài đặt." Lông sợi La Tinh khóc nước mắt như mưa, ôn nhu đáng thương, không ngừng đối với Đỗ Ỷ Lan cùng Cố Thanh cầu khẩn. Một màn này nếu là bị ngoại nhân nhìn thấy, còn tưởng rằng hai người là cái gì cùng hung cực các người xấu. Tại đây hám hại tiểu nữ hải. Có thể kết quả, đợi một hồi lâu, cũng không thấy hai người có thứ gì thay đổi. Tiểu Vũ nguyên bản đáng thương khuôn mặt vừa thu lại, hai mắt tràn ngập ám độc. Giọng căm hận nói, "Nhân tộc đáng chết. Các ngươi lấn yêu tộc ta, nhục yêu tộc ta." Thậm chí càng rút gân lột ra, đào lấy yêu đan, tách ra yêu hồn, các ngươi đều nên bị thiên lôi đánh chết. Hôm nay ta cho dù chết, các ngươi cũng đừng nghĩ xong qua. Yêu tộc nhất định sẽ một lần nữa quật khởi, nhất định sẽ đem các ngươi những này nhân tộc đáng chết toàn bộ ăn sạch, giết sạch. Đỗ Ỷ Lan giễu cợt một tiếng, liền nhanh như vậy để lộ ra diện mục thật sự sao? Thật đúng là không có tính nhẫn nại. Cố Thanh lại mặt không chút thay đổi nói, yêu tộc coi nhân tộc bách tính là thịt cá, không chút kiêng kỵ dẫm đạp lên tánh mạng của bọn hắn. Nhân tộc tu sĩ coi yêu tộc vì bảo khố, ngoại trừ đáng giá nhất yêu đan cùng yêu hồn, trên thân mỗi một cái vị trí đều có thể trở thành ứng dụng ở mọi phương diện vật liệu. Chính gọi là thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Đây đều là tự nhiên giới hình thành tàn khốc pháp tắc mà thôi, cũng là vì sinh tồn mà thôi, không có vấn đề oán hận hay không. Xét đến cùng, vẫn còn cần bản thân cường đại mới là căn bản. Ngươi rơi vào trong tay ta, ngoại trừ xui xẻo ra, nhất hẳn hận, hẳn đúng là tại sao mình yếu như vậy, yếu đến liền một tia cơ hội phản kháng đều không có. Chương 364, Thượng Thanh Tiên Thiên Trần Diễm, tấn thăng cực phẩm pháp khí. Lại qua một ngày, Cố Thanh cùng Đỗ Ỷ Lan đúng hẹn lần nữa đi đến chân bảo các. Lúc này cửa hàng bên trong đã từ khắc phân bộ điều tới rồi một khối nha linh hàn ngọc. Cố Thanh đem thu hồi sau đó, lại tham gia hôm nay hội đấu giá. Lần hội đấu giá này bên trong, Cố Thanh ngược lại cũng thấy được không ít thứ tốt. Bất quá vì để phòng linh thạch không đủ, cho nên cái gì đều không mua. Đến lúc Bích Lạc Đoạn Tôi xuất hiện thời điểm, Cố Thanh trực tiếp tăng giá gấp đôi, cuối cùng thành công đem vô xuống. tiếp tục lên cấp vật liệu tất cả đều sau khi chuẩn bị xong, Cố Thanh hai người ly khai Hoàng Dụ Thành, tìm được một nơi linh khí tương đối dư thừa sơn mạch, tính toán ở chỗ này bế quan. Đồ ỷ lan tại gia hộ pháp, Cố Thanh tắc lấy ra càn khôn đỉnh, dựa theo đặc thù phương pháp luyện khí, theo thứ tự đem cần vật liệu tăng thêm vào trong. Lúc này, Cố Thanh kỷ dần cựu trùng đa bảo chân giải đã luyện đến tầng thứ 3 tạo hóa ngày, có thể thúc dục thượng thanh tiên tiên chân diễm. Đây là một loại có thể rất lớn mức độ đề thăng luyện khí tỷ lệ thành công, đề cao luyện khí chất lượng pháp diễm, chuyên môn dùng để luyện khí. Lông sợi La Tinh lúc này đã bị Cố Thanh phong bế ngũ thức, thần hồn cũng bước vào trong mê ngủ. Từ trước lục quần lụa mỏng tiểu La Lệ bộ dáng, hóa về rồi bản thể bộ dáng. Sau đó bị đầu nhập càn khôn đỉnh bên trong. Theo sát, chính là lượng lớn linh thạch đầu nhập vào. Linh lực thuần túy có thể vững chắc vật liệu giữa với nhau không kiêm dung tính, tăng cường luyện khí tỷ lệ thành công. Sau đó, Cố Thanh cũng đi theo nhảy lên một cái, bước vào càn khôn đỉnh bên trong. Toàn thân thả ra thượng thanh tiên tiên chân diễm, toàn bộ bên trong chiếc đỉnh lớn tỏa ra hừng hực ánh lửa. Chiếu theo thủ pháp đặc biệt, Cố Thanh bắt đầu đối với mình tiến hành tế luyện. Trong nháy mắt một tháng trôi qua, rốt cuộc tế luyện thành công, Cố Thanh cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Loại này tế luyện bản thân phương thức, ngay từ đầu còn rất dễ dàng, có thể càng đi về phía sau, trở nên càng hung hiểm lên. Cũng may Cố Thanh lục thân cường độ cực kỳ khuyết đại, có thể nói cho dù là rất nhiều thiên phú dị bẩm yêu tộc, đều xa xa không bị kịp hắn. Chính vì nguyên nhân này, mới có thể chuyển nguy thành an, tế luyện thành công. Bất quá cái này còn không có coi xong, tấn thăng cực phẩm pháp khí, Cố Thanh có thể vì bổn mạng của mình pháp khí khắc họa trận pháp, luyện chế bản mệnh pháp khí, tiến hành thăng cấp thời điểm, cần những tài liệu kia cũng có chất lượng cao thấp. Nếu mà điều kiện không cho phép, lựa chọn sử dụng rồi chất lượng hơi thấp vật liệu, bản mệnh uy lực của pháp khí tự nhiên cũng biết yếu một ít. Nhân tài chất liệu số lượng khác nhau mà tạo thành khoảng cách, ngay từ đầu kỳ thực cũng không rõ ràng. Nhưng đến phía sau, chờ bản mệnh pháp khí phẩm cấp cao hơn, khoảng cách liền bắt đầu rõ ràng. Ví dụ như hiện tại, thượng phẩm pháp khí tấn thăng cực phẩm pháp khí, có thể khắc lục trận pháp. Nhưng một dạng phẩm chất, chỉ có thể khắc lục một cái trận pháp. Hơi tốt một chút, có thể khắc lục hai cái trận pháp. Mà một mực sử dụng chất lượng tốt nhất vật liệu, chế tạo ra bản mệnh pháp khí cũng phẩm chất tuyệt hảo, liền có thể khắc lục nhiều nhất ba cái trận pháp. Có thể nhiều hơn một cái trận pháp, uy lực liền không thể so sánh nổi. Khoảng cách cũng theo đó hiện ra. Cố Thanh trước một mực đã tốt rồi muốn tốt hơn, lựa chọn lấy vật liệu trên căn bản đều là tốt nhất. Lại thêm bản thân cơ sở cường đại, hoàn toàn có thể tiếp nhận ba cái pháp trận. Về phần muốn khắc lục trận pháp gì, cũng không chỉ định, mà là có thể từ tu sĩ tự do chọn. Tại mài trong sách ngọc, kỷ lục rất nhiều trận pháp. Tu luyện giả có thể căn cứ từ mấy đặc điểm, bản mệnh pháp khí đặc điểm, đến chọn mình chú ý trận pháp tiến hành khắc lục. Khắc này quay trận pháp cũng coi là bản mệnh pháp khí uy lực bước ngoặt. Bởi vì chỉ có tại tiết điểm này, mới có thể khắc lục. Cũng chính là tấn thăng cực phẩm pháp khí thời điểm, có thể khắc lục một lần. Tấn thăng cực phẩm pháp bảo thời điểm, mới có thể khắc lục lần thứ hai. Cho nên Cố Thanh nhất định phải nắm bắt hảo cơ hội lần này. Tỉ mỉ tra xét nửa ngày, lựa chọn cuối cùng rồi ba cái trận pháp. Tỏa linh tụ nguyên trận, tiểu lục ngồi nhiếp tâm trận, trời đất mù mịt thất sát đại trận. Cái thứ nhất tỏa linh tụ nguyên trận có thể đưa đến đem linh khí phong tỏa, tụ tập thiên địa nguyên linh chi khí, lấy để cho bản thân thu nạp hiệu quả. Xem như phụ trợ loại trận pháp. Cái thứ nhì tiểu lục ngồi nhiếp tâm trận chính là mê hoặc cùng khống địch trận pháp, kỳ chủ muốn làm dùng để phe địch thần hồn. Về phần cái thứ ba, trời đất mù mịt thất sát đại trận chính là thất sát lục trận pháp, phối hợp mình vậy do vô cùng sát lực tạo thành phá thể vô hình kiếm khí đến thi triển, nhất định uy lực tuyệt luân. Khắc này quay trận pháp chính là một cái công việc tỉ mỉ nhi. Cố Thanh trước kia cũng chưa bao giờ tiếp xúc qua trận pháp một loại, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn từ từ đi. Dù sao chậm chạp làm việc, tuy rằng hao phí thời gian, nhưng mà sẽ không dễ dàng bị lỗi. Ước chừng 3 tháng thời gian, rốt cuộc đem tất cả trận pháp toàn bộ khắc lục hoàn thành. Mở ra hai con mắt, bên trong tinh quang tươi sáng. Cố Thanh hiện tại rốt cuộc cảm nhận được tế luyện bản thân chỗ tốt. Hiện tại hắn trên thân một cọng tóc gáy, một giọt máu, cũng có uy năng lớn lao. Kỳ công đánh tính cùng nhục thân cường độ đều được cực lớn trong trình độ gia trì. Bởi vì hắn bản thân mình liền đã tương đương với một kiện cực phẩm pháp khí. Nếu là có thể thăng cấp thành pháp bảo, lại nên sẽ là như thế nào một phen quan cảnh. Cố Thanh không nhịn được trong tâm mong đợi. Chỉ có điều, nếu muốn tấn thăng pháp bảo, cần vật liệu càng thêm hiếm thấy. Cố Thanh nhìn một chút, phát hiện ngoại trừ cần luyện hư kỳ yêu thú tử vong sau đó, lấy ra huyết mạch, luyện chế ra yêu linh huyết tinh, còn cần 333 cái linh tinh làm phụ trợ. Còn chân chính điểm nổi bật chính là bát huyền kim. Bát huyền kim cũng không phải đơn độc một loại kim loại, mà là 8 loại khác nhau huyền kim, chia ra làm máu diệp kim, vân thu phục kim, tinh chủ kim, tinh lân kim, phiêu nham kim, âm cực kim, thạch trần kim, nham sáng tỏ kim. Cố Thanh biết rõ, thời gian kế tiếp hắn lại có chiếu cố rồi. Thật may bên cạnh còn có Đồ Ỷ Lan có thể giúp được hắn. Với tư cách luyện hư kỳ nữ tu sĩ, càng là đảm đương chủ nhân một tông lão giang hồ. Tìm vật liệu cùng dị hỏa đích đường đi bên trong, Đồ Ỷ Lan vẫn là có thể vì hắn đưa đến trợ giúp rất lớn. Sau khi xuất quan, Cố Thanh thực lực nâng cao một bước. Mặc dù vẫn chưa đột phá luyện hư đỉnh phong, bước vào hợp thể kỳ, nhưng đối với so với trước kia mình, lại mới tăng thêm không ít thủ đoạn. Đặc biệt là phá thể vô hình kiếm khí, nguyên bản là bị mình thiết lập vì dị tượng, hiện tại lại có trời đất mù mịt thất sát đại trận gia trì, đã là có thể so với thần thông một dạng tồn tại. Võ đạo cùng tiên đạo đồng tu, lẫn nhau hoàn mỹ vô khuyết dung hợp sau đó, sinh ra uy lực thật vô cùng. So với cùng đẳng cấp tồn tại, mạnh hơn quá nhiều. Nhìn thấy Cố Thanh thành công, Đỗ Ỷ Lan cũng từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Hai người tiếp tục lên đường, lang bạt bí cảnh, tập kích giết người, lẻn vào tông môn, di sơn luyện kim. Rất nhanh 10 năm thời gian qua khứ. Trong thời gian này, hai người có thể nói là bất kể tất cả thủ đoạn, chỉ cần tìm được mục tiêu tài liệu tung tích, liền nhất định phải đoạt tới tay. Có thể 10 năm thời gian qua khứ, nhưng cũng vừa vặn chỉ tìm được bát huyền kim bên trong ba kim mà thôi. đây bát huyền kim thật sự là quá mức hiếm thấy. Chỉ sợ tại Nam Châu bên trong là tìm không đến khác ngũ kim rồi. Cố Thanh đem mục tiêu liếc về Nam Châu bên ngoài thế giới. Phiến thiên địa này tổng cộng chia làm tứ đại châu, phân biệt hướng đông, tây, nam, bắc đặt tên. Cố Thanh trước một mực chỗ ở đều là Nam Châu mà thôi. Chương 365, mắt xanh ma bảng, cường đại tứ tự tông. Tại Nam Châu du lịch trong những năm này, hai người cũng tăng trưởng rất nhiều kiến thức. Đối với phía thế giới này có khác sâu hơn nhận thức. Cố Thanh nghe Đông Châu chính là toàn bộ thiên nguyên giới giàu có nhất địa phương, trong đó thậm chí còn sản sinh ra cực kỳ cường đại tiên triều. Phải biết, tại Nam Châu bên trong, bất kể là cái gì đế quốc hoặc là vương triều, cũng chỉ là thống trị người bình thường mà thôi. Cùng tu tiên giả có thể nói là hai cái thế giới tồn tại. Tùy tiện một cái trúc cơ kỳ trở lên tu tiên giả, đều có thể đi tiêu diệt một cái vương triều. Đương nhiên, ngoại trừ trẻ con miệng còn hôi sữa sẽ không có người làm như vậy mà thôi. Dù sao một cái phàm nhân vương triều, cho dù với cái thế giới này ảnh hưởng nhỏ đi nữa, đó cũng là có quốc vận. Tiêu diệt một cái vương triều, chặt đứt nhất quốc chi vận, tạo thành ác quả, cũng không phải bình thường tu tiên giả có thể chịu nổi. Cho nên tu tiên giả trên căn bản cùng phàm nhân cũng không có gì đồng thời xuất hiện. Hai người mặc dù tại một mảnh thiên địa bên dưới, lại thật giống như thân ở thế giới khác nhau. Có thể Đông Châu khác nhau. Đông Châu đất rộng vật nhiều, tài nguyên phong phú, tu sĩ đa dạng, thế lực càng là rắc rối phức tạp. Cường đại tu tiên giả thành lập tiên triều, thống trị vạn dân, thậm chí có thể lấy ra thuộc về quốc gia khí vận thành tựu bản thân, che chở toàn bộ hoàng tộc. Mỗi một cái tiên triều đều là một cái thế lực cực kỳ mạnh mẽ, so với một dạng tu tiên tông môn đều mạnh hơn nhiều. Cho nên Cố Thanh tính toán đi vào Đông Châu thử vận khí một chút. Trong đó, tìm được còn lại ngũ kim sát suất, tất nhiên sẽ tăng lớn không ít. Muốn đi tới Đông Châu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tại Nam Châu danh giới có một phiến vô lượng hải, chỉ có xuyên qua vô lượng hải mới có thể đến Đông Châu. Đây vô lượng hải rốt cuộc có bao nhiêu rộng, cho dù là tu tiên chi nhân cũng không có biện pháp đưa ra một cái cụ thể đáp án. Chỉ biết là tại trong biển có vô số cường đại đại dương yêu thú, mà trên mặt biển càng trôi lơ lửng vô số tiên sơn hòn đảo. Hai người cũng không tùy tiện phi hành vào vô lượng hải, mà là ngồi rồi một chiếc đi tới tiên khách đảo phi thuyền. Tiên khách đảo tại vô lượng hải bên trong ngược lại cũng rất có danh tiếng, chính là tán nhân tu sĩ lớn nhất căn cứ. Náo nhiệt phồn hoa, càng có cực lớn thị trường giao dịch. Không chỉ tán tu, còn có rất nhiều tông môn đệ tử cũng biết đi tới chỗ đó tiến hành giao dịch cùng mua sắm tài nguyên. Cố Thanh tính toán lúc trước hướng tiên khách đảo, xem có thể hay không mua được mình cần vật liệu. Phi thuyền bay lượn tại trên biển mây, đồng hành ngoại trừ top 3 top 5 tán tu ra, cũng không thiếu tông môn đệ tử. Tổng cộng có chừng khoảng hơn 100 người. Hai người đứng tại phi thuyền danh giới, ngắm nhìn phía trước vô tận vân hải. Đỗ Ỷ Lan lặng lẽ tới gần, giúp vào Cố Thanh trong lòng. Đây một đôi trai tài gái sắc, quả thực tiện sát người khác. Đi ngang qua tu sĩ, không khỏi quăng tới ánh mắt hâm mộ. Hai người một bên lặng lặng hưởng thụ đây tĩnh mật thời gian, vừa nói lặng lẽ nói. Nhưng vào lúc này, bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo khủng lồ bóng mờ, trực tiếp đem toàn bộ phi thuyền đều cho bao phủ. Ân. Cố Thanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vùng trời trôi lơ lửng một cái khủng bố khổng lồ hắc ảnh. Ngoại trừ Cố Thanh ra, còn lại tu sĩ cũng đều chú ý đến. Nhất thời loạn cả một đoàn. Đáng chết, làm sao sẽ xuất hiện loại cường đại này yêu thú? Mắt xanh ma bảng. Đây là mắt xanh ma bảng. Hóa thần hậu kỳ cường đại yêu thú. Mọi người nhanh chóng sử dụng che lấp hơi thở pháp môn, ta đây liền mở ra phi thuyền trận pháp phòng ngự, nó khả năng còn chưa phát hiện chúng ta. Hy vọng nó chỉ là đi ngang qua mà thôi, đi tới không muốn xuống a. Đây hơn 100 tên tu sĩ, tối cường cũng bất quá hóa thần sơ kỳ mà thôi. Căn bản không phải đây mắt xanh ma bảng đối thủ. Trong lúc nhất thời đều có vẻ hơi hoảng loạn, đủ loại người phản ứng cũng đều không giống nhau. Có liền vội vàng thi triển bí pháp, che lấp hơi thở, cũng có chuẩn bị kỹ càng liều chết đánh một trận. Có khẩn cấp mở ra trên phi thuyền trận pháp phòng ngự, còn có quả quyết khống chế pháp khí bỏ chạy. Cố Thanh thậm chí còn chứng kiến trong đám người, một cái làn da ngăm đen, tướng mạo bình thường thanh niên nhướng mày một cái, lùi đến mọi người sau lưng. Cố Thanh cùng Đỗ Ỷ Lan hai mắt nhìn nhau một cái, cũng đều biết sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì đây mắt xanh ma bảng, căn bản cũng không phải là đi ngang qua, hoặc có lẽ là căn bản là đối với chiếc phi thuyền này đến. Mà mắt xanh ma bảng cũng không phải trọng điểm, bởi vì đầu này ma bảng vừa vặn chỉ là tọa kỵ. Tại ma bảng bên trên còn có tu sĩ. Hai người trong nháy mắt hiểu rõ, xem ra đối phương là truy tung đây trên phi thuyền liên hệ thế nào với hoặc là thứ gì đến. Hai người không nguyện gây thêm rắc rối, liền đều không có bao nhiêu nói chuyện, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên ăn dưa xem của vui. Đồng thời, Cố Thanh thần niệm quét nhìn toàn bộ phi thuyền, phát hiện có mấy tên tông môn đệ tử biểu hiện mười phần quái dị, thần sắc sợ hãi, trốn ở trong góc. Chính tại sử dụng truyền âm bí phủ, xem bộ dáng là đang thông chi tông môn tiền bối. Nếu mà Cố Thanh đoán không lầm mà nói, ma bảng bên trên người kia, tương ứng chính là tới tìm bọn hắn rồi. Chính là không biết mấy tên này làm chuyện gì, có thể đưa đến đối phương làm to chuyện như vậy. Phải biết, mấy cái này tông môn đệ tử, tối cường một cái mới bất quá hóa thần sơ kỳ mà thôi. Mà kia khống chế ma bảng người, chính là thật thật tại tại luyện hư cường giả. Quả nhiên, sau một khắc, kia mắt xanh ma bảng thân hình khổng lồ liền chậm rãi rơi xuống. Một cổ vô hình linh lực tản ra, đem toàn bộ phi thuyền đều cho thu lấy. Tất cả mọi người đều vô pháp chạy trốn, hoảng sợ nhìn trước mắt một màn này. Mà mọi người lúc này cũng mới chân chính phát hiện, nguyên lai tại ma bảng bên trên còn ngồi ngay thẳng một người. Kinh khủng này ma bảng, vậy mà vừa vặn chỉ là tọa kỵ của hắn mà thôi. Người này đầu đầy tóc bạc, tướng mạo lại duy trì trẻ tuổi, có vẻ có phần anh tuấn. Trên người mặc mạ vàng trường bào, một đôi mắt tỏa ra nhiếp nhân tâm phách ánh sáng nhạt. Không hề làm gì cả, vừa vặn chỉ là tự nhiên tràn lan khí thế, liền có thể để cho trên phi thuyền đám tu sĩ sản sinh khó có thể chống cự cảm giác. Một cái trong đó hiểu biết rộng tu sĩ, càng là trực tiếp cả kinh nói, đây là Tứ Tượng Tông trưởng lão, Vệ Vô Kỵ. Cố Thanh khẽ nhíu mày, đối với Tứ Tượng Tông, hắn vẫn là biết. Tại Nam Châu, Tứ Tượng Tông uy danh vang vọng mấy chục vực, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng bá chủ thế lực. Kỳ tông chủ tại ngàn năm trước, liền đã là hợp thể kỳ đại năng tu sĩ. Về phần hiện tại có đột phá hay không to lớn ngồi cảnh giới, ai đây cũng không biết. Trong tông môn, có 4 vị hộ tông thần thú, nghe nói chính là người mang Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ một tia huyết mạch. Mặc dù vừa vặn chỉ là ẩn chứa một tia huyết mạch, nhưng thực lực cũng tuyệt đối đủ mạnh mẽ. Dù sao đây chính là 4 thần thú huyết mạch. Nghe nói đây 4 vị hộ tông thần thú, tất cả đều cụ bị luyện hư kỳ trở lên thực lực. Cố Thanh muốn từ cực phẩm pháp khí thăng cấp thành pháp bảo, cần vật liệu một trong, chính là luyện hư kỳ yêu thú huyết mạch luyện chế yêu linh huyết tinh. Hắn cũng không phải không có đánh qua đây 4 vị hộ tông thần thú chú ý. Dù sao đây chính là hàm chứa thần thú huyết mạch, nếu thật có thể rút ra đi ra, luyện chế thành yêu linh huyết tinh, nhất định là chất lượng cao nhất thăng cấp vật liệu. Chỉ có điều, ngại vì Tứ Tượng Tông thực lực cường đại, còn có hợp thể kỳ đại năng tông chủ tọa trấn, Cố Thanh cũng chỉ có thể xóa bỏ. Tại Tứ Tượng Tông bên trong, ngoại trừ tông chủ ra, thân ở luyện hư kỳ trưởng lão đều có không ít. Nghe nói thái thượng trưởng lão cũng đồng dạng là hợp thể kỳ tu sĩ. Bởi vì quả thực quá nguy hiểm, Cố Thanh cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Lại không nghĩ rằng, lại ở chỗ này đụng phải nữa Tứ Tượng Tông trưởng lão. Chương 366, 22 cái kim quang trúc, Cố Thanh xuất thủ. Vệ Vô Kỵ hoàn toàn không thấy tất cả những người khác, tiếp tục nhìn về phía vị kia hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Thiên Thanh Tử, ngươi rất không tồi, vậy mà có thể ở dưới mắt của chúng ta trên đường chạy đến Vô Lượng Hải, thậm chí để cho bản tọa không thể không tự mình xuất thủ. Giao ra 22 cái kim quang trúc, ta có thể cho các ngươi một tia chân linh chuyển thế cơ hội. Nếu không, chờ đợi các ngươi chính là hình thần câu diện. Vệ Vô Kỵ chính là lời nói vừa ra, nhất thời khiếp sợ toàn bộ trên phi thuyền tất cả mọi người. Mọi người liền vội vàng ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm kiếm ra trong miệng hắn vị kia Thiên Thanh Tử. Chỉ có Cố Thanh, nghe thấy 22 cái kim quang trúc thời điểm, đôi mắt đống nhiên chợt lóe. Bên cạnh Đỗ Ỷ Lan nhẹ cảm phát giác Cố Thanh tâm tình biến hóa, nắm tay hắn thoáng có một ít cường độ. Cố Thanh lại khẽ lắc đầu, ám thị nàng tạm thời không nên khinh cử vận động. Dựa theo mài ngọc sách nơi ghi chép, Cố Thanh tại đem bản mệnh pháp khí thăng cấp thành bản mệnh pháp bảo sau đó. Pháp bảo hạ phẩm tấn thăng trung phẩm pháp bảo cần thăng cấp vật liệu bên trong, liền có một dạng nhi gọi là kim quang trúc. Kim quang này trúc chính là cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, chỉ có thể lấy kim tinh chi khí đến tiến hành bổ dưỡng. Đến lúc sau khi chín, uy lực vô cùng. Chỉ cần đem tế luyện thành công, liền có thể có sẵn cực phẩm pháp khí uy năng. Đây 22 cái kim quang trúc, nếu là có thể lấy đặc thù phương pháp luyện khí tiến hành luyện hóa, lại khắc lục thượng trận pháp, thậm chí có thể được 22 trôi pháp bảo phẩm cấp phi kiếm, tạo thành kiếm trận, thực lực nên mạnh bao nhiêu, đủ để tưởng tượng. Khó trách coi như là Tứ Tượng Tông đều muốn phái ra một tên luyện hư kỳ trưởng lão đến trước truy tung. Đây chính là thật to thứ tốt ta. Cố Thanh Nguyên bản việc không liên quan đến mình treo thật cao tâm tính, chính tại lặng lẽ phát sinh chuyển biến. Bất kể là bởi vì đây 22 cái kim quang trúc bản thân giá trị, vẫn là nó là Cố Thanh từ hạ phẩm pháp bảo tấn thăng trung phẩm pháp bảo nhất định dùng đến tài liệu luyện khí. Hôm nay cũng phải nghĩ biện pháp đoạt tới tay. Thiên Thanh Tử mắt thấy hôm nay là không tránh khỏi rồi, tiếp tục đi ra. Nhìn thẳng Vệ Vô Kỵ, nổi giận nói, đây 22 cái kim quang trúc chính là sinh trưởng tại Vô Lượng Hải một tòa tiên đạo bên trên, vốn là tại chúng ta Lưu Vân Tông phạm vi thế lực bên trong. Có thể kết quả, các ngươi tông môn đệ tử tập kích đánh chết đệ tử của chúng ta, đoạt đi kim quang này trúc, chúng ta chỉ là cầm lại rồi thuộc về chúng ta đồ đạc của mình, đây làm sai chỗ nào? Vệ Vô Kỵ lại mỉ vô bi vui, chỉ là hiện ra một phiến bình thường chi sắc. Nói, thiên tài địa bảo, vốn là người có duyên có, tông môn ta đệ tử vừa có thể tìm được, tất nhiên có hắn bản thân duyên phận. Thiên Thanh Tử ngưng mắt nhìn hắn, Vệ Vô Kỵ, các ngươi Tứ Tượng Tông đúng là lợi hại, nhưng chúng ta Lưu Vân Tông cũng không phải là bù nặn. Nếu như dẫn tới hai đại tông môn chi chiến, chẳng tốt cho ai cả. Đây 22 cái kim quang trúc, ta có thể làm chủ tặng cho các ngươi lục căn, chuyện này lắng xuống, ngươi thấy có được không? Lời vừa nói ra, Thiên Thanh Tử sau lưng mấy tên tông môn đệ tử, nhất thời sắc mặt đại biến. Vừa muốn nói chuyện, lại thấy Thiên Thanh Tử vung tay lên, đem lời của bọn hắn chặn lại trở về. Một cái khác một bên, Vệ Vô Kỵ lại khỏe miệng hiện lên một tia cười nhạt ý. Lẽ nào bản tọa nói, ngươi nghe không hiểu sao? Thiên tài địa bảo, người có duyên có. Mà bây giờ, bản tọa liền cùng vật này cực kỳ có nhất duyên. Các ngươi nếu như ngoan ngoãn hai tay dâng lên, còn có thể lạc cái thiệt quả, nếu không là nguyện. Vệ Vô Kỵ âm thanh lạnh lẽo, uy hiếp ý vị mười phần. Thiên Thanh Tử sắc mặt biến được càng thêm khó coi. Hắn không nghĩ đến, đối phương thái độ rốt cuộc sẽ như này cứng rắn. Cho dù mình làm ra rồi nhượng bộ, đối phương lại cũng căn bản không thèm để ý. Chỉ thấy Thiên Thanh Tử con mắt hơi chuyển động, không tiếp tục để ý Vệ Vô Kỵ, ngược lại đảo mắt hướng phi thuyền bên trên đông đảo tu sĩ. Cất cao giọng nói, chư vị lại nghe ta một lời. Kim Quang Trúc chân quý tính chắc hẳn chư vị cũng đều rõ ràng, người này không kiêng nể gì như thế nói ra, chắc là có sau chuyện này đem các vị đang ngồi ở đây tất cả diệt khẩu tính toán. Vì tự vệ, chúng ta tương ứng đoàn kết lại. Chỉ cần hôm nay có thể đem người này bước lui, sau chuyện này Lưu Vân Tông ta nhất định lại lần nữa có tạ. Trên phi thuyền đông đảo tu sĩ nghe lời nói này, cũng là trố mắt nhìn nhau. Vốn tưởng rằng có thể việc không liên quan đến mình, lại không nghĩ rằng hay là bị mang theo vào trong vòng xoáy. Mỗi người đều ở đây suy tư đến tột cùng nên như thế nào mới có thể toàn thân trở ra. Vệ Vô Kỵ cười ha ha, chỉ thấy hắn vi vi đưa tay, đột nhiên giữa một cô thi thể đột nhiên xuất hiện, rơi xuống đang bay thuyền bên trên. Hẳn là lúc trước thấy tình thế không đúng, lặng lẽ bỏ chạy tên tu sĩ kia. Mọi người khuôn mặt kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía Vệ Vô Kỵ. Chỉ thấy hắn lại không cố kỵ chút nào nói thẳng, ha ha, liền tính ngươi nói đúng thì đã có sao. Hôm nay đây phi thuyền bên trên tất cả mọi người, chú định đều đem cùng các ngươi cùng nhau chôn cùng. Nói xong, Vệ Vô Kỵ trực tiếp xuất thủ, một cổ linh lực kinh khủng dao động cuốn tới, trên phi thuyền bổ sung thêm trận pháp phòng ngự quả thực không có bất kỳ hiệu quả, trực tiếp bị kích phá. Mọi người vì bảo mệnh, cũng chỉ đành ra tay toàn lực. Nhưng vào lúc này, ầm. Hướng theo một tiếng nổ vang, linh lực đống nhiên nổ tung, tứ xứ tràn lan mà đi. Một đạo thân ảnh dày đặc không trung xuất hiện, chắn tại trước mọi người. Vệ Vô Kỵ trong đôi mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, không nghĩ đến phi thuyền bên trên vậy mà còn có cường giả. Đây tất cả đều bởi vì Cố Thanh cùng Đỗ Ý Lan đều tu được một loại che giấu khí cơ bí pháp. Đây là ban đầu tại Nam Châu thời điểm, Cố Thanh lẻn vào một cái tông môn thời điểm thuận tiện làm được. Mặc dù không có cách nào che giấu thiên cơ, nhưng che giấu một hồi bản thân khí thế, cùng đẳng cấp, ngay cả cao hơn một cấp bậc cấp tu sĩ đều không phát hiện được thực lực chân thật, vẫn là có thể làm được. Ngươi là người nào? Cố Thanh đứng chắp tay, áo khoác tại cuồng phong thổi trống bên dưới bay phất phới. Có đôi lời ngươi khả năng chưa nghe nói qua. Vệ Vô Kỵ khẽ nhíu mày, nói cái gì? Cố Thanh, phản phái chết bởi nói nhiều. Nói xong, không còn cho Vệ Vô Kỵ thời gian phản ứng, ngang nhiên động thủ. Một quyền đập ra, cuồng bạo vô cùng khí thế xông thẳng Vệ Vô Kỵ mà đi. Vệ Vô Kỵ mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, thật cường hãn nhục thân. Ngươi là thể tu? Lật bàn tay một cái, nhất thời chỉ thấy nơi lòng bàn tay xuất hiện một vị bảo tháp, xoay tròn vọt lên, bao phủ tại đỉnh đầu của mình. Từng đạo ánh quang lưu chuyển, đem bảo hộ tại bên trong. Ầm, ầm, ầm. Cố Thanh liên tục đập ra vài quyền, sóng linh lực hướng ra phía ngoài quyết tán, hoàn toàn không có công phá kia hộ thể ánh quang. Hơi nhíu mày, ồ, cực phẩm pháp khí. Vệ Vô Kỵ để lộ ra khinh thường thần sắc, nhục thân mạnh mẽ thì có ích lợi gì? Hẳn là ngươi thật cho rằng dựa vào nắm đấm có thể công phá ta đây trấn hồn ngải tháp. Cố Thanh hai mắt híp lại, thế công yếu bớt. Vệ Vô Kỵ càn rỡ cười to, mặc kệ ngươi là ai, dám chặn bản tọa chi lộ, đều phải chết. Nói xong, lấy ra một cái màu xanh cờ nhỏ, phía trên treo một đầu trông rất sống động thanh dao. Cố Thanh có vẻ hơi kinh ngạc, đây không ngờ là một kiện cực phẩm pháp khí. Theo sát, một đầu hồn thể trạng thái thanh dao từ trong đó du tẩu mà ra, phát ra một hồi hung ác thét to, cùng mắt xanh ma bàng một trái một phải, hướng về Cố Thanh giáp công mà đi. Hai người tất cả đều hóa thần hậu kỳ thực lực, nhưng mà Cố Thanh trước mặt lại vẫn là không đáng chú ý. Bọn nó công hiệu chỉ là lược trận mà thôi, chân chính chủ lực chính là Vệ Vô Kỵ. Chỉ thấy Vệ Vô Kỵ lấy ra một thanh thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm, nhân cơ hội xuất thủ, đối với Cố Thanh ngang nhiên phát động thế công. Chương 367, giết người cấp của. Trời đất mù mịt thất sát đại trận. Phi thuyền bên trên, mắt thấy có cường giả xuất đầu, chặn lại Vệ Vô Kỵ. Đông đảo tu sĩ đầu góc liền bắt đầu linh hoạt lên. Đặc biệt là vừa mới một bộ dáng vẻ đại nghĩa lẫm nhiên thiên thanh tử, lúc này lại đôi mắt lấp lóe, đối sau lưng chúng đệ tử khẽ quát một tiếng, nhân cơ hội đi mau. Nói xong, liền tính toán lấy ra pháp khí bỏ chạy. Còn lại tu sĩ cũng là có này tính toán, chỉ là còn không quá dám thực hiện. Một khi có người thành công chạy trốn, có thể tưởng tượng được tất cả mọi người đều được như ong vỡ tổ tứ tán đi. Nhưng ngay khi thiên thanh tử tính toán rời khỏi thời điểm, một cổ sắc bén dị thường khí thế trực tiếp bao phủ toàn bộ phi thuyền, ẩn chứa sát cơ lạnh lùng âm thanh vang dội. Các ngươi tính toán đến đâu rồi nhi? Mọi người mắt lộ ra vẻ kinh hãi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo trên người mặc nên thường, khuôn mặt tuyệt mỹ tiên tử đang lấy ánh mắt lạnh như băng mắt nhìn xuống đông đảo tu sĩ. Mỗi một cái bị ánh mắt này quét người, đều cảm giác trong lòng dâng lên lạnh lẽo, phảng phất như chỉ cần hơi có làm bậy, liền biết nên đón tính chất hủy diệt đả kích. Người này chính là Đỗ Ý Lan. Nàng cùng Cố Thanh làm bạn lang bạn, đã sớm dưỡng thành đầy đủ ăn ý. Kia Vệ Vô Kỵ nhìn như cường đại, có thể tại nàng nhìn lại, chắc chắn không phải Cố Thanh đối thủ. Cho nên hắn hoàn toàn không cần xuất thủ tương trợ, mà nàng muốn làm chính là coi chừng trên phi thuyền những người này, không nên để cho nó chạy mất. Đặc biệt là Thiên Thanh Tử những người đó. Dù sao 22 cái kim quang trúc còn trên người bọn hắn đi, chỉ là không xác định bọn hắn có hậu thủ gì, có thể hay không trước khi chết đem kim quang trúc cũng cùng nhau bị phá hủy, hoặc là dứt khoát không có mang trong người bên trên, giấu ở nơi nào đó. Cho nên lúc trước Vệ Vô Kỵ mới cũng không tùy tiện xuất thủ, mà là nói một tràng phí lời. Lúc này, Đỗ Ỷ Lan cũng không có tùy tiện xuất thủ. Trước tiên đem những người này vây khốn, không để cho chạy trốn. Chờ Cố Thanh bên kia sau khi kết thúc, tự có biện pháp từ Thiên Thanh Tử chỗ đó đem 22 cái kim quang trúc bắt vào tay. Một cái khác một bên, Cố Thanh đối mặt tam phương bọc đánh, nhưng cũng không để ý. Một quyền đập ra, hướng theo tiếng vang lớn chấn động, mắt xanh ma bảng máu tươi huy sái bầu trời mênh mông. Cánh đoạn gãy, lông vũ tung tóe, huyết nhục văng tung tóe, gãy xương gần gãy. Lại một quyền đập ra, khủng bố thanh dao bị đập bay ra ngoài, lượng lớn điểm sáng từ trong tiêu tán, thân ảnh cũng thay đổi được càng thêm hư huyễn. Mắt thấy hồn thể liền muốn trực tiếp tan nữa. Vệ Vô Kỵ không khỏi kinh hãi, trước mắt người này tu vi, hắn đến bây giờ đều không thể mò thấy. Nhưng này nhục thân lực lượng, nhưng bây giờ là mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Hai người giao thủ căn bản không có thời gian bao lâu, không chỉ phụ trách lược trận ma bảng cùng thanh dao gần như bỏ mình. Ngay cả trấn hồn ngải tháp bao phủ tại hắn bên ngoài thân ánh quang, đều mở đi rất nhiều. Đây chính là cực phẩm pháp khí a. Cố Thanh ngừng lại đập mạnh, đánh Vệ Vô Kỵ là một chút nóng nảy đều không có. Đang lúc này, lại thấy hắn hoạt động một chút gân cốt, nói, sảng khoái. Thoải mái a, quá mẹ nó giải áp rồi. Sau đó nhìn thoáng qua phía dưới bị Đỗ Ỷ Lan chấn nhiếp đông đảo tu sĩ, cười hắc hắc nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, quên đi, không chơi, ta cần phải cẩn thận. Vệ Vô Kỵ mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, vừa mới chiến đấu kịch liệt như thế, hắn sử dụng hai kiện cực phẩm pháp khí, một kiện thượng phẩm pháp khí, mà Cố Thanh từ đầu đến cuối đều là tay không, vẫn còn có thể đè ép hắn gọi. Vậy mà vẫn không có nghiêm túc. Mẹ nói đây là đùa giỡn sao? Còn không đợi Vệ Vô Kỵ kịp phản ứng, liền thấy nguyên bản bầu trời xanh thẳm đột nhiên giữa tối xuống. Cả vùng không gian đều dường như lọt vào một phiến khắc nghiệt bên trong. Sắc trời che giấu, tràn ngập sắc cơ. Ông ngong, ông ngong, ông ngong, khiến thần hồn con người đều cảm thấy đau nhói phong minh thanh vang dội. Từng cái vòng xoáy xuất hiện, từng đạo đen nhèm kiếm khí ló đầu ra. Cố Thanh lấy bản thân là trận nhãn, dùng cái này vùng trời nhỏ làm trận đồ, lấy bảy đạo đen nhèm kiếm khí làm vật trung gian, thi triển trời đất mù mịt thất sát đại trận. Chỉ một thoáng, Vệ Vô Kỵ chỉ cảm thấy bốn phía tất cả không gian đều phát sinh vặn vẹo biến hóa. Bản thân lọt vào vô tận mở mịt sát lục không gian bên trong, không biết nơi nào mà đến đen nhèm kiếm khí giao thoa cắt chém. Dẫu có đến chấn hồn ngày tháp ánh sáng bảo hộ, nhưng cũng trong lúc nhất thời cảm thấy sống lưng phát lạnh, trong tâm hoảng loạn. Mắt xanh ma bàng trực tiếp bị chạm sát tại chỗ, thanh dao cũng hóa thành chấm huỳnh quang tiêu tán. Vệ Vô Kỵ mặc dù bằng vào chấn hồn ngày tháp chống đỡ một đoạn thời gian, có thể tại phiến này mở mịt trong thiên địa, không có cách nào phá trận mà ra hắn, thất bại bỏ mình cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vệ Vô Kỵ bản thân chỉ có luyện hư trung kỳ thực lực, tại tu vi bên trên liền không bị kịp luyện hư đỉnh phong Cố Thanh. Bất quá có hai kiện cực phẩm pháp khí cùng một kiện thượng phẩm pháp khí gia trì, nếu như gặp phải một dạng luyện hư đỉnh phong, có thể còn có sức đánh một trận. Chỉ là đáng tiếc, hắn hôm nay đối mặt là Cố Thanh tên biến thái này. Tiên võ đồng tu, thủ đoạn đa dạng, thậm chí bản thân nhục thể cường độ, liền đã có thể sánh ngang cực phẩm pháp khí. Càng lấy bản thân là trận nhãn, khắc lục rồi ước chừng ba cái trận pháp. Bất quá thời gian ngắn ngủi, hung mãnh vô cùng sát lực, liền khiến cho được bao phủ Vệ Vô Kỵ quanh người ánh quang vừa tối phai nhạt mấy phần. Vệ Vô Kỵ trong lòng tức giận, đem hết toàn lực muốn phá trận mà ra, nhưng lại căn bản không làm nên chuyện gì. Mắt thấy chấn hồn ngày tháp phòng hộ hiệu quả từng bước bị suy yếu, đã sắp muốn kể cận cực điểm. Vệ Vô Kỵ trong lòng hoảng loạn, luôn miệng hô: "Ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta chính là cùng toàn bộ Tứ Tượng Tông là địch. Ta chính là Tứ Tượng Tông trưởng lão, ngươi giết ta, Tứ Tượng Tông nhất định sẽ gây sự với ngươi. Ta có thể bảo đảm, ta có thể đối với thiên đạo tuyên thể, sẽ không tiết lộ sự hiện hữu của các ngươi, chỉ cần ngươi có thể thả ta đi." Đáng tiếc, tùy ý hắn thế nào gào thét đều vô ích. Từ lúc mới bắt đầu bàn điều kiện, càng về sau cầu khẩn, lại tới tuyệt vọng gầm to mắng. Cố Thanh đều không có thứ gì phản ứng. Thẳng đến cuối cùng, hướng theo một tiếng giống như thủy tinh phá toé một dạng vang lên giòn giã truyền ra. Rắc rắc. Chấn hồn ngày tháp phát tán ánh sáng, nứt ra vô số vết nứt, thuận theo tan vỡ thành một phiến lấp lánh vô số ánh sao. Tiêu tan tại phiến này mở mịt trong thiên địa. Không có chấn hồn ngày tháp phòng hộ, cho dù Vệ Vô Kỵ thực lực bản thân cũng không tệ lắm, nhưng cũng ngăn cản không nổi bao lâu. Rất nhanh, nhục thân liền bị sát lực xâm thực, cắt chém thành vô số toái phiến. Nguyên thần muốn bỏ chạy, nhưng cũng bị trận pháp vây khốn, căn bản ra không được. Vệ Vô Kỵ biết rõ mình hôm nay là xong đời, kết quả cuối cùng thậm chí là hình thần câu diện. Chân linh tiêu tán, liên chuyển đời trọng tu cơ hội đều không có. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, kỳ thực hắn kết quả sẽ thảm hại hơn. Đang lúc này, Cố Thanh đích thân xuất hiện, đem nguyên thần của hắn thu lấy, dung thành rồi một khỏa hồn châu. Tại đem nhiếp thần ngự quỷ đại pháp dung nhập vào nhân tiên võ đạo sau đó, liền trở thành Cố Thanh tối cường thần hồn thuật tu luyện. Chỉ là phương thức tương đối bá đạo, hữu thương thiên hòa. Dù sao nguyên bản chính là xuất từ ma đạo công pháp. Đây Vệ Vô Kỵ dầu gì cũng là luyện hư tu sĩ, thần hồn cường đại. Cố Thanh chỉ cần đem hắn chân linh hoàn toàn xóa đi, sau đó thôn phệ dung hợp sạch đây hồn châu, là có thể đem chính mình thần hồn tăng cường không ít. Những cái kia tu sĩ ma đạo, đồ sát bình dân bất tính, thu thập linh hồn, ngưng luyện hồn châu tiến hành hấp thu. Không chỉ hiệu suất thấp hơn, còn có tái với thiên hỏa, dễ dàng dẫn tới công phẫn, bị người đuổi giết. Quả thực là rơi xuống kém cỏi. Tách ra tu sĩ cường đại cùng yêu thú thần hồn tiến hành ngưng luyện, tăng cường mình chẳng phải tốt hay? Chỉ đây Vệ Vô Kỵ một người đóng góp hồn châu, nó chất lượng liền muốn tốt hơn đồ sát ngàn vạn bình dân rồi. Sau đó, Cố Thanh vung tay lên một cái, liền thấy Vệ Vô Kỵ sử dụng ba kiện pháp khí tất cả rơi vào trong tay mình. Khóe miệng không khỏi để lộ ra một nụ cười trầm biếm, không tệ không tệ, quả nhiên giết người cấp của mới là vương đạo a. Chương 368, Thanh giao cờ, chấn hồn ngày tháp, kim quang trúc tới tay. Cố Thanh quan sát tỉ mỉ một hồi trước mắt đây ba kiện pháp khí. Hai kiện cực phẩm pháp khí, một cái là chấn hồn ngày tháp, này là tính phòng ngự cực phẩm pháp khí. Công hiệu quả, Cố Thanh cũng là đích thân thể hội qua, đúng là bất phàm. Tuy bị mình cưỡng ép công phá hộ thể ánh quang, nhưng pháp khí bản thân cũng không từng chịu được nhiều tổn thương. Chỉ cần tế luyện một phen, liền có thể sử dụng. Một người khác chính là thanh giao cờ. Cờ này xí bên trong tồn tại một cái đặc biệt trận pháp, đem một đầu luyện hư hậu kỳ thanh giao cất kín ở trong đó. Mỗi lần sử dụng cũng có thể dùng đây thanh giao phân chia ra một phần yêu hồn, hình thành một đầu nắm giữ hóa thần kỳ tu vi thanh giao hồn thể, vì pháp khí chủ nhân đối địch. Cho dù đem tia tách ra hồn thể đánh tan, đối với cờ hiệu bên trong thanh giao bản thể mà nói, cũng chỉ là tạo thành hơi một ít tổn thương. Chỉ cần vì đó chữa trị tế luyện, đến lúc thanh giao bản thể khôi phục sau đó, lần sau còn có thể tiếp tục triệu hồi ra hóa thần tu vi thanh giao hồn thể. Ngược lại cũng đúng là một kiện pháp khí tốt, chỉ là đối với Cố Thanh lại nói, lại có chút gần gà. Cố Thanh tạm thời đem thu, cùng lắm thì cho đội ỷ lan sử dụng, hoặc là dứt khoát bán đi đổi linh thạch. Cuối cùng một kiện là một thanh thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm. Cố Thanh chỉ là nhìn hai lần, liền đem nó thu vào. Hiện tại thượng phẩm pháp khí đã hoàn toàn vào không phải mắt của hắn rồi. Đến lúc linh thạch không đủ thời điểm, phi kiếm này liền trực tiếp bán đi đổi linh thạch. Phải biết, muốn từ cực phẩm pháp khí tấn thăng pháp bảo, ngoại trừ đủ loại vật liệu ra, chính là còn cần 333 cái linh tinh. Loại này phẩm cấp so sánh linh thạch cực phẩm cao hơn đồ vật, nhưng cũng không dễ tìm như thế. Trừ chỗ đó ra, Cố Thanh còn thu hoạch thuộc về Vệ Vô Kỵ càn khôn nang. Bên trong ngoại trừ đôi thế như núi linh thạch ra, cũng không thiếu thiên tài địa bảo cùng yêu thú vật liệu. Và hai bộ công pháp. Kiểm tra một hồi, chia ra làm thất túc thương long trải qua cùng sông xe chuyên trở pháp. Cố Thanh đối với lần này chiến thu hoạch có phần hài lòng, đem toàn bộ bỏ vào trong túi sau đó, trực tiếp thẳng quay trở về bên trên phi thuyền. Lúc này một đám tu sĩ đã hoàn toàn lâm vào khủng lồ trong rung động. Không ai từng nghĩ tới, đường đường tứ tượng tông trưởng lão, khí thế hung hung muốn tìm thiên thanh tử tính sổ. Vốn là thập nã cựu ổn một chuyện, lại bị đây nửa đường giết ra trình rào kim hoàn toàn phá hư mất. Càng là không phát hiện chút tổn hao nào đem Vệ Vô Kỵ chạm sát tại chỗ. Thiên thanh tử đầu tiên kịp phản ứng, liền vội vàng mặt đầy cười định tiến đến, muốn cùng Cố Thanh làm quen. Có thể Cố Thanh nào có thời gian cùng hắn nói nhảm nhiều. Vãng sinh tứ hóa tại dung nhập vào nhân tiên võ đạo sau đó, đã sớm vượt qua nguyên bản cực hạn. Lấy hắn hiện tại thần hồn cường độ, sử dụng ra hóa hồn vô địch sau đó, hiệu quả có thể tưởng tượng được. Chỉ thấy Thiên Thanh Tử bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt không có tập trung, thần sắc mờ mịt. Có thể vừa vặn chỉ là trong nháy mắt công phu, liền lại khôi phục bình thường. Chỉ là nguyên bản cười lịnh biến mất, thay vào đó là tuyệt đối cung kính. Tiến đến chắp tay nói, "Chủ nhân." Cố Thanh hài lòng gật đầu một cái, nói, "22 cái kim quang trúc ở chỗ nào?" Thiên Thanh Tử nói, "Tại ta đồ đệ chỗ đó." Vừa nói, quay đầu đối bên trong một tên tu sĩ trẻ tuổi nói, "Bản đạo, mau tới đây." Cố Thanh đôi mắt chợt lóe, trong nháy mắt liền muốn thông Thiên Thanh Tử hành động này nguyên nhân. Hắn với tư cách người dẫn đầu, dĩ nhiên là làm người khác chú ý nhất, kim quang trúc đặt ở hắn tại đây, nói an toàn cũng an toàn, có thể nói nguy hiểm cũng nguy hiểm. Ngược lại thì đặt ở đồ đệ mình chỗ đó, nếu thật gặp phải chuyện gì, lấy kia tiểu đồ đệ tu vi, căn bản sẽ không bị địch nhân để ở trong mắt, ngược lại dễ dàng xem nhẹ. Đến lúc đó, có thể chạy trốn đương nhiên phải trốn, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Nếu như không thể chạy trốn, cũng có thời gian hủy diệt tất cả, coi như mình không chiếm được, cũng không thể khiến địch nhân đạt được. Cùng lắm thì ngọc nát đá tan. Lúc này, chúng đệ tử vẫn còn chưa kịp phản ứng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tên kia làm gốc đạo đệ tử, nghe được sư tôn triệu hoán sau đó, cũng chỉ đành ngoan ngoãn đi tới trước người hai người. Thiên Thanh Tử, nhanh, đem đơn độc trang bị kim quang trúc càn khôn nang giao cho vị đại nhân này. Bản đạo khuôn mặt vội vàng nói, chính là sư phụ. Còn chưa có nói xong, liền bị Thiên Thanh Tử đánh gãy, đủ rồi. Lẽ nào ngươi ngay cả lời của sư phụ cũng không nghe không? Bản đạo nhạy cảm nhận thấy được, sư phụ của mình tựa hồ trở nên không giống với lúc trước. Đáy lòng dâng lên một phiến lạnh lẽo, ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn Cố Thanh. Đã làm xong ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên chỉ cảm thấy thần hồn một hồi khổ sở, sau đó liền lọt vào mông mông hỗn độn bên trong. Mà hiện thật sự bên trong, bản đạo nguyên bản nóng nảy cùng lo lắng thần sắc quét một cái sạch. Liên đội vàng lấy ra một cái càn khôn nang, giao cho Cố Thanh trước mặt. Nguyên lai là Cố Thanh tại thời khắc mấu chốt, lần nữa thi triển hóa hồn vô địch, trực tiếp đem bản đạo khống chế. Cố Thanh nhận lấy càn khôn nang sau đó, thần niệm xuyên vào trong, quả nhiên thấy trong đó có 22 cái hàm chứa ánh sáng màu vàng nóng tiên trúc. Kim quang này trúc sinh trưởng tại một phiến kim thiết chi trên đá. Trên thực tế, khối kia kim thiết chi thạch, đồng dạng có giá trị không nhỏ. Có thể tại đây, lại chỉ có thể làm kim quang trúc thổ nhưỡng. Cố Thanh khẽ nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, đây 22 cái kim quang trúc vậy mà cũng không hoàn toàn trưởng thành. Bất quá điều này cũng không hại đến đại thể, ngược lại kim quang trúc hắn hiện tại cũng chưa dùng tới. Trong lúc ở chỗ này, chỉ cần luôn luôn dùng kim tinh chi khí nuôi dưỡng bọn nó không sao cả. Chờ trưởng thành sau đó, liền có thể dùng đến làm mình thăng cấp tài liệu. Cố Thanh không nghĩ đến, vừa mới đến Vô Lượng Hải, liền có thể có như thế không rẻ thu hoạch. Nhất thời cảm thấy một hồi hài lòng. Chỉ có điều hành động này nhưng cũng đại biểu, hắn đồng thời đắc tội hai cái cỡ lớn tông môn. Tứ Tượng Tông ở lại chơi tại Nam Châu, thực lực rất mạnh. Cố Thanh bây giờ tiến vào Vô Lượng Hải, đã thoát ly địa bàn của bọn hắn. Chờ xuyên qua Vô Lượng Hải, bước vào Đông Châu sau đó, liền tính Tứ Tượng Tông mạnh hơn nữa, cũng không khả năng làm gì được hắn. Chỉ là Lưu Vân Tông lại thuộc về Vô Lượng Hải trong phạm vi đại tông môn, Cố Thanh hiện tại thân ở Vô Lượng Hải, nếu mà được bọn hắn biết được kim quang trúc tại trên người mình, chỉ sợ vẫn có phiền toái rất lớn. Cố Thanh trong mắt lánh mang chợt lóe. Hôm nay chiếc phi thuyền này phía trên tất cả mọi người đều phải chết. Có lẽ là phát giác sát khí, trên phi thuyền tu sĩ cũng không muốn ngồi chờ chết, vội vã lấy ra pháp khí, muốn chạy khỏi nơi này. Bọn hắn làm sao có thể chạy thoát? Trong nhấp nháy, liền bị Cố Thanh đồ sát hầu như không còn. Bao gồm đã bị khống chế Thiên Thanh Tử cùng bản đạo hai người, thậm chí còn đem thần hồn của bọn hắn đều cho kéo ra đi ra, ngưng tụ thành hồn châu. Đương nhiên, thuộc về những tu sĩ này càn khôn nang tự nhiên cũng sẽ không bị Cố Thanh bỏ qua cho. Liên tính bọn hắn không có gì hay đồ vật, nhưng chân mũi nhỏ đi nữa đó cũng là thịt ta. Giết người xong, há có không sở thi đạo lý? Tự giải quyết hết thảy các thứ này sau đó, Cố Thanh đem phi thuyền cũng đưa lấy đi, mang theo Đỗ Ỷ Lan tiếp tục hướng về Vô Lượng Hải sâu bên trong phi hành. Mục đích của bọn họ cũng không có chuyển biến, vẫn là Tiên Khách Đảo. Tiên Khách Đảo hội tụ đến từ Nam Châu, Vô Lượng Hải cùng Đông Châu rất nhiều tu sĩ, chính là lớn nhất tán tu căn cứ, đồng thời cũng là Vô Lượng Hải lớn nhất thị trường giao dịch. Cố Thanh chính là còn có một nhóm lớn vật bẩn, tính toán trong đó xử lý xong đi. Ngoại trừ vừa mới giết người cấp của lấy được pháp khí, vật liệu, thiên tài địa bảo chờ một chút, còn có tại Nam Châu thời điểm, thông qua lừa gạt, giết người cấp của các loại phương thức thu được thứ tốt. Cố Thanh tính toán đang bước vào Đông Châu trước, toàn bộ tại Tiên Khách Đảo thượng tiến hành thủ tiêu tăng vật, đổi thành thật nhiều linh thạch. Hai người trên đường phi hành, khi đi ngang qua một nơi hoang đảo thời điểm, Cố Thanh hạ xuống trong đó, tính toán trước tiên đem chức ngưng tụ ra hồn châu cho dung hợp sạch, lại đem thần hồn của mình tăng cường một ít. Chương 369, đến Tiên Khách Đảo, thủ tiêu tăng vật bao tay trắng. Đem chân linh xóa đi sau đó, thôn vệ dung hợp hồn châu rất đơn giản. Cái này rất giống là từng cái hữu ích ở tại thần hồn thuốc bổ một bản. Ngoại trừ có thể nuốt trọn tăng cường bản thân, Cố Thanh vẫn có thể đem luyện hóa thành khối lỗi. Bất quá vậy đối với Cố Thanh không có tác dụng gì, còn không bằng nuốt trọn đi. Đem toàn bộ dung hợp xong sau đó, Cố Thanh rõ ràng cảm nhận được mình thần hồn lại lớn mạnh một tia. Trong tâm có phần hài lòng. Sau đó, lấy ra chấn hồn ngải tháp. Món pháp khí này ngược lại uy lực không tầm thường, Cố Thanh tính toán lưu làm tự sử dụng. Về phần thanh giao cờ, trước liền bị hắn tặng cho Đỗ Ỷ Lan rồi. Hao tốn một phen công phu, đem chấn hồn ngải tháp tế luyện thành công. In dấu lên mình tinh thần ý chí. Cố Thanh lúc này mới xuất quan. Một cái khác một bên, Đỗ Ỷ Lan cũng sắp thanh giao cờ tế luyện thành công. Hai người tiếp tục đi đường, hướng về Tiên Khách Đảo mà đi. Đây Vô Lượng Hải bên trên, cũng không có biện pháp phân biệt phương hướng. Nếu như chưa bao giờ đạp vào qua này vực, muốn tìm được Tiên Khách Đảo, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Đây cũng là vì sao, trước Cố Thanh hai người không có lựa chọn tự bay đi, mà là ngồi rồi một chiếc phi thuyền nguyên nhân. Bất quá hiện tại, kia sử dụng phi thuyền tu sĩ, đã bị Cố Thanh rút ra thần hồn, luyện chế thành hồn châu. Tại thôn phệ trước, Cố Thanh mức độ lấy trí nhớ của hắn, kiểm tra đến đi tới tiên khách đảo, ngay cả những địa phương khác và vô lượng hải trong đó thế lực phân bố tin tức. Hiện tại đối với vô lượng hải, xem như nắm giữ biết nhất định, tự nhiên sẽ không đang đây rộng lớn hải vực bên trên mất phương hướng. Tiên khách đảo cũng không phải đơn độc một cái hòn đảo, mà là một phiến liên miên chung một chỗ quần đảo nhỏ. Nhỏ có lớn có, dường như tinh la kỳ bố. Phạm vi cực lớn, dựa theo Cố Thanh tính toán, khu vực này đã có thể so sánh được gần phân nửa thiên nam vực rồi. Tại trong này, càng là phồn hoa như gấm. Chỉ là tới gần tiên khách đảo, liền có thể nhìn thấy bầu trời bên trong thỉnh thoảng có từng đạo lưu quang thoáng qua. Có cơi phi kiếm tu sĩ, có cơi yêu thú tu sĩ, cũng có hóa thành độn quang phi hành tu sĩ, còn có ngự sử đến hồ lô rượu, đồng tiền, bút lông, gạch vông, chờ kỳ kỳ quái quái, đủ loại pháp khí tiến hành phi hành tu sĩ, thậm chí còn có ngự trụ phi hành tu sĩ. Lui tới, quả thực vô cùng náo nhiệt. Hướng phía dưới quan sát quá khứ, chỉ thấy từng cái hòn đảo bên trên, kiến trúc liên miên, gạch xanh ngói lục, san sát. Lại tiếp tục bay về phía trước, liền đi tới ở tại trung tâm một hòn đảo, tại đây phồn hoa nhất. Hòn đảo phạm vi cũng là lớn nhất. Cố Thanh cũng không đi bên cạnh trên đảo nhỏ lãng phí thời gian, tiếp tục hướng về trung tâm hòn đảo mà đi. Leo lên tiên khách đảo, Cố Thanh cùng Đỗ Ỷ Lan đi tới phồn hoa nhất một tòa thành trì. Nơi này có toàn bộ tiên khách đảo lớn nhất thị trường giao dịch. Phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có đủ loại trang phục tu sĩ. Có tông môn đệ tử, nhưng càng nhiều hơn vẫn là tán tu. Toàn bộ tiên khách đảo có thể nói là tốt xấu lẫn lộn. Nhìn qua nhất phái hài hòa, nhưng trên thực tế chính là cá lớn nuốt cá bé. Tại loại này nhân viên nhiều mà hỗn tạp hỗn loạn mới, mặc dù có cực lớn kỳ ngộ, nhưng mà sẽ có cực lớn nguy hiểm. Giết người đoạt bảo các loại sự tình, chưa bao giờ gián đoạn qua. Cố Thanh cùng Đỗ Ỷ Lan cũng không rêu rao, mà là trước tiên ở trong thành trì tìm một cái đặt chân mà. Hắn tại đi đến tiên khách đảo trước, trong tâm cũng đã có kế hoạch. Không nói 22 cái kim quang trúc chân quý tính, liền nói Lưu Vân Tông cùng Tứ Tượng Tông đều chết hết rồi nhiều người như vậy, trong đó thậm chí còn có trưởng lão, liền chắc chắn sẽ không chịu để yên. Cố Thanh mặc dù đầu đuôi xử lý rất sạch sẽ, nhưng cũng không thể bảo đảm bọn hắn sẽ có hay không có phương pháp khác tìm được mình. Cho nên hắn gọi toán lược đưa tay đoạn, đem hỏa thủy đông dẫn. Đầu tiên bước đầu tiên chính là tìm một người thích hợp, hơn nữa nhìn qua không quá thuận mắt xui xẻo ra hỏa. Rất nhanh, Cố Thanh liền có một cái rất tốt mục tiêu. Sáng sớm ngày hôm đó, trên trời bắt đầu rơi xuống lất phất mưa phùn, bay lên từng trận sương mù. Đỗ Ỷ Lan rất yêu thích loại khí trời này. Vừa vặn thành đông có một phiến trong đảo hồ nước, hai người liền tính toán đi vào bơi hồ, thưởng thức cảnh đẹp. Lại không nghĩ rằng, nửa đường đụng phải một tên hoàn khố chi tử. Tại nhìn thấy Đỗ Ỷ Lan khuôn mặt đẹp sau đó, nhất thời bị nó hấp dẫn, thậm chí tay vung lên, lệnh thủ hạ bọc toàn bộ hồ nước, muốn mời Đỗ Ỷ Lan thay vì cùng nhau bơi hồ. Hoàn toàn không có đem Cố Thanh để ở trong mắt. Cố Thanh từng trải phong phú, đã sớm không phải nhiệt huyết xung động người trẻ tuổi. Thấy tình cảnh này, chỉ cảm thấy buồn cười. Đây nhị thế tổ vừa ngu xuẩn, sau lưng lại nhất định là có thế lực không nhỏ. Ngược lại hoàn mỹ phù hợp hắn chọn mục tiêu điều kiện. Mưa bụi mông lung, sóng biết dập dờn. Lúc này giữa hồ, một chiếc thuyền nhỏ đang nhẹ nhàng du đãng. Hạt mưa bay xuống, ở trên mặt hồ dâng lên chấm gợn sóng. Phương xa kiến trúc đều bao phủ tại một tầng mông lung trong sương mù. Có vẻ cũng thật cũng nào, tuyệt vời cực kỳ. Chỉ có điều, lúc này trên thuyền nhỏ lại có ba người. Ngoại trừ Cố Thanh cùng Đỗ Ỷ Lan ra, còn nhiều hơn ra một cái khuôn mặt gầy nhẹ thiếu niên. Người này mặc lên lộng lẫy, cử chỉ bất phàm, đầu lâu tựa hồ vĩnh viễn hơi hơi dương lên, đối với bất kỳ người nào đều chỉ có mắt nhìn xuống. Đang dụ ra hắn tin tức cơ bản, phán định dễ động thủ nguy hiểm sau đó. Cố Thanh không chút do dự động thủ với hắn, thi triển hóa hồn vô địch đem khống chế được. Trong nháy mắt, thiếu niên nguyên bản kiêu ngạo biến mất, đối với Cố Thanh hiện ra tuyệt đối vẻ cung kính. Cố Thanh mỉm cười nói, ta vẫn là yêu thích ngươi vừa mới kiêu căng khó thuần bộ dáng. Thiếu niên hết sức lo sợ nói, xin chủ nhân bớt giận. Xin chủ nhân bớt giận. Cố Thanh tùy ý khoát tay một cái, hắn đương nhiên sẽ không thật bởi vì một cái con nhà giàu khiêu khích mà tùy tiện nổi giận. Lúc này chỉ là trêu chọc mà thôi. Lúc này, hắn đã đại khái hiểu được thiếu niên trước mắt này tin tức cơ bản. Hắn tên là Triệu Hạo Đãng, chính là Đông Châu đại nghiệp tiên triều Vinh Thân Vương thế tử. Gia hỏa này mặc dù xuất thân danh môn, có cường đại bối cảnh, lại hoàn toàn không phải tu tiên vật liệu. Linh căn tư chất cũng không mạnh, cũng chỉ là rác rưởi nhất ngụy linh căn mà thôi. Bị Vinh Thân Vương mạnh mẽ sử dụng đủ loại thiên tài địa bảo cùng cực phẩm đan dược, cho cưỡng ép tăng lên tư chất. Linh căn mới miễn cưỡng biến thành chân linh căn. Nhưng hắn lại chỉ biết do ăn nhậu chơi bời, trong ngày thường lớn nhất sở thích chính là ỷ thế hiếp người. Vinh Thân Vương đối với hắn tương đối nghiêm khắc, nhưng lại căn bản không có tác dụng. Lần này chính là bởi vì phạm vào sai lầm, Vinh Thân Vương nổi trận lôi đình, quyết tâm phải thật tốt đối với hắn trừng trị một phen. Lại bị mẫu thân hắn ngăn cản lại. Vì tránh đầu sóng ngọn gió, tên này liền dẫn một ít tiếp thân thị vệ, chạy tới Vô Lượng Hải du ngoạn. Nghe nói tiên khách đảo chính là Vô Lượng Hải náo nhiệt nhất, hội tụ tu tiên giả nhiều nhất địa phương. Cho nên mới đi tới nơi này. Lại không muốn vừa vặn đụng phải ra ngoài du ngoạn Đỗ Ỷ Lan cùng Cố Thanh hai người. Cho dù là tại Đông Châu, Triệu Hạo Đãng cũng chưa từng thấy qua nắm giữ như thế khí chất cùng dung mạo tuyệt sắc mỹ nhân. Lúc này sắc tâm nổi lên, nhưng hắn lại quên mất, tại đây chính là Vô Lượng Hải, mà không phải hắn chỗ ở Đông Châu. Càng không có nghĩ tới chính là, hắn đụng phải đời này không nên nhất đụng phải nhân vật. Cố Thanh. Đối với Cố Thanh lại nói, đây Triệu Hạo Đãng quả thực là tuyệt hảo ứng cử viên. Thân ở Đông Châu, lại là đại nghiệp tiên triều Vinh Thân Vương con một. Bất kể là Tứ Tượng Tông vẫn là Lưu Vân Tông, nếu muốn truy xét được trên đầu của hắn, chỉ sợ cũng phải lưu mấy phần cẩn thận. Mà tác dụng của hắn chính là giúp đỡ Cố Thanh thủ tiêu tăng vật. Từ Thiên Thanh Tử cùng Vệ Vô Kỵ chỗ đó lấy được một vài thứ, một khi lưu truyền ra đi, tin tưởng rất nhanh liền biết dẫn tới hai đại tông môn chú ý. Nếu Cố Thanh tự mình đi làm chuyện này, vậy đơn giản có thể nói dẫn lửa thiêu thân, trực tiếp liền để lộ. thậm chí là khác một ít cần đổi thành linh thạch đồ vật, đường về cũng đều ít nhiều gì không phải quá đáng. Tùy tiện chạy ra, vẫn sẽ lưu lại vết tích, tương lai nói không chừng bị một ít kẻ thù truy xét được. Cho nên hắn cần một đôi bao tay trắng, mà Triệu Hạo đáng chính là hắn tìm được nhân tuyển thích hợp. Chương 370, gắp lửa bỏ tay người, lôi thú xuất thế. Cố Thanh tại đem Triệu Hạo đáng khống chế được sau đó, liền đem thủ tiêu tang vật nhiệm vụ giao cho trên tay hắn. Hắn cần bằng nhanh nhất tốc độ, đem các loại bị Cố Thanh chọn lựa ra, tác dụng không quá lớn đồ vật, toàn bộ trao đổi thành linh thạch. Vốn là, dạng này vội vã mà nói, nhất định sẽ tổn thất một phần lợi ích. Nhưng Triệu Hạo đáng đối cảnh không thể khinh thường, chính là đại nghiệp tiên triều Vinh Thân Vương thế tử, chỉ cần lấy ra cái thân phận này, tiên khách đảo bên trên một ít buôn bán thế lực, cũng tuyệt đối không dám quá nhiều đắc tội. Cho ra giá cả, cũng biết đối lập nhau hợp lý rất nhiều. Có thể làm cho Cố Thanh tránh cho một phần tổn thất. Chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, Triệu Hạo đáng nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ trở lại Đông Châu, sau đó khôi phục dáng vẻ trước kia. Cứ như vậy, liền tính Tứ Tượng Tông cùng Lưu Vân Tông truy xét được Triệu Hạo đáng, nhưng cũng không thể làm gì. Vừa đến, người ta tại phía xa Đông Châu. Thứ hai, người ta cao quý thân vương thế tử. Như thế như vậy, hai đại tông môn lại tiếp tục điều tra độ khó, liền có thể nhớ mà biết. Đặc biệt là Tứ Tượng Tông, bọn hắn tại Nam Châu tác uy tác phúc, bá theo một phương. Coi như là Cố Thanh cũng muốn tránh mũi nhọn. Có thể Đông Châu khoảng cách Nam Châu xa xôi như thế, mục tiêu sau lưng lại là đại nghiệp tiên triều. Đến lúc đó, bọn hắn khẳng định ngoài tầm tay với, thậm chí sẽ còn di chuyển mâu thuẫn, cho rằng đây là Lưu Vân Tông bày ra cục. Nếu hai tông môn như vậy phát sinh chiến tranh, đối với cái khác sự tình tự nhiên không dánh chiếu cố đến. Đây càng là Cố Thanh hy vọng nhìn thấy cục diện. Trong khoảng thời gian này, Cố Thanh kỳ thực cũng không có nhàn rỗi. Hắn để cho Triệu Hạo đáng thay mặt ra mặt, vì hắn mua một nhóm lớn kim tinh thạch. Loại này đặc thù khoáng thạch, bên trong ẩn chứa kim tinh khí hàm lượng là cao nhất. Hơn nữa nó giá cả cũng không tính đắt, cho nên Cố Thanh hao tốn lượng lớn linh thạch, tùy ý mua sắm một phen. Mục đích gì? Dĩ nhiên là lấy ra trong đó kim tinh chi khí, dùng đến nuôi dưỡng 22 cái kim quang trúc. Lấy ra kim tinh chi khí, không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Cho dù là tư thâm luyện khí sư, cũng phải cẩn thận. Bất quá cũng may, luyện khí thập yếu bên trong, liền ghi lại một loại đặc biệt lấy ra thủ pháp, hiệu suất cao vô cùng. Cố Thanh 3 ngày này đến nay, mỗi ngày chỉ ở căn phòng bên trong đối với kim tinh thạch tiến đi lấy ra. Sau đó đem lượng lớn bị lấy ra ra kim tinh chi khí, nuôi dưỡng cho 22 cái kim quang trúc. Có thể rõ ràng nhìn thấy, những kim quang này trúc trải qua nuôi dưỡng sau đó, lại lớn lên một chút. Mặt ngoài nở rộ ánh sáng màu vàng nóng, cũng càng thêm nồng nặc mấy phần. Kim quang trúc trưởng thành đến cao 2 triệu độ, liền coi như hoàn toàn đại thành. Mà bây giờ Cố Thanh đây 22 cái kim quang trúc, có dài có ngắn, dài nhất cũng bất quá tiếp cận 1 trượng, ngắn nhất thậm chí chỉ có khoảng 5 thước. Đi qua lượng lớn kim tinh khí nuôi dưỡng sau đó, tất cả kim quang trúc đều bay vụt rồi 3 thốn. Cố Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, biết rõ gánh nặng đường xa. Muốn đem những kim quang này trúc toàn bộ bồi dưỡng đến trưởng thành, chỉ sợ cần kim tinh chi khí sẽ là lượng lớn. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. Triệu Hạo đãng cũng đã hoàn thành hắn giao phó tất cả nhiệm vụ. Đem tất cả đồ nổn ngang xử lý xong sau đó, Cố Thanh linh thạch dự trữ, tiến một bước đạt được đề thăng. Lúc này càn khôn nang bên trong, linh thạch đã sớm đôi thế như núi, hơn nữa còn tất cả đều là thượng phẩm linh thạch. Coi như là linh thạch cực phẩm, đều có gần ngàn quả. Trên tử lâu, Cố Thanh ngồi ở trước cửa sổ tự rót tự uống. Không lâu lắm, một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện, ngồi ở đối diện với hắn, chính là Đỗ Ỷ Lan. Tình huống thế nào? Đỗ Ỷ Lan rót cho mình một ly rượu, ngửa đầu uống. Lúc này mới lên tiếng nói, Triệu Hạo đã bước lên trở lại Đông Châu lộ trình rồi, bọn hắn có pháp bảo cấp linh thuyền, tin tưởng không bao lâu liền có thể đến Đông Châu. Cố Thanh hài lòng gật đầu một cái. Chỉ là nghe tới kia pháp bảo cấp linh thuyền thời điểm, cũng không nhịn được một hồi hâm mộ. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy pháp bảo. Có thể kia cũng chỉ là Triệu Hạo đãng công cụ thay đi bộ mà thôi. Rõ ràng như thế, Đông Châu tài nguyên phong phú, sợ rằng coi như là pháp bảo đều không thèm khát. Phải biết, tại Nam Châu, pháp bảo cực kỳ hiếm thấy, coi như là cường thịnh như Tứ Tượng Tông, cũng chỉ bất quá nắm giữ 3 kiện trấn tông pháp bảo mà thôi. Tứ Tượng Tông cùng Lưu Vân Tông hướng đi đâu? Nghe nói Lưu Vân Tông phái ra cường giả, đi tới Tứ Tượng Tông muốn đòi cách nói, kết quả dĩ nhiên là tan rã trong không vui, song phương đều cho rằng đối phương nói dối xong, 22 cái kim quang trúc bị đối phương đoạt được, lúc này đang nghi kỵ lẫn nhau đi. Cố Thanh để lộ ra quả là như thế nụ cười. Chờ hai đại tông môn thật ý thức được sự tình không đúng, liên thủ tiếp truy xét, lại tra được Triệu Hạo đãng trên thân thời điểm. Sợ rằng còn phải cần một khoảng thời gian. Triệu Hạo đãng khi đó, đã sớm quay trở về Đông Châu. Liên tính bọn hắn lại nghĩ tiếp tục tra, cũng mất phương pháp. Hơn nữa Cố Thanh trước liền có đã thông báo Triệu Hạo đãng, cho dù là hai đại tông môn cường giả, thật chạy đi Vinh Phủ Thần Vương, muốn truy hỏi cái kết quả. Triệu Hạo đãng cũng phải chết không thừa nhận, chắc chắn không thể để lộ hai người bọn họ tồn tại. Nếu mà hai đại tông môn tức thời không còn tiếp tục đuổi tra được mà nói, còn thì thôi rồi. Nếu như còn muốn tiếp tục đuổi tra, thậm chí thuyết phục Vinh Thân Vương cùng nhau tra, vậy thì phải chấp hành cuối cùng kế hoạch, hy sinh Triệu Hạo đãng. Đến đó cái trình độ, Triệu Hạo đãng sẽ tuân theo Cố Thanh chỉ thị, trực tiếp từ ta kết. Liên thân hồn đều bản thân đốt diệt, kiên quyết không cho bọn hắn lưu lại bất luận cái gì một tia manh mối. Về phần Triệu Hạo đãng lần đầu gặp Cố Thanh cùng Đỗ Ỷ Lan ngày ấy, đi theo bên người hắn thị vệ, cũng đã bị Cố Thanh toàn bộ khống chế. Nếu thật đến đó một bước, những thị vệ này tự nhiên sẽ đi theo Triệu Hạo đãng cùng nhau chôn cùng. Lúc này, Bát Huyền Kim đã bị Cố Thanh thu tập được 3 kim, còn sót lại ngũ kim không có tìm được. Cố Thanh tại tiên khách đảo bên trên hỏi do một phen, rốt cuộc tìm được một loại trong đó huyền kim tung tích. Nhiều lần chắc trở, tiêu hao hơn tháng thời gian, tại hao tốn đắt giá hơn sau đó, lúc này mới bắt vào tay. Ngay tại Cố Thanh chuẩn bị mang theo Đỗ Ỷ Lan nhất khởi độc thân, đi tới Đông Châu thời điểm, bỗng nhiên nghe ở cách tiên khách đảo 500 km địa phương xa, lại có lôi thú gần sắp xuất thế. Đây là một loại khác biệt với yêu thú tồn tại, chính là châu báu dị thú, vì thiên địa bồi dưỡng mà sinh. Nếu là có thể đem hàng phục, tương lai tiềm lực trưởng thành nhất định bất khả hạn lượng. Chỉ có điều loại dị thú này cũng không phải người bình thường có thể hàng phục, nhưng lập tức liền đem nó giết chết, khắp toàn thân cũng tất cả đều là bảo vật. Cho dù là một phiến lân giáp, kỳ chân đắt giá trị đều vượt xa một dạng thiên tài địa bảo. Trong lúc nhất thời, đưa đến vô lượng hải gió thổi vận động, đều muốn bắt lấy lôi thú. Cố Thanh đối với lôi thú ngược lại không có vấn đề, nhưng hắn lại nghe thấy, tại lôi thú xuất thế thời điểm sẽ kèm thêm dị tượng, mà bát huyền kim bên trong tinh lân kim liền có thể sẽ tại loại này hoàn cảnh đặc thù bên dưới thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Cố Thanh đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này cơ hội tốt. Huống chi lôi thú bản thân chính là quý trọng dị thú, nếu là có thể rút ra thú hồn tiến hành dung hợp, nói không chừng có thể thu được lôi điện năng lực thần thông. Mà nó huyết mạch, nếu như luyện chế thành yêu linh huyết tinh, phẩm chất cũng nhất định cực cao, đủ để đảm đương Cố Thanh tấn thăng pháp bảo tài liệu. Chương 371, quý như huyết mạch, lôi đỉnh như biển. Lôi thú xuất thế trước, trời đất mù mịt, có tử điện bao phủ. Khổng lồ thú uy như ẩn như hiện, bình thường yêu thú căn bản không phải phụ cận. Từ xuất hiện dị tượng đến lôi thú xuất thế, nhanh thì chưa tới một canh giờ, chậm thì cần 2-3 ngày thời gian. Tiên khách đảo khoảng cách lôi thú xuất thế vị trí khá gần, chỉ có 500 km xa. Lại thêm tại đây tam giáo cửu lưu, loại người gì cũng có, cho nên tin tức truyền bá tốc độ cũng rất nhanh. Trong nháy mắt, đại đa số tu sĩ cũng phải biết chuyện này. Nếu như từ vị trí cao nhìn xuống, có thể gặp được một cái tráng lệ cảnh tượng. Từ tiên khách đảo các nơi, không ngừng có tu sĩ vội vã tung người vào lên, hướng về lôi thú xuất thế phương hướng bay đi. Cơ pháp khí cũng là đủ loại, cũng không thiếu cơ yêu thú tọa kỵ. Tập thể rời đảo, tạo thành một bộ rất cường tráng nhìn cảnh tượng. Cố Thanh cùng Đỗ Ỷ Lan tự nhiên sẽ không thờ ơ bất động, thân hóa vì hai đạo hồng quang, cũng hướng về lôi thú xuất thế phương hướng mà đi. Đây là cơ hội a. Tiên khách đảo mặc dù tu sĩ đa dạng, vốn lấy Cố Thanh luyện hư đỉnh phong tu vi, ở tại bên trong cũng vẫn như cũng là người xuất sắc, có thể cướp lấy lôi thú sát suất vẫn rất lớn. Nhưng nếu là thời gian kéo lâu, nếu như thân ở vô lượng hải những địa phương khác hợp thể kỳ đại lao biết được tin tức này cũng chạy tới, đến thì Cố Thanh cơ hội coi như mong manh. Ý niệm tới đây, Cố Thanh cũng không khỏi âm thầm may mắn. Cũng may mình không có nói phía trước rời khỏi, lôi thú xuất thế địa phương lại khoảng cách tiên khách đảo gần như vậy. Sắc trời mờ mịt, mây đen áp đỉnh, phạm vi mấy cây số đều có vẻ cực kỳ áp lực. Cố Thanh cùng Đỗ Ỷ Lan tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng lại cũng không phải là nhóm đầu tiên xuất phát đến trước người nơi này. Chờ hắn hai chạy tới thời điểm, tại đây đã hội tụ không ít người, tất cả đều đang khẩn trương chú ý hiện trường tình thế. Trong tầng mây không ngừng núp nhích lớn kia chớp, mà bốn phía hải vực cũng thay đổi được một mảnh đen nhánh. Cuồng phong hô hào, thổi phồng lên đầu sóng cuốn lên. Hướng theo thời gian đưa đẩy, tụ tập ở chỗ này tu sĩ càng ngày càng nhiều. Đang lúc này, đồn độn, một tiếng nổ vang, chỉ thấy lớn kia chớp bất thình lình bổ xuống. Kỳ hạ một người tu sĩ không né kịp, trực tiếp bị trẻ vứt vàng. Khi trận tại ngày này lôi phía dưới, hình thần câu diện. Như thế cảnh tượng, tự nhiên bị dọa sợ đến xung quanh tu sĩ rối rít lùi về sau. Ngay cả Cố Thanh thấy một màn này, cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Vừa mới tên tu sĩ kia, tuy rằng tu vi chỉ có chút cơ kỳ mà thôi, nhưng mà tuyệt không phải phổ thông lôi đỉnh có thể đánh chết. Vừa mới một đạo lôi đỉnh kia, nhìn qua uy lực không hiển hách, lại trực tiếp đem đánh cho nhục thân thành tro, thần hồn tiêu tán. Đủ để thấy lôi đỉnh này bên trong ẩn chứa uy lực. Nhưng này vừa vặn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Sau đó, không ngừng có lôi đỉnh bổ xuống. Một ít thực lực cường đại tu sĩ, liền vội vàng lấy ra pháp khí ngăn cản. Mà nhỏ yếu tu sĩ, lại chỉ có thể chạy chối chết, nếu như xui xẻo trực tiếp bị chém trúng, nó kết quả thật giống như vừa mới vị thứ nhất tu sĩ một dạng. Triệt để thân tử đạo tiêu. Những tu sĩ này, tất cả đều là tại tiên khách đạo thời điểm, nghe nói lôi thú xuất thế tin tức, chạy tới muốn chứng kiến hình dáng. Cho dù không thành dính vào tiện nghi gì, chỉ là vì mở mang tầm mắt, cũng đều đi theo qua. Lại không nghĩ rằng, liền lôi thú cái bóng đều không có nhìn thấy. Liên dạng này bị lôi đỉnh cho xét đánh hỏng hình thần giai diện. Nhất thời đem một đám thực lực hơi yếu tu sĩ, dọa cho vãi cả linh hồn, quay đầu chạy trốn. Vận khí tốt, có thể thuận lợi thoát khỏi mây đen phạm vi bảo phủ, thu được an toàn. Vận khí không tốt, ngay tại đây cuồng vũ lôi xả phía dưới, bước những tu sĩ khác vết xe đổ. Cố Thanh liếc một vòng, có thể nhìn thấy chỉ có sắn kết đan kỳ tu vi mới có thể miễn cưỡng tại những này lôi đình anh kích phía dưới duy trì không bị tổn thương. Đương nhiên, nếu là có thể nắm giữ cường lực một chút pháp khí tính phòng ngự, liền càng là không sợ. Một ít tu vi hơi thấp, vừa không có chuyên môn tiến hành phòng ngự pháp khí kết đan tu sĩ, đang chống đỡ chỉ chốc lát sau đó đã là không chịu nổi, không cam lòng nhìn một lần cuối cùng, cũng chỉ đành chuyển thân rút lui. Nguyên bản rộn rịp, tràn ngập đủ loại tu sĩ hải vực bên trên, bất quá thời gian ngắn ngủi, liền giảm bớt hơn phân nửa. Nhưng này trong mây đen thả ra lôi đình, lại không chút nào yếu bất dấu hiệu, thậm chí còn đang không ngừng gia tăng trong đó. Dần dần, từ không trung đánh xuống lôi đỉnh, thật giống như mưa to mưa như chút nước một dạng. Đôn đột tiếng ầm ầm không ngừng, tràn ngập toàn bộ hải vực bên trong. Những cái kia kịp thời thoát khỏi, cùng sau đó lại chạy tới tu sĩ, vây ở hải vực phạm vi ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều lộ ra kinh hãi thần sắc. Đều vì vậy mà thì hải vực đã hoàn toàn bị lôi đỉnh lấp đầy, hóa thành một phiến lôi hải. Không chỗ nào không có mặt lôi đỉnh, không gián đoạn nổ tung. Để cho những cái kia phía sau đến chậm tu sĩ, đều không khỏi âm thầm may mắn. Cũng may mình tới buổi tối, không có bước vào khu vực này. Bất quá cũng có một chút tự kiềm chế thực lực tu sĩ, cho dù đối mặt kinh khủng như vậy cảnh tượng, vẫn quyết định mạo hiểm bước vào sông vào một lần. Lôi hải bên trong, Cố Thanh ngược lại cũng không đem coi là chuyện đáng kể. Chấn hồn ngày tháp lấy ra, đem Cố Thanh cùng Đỗ Ỷ Lan bao phủ toàn bộ tại bên trong. Từng đạo ánh quang lưu chuyển, hoàn toàn đem những cái kia cuồng bạo lôi đình cắt đứt tại ra. Nơi này là Vô Lượng Hải, không phải tại Nam Châu, Cố Thanh ngược lại cũng không sợ có người có thể nhận ra chấn hồn ngai tháp, kia xác suất quả thực quá thấp. Ngắm nhìn một phía, bài trừ phần lớn thực lực hơi thấp, chỉ là muốn sửa mái nhà dột chiếm tiện nghi tu sĩ ra. Cố Thanh phát hiện có lực đối thủ cạnh tranh, tổng cộng có 5 người. Trong đó 3 cái đều chỉ có luyện hư sơ kỳ hoặc là trung kỳ mà thôi. Còn lại kia 2 cái, một cái là mặc trang phục, thật giống như thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi, đại khái tại luyện hư hậu kỳ. Một cái khác là cưỡi đại hồ lô lão đạo sĩ, trong tay còn cầm lấy một cái phất trận. Về phần tu vi cụ thể, Cố Thanh chính là không nhìn thấu. Nhưng có thể khẳng định là tên này tuyệt đối không phải là hợp thể đại lão, cho nên khả năng lớn nhất là theo Cố Thanh một dạng luyện hư đỉnh phong. Cố Thanh cảm thấy mình vẫn là rất có hy vọng. Bản thân hắn chính là luyện hư đỉnh phong, Đỗ Ỷ Lan hiện tại cũng đã đạt tới luyện hư trung kỳ. Mọi người đề phòng lẫn nhau, nhưng cũng đều không có làm bậy, chỉ là yên tĩnh chờ lôi thú xuất thế. Đột nhiên giữa, một cổ vô hình thú uy bao phủ thiên địa. Cố Thanh cảm thấy tứ xứ tản khắp lôi đỉnh càng thêm nổ tung rất nhiều. Đôi mắt chợt lóe, lôi thú muốn xuất thế rồi. Đúng như dự đoán, phía dưới nước biển quay cuồng, từng đạo điện quang tràn ra. Nước biển đen nhánh đều bị chiếu rọi thành màu tím sậm. Theo sát nước biển nổ tung, vô số thủy quang vang khắp nơi. Từ trong đó dâng lên một vị màu tím đen thân ảnh khổng lồ. Nó mặt ngoài bóng loáng sáng bóng, có vẻ cực kỳ bền bỉ. Toàn thể chiều dài có chừng 5 thước. Trên đầu có một cái sừng, lập lòe rực sáng điện quang hỏa hoa. Đây lôi thú nhìn qua có chút giống tê giác, lại có chút giống như hà mã hoặc là voi lớn. Đỗ Ỷ Lan tại nhìn thấy lôi thú thần uy sau đó, trong mắt cũng là tia sáng kỳ dị liên tục. Thở dài nói, đều nói lôi thú có thượng cổ thần thú quý lưu huyết mạch, lại không biết thực hư, như thế vừa nhìn, tương truyền tương ứng là thật. Cố Thanh chính là liếm môi một cái, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Nếu đây lôi thần thật truyền thừa có quý lưu huyết mạch, vậy đối với hắn lại nói thật có thể là vật đại bổ rồi. Cho dù vừa vặn chỉ là mỏng manh huyết mạch, cũng đủ để cho Cố Thanh hưởng thụ rất nhiều. Chương 372, Phật, đạo, nho. Chỉ là có một chút, để cho Cố Thanh cảm giác rất bất ngờ. Lôi thú 5m kích thước hình thể, so sánh nhân loại đã tính rất lớn. Có thể bởi vì tại thiên nguyên giới bên trong, đã thấy rất nhiều thể hình to lớn yêu thú, lúc này nhìn lại lôi thú, nhưng lại cảm thấy thật nhỏ. Hắn chính là nhớ, ban đầu tại Thiên Nam vực bên trong, gặp qua kết đan kỳ yêu thú, hình thể lớn nhất thậm chí đều có thể đạt đến ngàn mét. Rõ ràng như thế, dựa theo hình thể để phán đoán yêu thú hoặc là dị thú thực lực, hoàn toàn chính là không đáng tin cậy. Ở đây bên trong tu sĩ, cũng không tùy tiện xuất thủ, đều đang đợi người khác động thủ, khi dò đường thạch, để cho bọn hắn quan sát một chút lôi thú thực lực cụ thể. Đáng tiếc, bọn hắn không động thủ, lôi thú lại sẽ không ngồi chờ chết. Vừa mới xuất thế, liền nhìn thấy nhiều như vậy nhìn chằm chằm, người trong lòng có quỷ tộc tu sĩ ở bên cạnh. Lôi thú nhất thời bị chọc giận, phát ra một hồi như sấm nổ gầm to. Toàn thân phóng xuất ra vô số điện quang sét đánh, hướng về người gần nhất tu sĩ va chạm quá khứ. Tu sĩ kia chỉ có hóa thần trung kỳ, cũng không có bị Cố Thanh liệt vào có sẵn uy hiếp danh sách trong đó. Giống như hắn dạng này, muốn ở chỗ này xem có hay không tiện nghi có thể chiếm, cũng không thiếu. Trong đó đại đa số đều là nguyên anh kỳ, đại khái có 20 mấy, mà hóa thần kỳ cũng có 7-8 cái. Còn lại chính là kia 5 cái có luyện hư kỳ thực lực người. Cố Thanh trong mắt cũng chỉ có bọn hắn 5 cái, mới đối với hắn có sẵn một chút uy hiếp. Kia hóa thần tu sĩ cũng là không nghĩ đến, lôi thú cư nhiên sẽ trước tiên công kích hắn. Bị dọa sợ đến lúc này sắc mặt đại biến, liền vội vàng lấy ra một thanh màu vàng dù lớn, tản ra nồng đậm nguyên tố hệ đất chi lực. Vừa mới hắn chính là bằng vào cây này dù lớn pháp khí, tại lôi hải chi trung bình yên vô sự. Đáng tiếc, lúc này đối mặt lôi thú chính diện chấn động, chính là quả thực không đáng chú ý rồi. Đây dù lớn pháp khí, phẩm cấp tương ứng chỉ có thượng phẩm. Tản ra một tầng màu vàng nhàn nhạt sáng bóng, đang đối mặt cuồng bạo lôi đỉnh chấn động bên dưới, trực tiếp phá thoái, theo sát, kia hóa thần tu sĩ liền bị chìm ngập tại vô tận lôi đỉnh bên trong. Hình thần câu diện, lôi thú phẫn nộ, nhưng chưa bởi vì hắn tử vong được đến bất kỳ lắng xuống, ngược lại lại bắt đầu hướng về phía những người khác phát động công kích. Trong đó một tên mặt mũi quê mùa tráng hán hét lớn một tiếng, các vị đạo hữu đừng lại nhìn, cùng tiến lên. Trước tiên đem xuất sinh này giải quyết xong lại nói. Người này là 5 cái luyện hư một trong cường giả, có luyện hư trùng kỳ tu vi. Nói xong, toàn thân phóng xuất ra ánh sáng màu vàng nóng, ở sau lưng ngưng tụ ra một vị kim cương pháp tướng. Đây pháp tướng mặt xanh nhanh vàng, mọc ra lục căn cánh tay, trong tay nắm hàng ma sử, bảo kiếm, kim cương khánh, tù và các loại vật phẩm. Chính là một cái tu luyện Phật môn thần thông tu sĩ. Tráng hán ngôn ngữ cũng không để cho xung quanh những tu sĩ khác chấp nhận lợn ẩn, vẫn là đang tiếp nối xem chừng. Bọn hắn chủ yếu trông chờ đối tượng chính là kia cưới đại hồ lô lao đạo sĩ, tên là Triệu Bình Thư Sinh, quay đầu đối với lao đạo sĩ nói, đạo cung tiền bối, chúng ta cũng ra tay đi, giải quyết trước tiên lôi thú, bàn lại lợi ích phân phối. Lao đạo sĩ huy động rồi một hồi trong tay phất trận, thiện, mà vừa vặn chỉ là này nháy mắt công phu, kia luyện hư trùng kỳ tráng hán cũng đã hoàn toàn rơi vào hạ phòng, ngay cả sau lưng ngưng tụ kim cương pháp tướng đều bị đánh gãy hai cái cánh tay. Thời khắc mấu chốt, Triệu Bình lấy ra một thanh pháp bảo hạ phẩm trường kiếm. Vô số kiếm quang tạc khắp, triệt tiêu lôi đỉnh, mới không có để cho tráng hán kia phai mở tại lôi đỉnh bên dưới. Rồi sau đó, đạo cung chân nhân huy động trong tay phất trần, trên đó màu trắng sợi tơ bỗng nhiên sinh trưởng, dường như hóa thành một cái màu trắng trường hạ, tiếp tục bao bọc hướng về lôi thú. Mắt thấy hai người bọn họ người đều đã động thủ, còn lại tu sĩ cũng sẽ không xem chừng, mà là đối với lôi thú bước vào vây công trạng thái. Cố Thanh cùng Đỗ Ỷ Lan hai mắt nhìn nhau một cái, thấp giọng nói, trước tiên giữ lại thực lực, tìm ra thời cơ tái xuất toàn lực. Đỗ Ỷ Lan cùng Cố Thanh phu sướng phụ thủy, cùng nhau cùng đối địch đã sớm không phải lần thứ nhất. An ý 10 phần. Lập tức lĩnh hội Cố Thanh ý tứ, hai người lợi dụng che giấu hơi thở bí thuật, lẫn vào trong đám người, cùng theo một lúc đối với lôi thú phát động công kích. Lôi hải bên ngoài, đông đảo tu sĩ nghỉ chân ở đây, căn bản không thấy được bên trong đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng nghe lôi thú phát ra gầm thét, cũng cảm thấy một hồi sợ hết hồn hết vía. Đang lúc này, một vệt bóng đen từ lôi hải chi trùng vọt ra, rõ ràng là một tên hóa thần kỳ tu sĩ. Hắn lúc này chính là chật vật đến cực điểm, pháp khí đã sớm hư hại, bản thân khắp nơi một phiến nám đen, có vẻ bị thương rất nặng. Nếu không phải bằng vào một hạng bí thuật, chỉ sợ thật đúng là không trốn thoát đến. Bên ngoài những cái kia đại đa số đều là trúc cơ kỳ, kết đan kỳ tu sĩ, nhìn đến trong ngày thường cao cao tại thượng hóa thần đại lão, đều rơi vào thê thảm như vậy kết cục, càng là cảm thấy trong lòng kinh hãi, không tự chủ được về phía sau rút lui rất nhiều, hoàn toàn không dám vượt qua giới hạn. Đây hóa thần tu sĩ, lấy ra một bình đan dược rót vào trong miệng, tại chỗ khôi phục chốc lát, khí sắc mới tính đẹp mắt hơi có chút. Quay đầu thấy lại hướng về lôi hải phương hướng, trong mắt chỉ có một phiến sợ hãi. Khoảng cách đông đảo tu sĩ vây công lôi thú, vừa vặn đi qua không tới thời gian một phút, cũng đã bỏ ra thê thảm hy sinh. Đầu tiên gặp nạn, chính là những cái kia nguyên anh tu sĩ. Bọn hắn vốn là dựa vào riêng mình pháp khí, thân ở lôi hải chi trùng, ngược lại cũng vẫn tính không gì. Chỉ khi nào động thủ, liền lập tức không được. Cho dù là đối mặt lôi thú tại cùng luyện hư cường giả lúc đối chiến, khuyết tán mà ra dư âm, cũng có thể làm cho bọn hắn mệt nhọc chống đỡ. Vừa vặn chỉ là trong lúc mấy hơi thở, nguyên anh tu sĩ liền thương vong sầm trọng. Chiến đấu ở cấp bậc này, hoàn toàn không phải bọn hắn có khả năng tham dự. Còn lại mấy cái nhất thời triệt để tỉnh ngộ, muốn thoát đi ra ngoài, đáng tiếc đã quá muộn. Nguyên anh tu sĩ toàn diện. Hướng theo thời gian chiến đấu trôi qua, tiếp theo cái chống đỡ hết nổi chính là hóa thần tu sĩ. Vây công lôi thú hóa thần có 7-8 cái, nhưng cũng căn bản khó có thể tiếp cận, cuối cùng chỉ có chính hắn thành công trốn thoát, hay là dựa vào bảo mệnh bí thuật. Lại người bị thương nặng. Lúc này lôi hải sâu bên trong, chân chính có thể cùng lôi thú đánh nhau mà không rơi xuống hạ phòng, chỉ còn lại có luyện hư cường giả. Cộng thêm Cố Thanh cùng Đỗ Ỷ Lan tại bên trong, tổng cộng 7 tên luyện hư cường giả, cuối cùng mới là đem lôi thú kiêu căng phách lối áp chế xuống. Trên thực tế, lúc trước 7 người đều bảo trì ăn ý, ngay từ đầu cũng không ra tay toàn lực, mà là cố ý để cho lôi thú đại phát thần uy, chính là vì mượn lôi thú chi thủ thanh tràng. Trước tiên đem những cái kia đánh như ý tiểu toán bản cấp bậc thấp tu sĩ cho dọn dẹp ra trận. Sau đó, mới là thuộc về bọn họ biểu diễn sân khấu. Cố Thanh ngoại trừ đối phó lôi thú ra, cũng tại chú ý hiện trường trong đó những tu sĩ khác. Lão đạo sĩ kia tu vi nhất là thâm hậu, cùng hắn nghĩ một dạng, tương ứng thuộc về luyện hư đỉnh phong. Mà tên là Triệu Bình, thư sinh bộ dáng tu sĩ, tuy là luyện hư hậu kỳ tu vi, nhưng cầm trong tay pháp bảo trường kiếm, tu càng là nho pháp hạo nhiên chính khí. Một tay xông dài quần quần trên trời đến, cũng là uy lực không tầm thường. Trừ chỗ đó ra, phải kể là nhất ngay từ đầu động thủ vị kia Phật tu thực lực tối cường. Đi qua ngắn ngủi khôi phục sau đó, lần nữa đem pháp tướng ngưng tụ. Trận trưng trận trạng, hàng ma đại lực. Về phần mặt khác hai cái, chỉ có luyện hư sơ kỳ, ngược lại không đáng nhắc tới. Chương 373, trận pháp khống địch, hoàng tước dình sau. Trải qua khoảng thời gian này giao chiến, Cố Thanh đã đại khái lục lọi ra được lôi thu thực lực cụ thể. Tương ứng giống như hắn, nằm ở luyện hư đỉnh phong khoảng. Nhưng bởi vì người mang quý nhu huyết mạch, thực lực so với một dạng luyện hư đỉnh phong mạnh hơn rất nhiều. Nếu là ở trận trong đó tu sĩ, có một cái hợp thể kỳ đại lão mà nói, muốn bắt nó trên căn bản là 10 phần chắc 9. Đáng tiếc, ở đây bên trong tất cả mọi người đều chỉ là luyện hư kỳ. Tại Cố Thanh xem ra, trừ phi hắn có thể sử xuất toàn lực, nếu không, chỉ dựa vào đạo cung chân nhân bọn hắn, căn bản là không thể nào trong thời gian ngắn nắm lấy đầu này lôi thú. Cố Thanh khẽ nhíu mày, không thể lại tiếp tục mang xuống rồi. Hiện tại lôi thú xuất thế tin tức, tin tưởng đã lưu truyền ra đi tới. Nói không chừng sẽ có hợp thể kỳ đại lao chạy tới. Ngay sau đó Cố Thanh truyền âm cho Đỗ Ỷ Lan, để cho nàng trước tiên làm bộ không địch lại, lui ra chiến trường. Bước vào đáy biển đi tìm khả năng tồn tại tinh lân kim. Loại này huyền kim, tại lôi thú xuất thế thời điểm, liền có thể sẽ đản sinh ra. Lúc này, mặt khác hai cái luyện hư sơ kỳ cũng đã không địch lại rồi, liền muốn rút lui. Đỗ Ỷ Lan giống như bọn hắn, làm bộ từ bỏ, chuyển thân chạy trốn. Mà Cố Thanh tắc bất thình lình bạo phát toàn lực. Ông ngong, ông ngong, ông ngong. Chói thai phong minh thanh vang dội. Mây đen hiện ra từng cái vòng xoáy. Kích động trong nước biển, dòng nước xoay tròn, cũng có vòng xoáy xuất hiện. Mà những vòng xoáy này bên trong, có màu đen nhánh kiếm khí nhô đầu ra. Toàn bộ thiên địa đột nhiên giữa bị bao phủ tiến vào một phiến trong mờ tối. Lôi đình nổ tung, nhưng thật giống như cũng không cách nào đem chiếu sáng. Có vẻ quỷ dị xâm nhiên. Triệu Bình cùng đạo cung chân nhân đám ba người nhất thời kinh sợ. Không tốt, đây là trận pháp, sát tính thật là nặng. Đây là trận pháp gì? Đáng ghét, người kia ẩn tàng thực lực, hắn muốn đem chúng ta cùng lôi thú cùng nhau một lưới bắt hết. Ha ha, khẩu vị ngược lại thật lớn, chỉ sợ không chứa nổi bị miễn cưỡng. Hai vị đạo hữu, nếu lao đạo nơi nhìn không có lầm, đây là thất truyền nhiều năm trời đất mù mịt thất sát đại trận. Nhớ phá trận này, chỉ sợ không dễ. Đạo cung chân nhân mở miệng, nhất thời để cho hai người khác sắc mặt kinh biến. Phải biết, đạo cung chân nhân chính là ba người bên trong duy nhất luyện hư đỉnh phong. Lại đối với trận pháp một đạo cũng rất có nghiên cứu. Từ trong miệng hắn nói ra không dễ hai chữ này, đủ để chứng minh trận pháp này cực kỳ cao minh. Ba người còn đang quan sát trận pháp, bên kia lôi thú cũng sẽ không làm chờ đợi, tiếp tục đối với ba người phát động thế công. Vô biên sát lực xâm thực, ba người đều nhận được trình độ nhất định hạn chế. Đầu tiên không nhịn được, chính là kia Phật tu chẳng hán. Bạch, ẩn chứa vô biên sát lực đen nhèm kiếm khí, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt của hắn. Nhận thấy được nguy hiểm đến gần, kim cương pháp tướng bị thúc dục cốc đến đỉnh phong, cùng đen nhèm kiếm khí đụng nhau chung một chỗ. Đáng tiếc, nhiều lần lôi thú tàn phá, đây pháp tướng đã sớm rách nát không chịu nổi, khó có thể lại chịu nổi kiếm khí tập kích. Ầm. Hướng theo một tiếng nổ vang, kim cương pháp tướng bên trên tràn ra vô số vết nứt, sau đó đứt thành từng khúc, hóa thành vô số toái phiến. Tráng hán cũng vì vậy mà người bị thương nặng, ngụm lớn máu tươi phun ra. Triệu Bình biết rõ tình huống bây giờ không đúng, trước mắt có cuồng bạo lôi thú không ngừng phát động tấn công, trong tối còn có một cái không biết sâu cạn Cố Thanh. Tráng hán này vừa mới là đối thủ cạnh tranh, nhưng bây giờ đã là trợ lực. không thể liền như vậy chết. Ngay sau đó lập tức tính toán xuất thủ tương trợ. Đạo cung chân nhân cũng ăn ý 10 phần một mình chống được rồi lôi thú tất cả thế công, vì Triệu Bình sáng tạo xoay người đi tiếp viện Tráng Hán cơ hội. Đang lúc này, lại là một đạo đen nhèm kiếm khí hướng về Triệu Bình kéo tới. Chỉ thấy Triệu Bình lạnh rên một tiếng, chỉ là quỷ vực thủ đoạn, cũng dám cản rỡ. Sau đó thi triển kiếm quyết, toàn thân tỏa ra hạo nhiên chính khí. Đen nhánh tiêu kiếm khí rốt cuộc thật giống như tiêu tan sạch một dạng. Sát lực nhanh chóng bị tiêu trừ, kiếm khí cũng dần dần hóa thành hư vô. Trong tối Cố Thanh không khỏi đôi mắt dâng lên vẻ kinh ngạc. Đây Triệu Bình tu tập Nho môn công pháp, đúng là bất phàm. Có thể đối với mình vô hình chi kiếm đưa đến tác dụng khắc chế. Kinh ngạc qua đi, Cố Thanh lại trở về bình tĩnh. Nếu vừa vặn chỉ là loại trình độ này mà nói, còn chưa đủ để lấy để cho hắn cảm thấy lo lắng. Quả nhiên, chỉ thấy trong trận pháp, càng nhiều đen nhẻm kiếm khí xuất hiện, hướng về Triệu Bình vây quét mà đi. Chờ hắn thật vất vả đột xuất vòng đây, lại phát hiện lúc trước Tráng Hán kia Phật tu đã bỏ mình tại chỗ. Vốn là tu vi hơi thấp, lại tiêu hao quá nặng, sao có thể đỡ nổi hôm nay bất tỉnh mà ám thất sát đại trận bên trong vô tận kiếm khí bao phủ. Mà lúc này, đạo cung chân nhân đã lọt vào hạ phòng, đối kháng lôi thú có vẻ hơi miễn cưỡng. Triệu Bình cứu viện Tráng Hán chưa thành công, chỉ có thể bị buộc lần nữa bước vào đối với lôi thú trong chiến đấu. Cố Thanh cũng không tiếp tục đối với hai người đạo thủ, mà là ai để lộ ra cái hở, liền thúc giục đen nhèm kiếm khí đối với người nào tiến hành tập kích. Bất kể là Triệu Bình hai người, vẫn là lôi thú, đều là hắn suy yếu đối tượng. Triệu Bình cùng đạo cung chân nhân biết rõ tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ hai người một phen nỗ lực, đều muốn vì người khác làm áo cưới, mà mình tắc rất có thể sẽ bỏ mình tại chỗ. Có thể trong lúc nhất thời nhưng cũng không có biện pháp quá tốt để giải quyết trước mắt khốn cảnh. Thật sự là bởi vì trận pháp này vốn là vô cùng lợi hại, kiếm khí càng là thật giống như mọi nơi, sát lực hung mãnh. Nếu chỉ riêng bị nhốt trong đó, muốn phá giải trận pháp mà ra, đều còn cần một phen nỗ lực. Kết quả cuối cùng cũng vẫn chưa biết. Huống chi hiện tại còn có một đầu lôi thú ở bên người. Đây lôi thú trí tuệ không cao, chỉ biết là không để ý tới công kích người trước mắt. Đối với mình vị trí tình cảnh, hoàn toàn không có một chút lo lắng. Kiềm chế hai người chỉ có thể mệt nhọc cứng đối, nơi nào còn có tinh lực lại đi tìm kiếm phá giải trận pháp chi đạo. Trải qua trong khoảng thời gian này tới nay chiến đấu, hai người đều là bị thương không nhẹ, lôi thú cũng không còn nữa trước dũng mãnh. Trong tối Cố Thanh đôi mắt sáng lên, biết rõ thời cơ đã thành thủ. Trùng hợp, lúc này Đỗ Ỷ Lan cũng quay trở về hắn bên cạnh. Thế nào? Đỗ Ỷ Lan giang hai tay tâm, chỉ thấy bên trong lặng lặng nằm một khỏa màu tím đậm huyền kim. Hiển nhiên chính là tinh lân kim. Cố Thanh không khỏi vui mừng quá đỗi. Tính cả khối này tinh lân kim, tấn thăng pháp bảo cần bát huyền kim, hắn cũng đã thu thập hơn phân nửa. Mà lúc này, trong trận pháp, Triệu Bình cũng bởi vì nhất thời lơ là, bị lôi thú chính diện bắn trúng. Nhất thời phun máu tươi tung tóe, ngay cả trong tay pháp bảo, quang mang đều không giống trước đó cường thịnh. Cơ hội tốt, thật là song hỷ lâm môn. Ỷ Lan, ngươi đi ngăn cản thư sinh kia, còn lại giao cho ta. Nói xong, Cố Thanh cùng Đỗ Ỷ Lan song song tiến vào trận pháp trong đó. Đỗ Ỷ Lan trong nháy mắt hướng phía Triệu Bình công tới. Nàng tuy chỉ có luyện hư trung kỳ, nhưng trên thân đủ loại pháp khí nhưng cũng không ít. Coi như là cực phẩm pháp khí, đều có hai kiện. Hiện tại lại là thời kỳ toàn thịnh. Tuy rằng không có cách nào đánh chết Triệu Bình, nhưng nếu chỉ là ngăn cản hắn, vẫn là có thể làm được. Một cái khác một bên, Cố Thanh gia nhập lôi thú cùng đạo cung chân nhân chiến đoàn. Trong nháy mắt tạo thành tam phương hỗn chiến. Lôi thú cũng mặc kệ mọi việc, tại trước mặt nó hết thảy đưa vào mục tiêu công kích. Đạo cung chân nhân liền tính muốn cùng nó liên thủ, cũng căn bản không thể nào. Nhưng mà nơi này chính là Cố Thanh sân nhà, hắn lại giữ lại thực lực đã lâu. Lúc này vừa ra tay, liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đem lôi thú cùng đạo cung chân nhân toàn bộ đánh bẹp. Chương 374, hóa duyên hữu đạo phệ lôi thú, rút ra nguyên thần ngưng hồn châu. Rực sáng quang trụ tại Cố Thanh trong tay bung ra, vô số đáng sợ điện lưu ở tại bên trong quấy rầy. Lôi thú phẫn nộ cùng gào thống khổ vang lên theo, chỉ thấy thân mình của nó bị xung kích một phiến máu thịt bé bét, trong lúc còn có vô số nhỏ bé điện hồ đang nhảy lên kịch liệt. Cố Thanh đôi mắt chợt lóe, những cái tia khiêu động điện hồ vậy mà đem Cố Thanh trong công kích bị thêm vào điện lưu đều loại trừ ra ngoài, hơn nữa còn có thể lôi kéo lôi thú vỡ nát huyết nục, làm được khép lại vết thương hiệu quả. Không nghĩ đến lôi thú vậy mà còn có loại năng lực này, có lẽ là cảm nhận được tử vong nguy hiểm, lôi thú hoàn toàn từ bỏ tấn công đạo cung chân nhân, ngược lại hướng về phía Cố Thanh điên cuồng thúc giục lôi đỉnh. Đạo cung chân nhân tự nhiên vui vẻ như thế, cùng theo một lúc đối với Cố Thanh phát động thế công. Một mình đối mặt hai tên cường giả, Cố Thanh không chút nào không hoảng hốt, mạnh mẽ vô cùng nội thân, để cho hắn thậm chí có thể cùng lôi thú tiếp cận giao chiến. Thậm chí, Cố Thanh phát hiện ở chính diện ngạnh kháng lôi thú lôi đỉnh điện quang sau đó, trong cơ thể mình điện lưu lực lượng thậm chí còn đã nhận được tăng cường. Hắn nguyên bản liền sở trường một môn va chạm tế bào, sinh ra điện lưu, để mà địch nhân công kích công pháp, tên là điện lưu thúc đẩy. Lại không nghĩ rằng lấy lôi thú cuồng bạo lôi đỉnh tẩy lễ, vậy mà có thể kích thích thể nội tế bào, sinh ra càng nhiều hơn điện lưu. Thời gian ngắn ngủi, nguyên bản thể nội chỉ có 20 vạn vốn điện lưu, liền tăng vọt đến 30 vạn vốn. Đang lúc này, lượng lớn màu trắng sợi tơ của tới, chính là đạo cung chân nhân xuất thủ tập kích. Cố Thanh lạnh rên một tiếng, tay phải nắm chặt, liền thấy siêu áp hình cầu khí tràng xuất hiện, đem vô số màu trắng sợi tơ ngưng tụ thành một quả quả cầu. Sau đó một cước bất thình lình đem đạp bạo, sợi tơ đứt thành từng khúc, ngược lại giống như lợi tiễn một dạng, bắn nhanh hướng đạo cung chân nhân. Cố Thanh lấy một chọi hai, cũng hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Càng là bằng vào ưu thế sân nhà, trận pháp đối với địch nhân suy yếu, và đen nhèm kiếm khí kia xuất quỷ nhập thần, lại giết lực uy lực kinh người tiến hành phụ trợ, chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Đạo cung chân nhân mắt thấy không địch lại Cố Thanh, sử dụng mình đại hồ lô, trong đó nhất thời tuôn trào một phiến quần quần hỏa diễm. Cố Thanh từ trước đến giờ không sợ hỏa diễm, loại trình độ này hỏa thiêu còn không bị hắn để ở trong mắt. Lấy hắn hiện nay nhục thân thực lực, hoàn toàn có thể mang không coi sạch. ngay cả lá bài tẩy cuối cùng đều mất đi hiệu dụng. Đạo cung chân nhân lúc này mới hoàn toàn hoảng loạn, vừa vặn nơi trận bên trong, thực lực bị suy yếu, thân thể bị giết lực xâm thực. Muốn chạy trốn cũng không có địa phương có thể trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Cố Thanh giết tới. Không cần thiết chốc lát, Cố Thanh liền dẫn đầu giải quyết hết đạo cung chân nhân. Về phần những pháp khí kia, liền cũng tận số thu về rồi mình trong túi. Đạo cung chân nhân mang theo người túi càn khôn, Cố Thanh không có thời gian để nhìn, nhưng giá hỏa này với tư cách luyện hư đỉnh phong, nghĩ đến bên trong chắc cũng không thiếu thứ tốt. Đây một đợt vừa có thể kiếm một món tiền lớn. Cố Thanh trong tâm hài lòng, sau đó hết sức chăm chú đối với lôi thú triển khai thế công. Đây lôi thú thực lực tu vi cùng đạo cung chân nhân tương đương, có thể nó có săn huyết mạch chi lực nhưng bây giờ quá mạnh mẽ. Cho dù ngoại trừ nó thúc dục lôi đình lực lượng, chỉ bằng vào nhục thân, đều có thể cùng Cố Thanh liều cái có qua có lại. Phải biết, Cố Thanh tiên võ đồng tu, vốn là lấy võ đạo căn cơ được đặt nền móng. Từ lúc mới bắt đầu quốc thuật thế giới, đến cổ võ thế giới, trong đó võ đạo cùng võ hiệp đều không hoàn toàn giống nhau, chính là đặc biệt nhằm vào nhục thân tiến hành tu luyện. Cố Thanh từ trong đó trao đổi qua nhiều lần như vậy, lần trước càng là trao đổi ra địa sát dù tiên cảnh giới đại thành tu vi. Mà tại lần này bước vào thiên nguyên giới sau đó, càng là sử dụng kỵ dần cựu trùng đa bảo chân giải trong đó luyện khí chi pháp, mở ra lối riêng, đem bản thân xem như bản mệnh pháp khí đến tế luyện. Hiện tại đã trưởng thành lên thành rồi cực phẩm pháp khí giai đoạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng pháp bảo đẳng cấp. Cho nên thân thể của hắn lực lượng quả thực có thể nói biến thái. Dưới tình huống này, lôi thú nhục thân đều có thể cùng hắn sánh bằng, đủ có thể thấy huyết mạch chi lực đối gia trì cường thịnh đến đâu rồi. Lôi thú duy nhất nhược điểm chính là thần hồn lực lượng không quá mạnh mẽ, nhưng nó phóng ra lôi điện cũng không chỉ có sẵn vật lý công kích, nếu là lấy tinh thần công kích đến đối với nó vẫn sẽ bị lôi đỉnh gây thương tích. Bất quá cũng may, Cố Thanh còn có một bộ không trận, tiểu lục ngồi nhiếp tâm trận. Tại trời đất mù mịt thất sát đại trận trên căn bản, lần nữa bộ một tầng tiểu lục ngồi nhiếp tâm trận. Bởi vì Cố Thanh chính là trận nhãn, Cố Thanh chính là trận đồ. Hai bộ trận pháp, mặc dù một bộ là sát trận, một bộ là không trận, lại vẫn không chút nào mâu thuẫn, có thể chồng chất sử dụng. Đây là Cố Thanh lần đầu tiên bị ép buộc đem hai bộ trận pháp toàn bộ sử dụng ra. Chỉ một thoáng, lôi thú chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh biến hóa, trí tuệ có hạn nó căn bản tìm không đến phá trận phương pháp, chỉ có thể xông ngang đánh thẳng. Chính là căn bản tìm không đến Cố Thanh, mà Cố Thanh tắc có thể nhân cơ hội đối tiến hành công kích. Đen nhèm kiếm khí dường như không cần tiền một dạng, tùy ý huy sái mà ra. Hai cái tay thống nhất, tóe ra một đạo càng thêm cường tráng rực sáng quang trụ. Cố Thanh đây một kích toàn lực, uy lực đủ để xuyên thủng tinh thần. Có thể tại bắn chúng lôi thú thời điểm, nhưng cũng vừa vặn chỉ là đem đánh cho bị thương, khiến cho lôi thú càng thêm phẫn nộ, cuồng bạo lôi đỉnh hung mãnh quyết tán. Đáng tiếc chiến cuộc đã định, lôi thú nhiều lắm là chỉ là kiên trì nữa chốc lát mà thôi. Quả nhiên, thời gian không bao lâu, lôi thú liền có vẻ chán nản rất nhiều. Nhiều lần chiến đấu, nó tiêu hao cũng mười phần khổng lồ. Cố Thanh nắm lấy cơ hội, bất thình lình gần đến trước người, ngang nhiên một trường, xuyên thông tầng tầng lưới điện, khắc ở lôi thú đầu lâu bên trên. Sau đó thi triển ra hóa duyên hữu đạo, lôi thú cảm giác sức mạnh của bản thân cùng huyết đủ, tất cả đều đang không ngừng sói mòn, bùng nổ ra từng trận kịch liệt gầm to, thật giống như vùng vây dây chết một dạng, phóng xuất ra cuồng bạo lôi đỉnh. Cố Thanh lại bất động không dung, chấn hồn ngày tháp phòng hộ ánh quang, vừa vặn chỉ là trong nháy mắt liền bị đánh nát, thậm chí ngay cả thân tháp đều ở đây cuồng bạo điện lưu bên dưới, nứt ra từng đạo khe hở. Thu hồi tàn phá ngày tháp, Cố Thanh quyết định lấy nục thân ngạnh kháng lôi thú cuối cùng phản công. Hướng theo huyết nục không ngừng bị cắn nuốt, lôi thú phản kháng cũng dần dần tiêu giảm. Thằng đến cuối cùng, triệt để không có lực phản kích. Cố Thanh lần này xem như mở hơn rồi. Thằng đem lôi thú cho hút thành tro khô, nguyên bản khôi ngô hình thể khổng lồ, lúc này đã triệt để khô cát, thật giống như chết đi vô số tuế nguyệt một dạng, hiện ra trầm trầm tử khí. Lúc trước bóng loáng sáng bóng vỏ ngoài, càng là dường như phổ thông huyết nục ngâm vào axit bên trong một dạng, trở nên dính liền cùng một chỗ, trở thành khiến người nôn mửa bộ dáng. Cố Thanh sử dụng phương pháp luyện khí, đem cắn nuốt tinh huyết, luyện hóa thành yêu linh huyết tinh. Đây là một khối màu tím đậm tinh thạch, thậm chí di tán nhàn nhạt lôi quang. Về phần còn lại, tất toàn bộ bị hắn thôn vệ vào trong cơ thể của mình. Nhất thời hiện ra một loại ăn no cảm giác. Nếu không là đem tinh huyết trước thời hạn lấy ra, chỉ sợ liền không chỉ là ăn no đơn giản như vậy, mà là ăn quá no. Cái này cũng chưa hết, Cố Thanh lúc này lần nữa thúc giục bí pháp, đem lôi thú thần hồn rút ra đi ra, ngưng xúc thành một khỏa tỏa ra điện quang xét đánh hồn châu. Thần hồn vừa mất, nhục thân lập tức không còn sót lại chút gì, hóa thành bụi tiêu tán, chỉ còn lại một cái sừng ở lại tại chỗ. Cố Thanh đem nó thu vào. Đây chính là thứ tốt. Nếu là lấy nó là chủ yếu vật liệu, lại dựa vào các tài liệu chân quý, có lẽ có thể luyện chế ra một kiện lôi thuộc tính pháp bảo, mà lại còn là phẩm chất không thấp pháp bảo. Lần này, Cố Thanh có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Bất quá hiện tại còn không phải buông lòng thời điểm. Hắn nhất định phải trước tiên tìm một nơi, đem vừa mới hấp thu năng lượng tiêu hóa hết, sau đó lại dung hợp lôi thú hồn châu. Chương 375, ngàn vạn vốn, kiểm kê thu hoạch. Khiến Cố Thanh cảm thấy bất ngờ là, một cái khác một bên Đỗ Ỷ Lan vậy mà độc lập giải quyết hết Triệu Bình. Đây Triệu Bình chính là tu tập nho môn công pháp tu sĩ, bản thân liền so sánh Đỗ Ỷ Lan cao hơn một cái tiểu đẳng cấp, càng là cầm trong tay pháp bảo. Cho dù tại vừa mới cùng lôi thú trong chiến đấu, người bị thương nặng, cũng vẫn nắm giữ không tầm thường chiến lực. Cố Thanh đối với Đỗ Ỷ Lan nhiệm vụ, chỉ là đem ngăn cản không sao cả, lại không nghĩ rằng nàng lại có thể hoàn thành đơn giết. Đương nhiên, làm giá, Đỗ Ỷ Lan cũng bị thương không nhẹ. Cảm nhận được Cố Thanh ánh mắt kinh ngạc, Đỗ Ỷ Lan trở về lấy một đạo không nên coi thường lão nương ánh mắt. Cố Thanh bật cười, ngắm nhìn một phía, chỉ thấy nguyên bản bởi vì lôi thú mà hình thành lôi hải chờ dị tượng đã bắt đầu tiêu tán. Trên trời mây đen cũng dần dần tan ra. Chờ bên ngoài những tu sĩ kia nhận thấy được dị thường của nơi này, nhất định phải đi vào tìm tòi kết quả. Hai người bọn họ nhất định phải thừa này thời cơ, nhanh chóng chạy ra. Nếu đã nhận được đầy đủ chỗ tốt, đương nhiên không thể tiếp tục nán lại tại chỗ sừng sờ. Hai người không có quá nhiều ngôn ngữ, giữa lẫn nhau đã sớm ăn ý mười phần, lập tức hóa thành hai đạo hồng quang, hướng về cùng những tu sĩ kia hướng ngược lại biến mất. Tiên khách đảo dĩ nhiên là không thể trở về nữa, Cố Thanh phải nhanh bế quan, Đỗ Ỷ Lan cũng phải tìm địa phương nghỉ ngơi thường thế. Hai người tại trên cao bên trong bay thật nhanh, cũng không để ý con đường phía trước hướng về phương nào. Trước tiên tìm một cái thích hợp bế quan chi địa, mới là nghiêm chỉnh nơi ở. Không lâu lắm, hai người tìm được một nơi vắng lặng đảo nhỏ. Đảo này lẻ loi tại trong biển, phạm vi ước chừng 1 km kích thước. Phía trên chỉ có một ít thực vật cùng loạn thạch, cái gì khác đều không có. Hai người trực tiếp đáp xuống trên đảo nhỏ. Cố Thanh phất tay, mở ra một cái đạo phủ. Hai người sau khi tiến vào, Cố Thanh lại phóng xuất ra tiểu lục ngồi nhiếp tâm trận. Trận pháp này có thể với tư cách tầng ngoài ngụy trang, cho dù có người tìm được tại đây, cũng chỉ sẽ không tự chủ giữa đạp vào trận bên trong, mất phương hướng. Còn có thể vì Cố Thanh đưa đến cảnh cáo tác dụng. Đỗ Ỷ Lan lấy ra một ít đan dược, thần tốc bước vào chữa thương trạng thái. Kỳ thực Cố Thanh bản thân cũng bị thương không nhẹ. Tại cùng lôi thú giao chiến thời khắc xuống còn, ngay cả chấn hồn ngày tháp cái này cực phẩm pháp khí, đều chịu đựng không được nó phản công trước khi chết thì thả ra cuồng bạo lôi đỉnh. Suýt chút nữa trực tiếp bể nát. Sau đó Cố Thanh đều là lấy nhục thân mạnh kháng. Thân thể của hắn tuy cường hãn, nhưng mà bị thương thế. Bất quá cũng may, hắn đã đem lôi thú hoàn toàn hấp thu. Cho dù rút ra trong đó chân quý nhất tinh huyết, còn lại cũng có thể đối với hắn đưa đến lớn hết sức tu bổ tác dụng. Chỉ cần đem triệt để tiêu hóa dung hợp sạch, chút thương thế này hoàn toàn có thể tự khỏi. Cố Thanh vận dụng thể nội linh lực, không ngừng hóa giải đây cổ năng lượng khổng lồ. Mênh mông năng lượng thuận theo không ngừng cọ rửa thân thể của hắn. Cho dù là lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ, vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng đề thăng. Đồng thời linh lực trong cơ thể cũng tại tăng trưởng. Khoảng cách đột phá đến Liệt Dương đỉnh phong lại càng gần một bước. Chỉ tiếc, Liệt Dương cao giai đến Liệt Dương đỉnh phong khoảng cách quả thực quá lớn. Muốn như trước vậy, thần tốc đột phá, thật sự là có chút khó khăn. Cố Thanh thực lực bây giờ, so sánh vừa mới đích thân bước vào Thiên Nguyên giới thời điểm, đã là có tăng lên không nhỏ. Nhưng khoảng cách Liệt Dương đỉnh phong vẫn có đoạn khoảng cách. Trên thực tế, đổi cả ngày nguyên giới đẳng cấp, loại này khoảng cách sẽ càng thêm trực quan. Liệt Dương cao giai đột phá tới Liệt Dương đỉnh phong, tương đương với Luyện Hư đỉnh phong đột phá tới Hợp Thể kỳ. Đến lúc Cố Thanh thật đem bản thân tế luyện đến pháp bảo phẩm cấp thời điểm, bằng vào nhục thân thực lực có lẽ liền có thể trực tiếp chống lại Hợp Thể đại lão. Nhưng tu vi một khối này, muốn thật đạt đến Hợp Thể kỳ, vẫn là không dễ dàng. Không biết qua bao lâu, Cố Thanh rốt cuộc tiêu hóa xong tất cả thu nạp mà đến năng lượng. Thương thế đã hoàn toàn chữa trị khỏi, nhục thân cùng tu vi đều có khác nhau trình độ tăng cường. Rất khiến Cố Thanh cảm thấy vui mừng là, nguyên bản chỉ có thể làm phụ trợ điện lưu thúc đẩy, trực tiếp đạt được bảo tăng. Hắn bây giờ có thể phóng xuất ra 300 vạn vốn cường độ cao điện lưu. Đây còn là bởi vì lôi thú chân quý nhất tinh huyết bị Cố Thanh kéo ra đi ra. Bây giờ còn chưa phải là hấp thu tinh huyết thời điểm. Chờ lưu đến nhục thân tấn thăng pháp bảo phẩm cấp thời điểm, lại thêm vào từ tinh huyết ngưng tụ thành yêu linh huyết tinh. Đến lúc đó, Cố Thanh có lẽ có thể trực tiếp đem điện lưu thúc đẩy thăng cấp thành một môn lôi hệ thần thông. Dù sao lôi thú chính là có thượng cổ thần thú quý lưu huyết mạch. Bất quá ở trước đó, Cố Thanh ngược lại là có thể trước tiên đem lôi thú hồn châu cho luyện hóa hết. Đưa tay lấy ra, chỉ thấy một quả màu tím sậm, di tán tí tí điện hồ hồn châu xuất hiện tại Cố Thanh trong lòng bàn tay. Đầu tiên muốn xóa đi lôi thú chân linh. Cái này cũng không khó. Lôi thú bởi vì vừa mới xuất thế, chân linh vẫn còn hỗn độn u mê trạng thái. Nếu không mà nói, chờ nó trưởng thành một đoạn thời gian, không chỉ thực lực có thể thăng cấp đến hợp thể kỳ trở lên, chân linh thoát ra mông muội, nắm giữ trí tuệ sau đó, lại nghị đối phó nhưng chính là muôn vàn khó khăn rồi. Cố Thanh chợt nhớ tới tứ tượng tông kia được xưng nắm giữ bốn thần thú huyết mạch hộ tông thần thú. Không khỏi hơi nhíu mày. Theo lý mà nói, bốn thần thú thực lực có thể tuyệt đối không quỷ như bên dưới. Vì sao kia bốn đầu ra hỏa đều ở đây tứ tượng tông thời gian dài như vậy rồi, vậy mà vẫn chỉ là luyện hư kỳ thực lực. Cố Thanh bất cảm, trong mắt dâng lên vẻ suy tư. Hắn cũng không có gặp qua kia bốn vị hộ tông thần thú. Lúc này cũng chỉ có thể bỗng dưng suy đoán, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đều chỉ có một cái lý do có thể giải thích được thông. Đó chính là tứ tượng tông kia bốn đầu cái gọi là nắm giữ bốn thần thú huyết mạch ra hỏa, rất có thể có săn huyết mạch tương đối nông cạn. Kém xa lôi thú thể nội nắm giữ quỷ như huyết mạch hùng hậu. Cố Thanh vốn định dùng kia bốn vị hộ tông thần thú một trong, nhắc tới lấy yêu linh huyết tinh, làm tấn thăng pháp bảo thì vật liệu. Cuối cùng bởi vì kiêng kỵ tứ tượng tông mà không đi thực hiện. Lại không nghĩ rằng, ngược lại là thất lạc hạt vừng, nhặt được dưa hấu. Lôi thú không thể so với bốn tên kia mạnh mẽ a. Đây chính là vừa xuất thế, liền có sẵn luyện hư đỉnh phong thực lực dị thú. Đem chân linh xóa đi sau đó, Cố Thanh bắt đầu dung hợp hồn châu. Trong núi không ngày tháng, cũng không biết bao lâu, Cố Thanh dương đôi mắt. Đôi mắt sâu bên trong thoáng qua một vệt không dễ dàng phát giác tử sắc địa quang. Cố Thanh trong tâm dâng lên kinh hỉ chi tình. Tại dung hợp sạch lôi thú hồn châu sau đó, thần hồn của hắn vậy mà nắm giữ lôi hệ thuộc tính. Hoặc có lẽ là, hắn nắm giữ biến dị linh căn, lôi linh căn. Lại cùng bản thân điện lưu thúc đẩy hỗ trợ lẫn nhau, tinh thần ý chí dung nhập vào tế bào, thúc đẩy sinh trưởng điện lưu. Từ nguyên bản năng lượng cao nhất thúc dục 300 vạn vốn điện lưu, xuất hiện lần nữa bạo tăng hiện tượng, trực tiếp bạo tăng gấp 10 lần. Hôm nay đã có thể thúc dục 3000 vạn vốn điện lưu. Cường hóa xong bản thân sau đó, Cố Thanh bắt đầu kiểm kê lần chiến đấu này thu hoạch. Đầu tiên là cái kia lôi sừng. Đây chính là một kiện cực phẩm vật liệu. Cố Thanh tính toán đợi về sau có cơ hội, tìm một ít khác cực phẩm vật liệu phụ trợ, xem có thể hay không luyện chế ra một kiện phẩm cấp cao lôi hệ pháp bảo. Bất quá hiện tại chính là không dùng được, cho nên chỉ có thể trước tiên thu lại. Sau đó là đạo cung chân nhân hai kiện cực phẩm pháp khí, Quyền Vân Phất Trần cùng Ly Hỏa Thùng. Cố Thanh chọn lựa một hồi, quyết định cuối cùng đem Ly Hỏa Thùng tế luyện một hồi, in dấu lên rồi mình tinh thần ý chí. Về phần Quyền Vân Phất Trần, Cố Thanh cảm thấy tay mình nắm giữ Phất Trần bộ dáng, quả thực quá không hài hòa rồi. hơn nữa cũng đối với chính mình chiến lực không được cái gì quá lớn tăng cường, liền trước tiên cất chứa lên. Trừ chỗ đó ra, thu hoạch lớn nhất chính là đến từ Triệu Bình kiện pháp bảo kia rồi. Món pháp bảo này phẩm cấp chỉ là hạ phẩm, bất quá Cố Thanh cũng đã rất hài lòng, bởi vì hắn trên đầu chính là một kiện pháp bảo đều không có, tối cường cũng chỉ là cực phẩm pháp khí mà thôi. Chỉ là đáng tiếc, cây này tên là Quân Tử Pháp Bảo Phi Kiếm, bên trên hàm chứa nồng nặc tính tình cương trực, cùng Cố Thanh xưa nay hoan hỉ nhất sử dụng đối địch thủ đoạn, có chút xung khắc quá. Sự phát hiện này để cho hắn không khỏi khẽ cau mày. Chương 376, bước vào Đông Châu, đại nghiệp tiên triều. Trừ chỗ đó ra, còn có một ít khác pháp khí, bất quá nhưng cũng đều vào không phải Cố Thanh mắt. Để cho Cố Thanh có phần bất đắc dĩ là, từ Vệ Vô Kỵ chỗ đó lấy được Chấn Hồn Ngải Tháp, vậy mà tại lần chiến đấu này bên trong hư hại. Với tư cách chuyên môn phòng ngự cực phẩm pháp khí, Chấn Hồn Ngải Tháp hiệu quả vẫn là rất ra sức. Chỉ là bất đắc dĩ lôi thú cuối cùng phản công trước khi chết thời điểm, bùng nổ lôi đỉnh quả thực quá mạnh mẽ. Nếu không phải Cố Thanh kịp thời đem Chấn Hồn Ngải Tháp thu vào, liền không chỉ là hư hại đơn giản như vậy, sợ rằng được trực tiếp phá toái sạch. Cố Thanh đến bây giờ, tuy rằng một kiện pháp khí đều không có luyện chế qua, chỉ là đem tất cả tinh lực đều dùng tại tìm kiếm vật liệu, sau đó luyện chế bản thân bên trên, nhưng hắn vẫn có thể được gọi là một cái hợp cách luyện khí sư. Cho nên hắn biết rõ, Chấn Hồn Ngải Tháp tuy rằng bị tổn thương không nhẹ, nhưng mà vẫn là có thể chữa trị. Chỉ có điều, muốn chữa trị cái này cực phẩm pháp khí, phải cần một ít vật liệu mới được. Cố Thanh tìm tòi một hồi lần này cướp đoạt đến túi Càn Khôn, tìm được không ít vật liệu. Bao gồm trong đó quan trọng nhất kẽ hở Khôn Nũ. Đây là chuyên môn dùng để tu bổ pháp khí tài liệu đặc biệt, nhưng vẫn là kém một dạng kiên bản thạch. Cố Thanh đành phải thôi, trước tiên đem hư hại Chấn Hồn Ngải Tháp thu vào. Chờ sau này có cơ hội lấy được kiên bản thạch, lại vì nó tiến hành chữa trị đi. Ngược lại lấy Cố Thanh nhục thân cường độ, có nó đối với nó cũng tựa hồ cũng không sai biệt lắm. Sau khi xuất quan, Cố Thanh nhìn thấy Đỗ Ỷ Lan đã nghỉ ngơi được rồi thương thế, chính tại vì hắn hộ quan. Cảm giác thế nào? Đỗ Ỷ Lan khẽ gật đầu một cái, đã không còn đáng ngại rồi. Cố Thanh, đi thôi, là thời điểm đi tới Đông Châu rồi. Lôi thú xuất thế sự tình, nhất định sẽ huyên náo toàn bộ Vô Lượng Hải bắc bên. Cố Thanh với tư cách cuối cùng người được lợi, tiếp tục lưu lại Vô Lượng Hải mà nói không chừng sẽ bị người tra ra, đưa tới phiền phái không cần thiết. Huống chi, hắn vốn là tại Vô Lượng Hải mục đích cũng đã đạt đến, là thời điểm đi tới ngay từ đầu mục đích. Một tháng sau, Cố Thanh cùng Đỗ Ỷ Lan rốt cuộc vượt qua mịt mờ Vô Lượng Hải, tiến vào Đông Châu địa giới. Đi đến một nơi xa lạ, đương nhiên trước tiên phải làm tình báo, ít nhất phải trước biết rõ ràng một hồi thế lực của nơi này phân bố chờ cơ sở tin tức. Cố Thanh tại đến gần Vô Lượng Hải một trấn nhỏ nơi biên thủy bên trong, tìm được mấy cái xui xẻo tu sĩ, lợi dụng hóa hồn vô địch, đem khống chế được sau đó, dò xét được không ít liên quan tới nơi này tình báo tin tức. Đến gần Vô Lượng Hải phía này địa giới, tên là Đến Hải vực. Vùng đất này tại Đông Châu bên trong địa vị, liền cùng Thiên Nam vực tại Nam Châu bên trong địa vị không sai biệt lắm, đều là thuộc về địa khu xa xôi. Trung hợp là, thống trị Đến Hải vực chính là Đại Nghiệp Tiên Triều. Nghe nói Đại Nghiệp Tiên Triều hoàng đế Triệu Thiên Quân chính là hợp thể kỳ cường giả. Nghe nơi này, Cố Thanh cũng không khỏi phát ra cảm thán. Đồng dạng đều là địa khu xa xôi, ban đầu Đỗ Ỷ Lan chỉ là hóa thần kỳ, cũng đã xem như Thiên Nam vực đỉnh phong chiến lực. Chỉ có tại Nam Châu nội địa, tứ tượng tông cường thịnh như vậy đại tông môn bên trong, mới có thể tồn tại hợp thể kỳ đại lão. Mà tại đây Đến Hải vực bên trong đỉnh phong chiến lực, vậy mà đã là hợp thể kỳ. Trước Cố Thanh chỉ là nghe nói Đông Châu cực kỳ phồn hoa, tu sĩ đông đảo, địa vực rộng rãi, thực lực cường thịnh, lại không có một cái khái niệm rõ ràng. Hiện tại cuối cùng mới là chân chính cảm nhận được một ít. Cố Thanh không khỏi tha hồ tưởng tượng đến, tại Đông Châu phồn hoa nhất địa phương, có thể hay không tồn tại đại thừa kỳ, ngay cả độ kiếp kỳ đại lão. Loại trình độ này đại lão, nếu mà đổi đến thế giới hiện thật bên trong, có mạnh mẽ bao nhiêu? Có thể hay không địch nổi những cái kia đáng sợ tà thần? Liên tính đánh không lại tà thần, đối phó những cái kia cổ chi bất tưởng, cấm kỵ tồn tại các loại, hẳn không có vấn đề chứ? Hơn nữa, cái thế giới này chính là tồn tại phi thăng. Đạt đến độ kiếp kỳ sau đó, liền muốn độ tiên kiếp rồi. Vượt qua tiên kiếp, liền có thể phi thăng tiên giới. Cố Thanh không khỏi thầm nghĩ, nếu là mình tiến hành mô phỏng trò chơi thời điểm, thế thân đạt đến độ kiếp kỳ, thành công vượt qua tiên kiếp, phi thăng tiên giới, đến tột cùng là trực tiếp lại xuất hiện một cái siêu cấp thế giới. Vẫn là thiên nguyên giới toàn bộ thăng cấp thành siêu cấp thế giới. Thu hồi suy nghĩ, bây giờ còn là chú trọng trước mắt tốt hơn. Cố Thanh chuyện trọng yếu nhất bây giờ là mau sớm tìm ra còn thừa lại Tam Huyền Kim. Sau đó thời gian, Cố Thanh cùng Đỗ Ỷ Lan bắt đầu ở Đến Hải vực bên trong lam bạn, tìm kiếm khắp nơi còn lại Tam Huyền Kim tung tích. Trong nháy mắt thời gian 2 năm quá khứ, vẫn không thu hoạch được gì. Nhưng Cố Thanh cũng không cảm thấy thất lạc, bởi vì Tam Huyền Kim tuy rằng không tìm được, lại tìm được một cái khác thứ tốt. Đó chính là Phong Linh khí. Có thể đủ ngày qua đạo trúc cơ 6 loại linh khí, Cố Thanh đã thu thập được 5 loại. Chỉ kém cuối cùng Lôi Linh tức giận. Trừ chỗ đó ra, Cố Thanh vẫn chưa quên thu thập kim tinh thạch, lấy ra kim tinh chi khí nuôi dưỡng 22 cái kim quang trúc. Kim tinh thạch cũng không phải tài liệu chân quý gì, tuy rằng không tính tiện nghi, nhưng mà bất kỳ địa phương nào đều có thể mua được. Chỉ là Cố Thanh số lượng cần rất lớn mà thôi, cho nên chuyển rất nhiều nơi tiến hành mua sắm. 22 cái kim quang trúc tại Cố Thanh cho ăn nuôi bên dưới, trưởng thành tình thế đều phi thường phấn khởi. Cao nhất cái kia, hiện tại đã có tiếp cận 1.8 triệu. Trong lúc ở chỗ này, Đến Hải vực còn phát sinh một kiện chuyện thú vị. Vô Lượng Hải Lưu Vân Tông tông chủ cùng Nam Châu Tứ Tượng Tông tông chủ đích thân đến, muốn tìm Vinh Phụ Thân Vương Thế Tử Triệu Hạo đãng tính sổ. Hai người này tất cả đều là hợp thể kỳ đại lão, một cái Vinh Phụ Thân Vương đương nhiên là không ngăn nổi, nhưng Vinh Thân Vương sau lưng chính là Hoàng tộc A, là toàn bộ Đại Nghiệp Tiên Triệu A. Với tư cách Đại Nghiệp Hoàng Đế Triệu Thiên Quân tự mình xuất thủ, mang theo một đám đại nội cao thủ đích thân tới. Lúc đó cảnh tượng kia chính là tại Đến Hải vực truyền bá cực kỳ rộng lớn, vì đông đảo tu sĩ nói chuyện hăng say. Về phần kết quả cuối cùng thế nào, liền không thành ngoại nhân biết rồi. Ngược lại đây tam phương đại thế lực cũng không có đánh nhau. Lưu Vân Tông cùng Tứ Tượng Tông tông chủ cũng tất cả đều rút lui. Sau đó, Cố Thanh trải qua hỏi thăm sau đó mới biết, Lưu Vân Tông vốn là cùng Tứ Tượng Tông đều nhận thấy được không được bình thường. Đoán được tương ứng là có phe thứ ba thế lực nhúng tay, bố trí bọn hắn một đạo. Đoạt đi 22 cái kim quang trúc. Chỉ là ngay tại cửa hải kia kiện thời khắc, xuất hiện lôi thú kia một đương từ chuyện. Toàn bộ vô lượng hải đều ở đây tìm kiếm cuối cùng đến tột cùng là ai đánh chết lôi thú. Phải biết đây chính là trời sinh đất dưỡng dị thú, ẩn chứa thượng cổ thần thú huyết mạch. Khắp toàn thân, mỗi một chỗ đều giá trị liên thành. So sánh 22 cái kim quang trúc giá trị cần phải cao hơn quá nhiều. Hai đại tông môn bị chuyện này ràng buộc rồi ở, cuối cùng từ đầu đến cuối không có tìm được đến tột cùng là ai. Lúc này mới dần dần từ bỏ. Liền nghĩ tới 22 cái kim quang trúc chuyện, sau đó dắt tay nhau chạy tới đến hải vực đến. Cho rằng cái kia hành sắc một gạch thế lực là Vinh Phủ Thân Vương. Về phần Triệu Hạo Đãng, bọn hắn không cảm thấy hắn có giết chết Thiên Thanh Tử cùng Vệ Vô Kỵ thực lực. Nhưng sau lưng Vinh Phủ Thân Vương coi như không nhất định. Cố Thanh đang nghe sau khi tin tức này, khẽ nhíu mày. Mặc dù bây giờ sự tình cũng không bại lộ, lại hắn cũng làm được rồi cuối cùng phòng hộ thủ đoạn. Nhưng hắn vẫn là bản năng cảm thấy, đến hải vực có thể sẽ trở nên không an toàn rồi. Huống chi tại đây từ đầu đến cuối không thể tìm ra cuối cùng Tam Huyền Kim manh mối. Cố Thanh quyết định mang theo đội Ilan, tiếp tục hướng Đông Châu nội địa thâm nhập. Chương 377, luyện hóa khoáng mạch, lấy ra kim tinh chi khí. Trong nháy mắt 3 tháng thời gian trôi qua. Một ngày này, Cố Thanh bỗng nhiên cảm giác được một cổ nồng đậm kim tinh chi khí. Với tư cách một cái luyện khí sư, đương nhiên là có sẵn tìm kiếm vật liệu bí pháp. Một điểm này, tại Mai Ngọc Sách trong đó liền có ghi chép. Cố Thanh bằng vào môn bí pháp này, trải qua thăm dò sau đó, phát hiện phía trước sơn mạch bên trong, vậy mà hàm chứa một đầu kim tinh khoáng thạch mạch. Nhất thời hai mắt sáng lên. Ha ha, may mắn. Kim tinh thạch là một loại rất giàu cao vạn kim khoáng thạch. Tại tu tiên giới bên trong cũng không tính hiếm thấy, đại đa số luyện khí sư đều sẽ cần loại này khoáng thạch. Hơn nữa khác một ít bố trận các loại, cũng có thể sẽ dùng đến. Đây là một loại tại ổn định giá vật liệu bên trong, ẩn chứa kim tinh chi khí nhiều nhất khoáng thạch. Dùng nó nhắc tới lấy kim tinh chi khí nuôi dưỡng 22 cái kim quang trúc, là nhất tính toán. Cho nên Cố Thanh trước vẫn luôn ở đây khắp nơi mua sắm kim tinh thạch. Tuy rằng giá cả không đắt lắm, nhưng về số lượng đi sau đó, trả linh thạch vẫn thật nhiều. Cố Thanh muốn tấn thăng pháp bảo, còn phải cần 333 cái linh tinh làm phụ trợ đi. Đương nhiên là có thể tiết kiệm một chút hoa, liền xài tiết kiệm một chút rồi. Lúc này vậy mà bất ngờ tìm được một nơi kim tinh khoáng thạch mạch. Vừa đến bên trong hàm chứa lượng lớn kim tinh thạch, tin tưởng có thể lấy ra rất nhiều kim tinh chi khí. Thứ hai, đây là miễn phí, không cần bỏ ra tiền. Cố Thanh đương nhiên cảm thấy thập phần vui vẻ. Theo sát, Cố Thanh liền phân phó Đô Ỷ Lan vì hắn hộ quan. Tìm được kim tinh khoáng thạch mạch sau đó, Cố Thanh ở tại bên trên mở một cái động phủ, tiến vào bên trong. Với tư cách luyện hư đỉnh phong cường giả, hắn muốn khai thác khoáng mạch, đương nhiên sẽ không theo người bình thường dạng này. Từng điểm tắt mở, lại ra bên ngoài vận. Vậy cũng quả thực quá phiền toái. Cố Thanh lấy cường đại thân nghiệm, rót vào tiến vào toàn bộ trong mỏ quặng. Vốn là dò xét một hồi đây quặng mỏ kích thước, khiến hắn cảm thấy đáng tiếc là, đây khoáng mạch cũng không tính quá lớn, chỉ là nút ở vùng núi lớn này bên trong. Kéo dài chỉ có mấy cây số khoảng, có thể khai thác ra kim tinh thạch, loại trừ tạp chất đại khái là chỉ có 5-600 ngàn tấn khoảng. Nếu Cố Thanh có thể đem nó toàn bộ kim tinh chi khí đều lấy ra, tin tưởng đủ để cho một nửa kim quang trúc bước vào thời kỳ trưởng thành rồi. Cố Thanh tính toán, trực tiếp ngay tiếp theo cả một cái khoáng mạch, cùng nhau tiến hành luyện hóa lấy ra. Lúc này cần một ít thời gian, dặn dò hảo đội Ỷ Lan không nên để cho người quấy rầy sau đó, Cố Thanh liền tiến vào bế quan trạng thái. 5 tháng sau, trong động phủ, một phiến kim quang rực rỡ. 22 cái kim quang cảnh trúc diệp xung xuê, giống như một cây cái kình thiên lợi kiếm, dựng đứng tại Cố Thanh trước mặt. Mà tại Cố Thanh cùng kim quang trúc giữa, chính là một cái đen ngòm hố sâu. Đây hố thông thẳng kim tinh khoáng thạch mạch. Cố Thanh thúc dục bí pháp, chỉ thấy liên tục không ngừng màu vàng khí tức từ động sâu bên trong đồng bền đi ra. Những này màu vàng khí tức thật giống như sương mù một dạng, bên trong hiện lên lấm tấm tia sáng, hiển nhiên chính là kim tinh chi khí. Đồng bền đi ra sau đó, toàn bộ bám vào 22 cái kim quang trúc xung quanh. Lượng lớn điểm sáng màu vàng bị kim quang trúc thu nạp vào đi. Có thể nhìn thấy, trong đó đã có tận mấy cái kim quang trúc, độ cao đạt đến thành niên 2 triệu rồi. Mà phía dưới kim tinh khoáng thạch mạch cũng đã bị hắn lấy ra gần một nửa rồi. Những cái kia trong mỏ quặng kim tinh thạch, mất đi kim tinh chi khí, biến thành phế khoáng thạch. Nó ưu điểm chỉ còn lại hơi có chút cứng rắn mà thôi. Ngay tại Cố Thanh tiếp tục lấy ra thời điểm, trong núi lại phát sinh một ít bất ngờ. Chỉ thấy một đám người cưỡi đủ loại pháp khí bay tới. Khi trước tiên một tên trên người mặc đạo bào, giữ lại Sơn Dương Hồ Lao đạo sĩ, gắt ý nói, Lao đạo tinh tu phong thủy kham dư chi thuật đã có mấy trăm năm, theo ta suy đoán, bên trong ngọn núi lớn này ẩn giấu quặng mỏ tỷ lệ cực lớn. Phía sau một người thanh niên kích động nói, vậy quá tốt. Nếu là có thể đạt được một tòa khoáng mạch, cũng đem đầy đủ khai thác mà nói, nhất định có thể hóa giải gia tộc khốn cảnh, thậm chí có khả năng vượt qua Trương gia. Dẫn đầu người trung niên lại có vẻ tương đối bình tĩnh. Chăm chú nhìn Lao đạo sĩ, không biết đạo trưởng có thể hay không thăm dò đến, trong núi lớn này ẩn nút đến tột cùng là cái gì khoáng mạch. Lao đạo sĩ tự tin cười một tiếng, chư vị lại nhìn ta thi pháp. Mọi người liền vội vàng không dám nói nữa nói, rất sợ quấy rầy đến Lao đạo sĩ. Tại Đông Châu bên trong, bởi vì tiên triều cùng tông môn thế chân bạc, cho nên cũng thúc đẩy sinh trưởng ra không ít tu tiên gia tộc. Những gia tộc này phần lớn sinh hoạt tại tiên triều bên trong, lấy gia tộc vì hạch tâm, thiết lập tu tiên thế lực. Một điểm này, tại Nam Châu cơ hồ rất khó nhìn thấy. Dẫn đầu người trung niên chỗ ở, chính là Hỏa Nham thành trúc gia. Đây Hỏa Nham thành bên trong, có hai cái tu tiên gia tộc. Một cái là bọn hắn trúc gia, một cái là Chu gia. Hai người từ trước đến giờ đều là đối địch cùng cạnh tranh quan hệ. Trúc gia trước bởi vì một ít chuyện, dẫn đến từng bước xuống dốc không phanh. Gia chủ Trúc Trường Thọ dĩ nhiên là rất không cam tâm. Đúng lúc hắn cùng lão đạo sĩ này có chút tình xưa, liền thỉnh cầu đối phương vì đó bày mưu tinh kế. Lão đạo sĩ tinh thông phong thủy chi thuật, đối với Trúc Trường Thọ nói, chỉ cần có thể tìm ra một nơi linh thạch khoáng mạch, tất nhiên có thể giải Trúc gia khẩn cấp. Lúc này mới có hiện tại một màn này. Đông Châu mặc dù đất rộng vật nhiều, nhưng thế lực cũng nhiều. Có thể tìm được khoáng mạch, đều bị cường thịnh gia tộc, hoặc là đại tông môn, thậm chí là tiên triều cho cầm giữ. Tu sĩ tầm thường muốn tìm một cái vô chủ khoáng mạch, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Nhiều lần chắc trở, mọi người mới tìm được ngọn núi lớn này phụ cận. Nghe lão đạo sĩ tự tin lời nói, Trúc Trường Thọ dĩ nhiên là trong tâm kinh hỉ. Gia tộc hưng suy, thì ở lần hành động này rồi. Lại đang lúc này, lão đạo sĩ bỗng nhiên chân mày sâu mặt nhăn. Ồ rồi một tiếng. Trúc Trường Thọ lo lắng tái xuất bất ngờ, liền vội vàng dò hỏi, "Đạo trưởng, làm sao?" Lão đạo sĩ cân nhắc một chút, nói, "Trong núi lớn này ẩn chứa kim tinh chi khí, nếu ta đoán không lầm, tương ứng là có một đầu kim tinh khoáng thạch mạch." Nghe lời này, Trúc Trường Thọ khuôn mặt đại hỉ. Mặc dù không phải chân quý nhất linh thạch khoáng mạch, nhưng chỉ cần là khoáng đã tính rất tốt. Kim tinh thạch không lo nguồn tiêu thụ, một khi khai thác ra tiến hành mua bán mà nói, cũng có thể để cho gia tộc kiếm lời cái chậu đầy bát mát. Đến lúc đó nhất định có thể khiến cho gia tộc xoay mình, vượt qua Trương gia. Lúc này, lão đạo sĩ rồi nói tiếp, chỉ là, cũng không biết là nguyên nhân gì, bần đạo cảm giác được đây kim tinh khoáng thạch mạch bên trong ẩn chứa nồng đậm kim tinh chi khí, đang không ngừng sói mòn. Trúc Trường Thọ sắc mặt nhất thời đại biến, tâm tình tốt giống như xe cắp treo mở dạng, liền vội vàng khẩn trương nói, đây tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lão đạo sĩ thở dài một tiếng, nói, bần đạo cũng không biết, bây giờ có thể làm, chính là vào núi đất thật thăm dò một phen. Trúc Trường Thọ đồng ý sâu sắc, xuất lĩnh phía sau con em gia tộc, đi theo lão đạo sĩ cùng nhau bước vào trong núi lớn. Rất nhanh, tìm ra vị trí thích hợp. Lão đạo sĩ tính toán thi triển chuyên trở chi thuật, trước tiên đánh thông một cái bước vào quặng mỏ thông đạo. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng âm thanh bỗng nhiên vang dội. Nếu ta là các ngươi, cũng sẽ không làm như vậy. Mọi người mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn đến. Chỉ thấy cách đó không xa phía trên tảng đá, đang đứng sừng sững một tên trên người mặc nghe thường tuyệt mỹ tiên tử. Mặt nàng để cho lãnh diễm, hai mắt không chứa tình cảm, quan sát mọi người. Thật giống như nhìn xuống bên chân sâu trùng một dạng. Chương 378, gây thêm rắc rối, Lôi Hỏa Thiên Tông. Trúc Trường Thọ phát hiện mình rốt cuộc hoàn toàn không nhìn thấu tu vi của nàng, nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Liên vội vàng chắp tay nói, dám hỏi vị tiên tử này, lời ấy ý gì? Đỗ Ỷ Lan chỉ là lạnh lùng nói, cái quặng mỏ này có chủ, các ngươi đi thôi. Có thể cứu vớt gia tộc khốn cảnh phương pháp đang ở trước mắt, hơn nữa một tòa khoáng mạch ẩn chứa giá trị, cũng đầy đủ để cho rất nhiều người hồng nhãn. Tự nhiên không thể nào câu nói đầu tiên để cho người rời khỏi. Trúc Trường Thọ chau mày, còn đang cân nhắc làm như thế nào nghĩ biện pháp hỏi rõ hư thực. Đang lúc này, cách đó không xa truyền đến cười to một tiếng. Ha 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 ha, ta nói cái gì tới đây, đi theo đám bọn hắn nhất định sẽ có thu hoạch. Chỉ thấy một cái sắc mặt càn rỡ, quần áo lộng lẫy thiếu niên xuất hiện. Ở bên cạnh hắn, còn đi theo không ít thị vệ cùng hạ nhân. Đối với hắn một hồi thổi phồng. Không sai không sai, nhị thiếu gia quả nhiên có dự kiến trước. Đợt này a, đợt này tiểu tiêu là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước dình sau. Đây Trúc gia thật đúng là phế vật a, tìm một khoáng mạch tìm thời gian dài như vậy mới tìm được, làm hại chúng ta ở phía sau đi theo lâu như vậy. Hướng theo mọi người ngươi một lời, ta một lời. Trúc Trường Thọ mặt đều đã hắt thật giống như đáy nổi một dạng. Người thiếu niên trước mắt này, hắn làm sao không nhận ra? Chính là Trương gia nhị thiếu gia, Trương Trần. Tấm này Trần chính là ít có thiên tài tu luyện, càng là người mang biến dị linh căn, Lôi linh căn. Tuổi còn nhỏ, liền đã bái nhập Lôi Hỏa Thiên Tông. Tu vi đạt tới kết đan trung kỳ. Phải biết, Trúc Trường Thọ với tư cách chủ nhà họ Trúc, cũng mới vừa vặn nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Chính là bởi vì Trương Trần nguyên nhân, mới đưa đến nguyên bản thế quân lực địch hai đại gia tộc, Thiên Bình xuất hiện nghiêng về. Trúc gia càng ngày càng sa sút. Trương Trần từ nhỏ liền hiện ra phong thái vô địch, lại bị Lôi Hỏa Thiên Tông nội môn trưởng lão thu làm đồ đệ, có thể nói là phách lối đã quen. Cho dù là đối mặt tu vi so với mình cao Trúc Trường Thọ, cũng không quan tâm chút nào. Bởi vì hắn biết rõ, Trúc Trường Thọ tuyệt đối không dám ra tay với hắn. Nói như vậy, không chỉ là cùng Trương gia sẽ rách ra mặt, càng là đắc tội Lôi Hỏa Thiên Tông. Nếu Lôi Hỏa Thiên Tông xuất thủ, nho nhỏ một cái Trúc gia, há chẳng phải là để tay sau lưng liền có thể tiêu diệt. Không để ý tới Trúc Trường Thọ một đám người thế nào phẫn nộ, chỉ thấy Trương Trần đưa mắt về phía Đỗ Ỷ Lan. Đỗ Ỷ Lan cảm nhận được kia không chút kiêng kỵ trong con mắt, mang theo ác ý, nhất thời đôi mi thành tú hơi nhăn. Hảo một cái tuyệt mỹ tiên tử, ngươi muốn đây khoáng mạch, bản thiếu gia liền không cùng ngươi cướp, chỉ cần nói cho bản thiếu gia ngươi quý tính liền có thể. Về phần những tên kia, không làm phiền tiên tử xuất thủ, bản thiếu gia liền có thể giúp ngươi xử lý xong, ngươi xem coi thế nào. Đỗ Ỷ Lan trong tâm đã là nổi lên sát ý. Kia Trương Trần lại thật giống như không có chút nào cảm nhận được một dạng. Vẫn lẩm bẩm nói, suýt chút nữa quên tự giới thiệu, tại Hạ Hỏa Nham thành Trương gia Trương Trần, đồng thời cũng là Lôi Hỏa Thiên Tông chân truyền đệ tử, chỉ là một đầu kim tinh khoáng thạch mạch, bản thiếu gia còn chưa để trong lòng, tiên tử như thế tuyệt sắc, không như chúng ta quen biết một chút. Tấm này Trần nhìn như cường điệu hòa cố, nhưng lại cũng không đốc. Có thể ý thức được Trúc gia dị động, cũng trên đường theo ở phía sau đều không bị phát hiện. Lúc này mặc dù sắc mê tâm thiếu, nhưng cũng còn biết trước tiên mang ra bối cảnh của mình, lại nói rõ chắc chắn sẽ không động đây kim tinh khoáng thạch mạch. Nhìn Đỗ Ỷ Lan bộ dáng, cũng biết đây khoáng mạch đối với nàng rất trọng yếu, lại nhìn nàng chỉ có một người ngăn ở tại đây, cũng có thể suy đoán ra chiếm lĩnh nơi này cũng không phải một thế lực. Kết hợp trước lão đạo sĩ nói trên núi trong mỏ quặng kim tinh chi khí tại sói mòn, Trương Trần cảm thấy hẳn đúng là có người ở bên trong mượn kim tinh chi khí tu luyện. Như thế đủ loại, Trương Trần cảm thấy mặc kệ từ đâu cái phương diện đến xem, Đỗ Ỷ Lan đều sẽ lựa chọn thỏa hiệp trước, tránh cho sự tình quyết đại. Huống chi, Trương Trần yêu cầu cũng không nhiều, chỉ là muốn một cái tên mà thôi. Chỉ khi nào mở cái miệng này, đã nhận được danh tự, Trương Trần tự nhiên còn có kế tiếp xáo lộ, có thể khiến cho quan hệ tiến hơn một bước. Đáng tiếc, tấm này Trần ngàn tính và tính, chính là không có tính tới một chút. Đó chính là Đỗ Ỷ Lan tính cách cùng thực lực. Người là sẽ bị bản thân nhãn giới nơi che đậy. Tại hắn nghĩ đến, Đỗ Ỷ Lan tối đa cũng chính là nguyên anh tu sĩ mà thôi. Chỉ cần mình đề xuất Lôi Hỏa Thiên Tông danh hiệu, đối phương nhất định sẽ trong tâm kiêng kỵ. Lại không nghĩ rằng, Đỗ Ỷ Lan cùng Cố Thanh kỳ thực mới vừa đến mảnh địa khu này, còn căn bản không có nghe nói qua Lôi Hỏa Thiên Tông danh hiệu. Hùng Chi liền tính biết rõ, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì kiêng kỵ mà tự nhận thua thiệt. Đỗ Ỷ Lan nhìn chăm chú Trương Trần, giống như là nhìn một người chết. Không có quá nhiều ngôn ngữ phí lời, chỉ là phất phất tay. Liền thấy vô số màu xanh dây leo dưới đất trồi lên, tiếp tục đem Trương Trần, còn có bên người hắn thị vệ cùng thủ hạ, toàn bộ bao bọc ở. Trương Trần nhất thời sắc mặt đại biến, không nghĩ đến Đỗ Ỷ Lan vậy mà nói đều không nói một tiếng liền động thủ, không cố kỵ chút nào. Liên vội vàng vận dụng linh lực, toàn thân dâng lên từng đạo địa quang, muốn tránh thoát. Lại không nghĩ rằng, những này dây leo lại có thể hút sinh mệnh lực. Thời gian ngắn ngủi, bao gồm Trương Trần ở bên trong tất cả mọi người, liền toàn bộ hóa thành một cỗ thây khô. Kết đan trung kỳ tu vi Trương Trần, hoàn toàn liền năng lực chống cự đều không có. Tình cảnh như vậy, xem ở Trúc Trường Thọ và người khác trong mắt, nhất thời mặt đầy kinh hãi. Coi như là hắn cũng không có nghĩ đến, trước mắt tên này lạnh lùng tuyệt mỹ tiên tử, rốt cuộc xuất thủ quả quyết như thế, tàn nhẫn như vậy. Mà lúc này, Đỗ Ỷ Lan ánh mắt vừa vặn quay lại, cũng nhìn về phía hắn. Trúc Trường Thọ từ trong đó thấy được đối với sinh mạng không thèm chú ý đến băng lãnh màu sắc, lập tức biết rõ đại sự không ổn. Chạy mau. Sau đó lấy ra một thanh pháp khí phi kiếm, liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc, lại vì thì đã chậm. Đỗ Ỷ Lan xuất thủ, làm sao lại để bọn hắn chạy mất? Trong nháy mắt, liền đem tất cả mọi người diệt khẩu. Mặc kệ những người này là ai, đều kiên quyết không thể quấy rầy khắp nơi ở tại trong núi bế quan Cố Thanh. Nếu không xứng đáng giết không tha. Chỉ là kia cái gọi là Lôi Hỏa Thiên Tông, nghe vào tựa hồ là một cái không kém tông môn thế lực. Cho nên Đỗ Ỷ Lan mới đưa tất cả mọi người diệt tất cả miệng. Hy vọng ở đối phương đi tìm đến từ trước, Cố Thanh có thể kết thúc bế quan. Một tháng sau, Hỏa Nham Thành hai đại gia tộc quả nhiên vẫn là dọc theo đủ loại manh mối tìm được bên này. Đỗ Ỷ Lan hủy thi di tích, xử lý tương đối sạch sẽ, những người này chuyến thứ nhất cũng không có tìm ra đầu mối gì, liền rời đi. Cũng không biết vì sao, không có qua mấy ngày lại trở về rồi tới nơi này. Đỗ Ỷ Lan vì để phòng quấy rầy đến trong núi Cố Thành, trực tiếp lấy Lôi đỉnh chi thế đem người tới toàn bộ đánh chết. Kết quả chỉ qua rồi thời gian một tháng, Trương gia liền lại tìm tới. Lần này dẫn đầu, dĩ nhiên là một tên hóa thần kỳ tu sĩ. Sự phát hiện này, để cho Đỗ Ỷ Lan đôi mi thanh tú hơi nhăn. Xem ra, người này tương ứng chính là kia Trương Trần sư phụ, Lôi Hỏa Thiên Tông nội môn trưởng lão. Đỗ Ỷ Lan bị ba lần bốn lượt tìm đến cửa, cũng là khơi dậy trong tâm sát tính. Tại xác nhận đối phương đã đem mục tiêu tập trung tại trên người mình, chính là tìm đến phiền toái sau đó. Đỗ Ỷ Lan không nói hai lời, ngang nhiên xuất thủ. Luyện hư trung kỳ thực lực, tùy tiện liền diện sát người này. Tại trong quá trình, Đỗ Ỷ Lan phát hiện trong lúc này môn trưởng lão sở trưởng sử dụng Lôi Hỏa hai phe pháp thuật, uy lực đều không đơn giản. Đồng thời, cũng làm được rồi bị Lôi Hỏa Thiên Tông những người khác rồi tìm đến chuẩn bị. Nếu không phải nhất định phải trông coi ngọn núi này, vì Cố Thanh hộ quan. Dựa theo tính nết của nàng, đang giết chết Trương Trần trong ngày hôm ấy, nên phải đi tới Hỏa Nham Thành, trực tiếp tiêu diệt kia cái gọi là Trương gia cùng Trúc gia. Chấm dứt hậu hoạn. Chương 379, đổi khách làm chủ, lớn hoàng tiên triều. Sau đó 2 tháng, ngược lại lại không có người đến trước trả thù. Mà trong núi động phủ bên trong, Cố Thanh cũng đã đem toàn bộ kim tinh khoáng thạch mạch không sai biệt lắm ép khô. Lúc này, 22 cái kim quan trúc, có 11 cây phát triển đến cao 2 trượng độ. Còn lại cũng đều tại 1 trượng 5 trở lên. Mặc dù không có khiến cho toàn bộ thành thục, nhưng có thể có một nửa bước vào thời kỳ thành thục, cũng coi là để cho Cố Thanh có phần hài lòng. Tại đây chỉ hoãn không ít thời gian, Cố Thanh lập tức lựa chọn ra đóng. Trong khoảng thời gian này hắn chuyên tâm tiến hành lấy ra, đối với ngoại giới sự tình chính là không biết. Đi ra sau đó, tại cùng Đỗ Ỷ Lan trò chuyện bên trong, mới biết được trong lúc chuyện xảy ra. Nhất thời mắt hiện ra vẻ kinh dị. Đang lúc này, đường chân trời lại có mấy đạo lưu quang thoáng qua. Ba tên tu sĩ thoáng qua mà tới. Khi trước tiên một tên trên người mặc trường bào màu tím chi nhân, trong nháy mắt tập trung tại Đỗ Ỷ Lan trên thân. Chính là nàng. Ba người không nói hai lời, trực tiếp liền muốn đối với Đỗ Ỷ Lan xuất thủ. Mà Đỗ Ỷ Lan cũng lập tức làm xong ứng chiến chuẩn bị. Rất rõ ràng, ba người này tất cả đều là Lôi Hỏa Thiên Tông người. Cố Thanh vây tay ngăn cản Đỗ Ỷ Lan, cười nói, vẫn là để cho ta đến. Ba người này, cũng chỉ dẫn đầu cái kia có mới vào luyện hư kỳ thực lực. Còn lại hai cái, chẳng qua là hóa thần trung hậu kỳ khoảng tu vi mà thôi. Lấy Cố Thanh thực lực bây giờ, muốn đánh chết bọn hắn không phải là việc khó. Thậm chí có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng Cố Thanh nhưng cũng không tính toán trực tiếp đem giết chết. Trong nháy mắt phóng xuất ra tiểu lục ngồi nhiếp tâm trận. Ba người chỉ cảm thấy lập tức lọt vào một phiến huyễn cảnh bên trong, mà toàn bộ thiên địa đều giống như tản ra từng trận mê thanh âm, khiến người tâm thần hoảng hốt. Cố Thanh trong nháy mắt sử dụng ra hóa hồn vô địch, tại hoàn toàn không có xuất thủ dưới tình huống, liền trực tiếp đem ba người khống chế ở. Thu hồi tiểu lục ngồi nhiếp tâm trận, ba người đã quỳ một gối xuống trên mặt đất, chắp tay tề thành nói, tham kiến chủ nhân. Cố Thanh để lộ ra vẻ hài lòng. Trải qua một phen hỏi thăm sau đó, Cố Thanh biết rõ bọn hắn quả nhiên là đến từ Lôi Hỏa Thiên Tông. Sở dĩ mỗi lần đều có thể tìm ra Đỗ Ỷ Lan, chủ yếu vẫn là bởi vì Lôi Hỏa Thiên Tông người đều sẽ có được một đỉnh hồn đăng ký gửi tại bên trong tông môn. Tông môn đệ tử trước khi chết, cho dù là hồn phi phách tán, nhưng cuối cùng hình ảnh vẫn sẽ chuyển trở về, để cho tông môn chi nhân biết được chân tướng, rõ ràng là ai động thủ giết bọn họ người. Dẫn đầu tên này người áo bào tím, tên là Kỳ Tuyết Phong, chính là Lôi Hỏa Thiên Tông tả hộ pháp. Mà đổi thành ra hai cái hóa thần kỳ tu sĩ, chính là Lôi Hỏa Thiên Tông nội môn trưởng lão, chuyên môn đến điều tra kia Trương Trần sư đồ chi tử. vốn là tại 2 tháng trước, nên phải đến trước. Nhưng bởi vì lúc đó Kỳ Tuyết Phong đang bế quan, cho nên liền đem việc này gác lại. Lúc này mới vừa mới xuất quan, liền nhận được tông môn phân phát nhiệm vụ. Cùng hai tên nội môn trưởng lão cùng nhau, đến trước điều tra nguyên nhân cái chết cùng lùng bắt hung thủ. Không nghĩ đến vừa mới chạy tới, vậy mà đúng lúc như vậy đụng phải Cố Thanh cũng xuất quan. Ngay sau đó trực tiếp liền tuần không. Cố Thanh, Lôi Hỏa Thiên Tông bên trong, người tu vi cao nhất là người nào? Kỳ Tuyết Phong, tương ứng vì Thái Thượng trưởng lão, nghe nói Thái Thượng trưởng lão vây ở Luyện Hư đỉnh phong, đã bế tử quan dài đến 700 năm. Cố Thanh, tông chủ các ngươi đâu? Kỳ Tuyết Phong, tông chủ tên là Trung Phong Lôi, hiện giờ là Luyện Hư hậu kỳ tu vi. Cố Thanh, Lôi Hỏa Thiên Tông bên trong, có bao nhiêu Luyện Hư kỳ tu sĩ? Kỳ Tuyết Phong, ngoại trừ Thái Thượng trưởng lão cùng tông chủ, cũng chỉ có ta cùng Hữu Hộ Pháp nằm ở Luyện Hư kỳ. Hữu Hộ Pháp giống như ta, đều là Luyện Hư sơ kỳ tu vi. Cố Thanh, thế hệ này địa khu, tên gọi là gì, tối cường thế lực là cái nào, Lôi Hỏa Thiên Tông ở tại bên trong thuộc về cái gì cấp bậc? Kỳ Tuyết Phong, thế hệ này tên là Sơn Nam vực, tối cường thế lực là Thanh Vân Kiếm Tông, nghe nói tông nội khả năng có đại thừa kỳ cường giả. Ngoại trừ Thanh Vân Kiếm Tông ra, còn có một thế lực mặc dù không phải tối cường, nhưng lập tức chính là Thanh Vân Kiếm Tông cũng không dám quá mức đắc tội. Vậy chính là Lớn Hoàng Trấn Phủ Ti. Cố Thanh hơi nhíu mày, ồ, đây là cái thế lực gì? Kỳ Tuyết Phong, Lớn Hoàng Trấn Phủ Ti một phần Lớn Hoàng Tiên Triều, đây Lớn Hoàng Tiên Triều cương vực cực kỳ rộng lớn, kéo dài mười mấy vực. Sơn Đan vực vừa vặn chỉ là một người trong đó mà thôi. Sơn Đan Trấn Phủ Ti thực lực mặc dù so ra kém Thanh Vân Kiếm Tông, nhưng bởi vì dựa lưng vào toàn bộ Lớn Hoàng Tiên Triều, cho dù là Thanh Vân Kiếm Tông cũng không dám đắc tội. Về phần chúng ta Lôi Hỏa Thiên Tông, cho dù là tại Sơn Đan vực bên trong, cũng thuộc loại ở tại nhị lưu thế lực, cùng Thanh Vân Kiếm Tông không so được, cùng Lớn Hoàng Tiên Triều càng là một trời một vực. Cố Thanh sáng tỏ gật đầu một cái, trong đôi mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Đây Lôi Hỏa Thiên Tông, quả thực hoàn mỹ phù hợp yêu cầu của hắn a. Với tư cách một cái đã từng nhiều lần thành lập quá lớn thế lực người, Cố Thanh biết rõ thế lực mang theo chỗ tốt cùng chỗ xấu. Hắn bây giờ muốn thu thập cuối cùng Tam Huyền Kim, dựa vào mình và Đỗ Ỷ Lan hai người, ngược lại cũng không phải không được, nhưng quá tốn thời gian rồi. Mà thời gian của hắn là rất có hạn. Cho đến nay, đã qua tiếp cận 20 năm rồi, nhất định phải tăng thêm tốc độ mới được. Cho nên, hắn gọi tính đem cái này đưa tới cửa Lôi Hỏa Thiên Tông khống chế, vì hắn tìm kiếm cần vật liệu. Nếu mà tại núi này đan vực bên trong, quả thực không tìm được, liền trực tiếp đem Lôi Hỏa Thiên Tông bảo khố thu quát hết sạch, sau đó mang theo Đỗ Ỷ Lan cùng nhau, tiếp tục chuyển đổi trận địa. Hạ quyết tâm sau đó, Cố Thanh liền đi theo Kỳ Tuyết Phong cùng nhau, quay trở về Lôi Hỏa Thiên Tông phụ cận. Có Kỳ Tuyết Phong từ bên trong tiếp ứng, ngược lại rất dễ dàng đem Lôi Hỏa Thiên Tông tông chủ Trung Phong Lôi cho dẫn đi ra. Tại Kỳ Tuyết Phong cùng Đỗ Ỷ Lan hai tên luyện hư cảnh tu sĩ dưới sự hỗ trợ, cũng không tạo thành động tĩnh gì, Cố Thanh liền đem Trung Phong Lôi thoải mái nắm lấy, thành công đem khống chế được. Rồi sau đó, đi theo Trung Phong Lôi cùng nhau, nên ngang tiến vào Lôi Hỏa Thiên Tông. Có đủ nhất uy hiếp Thái Thượng trưởng lão tại bế tử quan, ngược lại không cần thiết quá nhiều. Cố Thanh hiện tại đã khống chế được Trung Phong Lôi, liền tương đương với khống chế được hơn một nửa cái Lôi Hỏa Thiên Tông. Lợi dụng Trung Phong Lôi tông chủ chi vị phương tiện, Cố Thanh lại lần lượt đem Hữu Hộ Pháp, còn có một đám trưởng lão toàn bộ khống chế được. Về phần còn lại những cái kia chấp sự, đệ tử chân truyền, nội môn đệ tử các loại, liền không cần thiết đi lần lượt tiến hành khống chế. Lần này, Cố Thanh cơ bản cũng coi là không đánh mà thắng, tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền đem một cái nắm giữ luyện hư hậu kỳ cường giả là tông chủ đại thế lực cho nhét vào tầm kiểm soát của mình trong đó. Sau đó ngay lập tức, để cho Trung Phong Lôi hạ lệnh, động viên tất cả tông môn đệ tử thu thập mà hắn cần vật liệu. Bất kể là còn thừa lại lôi linh khí, vẫn là thiên đạo trúc cơ cần kia ba loại thiên tài địa bảo. Và cuối cùng không tìm được Tam Huyền Kim, thậm chí là Kim Tinh Thạch cùng tất cả ẩn chứa kim tinh khí thiên tài địa bảo. Có một cái đại tông môn làm nội tình, thu thập những tài liệu này sẽ nhanh lên rất nhiều. Cố Thanh cũng không có lựa chọn đứng tại trước đài, mà là núp ở phía sau màn. Toàn bộ Lôi Hỏa Thiên Tông bên trong đệ tử, thậm chí cũng không biết toàn bộ tông môn đã đổi ngày. Chương 380, Thiên Lôi Địa Hỏa, uy trấn bát hoang. Chiều tà đem thế gian vạn vật chiếu rọi một phiến hoàng hôn. Lúc này ở Lôi Hỏa Thiên Tông sâu bên trong, Cố Thanh đang ngồi một mình ở trước cửa sổ, kiểm tra từ Lôi Hỏa Thiên Tông lấy được chiến lợi phẩm. Hắn tại đem Lôi Hỏa Thiên Tông hoàn toàn đưa vào nắm trong lòng bàn tay sau đó, chuyện thứ nhất là để cho Trung Phong Lôi tuyên bố nhiệm vụ, làm cho cả tông môn tất cả đệ tử toàn bộ vì mình làm công. Chuyện thứ hai chính là kiểm tra Lôi Hỏa Thiên Tông bảo khố, xem bên trong là không phải có mà hắn cần vật liệu, hoặc là khác một ít thứ tốt. Cái này không xem không biết rõ, vừa nhìn dọa cho giật mình. Bên trong thứ tốt đích thực là có không ít. Đầu tiên nhất lệnh Cố Thanh kinh ngạc vui mừng, chính là tìm ra một kiện cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Đó chính là Ngọc Long Xương. Muốn tiến hành thiên đạo trúc cơ, ngoại trừ cần 6 loại chân quý linh khí ra, còn cần 3 loại hiếm hoi thiên tài địa bảo. Theo thứ tự là Táng Cắt Xương, Sớm Chiều Lộ cùng Ngọc Long Xương. Đây ba kiện thiên tài địa bảo, Cố Thanh từ ban đầu còn đang Nam Châu thời điểm liền hơn nhiều có lưu ý, nhưng thủy chung không có nửa điểm đầu mối, tìm không được một tia manh mối. Lại không nghĩ rằng, vậy mà sẽ ở đây Lôi Hỏa Thiên Tông bảo khố bên trong, tìm ra một người trong đó Ngọc Long Xương. Quả thực ngoài Cố Thanh đoán, Cố Thanh lập tức đem đây Ngọc Long Xương thu vào. Khác đối với hắn hữu dụng tài liệu quý giá, cũng tìm được một ít. Phân biệt có Kim Dung Huyền Thủy, bảy màu thu liễm linh tinh, Tử Lân Đạo Thiết, và năm lôi tinh đồng. Trong đó Kim Dung Huyền Thủy hàm chứa cực kỳ nồng nặc kim tinh chi khí, chính là kim thuộc tính thiên tài địa bảo bên trong tương đối hiếm thấy cùng chân quý một loại. Cố Thanh lấy ra một khối này kim dung huyền thủy bên trong kim tinh chi khí, thậm chí so với trước kia lấy ra kia ngay ngắn một cái tòa kim tinh khoáng thạch mạch còn hữu dụng hơn. Về phần mặt khác ba loại thiên tài địa bảo, Cố Thanh là đặc biệt chọn lựa ra. Hắn người mang Sâm La một tuyệt thể, vốn là cực kỳ dễ dàng tu luyện một hệ công pháp. Hiện tại đối với ở tại kỳ dần cựu trùng đa bảo chân giải tu luyện, đã đến đệ tứ trọng thuần dương ngày cảnh giới. nắm giữ thượng thanh tiên thiên chân diễm loại này chuyên môn luyện khí hỏa diễm, hiện giờ đã có thể tính được là luyện khí đại sư cấp bậc. Cho nên hắn gọi tính, đem lúc trước thu được cái kia lôi sừng lợi dụng một chút, không nên lãng phí rồi. Tại Mai Ngọc Sách ghi lại đủ loại luyện khí toa thuốc bên trong tìm nửa ngày, Cố Thanh rốt cuộc phong tỏa một kiện pháp bảo thượng phẩm, tên là Tịch Diệt Chi Thương, chính là lôi thuộc tính pháp bảo, nặng nhất tính chất công kích cùng tính sát thương. Quan trọng nhất là, nó còn có thể thôn vệ khác lôi thuộc tính pháp bảo tiến hành thăng cấp. Nhưng mà, như muốn chế tạo được, cũng tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Cần thiên tài địa bảo, quả thực nhiều dò người. Hơn nữa còn mỗi cái đều cực kỳ chân quý, dị thường khó có thể tìm kiếm. Cũng may, Cố Thanh từ nơi này lôi hỏa thiên tông bảo khố bên trong tìm được trong đó ba loại nhi, chính là bảy màu thu liễm linh tinh, tử lân đạo thiết cùng vạn năm lôi tinh đồng. Ngay sau đó Cố Thanh lần nữa hạ lệnh, đem luyện chế Tịch Diệt Chi Thương cần thiên tài địa bảo cũng nhét vào tông môn đệ tử cần thiết thu thập vật liệu danh sách trong đó. Xem xong quan tâm nhất đủ loại thiên tài địa bảo, Cố Thanh ánh mắt mới xem như chuyển hướng pháp bảo cùng công pháp. Trên thực tế, hai loại đồ vật mới là bình thường tu sĩ quan tâm nhất. Làm sao Cố Thanh cùng bình thường tu sĩ không giống nhau? Cố Thanh trực tiếp đem pháp khí kia một hàng cho coi thường. Nhìn về phía pháp bảo, toàn bộ Lôi Hỏa Thiên Tông bên trong nắm giữ ba kiện pháp bảo, toàn bộ đều là pháp bảo hạ phẩm. Cố Thanh hơi có chút cảm khái, ban đầu tại Nam Châu đi dạo hơn 10 năm thời gian, cũng không có thấy qua hai lần pháp bảo. Lúc này mới vừa rời đi không mấy năm thời gian, đoạt tới tay pháp bảo đã có 4 cái rồi. Tuy rằng tất cả đều là pháp bảo hạ phẩm. Đây ba kiện pháp bảo, một kiện kim hồng sắc chiến ý, một kiện màu đỏ mang theo hoa đen văn túi, một kiện tứ tứ phương phương màu tím sẫm đại ấn. Cố Thanh theo thứ tự nhìn đến, kia kim hồng sắc chiến ý tên là Hoa Tươi Chiến Ý. Không chỉ tính phòng ngự rất mạnh, quan trọng nhất là mặt ngoài 10 phần rực rỡ, lại có vẻ có phần ánh võ. Về phần kiện thứ hai màu đỏ túi, thắc tên là Hỏa Ngục túi. Bên trong chứa một phiến hỏa ngục, có thể đem địch nhân thu vào trong túi, lợi dụng hỏa ngục đem luyện chết. Cuối cùng kiện kia màu tím sẫm đại ấn, thắc gọi là Phương Thiên Lôi ấn. Lấy ra sau đó, có thể phóng xuất ra một loại dị lôi, tên là Phương Thiên Thần Lôi. Uy lực cũng là rất mạnh. Ngoại trừ đây ba kiện pháp bảo ra, Cố Thanh còn có một thanh quân tử kiếm. Là ban đầu tại Vô Lượng Hải thời điểm, từ tên kia vì Triệu Bình Nho tu trên thân lấy được. Cố Thanh đem quân tử kiếm cùng Hoa Tươi Chiến Y cho Đồ Ỷ Lan, mình tắc để lại Hỏa Ngục túi cùng Phương Thiên Lôi ấn. Hao tốn một phen công phu, đem tế luyện sau khi thành công, thu vào trong cơ thể mình. Ngoại trừ pháp bảo ra, còn có đông đảo thuộc về Lôi Hỏa Thiên Tông công pháp. Đại đa số, Cố Thanh đều cũng không thấy thế nào được mắt. Duy chỉ có một dạng, đó chính là với tư cách tông chủ Trung Phong Lôi công pháp tu luyện. Để cho Cố Thanh cảm giác phi thường không tồi. Môn công pháp này, tên là Càn Nguyên Lôi Hỏa Bát Hoang Tạo Hỏa Công. Ý tứ là thiên lôi địa hỏa, uy trấn bát hoang. Một khi tu thành, trong lúc giơ tay nhấc chân, giống như có thể câu động thiên lôi địa hỏa một dạng, lực công kích rất mạnh. Lúc trước cùng Trung Phong Lôi giao thủ ngắn ngủi, Cố Thanh liền đã có thể cảm giác được thực lực của người này không tầm thường. Tại luyện hư hậu kỳ bên trong, vừa làm cũng coi là rào rào giả. Chỉ tiếc bên trong nổi phản đồ, lại gặp phải Cố Thanh loại này cường địch, mới không có lật lên cái gì đợt sóng ngã rồi. Đúng lúc, Cố Thanh ban đầu tại dung hợp sạch lôi thú hồn châu sau đó, liền nắm giữ biến dị lôi linh căn, hoàn toàn có sẵn học tập môn công pháp này điều kiện. Đang nắm giữ rồi Lôi Hỏa Thiên Tông sau đó, Cố Thanh liền một mực ở tại bên trong tông môn không có đã đi ra ngoài, tìm kiếm tài liệu sự tình. Hoàn toàn phó thác cho Trung Phong Lôi. Bị khống chế dưới tình huống, Trung Phong Lôi vạn sự đều lấy Cố Thanh phân phó làm chuẩn tắc. Bất kể giá cao vận dụng toàn bộ tông môn lực lượng, đi vì Cố Thanh thăm dò manh mối, thu thập vật liệu. Mà Cố Thanh thì tại bên trong tông môn bế quan, lấy ra Kim Dung Huyền Thủy bên trong kim tinh chi khí, nuôi dưỡng cho 22 cái kim quang trúc. Đương nhiên còn có khác bị Trung Phong Lôi đưa tới, ẩn chứa kim tinh khí vật liệu, khiến cho 22 cái kim quang trúc hiện tại toàn bộ đã tiến vào thời kỳ thành thục, trưởng thành đến 2 trượng trở lên độ cao. Đồng thời còn thuận lợi đem Càn Nguyên Lôi Hỏa Bát Hoang Tạo Hóa công tu luyện nhập môn. Môn công pháp này cực kỳ cao thâm, một khi tiểu thành, liền có thể phóng xuất ra uy lực cực mạnh Càn Nguyên Lôi Hỏa. Cố Thanh lúc trước, liền hấp thu qua Đông Đảo Dị Hỏa để thăng thực lực, vừa có điện lưu thúc đẩy hình thành cường đại lực lượng xâm xét. Ngược lại có thể cùng môn công pháp này hoàn mỹ phù hợp. Đang tu luyện nhập môn sau đó, Cố Thanh liền bắt đầu nghĩ biện pháp, đem hỏa tan vào người của chính mình tiên võ đạo bên trong. Hướng theo không ngừng dung nhập vào đủ loại võ đạo công pháp và tu tiên công pháp, Cố Thanh nhân tiên võ đạo cùng hắn bản thân một dạng, cũng tại không ngừng trưởng thành đấy. Tiên võ đồng tu, tiềm lực vô cùng. Cuộc sống như thế, đại khái đi qua thời gian 3 năm. Rốt cuộc có phấn khởi tiến triển. Trung Phong Lôi trong khoảng thời gian này bên trong, thậm chí mang theo môn nhân đệ tử, đem lục soát phạm vi phát triển đến gần tới 4 cái vực bên trong. Hao tốn kết sù đại giới, nhiều lần chắc trở, vậy mà thật vì Cố Thanh thu thập đủ rồi còn thừa lại Tam Huyền Kim. Cố Thanh nhất thời vui mừng quá đỗi. Tại tông môn sâu bên trong, mở ra một cái đạo phủ, để cho Trung Phong Lôi và người khác nhớ kỹ, tuyệt đối không nên quấy rầy hắn, cũng để cho Đỗ Ỷ Lan vì đó tiếp tục hộ quan. Liên tiến vào bế quan trong trạng thái. Lần này, hắn muốn đột phá cực phẩm pháp khí giàn buộc, trực tiếp tiến giai thành pháp bảo. Chương 381 Độ khí kiếp, thiên địa chi uy. Thân ở bế quan nơi, Cố Thanh lấy ra càn khôn đỉnh, chỉ thấy trong đỉnh bốc cháy lên lửa cháy hùng hực, chính là thượng thanh tiên thiên chân diễm. Lợi dụng lửa này diễm đến tiến hành luyện khí, đem tăng lên rất nhiều tỷ lệ thành công cùng luyện khí phẩm chất. Lần này tế luyện chính là tương đương với chất đột phá, cho nên Cố Thanh có vẻ cực kỳ cẩn thận. Dựa theo kỷ dần cựu trùng đa bảo chân giải bên trên phương pháp luyện khí, khống chế mình thần niệm cùng linh lực phối hợp lẫn nhau, theo thứ tự đem bát huyền kim đầu nhập trong đó, sau đó dần dần đem bát huyền kim dung luyện, hội tụ thành một thể. Cuối cùng, một đoàn trạng thái như thủy ngân, lóng lánh rực rỡ sắc sỡ sắc thái bất quy tắc tròn đoàn, hiện ra tại Cố Thanh trước mặt. Chỉ riêng bước đầu tiên này, liền hao phí Cố Thanh lượng lớn tinh lực, thời gian cũng đi qua 3 tháng. Hoàn thành bước đầu tiên sau đó, Cố Thanh nhẹ nhàng thở ra một hơi. rồi sau đó bản thân bước vào càn khôn đỉnh bên trong. Sau đó mới thật sự là điểm nổi bật. Vốn là lần này tế luyện cần yêu linh huyết tinh, chỉ là đơn giản luyện hư kỳ yêu thú huyết mạch nơi để luyện không sao cả. Nhưng mà Cố Thanh lại không thỏa mãn, trực tiếp đem lôi thú đánh chết, lấy ra trong cơ thể tinh huyết, luyện chế thành yêu linh huyết tinh. Lôi thú tinh huyết bên trong chính là hàm chứa thượng cổ thần thú quý ngưu huyết mạch, chính là lôi thú khắp toàn thân từ trên xuống dưới chân quý nhất địa phương. Nó giá trị thậm chí đã vượt xa quá bát huyền kim. Quả nhiên, Cố Thanh vừa mới nếm thử đem lôi thú huyết mạch nơi để luyện yêu linh huyết tinh đầu nhập càn khôn đỉnh, liền cảm thấy một cổ cuồng bạo lôi đỉnh chi lực hiện ra đến, uy lực cường hãn, thậm chí suýt chút nữa đem bên trong đỉnh cháy hừng hực thượng thanh tiên thiên chân diễm đều cho đánh diệt. Cũng may Cố Thanh bản thân liền tu luyện có điện lưu thúc đẩy, hàm chứa khổng lồ điện lưu lực lượng. Hiện tại lại đem càn nguyên lôi hỏa bát hoang tạo hóa công cho tu luyện nhập môn, mặc dù còn chưa không thể phóng xuất ra càn nguyên lôi hỏa, nhưng mà đã tính người mang lôi thuộc tính cao thâm công pháp, lại thêm trước từng dung hợp qua lôi thú hồn châu, nắm giữ biến dị lôi linh căn. Tại cao như thế độ phù hợp phía dưới, cuối cùng mới là kiểm chế rồi yêu linh huyết tinh bạo động, mạnh mẽ phá thượng thanh tiên tiên chân diễm, sau đó duy nhất một lần đem 333 cái linh tinh đầu nhập đi vào. Tinh thuần linh khí đem Cố Thanh toàn thân túi hóa thành ổn định dược tể một dạng tồn tại, khiến cho bát huyền kim cùng yêu linh huyết tinh lẫn nhau hài hòa, cũng dần dần hòa tan vào Cố Thanh thể nội. Một khắc này, Cố Thanh đã không có khái niệm thời gian, cũng không biết qua bao lâu, chờ Cố Thanh lần nữa dương đôi mắt, rốt cuộc bắn ra một đạo dường như thực chất lôi đỉnh địa quang. Hắn lúc này, đồng tử đã biến thành màu tím sậm, toàn thân lộ ra nổ tung một dạng lực lượng, quần áo trên người đều đã phá thoái, lộ ra cường tráng cơ thể. Mỗi một tấc cơ thể bên trên đều núc ních nhỏ xíu điện hồ, giống như một vị cựu thiên lôi thần, hàm chứa đáng sợ uy thế. Hắn lúc này đã thành công từ cực phẩm pháp khí tiến giai trở thành pháp bảo hạ phẩm. Mặc dù phẩm cấp chỉ là hạ phẩm, nhưng đó là bởi vì nhận được luyện khí chi pháp có hạn. Thấy rằng đầu nhập vật liệu quá mức cường đại, hắn lúc này uy năng chỉ sợ so sánh chúng phẩm pháp bảo còn phải càng tăng lên. Có thể Cố Thanh lại biết, vẫn chưa hết. Bây giờ còn chưa phải là cao hứng thời điểm. Hắn còn có một cửa ải cuối cùng chưa từng có. Đó chính là lôi kiếp. Cực phẩm pháp khí tấn thăng pháp bảo, chính là muốn độ khí kiếp. Ầm ầm. Trên bầu trời, trời u ám. Vô số tử điện lôi đỉnh ở tại bên trong không ngừng lóe lên. Lúc này còn đang trong tông môn đệ tử, nhất thời bị hấp dẫn ánh mắt, khiếp sợ quay đầu nhìn về hậu sơn phương hướng nhìn đến. Đây là lôi kiếp. Xảy ra chuyện gì, kinh khủng như vậy khí tức, mạnh mẽ như vậy lôi kiếp, chẳng lẽ là có độ kiếp kỳ đại năng tu sĩ tại chúng ta Lôi Hỏa Thiên Tông phủ cận độ tiên kiếp? Không thể nào. Chúng ta tông môn vị trí địa phương, mặc dù cũng là động thiên phúc địa, nhưng đối với độ kiếp vừa không có cái gì tăng phúc hiệu quả, làm sao bị độ kiếp kỳ đại năng tu sĩ chọn chúng? Nhưng này cảnh tượng, ngươi lại làm sao giải thích? Mà các ngươi lại là quên mất, chúng ta Lôi Hỏa Thiên Tông thái thượng trưởng lão đã bế tử quan hơn 700 năm. Có lẽ là thái thượng trưởng lão sắp xuất quan. Có thể ta nhớ được thái thượng trưởng lão chính là luyện hư đỉnh phong, liền tính thăng cấp thành hợp thể kỳ cũng không cần độ lôi kiếp đi. Chẳng lẽ là có luyện đan sư luyện chế được trong tin đồn tiên đan, cho nên đưa tới đan kiếp? Đúng rồi, chúng ta tông môn chủ tu lôi hệ cùng hỏa hệ công pháp, ta nghe nói rất nhiều người đều kiêm tu luyện đan luyện khí, đây vô cùng có khả năng thật là đan kiếp hoặc là khí kiếp, cũng có thể là một loại nào đó cực phẩm thiên tài địa bảo gần sắp xuất thế. Ta nghe mấy năm trước tại Vô Lượng Hải từng có dị chủng lôi thú xuất thế, đã từng đưa đến thiên địa mở mịt lôi đỉnh giáng thế. Thân ở dưới thiên kiếp Cố Thanh có khả năng nhất cảm nhận được sự mạnh mẽ mà uy áp kinh khủng. Sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, bởi vì căn cứ ghi chép, tại cực phẩm pháp khí tấn thăng pháp bảo thời điểm, mặc dù muốn độ khí kiếp, nhưng khí kiếp cũng sẽ không mạnh như vậy. Xem ra, là bởi vì hắn cho tới nay sử dụng tấn thăng vật liệu đều là phẩm chất tốt nhất, mà bây giờ càng là dùng hết hàm chứa quý ngưu huyết mạch yêu linh huyết tinh, cho nên mới dẫn động chất biến, khiến cho khí kiếp đẳng cấp đều xuất hiện để thăng. Theo sát, Cố Thanh toàn thân tản mát ra cuồng ngạo chi thế. Ta mô phỏng vạn giới, trải qua chư thiên, vạn pháp gia thân, tiền võ đồng tu, chỉ là khí kiếp, lại có gì sợ? Dường như là đang đáp lại Cố Thanh một dạng, bầu trời bên trong bất thình lình chặt chém hạ một đạo màu tím sẫm lôi đỉnh. Rắc rắc. Cố Thanh vị trí kiến trúc chỉ một thoáng hóa thành cho bụi. Cố Thanh bản thân tắc trực tiếp nhất phi trùng thiên, đi đến giữa không trung. Không chút nào né tránh, mạnh mẽ tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ. Chỉ có vượt qua lôi kiếp, hắn mới xem như chân chân chính chính tiến giai thành công. Từ đó nắm giữ pháp bảo phẩm chất nhục thân. Đỗ Ỷ Lan vốn là đang vì Cố Thanh hộ quan, nhưng bởi vì lôi kiếp xuất hiện, mà không thể không tránh lui đi sang một bên. Trong lòng đang nóng nảy thì liền thấy Cố Thanh xông thẳng ra ngoài. Nhìn đến giữa không trung, kia toàn thân bị lôi đỉnh bao vây vĩ ngạn thân ảnh, ánh mắt nhất thời cũng có chút lờ mờ. Trong lòng vốn là nóng nảy bỗng nhiên phai đi, thay vào đó là vô cùng lòng tin. Nàng cũng tu luyện kỳ dần cựu trùng đa bảo chân giải, nhưng nàng nhưng không có lá gan đó, như Cố Thanh như vậy đem bản thân với tư cách bản mệnh pháp khí đến tiến hành tế luyện. Đây một mở ra lối riêng thực sự quá nguy hiểm. Nếu như thành công, tự nhiên mạnh mẽ vô thất. Nhưng nếu là thất bại, vậy liền thật là hình thần câu diện, thân tử đạo tiêu rồi. Lúc này, bầu trời bên trong, lôi vân không ngừng phóng xuất ra khủng bố lôi đỉnh. Từng đạo lôi đỉnh xé rách bầu trời, hướng phía Cố Thanh chặt chém quá khứ, không ngừng truyền ra nổ vang, lệnh ở đây tất cả mọi người cảm thấy lòng rung động. Có thể Cố Thanh lại toàn bộ không né không tránh, mạnh mẽ tiếp nhận. Lôi kiếp vốn là không thể tránh khỏi, nếu như tiến hành né tránh mà nói, ngược lại sẽ lộng kéo thành vụng. Cố Thanh phát hiện, đây lôi kiếp uy lực, thậm chí so với lúc trước lôi thú bỏ mình trước phản công trước khi chết còn phải mạnh hơn. Nhưng hắn thực lực, nhưng cũng đã không phải là ban đầu rồi. Tại vượt qua mấy đạo thiên lôi sau đó, Cố Thanh phát hiện linh lực vận chuyển tăng tốc, nhục thân tại lôi đỉnh tẩy luyện bên dưới cũng phát sinh biến hóa. Cố Thanh đôi mắt nhất thời thoáng qua vẻ vui mừng. Có lẽ tại vượt qua trận này lôi kiếp tẩy lễ sau đó, hắn có thu hoạch, đem không chỉ là thăng cấp thành pháp bảo đơn giản như vậy. Chương 382, cựu thiên kiếp, càn nguyên lôi hỏa. ngoại trừ độ kiếp kỳ muốn phi thăng thành tiên, cần vượt qua tiên kiếp ra. Tại một ít tình huống khác bên dưới, cũng biết xuất hiện thiên kiếp. Thì như tu sĩ cần thiết trải qua kích thước thiên kiếp. Tiểu thiên kiếp, nguyên anh, hóa thần kỳ tu sĩ mỗi 300 năm trải qua một lần thiên kiếp. Đại thiên kiếp, luyện hư, hợp thể cùng đại thừa kỳ tu sĩ mỗi 3000 năm một lần thiên kiếp. Dù sao tu tiên vốn là người tiên, thiên đạo hạ xuống lôi kiếp cũng là 10 phần bình thường một chuyện. Trừ chỗ đó ra, còn có đan kiếp cùng khí kiếp, đều là đang luyện chế ra đan dược và pháp khí ngay cả pháp bảo thời điểm mới phải xuất hiện thiên kiếp. Những thiên kiếp này, kỳ thực cũng có tam lục cửu đẳng phân chia. Uy lực nhỏ nhất là tứ cửu thiên kiếp, thứ yếu là lục cửu thiên kiếp. Mà uy lực tối cường, nhất khiến người nghe tin đã sợ mất mật, chính là trong tin đồn cửu cửu thiên kiếp. Cố Thanh lần này cũng không biết là xui xẻo vẫn là may mắn, dẫn tới khí kiếp chính là trong tin đồn cửu cửu thiên kiếp. Muốn bổ hắn 9981 đạo thiên lôi, mỗi một đạo đều so với trước kia một đạo mạnh hơn. Tại tu tiên giới bên trong, tương truyền nếu như gặp phải cửu cửu thiên kiếp, kia cơ hồ xem như chắc chắn phải chết. 100 cái tu sĩ bên trong, ít nhất phải có 99 cái bỏ mạng ở đây vô tận thiên uy bên dưới. Nhưng Cố Thanh lại vẫn cứ không tin cái này tà. Thậm chí, hắn còn muốn lợi dụng đây cửu cửu thiên kiếp đến tiến hành lôi kiếp tối thể, khiến cho hắn nhục thân đạt được thăng hoa, thậm chí là trực tiếp đột phá trước mắt tu vi giảng buộc, đạt đến hợp thể kỳ cảnh giới. Hướng theo thời gian đưa đẩy, lôi kiếp cũng một đạo so sánh một đạo nặng hơn. Cho dù chỉ là khoảng cách đứng xa xa nhìn, Lôi Hỏa Thiên Tông bên trong chúng đệ tử đều chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không để được bất luận cái gì lực phản kháng. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là mình đối mặt cường thịnh như vậy lôi kiếp, chỉ sợ vừa vặn vừa đối mặt, liền bị đánh cho hồn phi phách tán đi. Nhìn đến kia thân ở trong lôi kiếp, toàn thân tỏa ra rực sáng quang mang, mạnh mẽ tiếp nhận mỗi một đạo lôi đỉnh, không chút nào không lui về phía sau vĩ ngạn thân ảnh. Ở đây mỗi một cái đệ tử trong tâm đều không tự chủ được dâng lên từ trong thâm tâm khâm phục cùng lòng kính sợ. Trên thực tế, thân ở trong lôi kiếp tâm Cố Thanh cũng là có khổ tự hiểu. Lôi đỉnh này ngay từ đầu ngược lại cũng dễ nói, không chỉ không có mang đến cho hắn tổn thương gì, ngược lại cọ rửa hắn thân thể, khiến cho linh lực của hắn tăng tốc vận chuyển, trong tế bào ẩn chứa điện lưu lực lượng cũng nhận được cấp tốc tăng cường. Từ trước 3000 vạn vun, trên đường tăng vọt, tăng lên đến 1 thức vun. Có thể hướng theo thời gian đưa đẩy, thiên kiếp hạ xuống lôi đỉnh uy lực cũng càng ngày càng lớn. Cố Thanh cảm giác mình bắp thịt cả người đều ở đây phát ra từng trận khổ sở, gân cốt bạo xuất từng tiếng kêu to. Bất quá lúc này lôi kiếp cũng đi qua phần lớn một nửa, không có trước loại kia quần quật uy thế. Đối với Cố Thanh lại nói, tiếp theo mỗi một đạo lôi đỉnh đều giống như một cửa ải khó như vậy chịu đựng, nhưng cũng kích phát ra hắn không chịu thua tinh thần, cắn răng kiên trì. Tin tức tốt là, tại thiên lôi không ngừng dưới sự kích thích, hắn Càn Nguyên Lôi Hỏa Bát Hoang Tạo Hóa Công đã từ nhập môn trên đường để thăng. Hiện tại đã hoàn toàn có thể thúc dục ra Càn Nguyên Lôi Hỏa. Cố Thanh cũng không phải là chỉ ngây ngốc trong đó chịu xét đánh. Thể nội đồng dạng đang không ngừng điều động, đem phía trước thu nạp đủ loại dị hỏa, còn có bản thân điện lưu lực lượng. Toàn bộ siêu tâm bước vào Càn Nguyên Lôi Hỏa bên trong, khiến cho nguyên bản uy lực liền cực mạnh Càn Nguyên Lôi Hỏa, càng tăng cường hơn rồi hơn 2 lần. Cùng bạo lôi hỏa dâng trào mà ra, vì hắn chặn lại mấy đạo lôi kiếp. Lúc trước hắn mặc dù đã đem Càn Nguyên Lôi Hỏa Bát Hoang Tạo Hóa Công hòa tan vào rồi bản thân nhân tiên võ đạo bên trong, nhưng nếu muốn tiếp tục quên thâm Càn Nguyên Lôi Hỏa Bát Hoang Tạo Hóa Công, tu luyện ra Càn Nguyên Lôi Hỏa, liền phải cần thời gian rất lâu, đây còn là bởi vì bản thân hắn liền so sánh tu sĩ tầm thường tốc độ tu luyện mau hơn dưới tình huống. Trừ chỗ đó ra, lại đem trước dị hỏa tu vi cùng điện lưu lực lượng toàn bộ hòa tan vào Càn Nguyên Lôi Hỏa, càng là một cái rất lớn công trình. Cố Thanh mô phỏng vạn giới, trải qua chư thiên, đã sớm hiểu rõ quý tinh bất quý đa đạo lý. Sở trường đồ vật nhiều, cũng không thấy được là chuyện tốt, vẫn là muốn toàn bộ thông hiểu đạo lý, trở thành đồ đạc của mình, mới có thể phát huy ra mạnh hơn càng lớn hơn uy năng. Cho nên, đem các loại lực lượng hòa tan vào Càn Nguyên Lôi Hỏa, khiến cho mình nắm giữ một môn lực sát thương siêu tuyệt thần thông, vốn là Cố Thanh bước kế tiếp kế hoạch. Lại không nghĩ rằng, tại đây cửu cửu thiên kiếp tôi luyện phía dưới, vậy mà trước thời hạn hoàn thành. Quả nhiên, càng là uy lực lớn thiên kiếp, càng là có thể có được chỗ tốt cực lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể sống vượt qua. Có Càn Nguyên Lôi Hỏa tương trợ, Cố Thanh trong tâm càng tăng thêm một phần lòng tin. Bên tai không ngừng ầm ầm nổ vang, cũng không biết quá khứ thời gian bao lâu, lôi vân rốt cuộc dần dần tiêu tán. Nhưng Cố Thanh nhưng chưa thả xuống cảnh giác, bởi vì hắn biết rõ, cửu cửu thiên kiếp còn sót lại cuối cùng một đạo lôi đỉnh. Thứ 81 đạo lôi đỉnh cũng là tối cường một đạo thiên phạt. Lúc này mây đen cũng sắp muốn tiêu tán sạch sẽ, lại chỉ hàng ngày mà giữa, bỗng nhiên thật giống như xé mở một đạo lỗ hổng lớn một bản. Ầm ầm. Chờ nghe thấy đây đinh thai nhức góc tiếng nổ thời điểm, kia dường như có thể xé rách hư không lôi đỉnh đã hàng lâm đến Cố Thanh trên thân. Tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy vô tận uy áp xâm nhập, thiên địa biến sắc, căn bản khó có thể dương đôi mắt, thần hồn đều bị phong bế ở trong người. Không biết quá khứ bao lâu, dư âm mới dần dần tiêu tán. Lấy Cố Thanh làm trung tâm, toàn bộ địa khu vừa vặn chỉ là nhận được lôi kiếp ảnh hưởng đến, liền đã hóa thành một phiến nám đen luyện ngục. Ở tại vị trí chính giữa, một vị nhân ảnh khoanh chân mà ngồi. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đã sớm hóa thành than, không thấy được chút nào sinh mệnh đặc thù. Cái thứ nhất chạy tới chính là Đô Ỷ Lan. Chỉ thấy nàng trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ lo âu, tại nhìn thấy vị kia nám đen nhân ảnh sau đó, càng là không nhịn được nước mắt tràn mi mà ra. Đó dù sao cũng là trong tin đồn cửu cửu thiên kiếp, có thể vượt qua trong trăm không có một. Huống chi Cố Thanh vẫn là lấy bản thân làm bản bệnh pháp bảo tiến hành tế luyện, thực sự quá hung hiểm. Trung Phong Lôi mấy người cũng theo sát phía sau chạy tới. Đỗ Ỷ Lan không để ý khác, đem hết toàn lực thi triển công pháp, muốn đối với Cố Thanh tiến hành chữa thương. Nàng bản liền sở trường một hệ công pháp, trong đó càng là bao hàm không tầm thường năng lực chữa trị. Lại không nghĩ rằng, thiên kiếp mặc dù tiêu tán, có thể xung quanh lại vẫn di tán tí ti lôi đỉnh chi lực. Đỗ Ỷ Lan triệu hồi ra thực vật vừa mới ló đầu, liền làm động tới lôi đỉnh chi lực, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Đỗ Ỷ Lan không tin kỳ lạ, vẫn ở chỗ cũ không ngừng thúc dục linh lực, muốn làm Cố Thanh trị liệu thương thế. Đang lúc này, tông môn một bên kia trong tháp cao, truyền đến một đạo giản mua cười to âm thanh. Ha 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 ha. Lấy mệnh là khí, khí mệnh song tu. Quả nhiên bất phàm. Đáng tiếc a đáng tiếc. Cửu cửu dưới thiên kiếp, nhưng cũng dạy ngươi chân linh tiêu tán, nguyên thần tan vỡ. Lưu lại bộ này pháp bảo phẩm cấp độc thân, nên vì lão phu cơ duyên a. Người này, đương nhiên đó là Lôi Hỏa Thiên Tông thái thượng trưởng lão. Hắn vốn là tại tông môn tháp cao bên trong bế tử quan. Đến bây giờ đã có 700 năm có thừa. Nhưng bây giờ là bởi vì Cố Thanh Độ cửu cửu thiên kiếp bị thức tỉnh. Toàn bộ hành trình quan sát Cố Thanh Độ kiếp toàn bộ quá trình. Lúc này kết luận Cố Thanh đã không chịu nổi thiên lôi chi uy, dẫn đến chân linh tiêu tán, chỉ còn giữ lại nhục thể trống rỗng. Nhất thời không nhịn được trong tâm tham lam, muốn làm của riêng. Cố Thanh lúc trước mạnh biết bao, hắn chính là để ở trong mắt. Hiện tại bộ này trống rỗng, chính là một kiện pháp bảo, mà lại còn là uy lực cực mạnh loại kia. Nếu là có thể thi hành là cấn, tế luyện thành công, tuyệt đối có thể tăng cường thật nhiều hắn thực lực. Chương 383, đột phá tu vi, liệt dương đỉnh phong. Chỉ thấy một đạo thân ảnh giàn mua, tung hành mà tới, hướng về ngồi ở tại trung tâm nám đen thân ảnh chụp tới. Đỗ Ỷ Lan thần sắc lạnh lẽo, đã là làm được rồi liệu mạng tính toán. Cho dù hôm nay bỏ mình tại chỗ, cũng tuyệt không thể để cho lão gia hỏa này động Cố Thanh một sợi lông. Cũng may thời khắc mấu chốt, tông chủ Trung Phong Lôi chỉ huy tả hữu hộ pháp kịp thời xuất thủ, đem ngăn trở. Thái thượng trưởng lão, không thể. Chỉ thấy thái thượng trưởng lão đứng chắp tay, trên thân rộng lớn hôi bảo bị gió thổi chống bay phất phới. Một đôi mắt hổ đưa mắt nhìn Trung Phong Lôi. Xem ra lão phu không có ở đây trong khoảng thời gian này, tông nội phát sinh không ít đại sự à? Trung Phong Lôi kiên định bất di ngăn ở trước mặt của hắn, cho dù đối mặt luyện hư đỉnh phong như thế, cũng không chịu thối nhượng nửa bước. Hắn sớm bị Cố Thanh trong bóng tối khống chế, có thể nói hoàn toàn thuộc về tử trung cấp bậc. Mắt thấy Trung Phong Lôi không đồng ý thối nhượng, thái thượng trưởng lão ha ha một trận cười điên cuồng. Đã như vậy, kia bản tông đổi lại một cái tông chủ cũng chưa hẳn không thể. Hôm nay, phàm là dám cả gan ngăn ở trước mặt lão phu người, chỉ có một chữ, chết. Lão gia hỏa này bế tử quan hơn 700 năm, lại vẫn không thể đột phá hợp thể kỳ kỳ. Nhưng với tư cách luyện hư cường giả đỉnh phong, tuy chỉ là so sánh Trung Phong Lôi mạnh hơn một cái tiểu đẳng cấp, cũng là khác nhau trời vực khoảng cách. Cho dù Trung Phong Lôi bên cạnh còn có hai đại hộ pháp hiệp trợ, lại cũng chỉ có thể liều lên tính mạng mới có thể tạm thời ngăn trở thái thượng trưởng lão chốc lát. Đỗ Ỷ Lan thần sắc vội vã, nàng không tin Cố Thanh sẽ như lão nhân kia từng nói, không có thể ngăn ở cựu cựu thiên kiếp, dẫn đến chân linh tiêu tán, chỉ còn giữ lại một bộ thể xác tại chỗ. Nàng cảm thấy Cố Thanh nhất định còn không có chết, chỉ là thiên kiếp, làm sao có thể làm gì được hắn? Đỗ Ỷ Lan chỉ có thể đem hết toàn lực thúc giục thể nội linh lực, muốn làm Cố Thanh độ vào một con đường sống, đem đánh thức. Cố Thanh, tướng công, ngươi nhanh tỉnh lại a! Phía sau, cứu hộ pháp đã bị thái thượng trưởng lão tiêu diệt, chỉ còn lại Trung Phong Lôi cùng tả hộ pháp còn đang giáng chống đỡ. Đỗ Ỷ Lan đã là lọt vào trong tuyệt vọng. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên một đạo vang lên giòn giã âm thanh truyền vào trong thai. Đỗ Ỷ Lan đôi mắt đẹp chợt lóe, bên trong sáng lên ánh sáng hy vọng. Định thân nhìn lại, chỉ thấy Cố Thanh hóa thành một phiến nám đen thân thể, lại bắt đầu xuất hiện vết nứt. Theo sát, càng ngày càng nhiều vết nứt lan tràn ra, màu cháy đen vỏ ngoài không ngừng nứt ra, lộ ra thịt bên trong thân. Chỉ thấy Cố Thanh toàn thân da thịt, dường như tân sinh hải nhi một dạng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một tấc cơ thể đều tràn đầy cực hạn nam giới mị lực, tăng một phân tắc nhiều, giảm một phân tắc ít, thậm chí mỗi một đạo cơ thể hình thành khe rãnh đều vừa đúng. Nếu như dùng mô phỏng trò chơi nói, Cố Thanh đây tương đương với mị lực trị trực tiếp tăng vọt, vượt qua lôi kiếp, tỏa sáng tân sinh. Trên thực tế, cuối cùng một đạo lôi đình kia đích thực là để cho Cố Thanh cũng thiếu chút nữa chơi xong. Cựu cựu thiên kiếp quả nhiên là danh bất hư truyền, cho dù là càn nguyên lôi hỏa đều ngăn cản không nổi. Có thể Cố Thanh ngoại trừ cực hạn nhục thân thực lực, cùng bạo hung mãnh càn nguyên lôi hỏa, còn có tu vi võ đạo mang đến cường đại sinh mệnh lực, và kỳ dần cựu trùng đa bảo chân giải mang đến năng lực khôi phục. Môn công pháp này tuy là luyện khí bảo quyết, nhưng cùng lúc cũng là một hệ công pháp. Bên trong ngoại trừ luyện khí thủ đoạn ra, còn có một hệ kia am hiểu nhất năng lực chữa trị. Đặc biệt là tại trải qua lôi kiếp tẩy lễ thời điểm, Cố Thanh thể nội linh lực cấp tốc lưu chuyển, không chỉ là càn nguyên lôi hỏa bát hoang tạo hóa công tu vi đạt được tăng cường, ngay cả kỳ dần cựu trùng đa bảo chân giải cũng đột phá một trọng cuối cùng ngày giáng buộc, tiến cấp tới vũ dư ngày cảnh giới. Tại đây nhất trọng thiên sau đó, liền có thể tiến hành một lần phạt mao tẩy tủy, vẫn có thể học tập thượng thanh bí truyền tạo hóa chân giải cùng linh tinh luyện chế. Cũng chính bởi vì tại thời khắc mấu chốt tiến hành một lần phạt mao tẩy tủy, khiến cho Cố Thanh căn cơ củng cố, đã có thể so với địa đạo trúc cơ. Tài tuyệt nơi phùng sinh, không chỉ không có ở cửu cửu dưới thiên kiếp hóa thành bụi, ngược lại thì lại lần nữa tẩy luyện nội thân, thực lực tiến hơn một bước. Cố Thanh dương đôi mắt, hóa thành con ngươi màu tím sấm toát ra từ điện phong mang, thân hình đứng lên, đồng thời một bộ trường bào màu đen thuận theo xuất hiện. Áo khoác này không phải là chân chính quần áo, mà là Cố Thanh lấy nục thân diễn sinh đi ra ngoài, có giống như hắn lực phòng ngự, cơ hồ tương đương ở tại một kiện pháp bảo cấp chiến ý rồi. Bất thình lình bước ra một bước, đi tới thái thượng trưởng lão phụ cận. Kia thái thượng trưởng lão vừa mới cũng phát giác Cố Thanh biến hóa, lọt vào cực độ trong khiếp sợ. Hắn quả thực không nghĩ đến, vậy mà thật sự có người có thể tại loại này uy lực dưới thiên kiếp sống sót. Vốn là giữa lúc tính toán đến, là nhìn tình huống tiếp tục, vẫn là chuyển thân chạy trốn. Kết quả, căn bản không có chờ hắn kịp phản ứng, Cố Thanh cũng đã đi tới gần. Đơn thủ giữ lại cổ của hắn, đem nhấc lên. Thái thượng trưởng lão trong lòng kinh hãi, liều mạng muốn phản kháng, có thể tất cả lực lượng lại giống như đá chìm đáy biển một dạng, không thấy tăm hơi, không nổi bọt nước. Làm sao có thể? Sau một khắc, một cổ mãnh liệt lôi hỏa từ Cố Thanh lòng bàn tay tỏa lên. Chỉ một thoáng, nguyên bản uy thế bất phàm, đem Trung Phong Lôi đám ba người đánh cho hoa rơi nước chảy thái thượng trưởng lão. Liên như vậy tại lôi hỏa bao phủ bên dưới, hóa thành bụi, tan thành mây khói. Còn lại thấy một màn này tông môn đệ tử, càng là lọt vào thâm sâu trong kinh hãi, thật lâu không thể bình phục. Đây chính là luyện hư đỉnh phong thái thượng trưởng lão. Vậy mà ở đó nhân thủ bên dưới, thật giống như hài đồng một dạng, không có lực phản kháng chút nào. Quả thực khiến người không thể tưởng tượng nổi. Cố Thanh tại đánh chết thái thượng trưởng lão sau đó, thân hình chợt lóe, trở lại Đô Ỷ Lan bên cạnh. Nàng lúc này bởi vì quá độ thúc dục linh lực, lại thêm trong tâm lo âu, có vẻ sắc mặt có chút tái nhợt. Không có sao chứ? Đỗ Ỷ Lan nhìn đến gần trong gang tấc kia mở dung nhan hoàn mỹ, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Người không gì là tốt rồi. Một tháng sau, Lôi Hỏa Thiên Tông đã trở lại xưa nay thời điểm bộ dáng. Chỉ là mỗi cái tại tông nội đệ tử, tâm tình nhưng cũng không giống như mặt ngoài dạng này bình tĩnh. Có đôi khi trong lúc vô tình liếc nhìn tông môn hậu sơn phương hướng, vẫn sẽ toát ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Lúc này, Cố Thanh kết thúc cùng Đỗ Ỷ Lan dây dưa sau đó, chính tại kiểm kê thu hoạch lần này. Đầu tiên là liên quan tới thân thể tế luyện, cuối cùng từ cực phẩm pháp khí thăng cấp thành pháp bảo. Kỳ dân cựu trùng đa bảo chân giải đã đột phá tới đệ ngũ trọng. Tiến hành một lần phạt mao tẩy tủy, căn cơ có thể so với địa đạo trúc cơ. Lại nắm giữ thượng thanh bí truyền tạo hóa chân giải cùng linh tinh luyện chế hai môn bí thuật. Cố Thanh con đường luyện khí, lần nữa đạt được đề thăng. Càn nguyên lôi hỏa bát hoang tạo hóa công tu luyện đến đại thành, nắm giữ càn nguyên lôi hỏa. Càng đem trước dị hỏa tu vi và điện lưu năng lực toàn bộ dung nhập vào trong đó, khiến cho càn nguyên lôi hỏa uy lực bạo tăng. Đương nhiên, Cố Thanh cũng có thể lựa chọn chỉ dùng hỏa diễm hoặc là lôi điện đến đối địch. Đơn độc sử dụng lôi điện mà nói, Cố Thanh hiện tại thuận tay nhất kích liền có thể tùy tiện thúc dục 10 ức vun điện lưu. Nếu như toàn lực thúc dục càn nguyên lôi hỏa mà nói, chỉ tính toán điện lưu lực lượng ít nhất phải vượt qua 100 ức. Lại bởi vì tại tấn thăng pháp bảo thời điểm, Cố Thanh dung nhập vào mang theo quỷ ngưu huyết mạch yêu linh huyết tinh. Hiện tại thể chất đã có thể gọi là lôi linh thể. Tu luyện càn nguyên lôi hỏa bát hoang tạo hóa công tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Trừ chỗ đó ra, còn có một cái tin tốt. Đó chính là Cố Thanh tại thành công vượt qua lôi kiếp sau đó, tu vi thành công đột phá ràng buộc, đạt tới liệt dương cảnh giới đỉnh cao. Tại thiên nguyên giới bên trong, liền tương đương với hợp thể kỳ đại lão rồi. Chương 384, Lựa Vân vực, bí cảnh tin tức. Thời gian vội vã trôi qua, 5 tháng thoáng qua mà qua. Lúc này Lôi Hỏa Thiên Tông bên trong, cơ hồ tất cả đệ tử đều biết Cố Thanh tồn tại. Bọn hắn mặc dù không rõ, Cố Thanh đến tuột cùng là ai, vì sao tông chủ và hộ pháp đều muốn nghe lệnh ý đi, mà thái thượng trưởng lão lại tại sao muốn giết hắn? Nhưng lại biết rõ, Cố Thanh thực lực rất mạnh. So sánh tương truyền bên trong, bế tử quan muốn tìm kiếm đột phá thái thượng trưởng lão còn phải mạnh hơn. Có truyền ngôn xưng, hắn đã đạt đến hợp thể kỳ cảnh giới. Tại Sơn Đan vực bên trong, tu tiên giả có thể đạt đến luyện hư kỳ, đã cũng coi là nhất lưu chiến lực. Chỉ có những đại thế lực kia bên trong mới có thể tồn tại hợp thể kỳ đại lão. Hơn nữa cũng đều là tông chủ, ngay cả thái thượng trưởng lão một loại tồn tại đỉnh phong. Thượng tầng ân oán bất hòa, bọn hắn làm đệ tử, căn bản không có biện pháp đi quản, cũng không có thực lực đó đi quản. Nếu liền tông chủ đều thần phục với Cố Thanh, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đi phản kháng cái gì. Ngược lại, có hư hư thực thực hợp thể kỳ đại lão Cố Thanh ở đây, Lôi Hỏa Thiên Tông ngược lại sẽ được mà bước lên vì Sơn Đan vực nhất lưu đại tông môn. Cố Thanh tồn tại, càng là kinh hãi toàn bộ Sơn Đan vực tu tiên giới. Ngay cả trong tin đồn trấn phủ ti, đều phái người đến trước tiếp xúc một hồi. Bọn hắn chính là lớn hoàng tiên triều phái, đóng tại Sơn Đan vực thế lực. Tuy rằng cao thủ trong đó số lượng, chỉ có thể để bọn hắn có thể so với nhị lưu tông môn thế lực, nhưng lập tức chính là tại Sơn Đan vực bên trong đứng đầu nhất Thanh Vân kiếm tông, cũng đều sẽ cho bọn hắn mấy phần mặt mũi. Không dám tùy tiện đắc tội. Trung Phong Lôi đang thông chi rồi Cố Thanh sau chuyện này, hắn cũng không tránh, mà là ra mắt này mấy cái trấn phủ ti người. Đang xác định Cố Thanh cũng không phải gì đó tu sĩ ma đạo, sẽ không nhiễu loạn toàn bộ Sơn Đan vực trật tự sau đó, mấy người liền rời đi. Bọn hắn mục đích chủ yếu vẫn là vì bảo vệ trật tự, bảo vệ lớn hoàng tiên triều tại Sơn Đan vực thống trị lực, duy trì các đại tu tiên tông môn giữa thăng bằng, ngăn chặn đoạn tuyệt lực tàn phá lớn tu sĩ ma đạo xuất hiện. Về phần Lôi Hỏa Thiên Tông phát sinh kinh biến, thái thượng trưởng lao chi tử một loại sự tình, kia cũng là thuộc về Lôi Hỏa Thiên Tông chuyện nội bộ. Bọn hắn mới chẳng muốn còn nhiều. Cố Thanh ý nghĩa chính tại ở tại mượn Lôi Hỏa Thiên Tông thu thập cần vật liệu, đắc tội trấn phủ ti đúng là ngu. Song phương gặp mặt, ngược lại cũng vẫn tính là tương đối hài hòa. Cố Thanh hiện tại muốn tiếp tục tế luyện bản thân mà nói, cần vật liệu càng nhiều, cũng càng hiếm có. Bất quá cũng may, trong đó một dạng, cũng chính là 22 cái kim quang trúc, Cố Thanh đã chuẩn bị xong. Về phần còn lại, cũng chỉ có thể để cho Lôi Hỏa Thiên Tông khắp nơi dây vào thử vật khí. Có thể gặp được đến liền nghĩ biện pháp bắt vào tay, không gặp được thì coi như xong đi. Cho dù nơi này là Đông Châu, hắn cũng chưa ấp ủ hy vọng quá lớn. Nếu để cho một người bình thường tu tiên giả, cho dù là hợp thể kỳ đại năng tu sĩ, đi thu thập những tài liệu này, hao tốn mấy ngàn năm đều là bình thường. Cho nên Cố Thanh cũng không có đối với Lôi Hỏa Thiên Tông những đệ tử kia ký thác hy vọng quá lớn. Hắn hiện tại trọng điểm ngược lại thì đặt ở mặt khác hai chuyện vật phía trên. Một cái là cho tới nay cần thu thập đồ vật, đó chính là hoàn thành thiên đạo trúc cơ vật liệu. Hiện tại còn sót lại hai kiện thiên tài địa bảo và cuối cùng lôi linh khí. Một cái khác chính là luyện chế tịch diệt chi thương vật liệu. Hắn hiện tại đã nắm giữ quan trọng nhất lôi sừng và bảy màu thu liễm linh tinh, từ lân đạo thiết cùng vạn năm lôi tinh đồng. Trừ chỗ đó ra, còn cần sẽ tìm đến hai kiện quan trọng vật liệu long văn hắc kim cùng hàng dương xích kim. Sau đó liền một ít chẳng phải hiếm thấy, chủ yếu đưa đến một ít tác dụng phụ trợ tài liệu. Có thể nói, chỉ cần có thể tìm ra long văn hắc kim cùng hàng dương xích kim, trên căn bản luyện chế tịch diệt chi thương chuyện này liền coi như là xong rồi. Còn lại một ít cạnh góc vật liệu, tuy rằng tại tu sĩ bình thường xem ra có lẽ rất chân quý, nhưng Cố Thanh tìm này sao nhiều hiếm thấy vật liệu sau đó, nếu so sánh lại, loại kia vật liệu liền có vẻ chẳng phải chân quý. Lấy Lôi Hỏa Thiên Tông thế lực bây giờ, chỉ cần chịu trả giá thật lớn, nhất định có thể lấy được. Trong khoảng thời gian này, Cố Thanh tại vững chắc bản thân đồng thời, cũng tại cùng Đỗ Ỷ Lan đồng tu Sát Nữ Âm Dương Kinh. Môn này song tu công pháp, đối với nữ tu sĩ chỗ ích lợi, so sánh nam tu sĩ phải mạnh hơn gấp mấy lần. Cho nên Cố Thanh kỳ thực là đang giúp nàng đột phá. Ấn không sai, chính là đang giúp nàng. Đi qua không biết bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm sau đó, Đỗ Ỷ Lan rốt cuộc chạm tới luyện hư trung kỳ bình cảnh. Chỉ cần thêm ít sức mạnh nhi, là có thể đột phá đến luyện hư hậu kỳ. Dựa theo lại nói của nàng, cái này đã xem như kỳ tích tăng lên tốc độ. Đại khái không cần thời gian 500 năm, nàng liền có thể đột phá tới luyện hư hậu kỳ. Có thể tại Cố Thanh xem ra, thời gian này cũng quá dài rồi. Ngay sau đó càng thêm cố gắng cùng nàng tiếp tục tiến hành tu luyện Sán Nữ Âm Dương Kinh, hy vọng có thể giúp Đỗ Ỷ Lan càng mau vào hơn đi đột phá. Trong nháy mắt lại là 5 tháng quá khứ, có thể Lôi Hỏa Thiên Tông từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Cố Thanh cần vật liệu, một cái cũng không có tìm ra. Thật sự là để cho hắn cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng cái này ở Trung Phong Lôi và người khác trong mắt, ngay cả là tại Đỗ Ỷ Lan trong mắt, đều là 10 phần bình thường một chuyện. Tu tiên vốn là người tiên, nào có dễ dàng như vậy. Những luyện khí sư kia, hoặc là luyện đan sư, có đôi khi vì tìm kiếm một kiện thiên tài địa bảo, thậm chí khổ khổ truy tìm mấy trăm năm. Tuy vậy, muốn chân chính đạt được đều còn phải thử vật khí. Thời gian ngắn như vậy, tìm kiếm vẫn là cực kỳ hiếm hoi một ít tài liệu chân quý. Cho dù là Lôi Hỏa Thiên Tông cũng tuyệt đối không thể như vậy trong thời gian ngắn tìm ra. Trừ phi Cố Thanh có thể khống chế toàn bộ Lớn Hoàng Tiên Triều, vận dụng tiên triều toàn thể trên dưới mọi người đi vì hắn tìm kiếm, có lẽ mới có thể tại trong vòng 10 năm thu góp tất cả vật liệu. Cố Thanh cùng nhau đi tới, có máy mô phỏng tương trợ, đa số thuận buồm xuôi gió. Không chút thể nghiệm qua tu tiên giả cùng ngày cạnh tranh, cùng mệnh cạnh tranh, cùng người tranh tàn khốc trải qua. Tại biết được chuyện không thể làm sau đó, cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là thuận theo tự nhiên rồi. Dù sao muốn thật đi khống chế Lớn Hoàng Tiên Triều, cho dù lấy hắn hiện tại hợp thể kỳ thực lực, cũng là cái gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì Lớn Hoàng Tiên Triều bên trong, hợp thể kỳ có thể cũng không ít, thậm chí còn có đại thừa kỳ tu sĩ. Phải chăng có độ kiếp kỳ cũng không biết. Loại sự tình này cũng không có địa phương nghe qua. Cố Thanh cùng Đỗ Ỷ Lan liền định cư tại Lôi Hỏa Thiên Tông, đồng thời đem đệ tử rơi xuống ra ngoài, thu thập liên quan tới cần thiết tìm kiếm tài liệu tình báo. Một khi xuất hiện, tự nhiên sẽ có nội môn trưởng lão, thậm chí là hộ pháp cấp bậc cường giả xuất thủ. Nếu mà cuối cùng liền Trung Phong Lôi đều không làm được, Cố Thanh liền sẽ tự mình xuất thủ. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, Đông Châu tiếp cận một nửa khu vực bên trong đều có Lôi Hỏa Thiên Tông đệ tử phân bố. Vì Cố Thanh thu thập tình báo tin tức. Một ngày này, Cố Thanh chính tại trong lương đình, cùng Đỗ Ỷ Lan tán gẫu đối dịch. Trung Phong Lôi bỗng nhiên vội vã đến trước. "Chủ nhân, Lừa Vân vực bên trong truyền tin tức đến, có bí cảnh sắp mở ra." Cố Thanh hơi nhíu mày, "Ồ, cái gì bí cảnh?" "Trung Phong Lôi, tương ứng là Lôi phạt chi địa." Cố Thanh đôi mắt sáng lên, "Lời ấy thật không?" "Trung Phong Lôi, có bắt thành độ tin cậy, chủ yếu là hiện tại bí cảnh còn chưa mở ra." Cố Thanh chậm rãi gật đầu, nói, "Ngươi đi với ta một chuyến, lần này nhất định phải đạt được Lôi linh khí." Chương 385, Tam phương thế lực, Lôi phạt chi địa. Lừa Vân vực khoảng cách Sơn Đan vực vẫn là thật xa, thậm chí đã ly khai Lớn Hoàng Tiên Triều phạm vi thế lực. Tin tức truyền cần một ít thời gian, mà hai người liền tính lập tức chạy tới, cũng cần một ít thời gian. Cho nên chờ hai người chạy tới Lửa Vân vực thời điểm, bí cảnh đều đã mở ra. Cố Thanh thần tình nghiêm túc, thiên đạo trúc cơ vật liệu cũng đã gần muốn thu tập hoàn thành. Đây Lôi linh khí, hắn tuyệt đối tình thế bắt buộc, ai tới cũng không tốt khiến cho. Liền tính thật bị người khác nhanh chân đến trước, hắn cũng nhất định phải đoạt tới. Coi như là giết người diệt khẩu cũng không sao. Vừa mới đến bí cảnh ra, liền nhìn thấy có một đám tu sĩ liên hợp chung một chỗ, đem bí cảnh cửa vào chặn lại. Nhìn qua, tương ứng là đây Lửa Vân vực bên trong thế lực đạt thành hợp tác. Bởi vì chặn lại bí cảnh cửa vào tu sĩ, chia làm chừng mấy lầy. Trung Phong Lôi môn học làm ngược lại có đủ, lập tức ở bên cạnh đối với Cố Thanh giảng giải khởi những thế lực này bối cảnh. Căn cứ vào những tu sĩ này trang phục cùng phong cách, hợp tác cùng thăm dò Lôi phạt chi địa chắc có 3 cái tông môn. Theo thứ tự là Thanh Linh Tông, Đại Phật Tự, Xích Diễm Gốc. Đây 3 cái tông môn, cùng chúng ta Lôi Hỏa Thiên Tông thực lực xê xích không nhiều. Cố Thanh hơi nhíu mày, "Ồ, Lừa Vân vực bên trong thế lực thực lực đều rất kém sao?" Dù sao Lôi Hỏa Thiên Tông tại Sơn Đan vực bên trong, vừa vặn chỉ là nhị lưu thế lực. Cũng chính là tại Cố Thanh chú vào Lôi Hỏa Thiên Tông, cũng thăng cấp thành hợp thể kỳ sau đó, mới có thể được gọi là nhất lưu thế lực. Trung Phong Lôi lại lắc đầu nói, không phải dạng này, chỉ là bởi vì rất nhiều đại thế lực cũng sẽ không đối với dạng này bí cảnh cảm thấy hứng thú. Cố Thanh, vì sao? Lôi phạt chi địa chính là lôi linh khí duy nhất sản địa. Trừ chỗ đó ra, căn bản đừng nghĩ tại chỗ khác tìm ra lôi linh khí. Trung Phong Lôi, bởi vì lôi phạt chi địa loại này bí cảnh bên trong tràn đầy hung hiểm, có thể thu hoạch lớn nhất, nhưng cũng vừa vặn chỉ là lôi linh khí mà thôi, căn bản không có những thứ khác chỗ tốt. Cố Thanh, lẽ nào lôi linh khí còn chưa đủ sao? Trung Phong Lôi, lôi linh tức chủ yếu tác dụng chính là có thể tiến hành địa đạo trúc cơ, thậm chí là thiên đạo trúc cơ. Chính là những tài liệu này quả thực quá khó khăn góp nhặt, liền tính ngay từ đầu đám tu sĩ còn ấp ủ ý tưởng, nhưng đến cuối cùng cũng đều từ bỏ. Cố Thanh, không phải nói cho dù qua trúc cơ kỳ, cho dù là đạt đến đại thừa kỳ, chỉ cần thu thập đủ vật liệu sau đó, cũng có thể tái tạo căn cơ sao? Trung Phong Lôi gật đầu nói, là dạng này không sai, nhưng cùng lúc cũng biết gánh vác nhất định tính nguy hiểm. Thiên đạo trúc cơ quá khó khăn, đại đa số người đều đem mục tiêu ổn định ở địa đạo trúc cơ phía trên. Chính là có năng lực thu thập đủ tài liệu, thực lực trên căn bản cũng đều phải là luyện hư kỳ, ngay cả hợp thể kỳ dạng này đại năng tu sĩ. Lúc này lại tiến hành tái tạo căn cơ, thật sự là cần bước lên quá lớn nguy hiểm. Nếu mà thành công ngược lại cũng dễ nói, tương lai đột phá đại thừa, ngay cả là đột phá độ kiếp, ứng đối lôi kiếp đều sẽ có được vô tận chỗ tốt. Chỉ khi nào thất bại, nhẹ thì mấy ngàn năm đạo hạnh hóa thành hư không, nặng thì trực tiếp vẫn lạc, thần hồn tiêu tán. Rất ít thật sẽ có cái trình độ này tu sĩ, cam nguyện bước lên loại nguy hiểm này. Vừa nói, Trung Phong Lôi còn cẩn thận nhìn Cố Thanh một cái. Cố Thanh muốn thu thập nhiều tài liệu như vậy, hắn đương nhiên có thể đoán ra, Cố Thanh là muốn tiến hành tái tạo căn cơ. Cho nên lần này nói ra, có khả năng sẽ bị Cố Thanh giáng tội. Cố Thanh cũng không có dạng này, mà là nghiêm túc tự hỏi rồi một hồi. Đối với Trung Phong Lôi nói biểu thị đồng ý, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn liền sẽ dễ dàng buông tha. Hắn cùng những này bình thường trên ý nghĩa tu tiên giả khác nhau. Hắn chính là tiên võ đồng tu, lớn nhất căn bản là nhân tiên võ đạo. Lợi dụng tiên đạo trúc cơ đến đối với căn cơ tiến hành tái tạo, có lẽ sẽ có nhất định tính nguy hiểm, nhưng chắc chắn sẽ không như tu sĩ tầm thường nghiêm trọng như vậy. Đây đối với Cố Thanh lại nói, tuyệt đối đáng giá thử một lần. Tung người hướng về bí cảnh phương hướng bay đi. Trung Phong Lôi thấy nhà mình chủ nhân như thế, liền cũng biết tâm ý của hắn, lập tức thần tốc đi theo. Bí cảnh ra, một đám tu sĩ đang đem phong tỏa. Bên ngoài cũng không thiếu tán tu và một ít tiểu tông môn tu sĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng bây giờ không thể làm gì. Đang lúc này, một đạo hồng quang thoáng qua, xuất hiện tại bí cảnh ra. Canh giữ ở bên ngoài ba thế lực lớn tu sĩ, không nghĩ đến còn sẽ có người không biết dấu gì, dám cả gan tiến đến rủi ro. Lập tức đem ngăn cản, người nào? Mau rút lui. Tại đây không phải ngươi có thể chấm mút địa phương. Cố Thanh làm sao cùng loại tiểu nhân vật này nói nhảm nhiều, thậm chí cũng không cần hắn xuất thủ, Trung Phong Lôi liền vì nó đại lao. Chỉ thấy một phiến càn nguyên lôi hỏa xuất hiện, trong nháy mắt đem kia tiểu tu sĩ cho đốt thành rồi cho bụi. Trung Phong Lôi với tư cách Lôi Hỏa Thiên Tông tông chủ, vốn là thực lực không tầm thường, cụ bị luyện hư hậu kỳ tu vi. Nó công pháp tu luyện chính là càn nguyên lôi hỏa bắt hoang tạo hóa công, đã sớm tu luyện ra càn nguyên lôi hỏa. Đương nhiên, hắn cái này càn nguyên lôi hỏa, cùng Cố Thanh cái kia vẫn có bất đồng rất lớn. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cái này mới là chính bản càn nguyên lôi hỏa, mà Cố Thanh ấy là siêu cấp gấp bội dung hợp bản thăng cấp. Tại chỗ tu sĩ đều không nghĩ đến người tới vậy mà một lời không hợp, liền trực tiếp ra tay giết người, lập tức đem vây lại, đồng loạt lấy ra riêng mình pháp khí, liền muốn động thủ. Cố Thanh hoàn toàn đem mặc kệ, trực tiếp hướng về bí cảnh bên trong đi vào. Đáng ghét, đừng vội cản rỡ. Một tên hóa thần kỳ hòa thượng gầm lên một tiếng, cầm trong tay pháp trượng hung hăng đập xuống. Đáng tiếc, hắn căn bản là không có cách tiếp cận Cố Thanh, bởi vì hắn liền Trung Phong Lôi cửa ải này cũng không qua. Chỉ thấy Trung Phong Lôi sử dụng ra thực lực chân chính, thậm chí đều không cần vận dụng pháp khí, toàn bộ bầu trời bị nổ tung lôi hỏa lấp đầy. Những tu sĩ này chỉ cần nhiễm phải, sẽ bị hóa thành cho bụi. Không tốt, là luyện hư kỳ tu sĩ, chuyện không thể làm. Mau vào bí cảnh thông báo tông chủ. Đây là cái thế lực gì người, lại dám đắc tội ba nhà chúng ta liên hợp? Đáng chết. Đây lôi hỏa uy lực thật mạnh. Mà lúc này, Cố Thanh đã trên đường thông suốt tiến vào bí cảnh bên trong. Trung Phong Lôi theo sát ở phía sau, cũng theo đó bước vào. Về phần còn lại mấy cái bên kia ba thế lực lớn tu sĩ, tắt một cái cũng không thấy đến. Chắc là không có một thoát khỏi may mắn, toàn bộ ở mảnh này lôi hỏa bên trong bỏ mình rồi. Cố Thanh đối với lần này không quá quan tâm, loại chuyện nhỏ này giao cho Trung Phong Lôi là tốt rồi, dù sao cũng không thể cái gì tôn tép nhỏ bé, đều cần Cố Thanh tự mình xuất thủ. Sự chú ý của hắn đã bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn lấy. Phía này tên là Lôi Phạt Chi Địa bí cảnh, thoạt nhìn cực kỳ mênh mông. Liếc nhìn lại, thật giống như lớn sa mạc một dạng. Mặt đất hiện ra khô nước bộ dáng, đâu đâu cũng có cho bụi cùng cắt to lớn. Có nhiều chỗ sẽ lõm xuống, hình thành một cái đại liệt cốc, cũng có địa phương địa thế sẽ nô ra đi ra, hình thành một phiến trơ trụi sơn mạch. Cố Thanh khẽ nhíu mày, nơi này địa chất để cho hắn cảm giác có chút quen thuộc. Chợt nhớ tới, ban đầu hắn tại cực phẩm pháp khí tấn thăng pháp bảo thời điểm, bị qua cửu cửu thiên kiếp. Tại thiên kiếp qua đi, lấy hắn làm trung tâm mảnh khu vực kia. Cùng trước mắt cảnh tượng này so với, mặc dù hoàn toàn khác biệt, nhưng khí tức lại có chút tương tự. Thật giống như, tại đây chính là thừa nhận vô tận lôi phạt sau đó, lại trải qua vô số tuế nguyện diễn biến, cuối cùng hình thành bộ dáng. Chương 386, cường thế xuất thủ, thu được lôi linh khí. Cố Thanh cảm thụ một hồi trong không khí ly khai lôi điện chi lực. Tại đây trước phát sinh qua một trận chiến đấu. Trung Phong Lôi nói, tương truyền tại lôi phạt chi địa, bởi vì trời giáng lôi đỉnh quanh năm không tán, hội tụ thành một loại kỳ diệu nguyên tố sinh vật, được gọi là lôi nguyên tố. Những này lôi nguyên tố thập phần cường đại, trong đó một ít thậm chí có thể phát huy ra giống như thiên phạt một dạng uy lực. Mà lôi linh khí chính là tại loại này trong hoàn cảnh, thúc đẩy sinh trưởng đi ra ngoài. Lôi phạt chi địa không định giờ sẽ lấy bí cảnh phương thức xuất hiện tại thiên nguyên giới các nơi, nhưng lôi linh tức đản sinh lại cực kỳ chậm chậm. Nếu mà lôi phạt chi địa lần trước xuất hiện, khoảng cách lần này thời gian cũng không xa, lại đã bị người khác đoạt rồi lôi linh tức giận, vậy chúng ta lần này có thể sẽ đánh một cái không? Cố Thanh hai mắt híp lại, sắc mặt nghiêm túc. Loại này cần vận khí sự tình, ai cũng không nói chắc được, chỉ có thể trước tiên tìm một chút, xem mới có thể biết rõ kết quả. Đi thôi. Cố Thanh tung người hướng về lôi phạt chi địa nơi càng sâu mà đi. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy ở phía dưới xuất hiện một ít lẻ tẻ lôi nguyên tố. Những này lôi nguyên tố toàn thể đều là do lôi điện tạo thành, thuộc về hoàn toàn nguyên tố sinh vật. Hình thái đủ loại, không phải là ít. Có tương tự đủ loại động vật, có chính là đơn thuần một cái lôi cầu. Thậm chí còn có hình thái như cùng nhân loại. Giữa lẫn nhau thực lực cũng có một ít chênh lệch rõ ràng. Đang lúc này sao, Cố Thanh nghe thấy phía trước xuất hiện chiến đấu tiếng động. Chỉ thấy một đám tu sĩ chính tại liên hợp chung một chỗ, cùng lượng lớn lôi nguyên tố phát sinh chiến đấu. Chẳng trách trước trên đường, nhìn thấy lôi nguyên tố đều rất ít. Xem bộ dáng là bị những tu sĩ này trên đường chiến đấu qua đến, tiêu diệt không ít. Lại đem còn lại đều hấp dẫn tới tại đây, chính tại xảy ra ác chiến. Những cái kia lôi nguyên tố bên trong, tối cường chính là ba đầu lôi cự nhân. Thân hình ước chừng có 10m, lôi điện trong người bên trên có vẻ cực kỳ ngưng tụ. Cố Thanh nhìn một cái, những này lôi cự nhân lực tàn phá thậm chí có thể so sánh được hóa thần đỉnh phong. Bởi vì lôi thuộc tính bản thân liền là lực tàn phá cực mạnh thuộc tính, cho dù là hóa thần đỉnh phong theo chân chúng nó so sánh, nếu như không có một kiện hơi tốt pháp khí tiến hành giá trị, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của bọn nó. Cùng những này lôi nguyên tố chiến đấu, có ba cổ thế lực, chính là Trung Phong Lôi trước giới thiệu với hắn Thanh Linh Tông, đại Phật tự cùng Xích Diễm cốc. Chỉ là Cố Thanh nhìn một cái, lập tức phát hiện không đúng. Đây tam phương trong thế lực, người mạnh nhất vậy mà cũng mới bất quá hóa thần đỉnh phong, liền một cái luyện hư kỳ đều không có. Dựa theo Trung Phong Lôi từng nói, đây tam phương thế lực tương ứng cùng Lôi Hỏa Thiên Tông không sai biệt lắm, làm sao biết không có luyện hư kỳ cường giả đâu? Chỉ có thể có một cái giải thích, đó chính là luyện hư kỳ cường giả đi trước những địa phương khác. Cố Thanh thần niệm về phía trước lan ra, quả nhiên thấy ở phía xa một cái cổ xưa tàn phá trên tế đàn, một đám tu sĩ chính tại ác chiến một đầu lôi long. Mà tại đầu này lôi long chỗ có lõi, chính là một khỏa lóng lánh mịn điện hồ hạt châu. Đương nhiên đó là lôi linh khí. Cố Thanh đôi mắt sáng lên, xem ra vận khí bản thân cũng không tệ lắm. Nếu đã nhìn thấy lôi linh khí, Cố Thanh tự nhiên sẽ không thờ ơ bất động. Lúc này, tam phương thực lực người mạnh nhất, chỉ huy môn hạ của chính mình luyện hư kỳ cường giả, tổng cộng 9 người, chính tại vây công lôi long. Nhưng mà đầu này lôi long thực lực quả thực quá mạnh mẽ. Vốn là có sẵn luyện hư đỉnh phong thực lực, càng là từ thuần túy lôi nguyên tố tụ hợp mà thành. Lực công kích cực kỳ cuồng bạo, cho dù là bọn họ một đám luyện hư kỳ tu sĩ vây công, trong lúc nhất thời cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Giữa lúc tình hình chiến đấu rằng có không nghỉ thời điểm, đột nhiên giữa thiên địa một phiến mờ mịt. Vậy mà tại đây bí cảnh bên trong, hội tụ nó rồi một phiến mây đen. Thanh Linh Tông tông chủ, Thanh Linh chân nhân không khỏi kinh hãi, tình huống gì? Chẳng lẽ là chúng ta chạm phải cơ quan gì, dẫn đến lôi phạt lần nữa hàng lâm? Đại Phật tự Pháp Chí Thiền sư cũng thần sắc nghiêm túc, dựa vào lao nạp đoán, có lẽ cùng đầu này lôi long có quan hệ. Xích Diễm cốc tốc chủ, Tiết Sắc bén chợt nói, không đúng. Đây trong mây đen hàm chứa cực kỳ cường thịnh lôi hỏa chi ý, không giống như là lôi long sợ khiên động. Hắn chủ tu chính là liệt dương đốt diệt trải qua, đối với hỏa thuộc tính cực kỳ mẫn cảm. Lập tức nhận thấy được kia mây đen bên trong ẩn chứa khủng bố thế lửa, hoàn toàn không tại lôi đỉnh uy thế bên dưới. Sau một khắc, tất cả lớn nhỏ vòng xoáy xuất hiện, vô số tử điện cùng thiên hỏa tại trong vòng xoáy thoáng hiện, từng đạo màu đen nhánh kiếm khí từ trong đó thò ra, cuồng bạo điện quang cùng ánh lửa tại kiếm khí mặt ngoài cuốn quanh, khiến cho dường như mang theo bàng bạc thiên uy, lại hàm chứa cực hạn sát lực. Thật giống như vô tình thiên đạo nhìn chăm chú thương sinh làm kiến hôi. Mỗi một cái bị che phủ ở trong đó người đều có một loại nhỏ bé cảm giác bất lực. Ba người trong lòng nhất thời rất là chấn động. Đây tột cùng là xảy ra chuyện gì? Đáng tiếc, không có ai sẽ cùng bọn hắn giải thích. Cuốn vòng quanh tử điện cùng thiên hỏa đen nhèm kiếm khí đã bắt trói đến vô tận uy năng, lấy cực nhanh tốc độ hạ xuống, hướng bọn hắn phát động công kích không khác biệt. Bất kể là lôi long, vẫn là tam phương trong thế lực tu sĩ, toàn bộ đều bị nhét vào bên trong phạm vi công kích. Ầm, 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 kinh thiên động địa tiếng nổ vang truyền ra. Đông đảo tu sĩ căn bản không phải địch. Một ít tu vi hơi thấp, như luyện hư sơ kỳ hoặc là trung kỳ tu sĩ, vừa vặn chỉ là bị lao đi đụng phải, bị giết lực xâm thực, liền hóa thành rồi cho bụi. Thần hồn câu diệt, liền thi triển bí thuật, nguyên thần chạy trốn, chuyển thế trọng tu có khả năng đều bị phai mờ. Cho dù là tam phương thế lực tông chủ cấp cường giả, cũng hoàn toàn không phải địch. Vừa vặn chỉ là so sánh những tu sĩ khác chống đỡ thêm 2 giây mà thôi. Theo sát cũng phai mờ tại trận này, giống như thiên phạt một dạng kiếm khí bên dưới. Đến chết, bọn hắn thậm chí cũng không biết đến tuột cùng là ai ra tay. Duy chỉ có lôi long vậy mà còn sống. Cố Thanh khẽ nhíu mày, hắn vừa mới mặc dù không phải ra tay toàn lực, nhưng với tư cách hợp thể kỳ cường giả, thực lực hoàn toàn không phải luyện hư kỳ tu sĩ có thể so sánh. Đây lôi long nhìn qua chỉ có luyện hư đỉnh phong, lại có thể chống nổi vừa mới công kích mà không bị phai mờ. Quả nhiên có chút ý tứ. Chỉ thấy lôi long chỗ cốt lóe lóe sáng. Cố Thanh lập tức biết rõ, hẳn đúng là lôi linh khí giao cho lôi long cường đại như vậy sinh mệnh lực. Có lôi linh khí với tư cách hạch tâm, lôi long kỳ thực đã vượt qua luyện hư đỉnh phong. Đáng tiếc, dù vậy, khoảng cách hợp thể kỳ cũng thật sự là kém quá xa. Hiện trường chỉ còn lại lôi long một cái, còn lại tu sĩ tất cả đều bỏ mình. Cố Thanh cũng không khách khí, trực tiếp đơn độc đối với lôi long, lần nữa vung ra nhất kích. Lần này liền không có tốt như vậy bắt, lôi long bùng nổ ra một hồi tranh tiếng gầm to. Cũng chỉ được tại vô tận không cam lòng phía dưới, hóa thành nguyên thủy nhất lôi nguyên tố tiêu tán. Những này tán lạc ra lôi nguyên tố, vậy mà trong nháy mắt bị trong đó lôi linh khí cho hấp thu. Mặt ngoài tỏa ra rực sáng ánh quang, lôi linh khí tĩnh tĩnh lơ lửng tại chỗ. Cố Thanh trong mắt hiện ra cảm giác hưng phấn, bất thình lình một chảo, liền thấy lôi linh khí bị hấp thu vào trong tay. Cẩn thận chu đáo rồi một hồi, xác nhận không có lầm sau đó, liền bị Cố Thanh thu vào. Cười ha ha một tiếng, lần này xem như đến đáng giá. Chương 387, trở lại Thiên Nam, chuyển thế chi thân. Hỏa linh khí, thủy linh khí, mộc linh khí, thổ linh khí, phong linh khí, lôi linh khí. Đến tận đây, Thiên Đạo trúc cơ cần 6 loại linh khí, Cố Thanh xem như toàn bộ đều thu thập hoàn thành. Chỉ có điều hỏa linh khí cùng mộc linh khí còn chứa đựng tại hệ thống tổng danh sách trao đổi bên trong, không thể trao đổi đi ra. Liên quan tới Cố Thanh bắt trói đến lôi đỉnh và quân, không thể ngăn cản chi thế, trực tiếp quét ngang rồi tam đại tông môn. Xông vào lôi phạt chi địa, đoạt lôi linh tức sự tỉnh. Tại Lừa Vân vực bên trong lưu truyền ra, kinh hãi một đám tu sĩ, cũng đang thảo luận người này đến tột cùng là ai, vậy mà bá đạo như vậy mạnh mẽ. Đương nhiên, những này Cố Thanh tiểu quản không được rồi, bởi vì lúc này hắn đã quay trở về Sơn Đan vực, trở lại Lôi Hỏa Thiên Tông bên trong. Lần này chân thân bước vào thiên nguyên giới, hắn nguyên bản mục tiêu vừa vặn chỉ là nhiều thu được một vài chỗ tốt, tìm ra Đỗ Ỷ Lan và người khác, cộng thêm giết chết vạn chính sơ báo thủ. Sau đó biến thành thu thập tiên tài địa bảo, tế luyện bản thân biến cường, đột phá liệt dương đỉnh phong. Mà bây giờ, rốt cuộc thành công đạt tới liệt dương đỉnh phong. Cố Thanh lại muốn tiến hơn một bước, đột phá đến mạnh hơn tầng thứ bên trong. 7. Chỉ có điều, có một việc để cho Cố Thanh rất mê hoặc. Lúc trước tại thực lực đạt đến Huy Nguyệt đỉnh phong thời điểm, Cố Thanh liền minh xác bước kế tiếp đường nên đi như thế nào. Cũng biết nếu mà đột phá Huy Nguyệt giáng buộc, sắp sửa tiến vào, chính là liệt dương giai vạn cổ cự đầu cảnh giới. Nhưng bây giờ, Cố Thanh thành công thăng cấp thành liệt dương đỉnh phong, lại hoàn toàn không có cảm nhận được bước kế tiếp đường nên đi như thế nào. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Không hiểu đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Thanh cảm thấy có lẽ cùng hắn hiện tại cũng không tại thế giới hiện thật có quan hệ đi. Có lẽ là bởi vì hai cái thế giới quy tắc khác nhau, cho nên Cố Thanh không cảm giác được thế giới hiện thật bước kế tiếp đẳng cấp. Muốn giải quyết cái vấn đề này, chỉ có thể chờ đợi kết thúc lần này mô phỏng sau đó, trở lại thế giới hiện thật xem tình huống lại tính toán sau. Về phần hiện tại, ngược lại cũng không phải không thể tiếp tục biến cường. Liệt Dương đỉnh phong tương đương với hợp thể kỳ, nếu mà Cố Thanh có thể trong thời gian kế tiếp liên tục thăng cấp, phá tan hợp thể kỳ ràng buộc, trở thành đại thừa kỳ cường giả, cũng chỉ tương đương với thế giới hiện thật bước kế tiếp cảnh giới. Chỉ có điều, cái mục tiêu này ít nhiều có điểm không quá thực tế, bởi vì Cố Thanh còn có thể ở lại thiên nguyên giới thời gian, chỉ còn hơn 20 năm. Muốn tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, dựa vào bản thân tu luyện vượt qua một cái đại cảnh giới, coi như là nhân vật chính cũng rất khó xử lý a. Cố Thanh một bên phát triển Lôi Hỏa Thiên Tông thế lực, một bên phái lượng lớn đệ tử, đi tới Đông Châu các nơi tìm kiếm còn lại những tài liệu kia tung tích. Mà hắn bản thân thì không cần lại tiếp tục lắc lư lao lực rồi. Tại Lôi Hỏa Thiên Tông bên trong, cùng Đỗ Ỷ Lan qua khởi thế giới hai người. Tại hắn rời đi thời gian, còn lại cuối cùng 10 năm thời điểm. Tài liệu thu thập tựa hồ lâm vào một cái ràng buộc. Ngoại trừ luyện chế tịch diệt chi thương vật liệu góp nhặt một ít, thiên đạo trúc cơ cần cuối cùng hai loại thiên tài địa bảo một cái cũng không có tìm ra. Những cái kia có linh thạch là có thể mua được vật liệu thừa tạm thời không để cập tới, những năm gần đây thu hoạch lớn nhất, tương ứng chính là vừa tìm được một cái hiếm thấy vật liệu. Long Văn Hắc Kim. Đây là tại một nơi tổ rồng bên trong tìm được. Kia tổ rồng bên trong toàn bộ đều là nắm giữ long huyết mạch yêu thú, long tính bản dâm, cho nên lưu truyền tới huyết mạch cũng tối đa. Kỳ thực rất nhiều yêu thú, nếu mà truy căn tố nguyên, khả năng đều có một tia đạm bạc long huyết mạch. Nhưng đại đa số trên căn bản đều đã đạm bạc đến hình thành không cái gì quá lớn giúp ích rồi. Tổ rồng bên trong những yêu thú kia đều là long huyết mạch khá mạnh, hội tụ với nhau. Chỉ là luyện hư kỳ yêu thú, liền có ước chừng 9 đầu. Hợp thể kỳ cũng có 2 đầu. Cố Thanh mang theo Trung Phong Lôi, Đỗ Ỷ Lan và người khác tự mình đi tới, quả thực là mất một phen công phu, mới đưa đây Long Văn Hắc Kim thu vào tay. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một kiện hiếm thấy tài liệu. Hàng Dương Xích Kim. Đáng tiếc, Cố Thanh thời gian cũng không nhiều. Cuối cùng, hắn quyết định từ bỏ tiếp tục tìm kiếm vật liệu. Bởi vì cuối cùng 10 năm này, cho dù là tiếp tục tìm, cũng rất có thể không thu hoạch được gì. Còn không bằng thừa này thời gian, nhiều bồi bồi vợ con. Cho nên Cố Thanh mang theo Đỗ Ỷ Lan, quay trở về Nam Châu. Trở lại Thiên Nam vực, Nghe Quan Tông. Cố Niệm Khanh nhìn thấy hai người trở lại, dĩ nhiên là 10 phần cao hứng. Lúc trước Cố Thanh trước khi đi, đem chính mình nhân tiên võ đạo truyền thụ cho nàng. Mấy thập niên này quá khứ, nàng tiến triển cũng phi thường nhanh chóng. Tại Cố Niệm Khanh cùng Nguyễn Tinh Ngọc hai người chung sức hợp tác bên dưới, lại có một đám trưởng lão bảo vệ. Mấy năm nay Nghe Quang Tông địa vị ngược lại chưa từng xuất hiện hạ xuống, mà bây giờ hướng theo Cố Thanh cùng Đỗ Ỷ Lan trở lại, càng là trực tiếp trở thành Thiên Nam vực tối cường tông môn. Vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi, 10 năm thời gian, đối với tu tiên chi nhân lại nói, cũng không tính cái gì. Trong mấy mắt, liền đến Cố Thanh sắp rời đi thời điểm. Mọi người mặc dù lưu luyến không rời, nhưng mà không thể làm gì. Cố Thanh đối với Đỗ Ỷ Lan cùng Cố Niệm Khanh tiến hành trấn an, chân thân của mình lại nghĩ Hàng Lâm, chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Nhưng Hàng Lâm phân thân hạ đến, vẫn là rất đơn giản. Có lẽ chờ sau này, vẫn có thể đưa các nàng nhận được chỗ ở mình thế giới bên trong đi. Trước lúc ly khai cái cuối cùng ban đêm, Cố Thanh một thân một mình ngồi ngay ngắn ở trong phòng. Lại không nghĩ rằng, một bóng người lặng lẽ chạy đi vào. Cố Thanh hơi nhíu mày, cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc. Bởi vì chạy vào đến cái người này, cũng không phải là Đỗ Ỷ Lan, cũng không phải Cố Niệm Khanh, mà là một người bình thường Nghe Quang Tông đệ tử. Nàng tựa hồ là 10 năm trước gia nhập tông môn, gọi là Trúc Phi Giao. Cố Thanh trong lúc nhất thời cũng phi thường hiếu kỳ, không hiểu nàng muốn làm gì. Chỉ thấy Trúc Phi Giao rón rén đẩy cửa phòng ra, tiến vào bên trong. Ngươi muốn tìm cái gì? Cố Thanh âm thanh đột nhiên vang dội. Trúc Phi Giao lại không hề có một chút nào bị phát hiện hoảng sợ, ngược lại đạm nhiên như thường, nhếch miệng lên một nụ cười châm biếm. Tìm ngươi a? Cố Thanh đôi mắt ngưng tụ, vừa mới kia tia tiểu ý, thật quen thuộc. Ngươi là? Trúc Phi Giao bước chân nhẹ một chút, chậm chậm tới. Một đôi ánh mắt quyến rũ như thơ, đi tới Cố Thanh phụ cận. Làm sao? Nhận không ra ta? Cố Thanh chợt nhớ tới nàng là ai. Ngươi là Khúc Tiêu Nguyệt. Trong những năm này, Cố Thanh tại cùng Đỗ Ỷ Lan tán gẫu thời điểm, đã từng nhắc qua Khúc Tiêu Nguyệt. Hai người tương ái tương sát nhiều năm như vậy, lần này Cố Thanh bước vào thiên nguyên giới, lại phát hiện Khúc Tiêu Nguyệt tựa hồ biến mất. Kỳ thực trong lòng cũng cảm thấy có chút không hiểu, lại không nghĩ rằng, Đỗ Ỷ Lan rốt cuộc hời hợt đối với hắn nói, Khúc Tiêu Nguyệt đã bị nàng giết chết rồi. Lúc trước, bởi vì Khúc Tiêu Nguyệt đánh vào Nghe Quan Tông, cùng Đỗ Ỷ Lan giao chiến, dẫn đến thất thủ giết chết Cố Tiêu Sái. Đỗ Ỷ Lan đối với Khúc Tiêu Nguyệt hận ý rốt cuộc đạt đến đỉnh phong. Hai người không bao giờ nữa nương tay, diễn biến thành chân chính lấy mạng ra đánh. Kết quả sau cùng, chính là Khúc Tiêu Nguyệt bị Đỗ Ỷ Lan đánh chết. Bây giờ nhìn lại, Khúc Tiêu Nguyệt vẫn là lưu lại hậu thủ. Một tia nguyên thần biến mất, chuyển thế trọng tu, biến thành trước mắt Trúc Phi Giao. Chương 388, kết thúc mô phỏng, thu góp 6 linh khí. Cố Thanh ngưng mắt nhìn trước mắt cái này xa lạ mà người quen. Chính như Trúc Phi Giao cũng tại ngưng mắt nhìn hắn một dạng. Hai người đều đã sớm quen biết, nhưng bây giờ nhưng lại cùng nguyên bản trở nên không giống nhau. Thật sự là một loại cực kỳ kỳ diệu trải nghiệm. Cố Thanh nhàn nhạt nói, ngươi trọng tu một đời cũng không dễ dàng, hà tất lại đến Nghe Quan Tông. Trúc Phi Giao dần dần thu liễm lại lúc trước bị thái, thấp giọng nói, vì ngươi, vì ta. Trúc Phi Giao gật đầu một cái. Ban đầu sau khi ngươi chết, ta rốt cuộc cảm thấy một hồi đau lòng. Vậy một khắc kia, ta thì biết rõ, nguyên lai ta cũng thật yêu thích ngươi. Cho nên khi nghe ngươi sau khi trở về, ta liền cũng tới. Liên quan tới Cố Thanh không phải là giới này người trung gian chuyện này, toàn bộ Nghe Quang Tông chỉ có Đỗ Ỷ Lan cùng Cố Niệm Khanh biết rõ. cho nên lúc này Trúc Phi Giao chỉ cho là Cố Thanh là theo nàng một dạng chuyển thế trọng tu. Cố Thanh, chỉ là vì thấy ta một bên, ngươi sẽ không sợ cuối cùng này một tia chân linh cũng tiêu tán sao? Trúc Phi Giao bật cười lớn, nói thật, cùng sư tỷ dây dưa nhiều năm như vậy, kỳ thực ta cũng sớm đã mệt mỏi. Nếu mà cuối cùng nhất định là ta thua, như vậy có thể chết ở bên cạnh của ngươi, ta cũng nghĩ vậy một niềm hạnh phúc đi. Cố Thanh trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Trúc Phi Giao bất thình lình tại hắn trên má hôn một cái, sau đó xoay người nói, được rồi, thấy cũng nhìn, ta cũng nên đi. Nét miệng lên một tia hoạt bát nụ cười, nếu mà lát nữa thật để cho lão bà kia phát hiện, liền không dễ làm. Cố Thanh nhìn đến cái kia giống như dưới ánh trăng quỷ quái một dạng một cách tinh quái nữ tử, dần dần đi xa, thẳng đến không nhìn thấy bóng lưng. Lúc này mới thở dài một tiếng, nàng đã đi rồi. Vừa dứt lời, từ tối tăm địa phương đi ra một bóng người, hiển nhiên chính là Đỗ Ý Lan. Kỳ thực từ 10 năm trước, nàng mới vừa tiến vào Nghe Quang Tông một khắc này, ta thì biết rõ là nàng. Cố Thanh, ngươi thật buông xuống sao? Đỗ Ý Lan trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, ngươi biết không, từ khi quan hệ chúng ta trở nên ác liệt sau đó, ta đã thật lâu không có nghe nàng lại gọi ta một tiếng sư tỷ. Nàng đứng tại dưới ánh trăng, ngưng mắt nhìn bên ngoài bầu trời đêm. Cố Thanh dâng lên vui mừng nụ cười. Hai nữ nhân này dây dưa mấy trăm gần ngàn năm ân oán, lúc này cuối cùng cũng tạm thời chấm dứt. Cố Thanh dương đôi mắt, đập vào mi mắt là tràn đầy khoa huyễn hơi thở căn phòng. Tại đây ở tại rộng lớn bao la vũ trụ bên trong, một chiếc chiến hạm chính tại lung tung không có mục đích đi, mà Cố Thanh chính là chiếc chiến hạm này bên trong duy nhất người sống. Đứng dậy, xuyên thấu qua bên trong căn phòng cửa sổ mạn tàu nhìn ra phía ngoài, ngoại trừ chỗ cực xa nhìn thấy một ít phản xạ hàng tinh tia sáng lấm tấm ra, chỉ có một phiến thâm thúy hắc. Thấy rằng lần này mô phỏng vì đích thân hàng lâm, Cố hủy bỏ cuối cùng đánh giá. Cố Thanh sửng sốt một chút. Ai? Đích thân hàng lâm vậy mà còn có thể tạo thành loại ảnh hưởng này sao? Không có cuối cùng đánh giá, có phải hay không liền không phát thả tích phân sao? Cố Thanh khỏe miệng một phát, vừa mới phiền muộn nhất thời tan thành mây khói. Chỉ còn lại đối với hệ thống oán nghiệm. Ngươi có thể ở thiên phú bên trong chọn một, tiếp sau còn có thể rút được. Màu cam trời sinh linh thể, màu tím xâm lam một biệt thể. Lần này có thể lựa chọn thiên phú, chỉ có hai cái. Xem ra, thiên phú đặc thù quả nhiên giống như nó giới thiệu dạng này, không có cách nào thừa kế a. Xâm lam một tuyệt thể tại lần này mô phỏng bên trong, ngược lại đưa đến tác dụng không nhỏ. Ít nhất nếu như không có cái này thể chất, hắn tu luyện kỳ dần cựu trùng đa bảo chân giải tốc độ tuyệt đối sẽ không có nhanh như vậy. Đương nhiên thừa kế mà nói, vẫn là muốn chọn trời sinh linh thể. Sau đó Cố Thanh tính toán kiểm tra một hồi danh sách trao đổi. Lần này thu thập được đồ vật thật là không ít, đoán chừng hao tốn rất nhiều tích phân đến đổi. Đang lúc này, hắn chợt phát hiện một chuyện. Danh sách trao đổi vậy mà cũng mất. Cuối cùng đánh giá không có cũng không có rồi, làm sao liền danh sách trao đổi cũng bị mất? Hệ thống, đi ra giải thích cho ta một hồi. Thấy rằng lần này mô phỏng vì đích thân hàng lâm, túc chủ đạt được thu hoạch đã tự động thay đổi quy tắc, không cần trao đổi. Cố Thanh lúc này trợn to cả mắt, cho dù là lấy hắn hiện tại tâm cảnh, cũng cảm thấy một hồi mừng rỡ. Hắn vốn là thậm chí đều đã chuẩn bị kỹ càng đại suất huyết. Tài khoản bên trên bây giờ còn có hơn 100 vạn tích phần, hắn đều làm xong toàn bộ xài hết thậm chí khả năng còn chưa đủ ý định. Lại không nghĩ rằng, hệ thống vậy mà sẽ cho hắn mang theo như vậy lớn kinh hỉ. Ha ha, lần này xem như cái quái gì vậy kiếm lợi lật. Không nói kỹ dần cựu trùng đa bảo chân giải cùng càn nguyên lối hỏa bắt hoang tạo hóa công. Chỉ riêng là những cái kia các loại các dạng vật liệu, mỗi một cái muốn trao đổi, đánh giá cũng phải hao tốn mấy chục vạn, thậm chí là mấy chục vạn tích phân. Huống chi, hắn còn đang thiên nguyên giới bên trong, đột phá đến liệt dương đỉnh phong. Lúc này, Cố Thanh cảm thụ một hồi trong cơ thể mình lực lượng. Mới hậu chi hậu giác phát hiện, sức của chính mình cũng không có suy yếu, vẫn như cũng là liệt dương đỉnh phong. Phun trào ở trong người càn nguyên lôi hỏa cũng vẫn nổ tung. Dựa theo trước lệ thường, tu vi đều phải cần đổi. Hắn vốn đang cho rằng, mình lúc rời thiên nguyên giới sau đó, tu vi sẽ hàng trở về liệt dương cao giai. Sau đó thông qua trao đổi, mới có thể lại lần nữa nắm giữ tại thiên nguyên giới bên trong, lấy được lực lượng. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là hắn quá lo lắng. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì đích thân hàng lâm kia mở thiên phú đặc thù. Ngoa tạo, nếu mà thiên phú này không phải một lần duy nhất mà nói, thậm chí so sánh màu đỏ thiên phú còn phải mạnh hơn a. Cố Thanh kiểm tra một hồi bản thân thu hoạch, phát hiện tất cả vật liệu tất cả đều mang ra ngoài, nhưng lại có khác biệt vật liệu, vẫn cần trao đổi. Đó chính là hỏa linh khí cùng một linh khí. Đây hai quả linh khí là trước mô phỏng thiên nguyên giới thời điểm thu được. Cố Thanh một mực chứa đựng tại tổng danh sách trao đổi bên trong, không có trao đổi. Hiện tại 6 viên linh khí đã gộp đủ, ngược lại là có thể trao đổi đi ra. Hỏa linh khí, 150.000 tích phân. Mộc linh khí, 150.000 tích phân. Toàn bộ trao đổi. Chỉ thấy Cố Thanh trong tay, trong nháy mắt nhiều hơn 2 quả hạt châu. Một quả màu đỏ thắm, tản ra nồng đậm hỏa thuộc tính khí tức. Một quả màu thiên thanh, tản ra nồng đậm một thuộc tính khí tức. Cố Thanh hài lòng gật đầu một cái, cùng khác 4 viên linh khí đặt chung một chỗ. Sau đó, Cố Thanh lại kiểm tra một hồi tương lai chi chủ đối với bất tử đặc tính phân tích. Có hay không cái gì tiến triển? Khi biết được tiến triển cũng không lớn sau đó, Cố Thanh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục chờ đợi. Thân ở to lớn chiến hạm bên trong, cũng chỉ có một mình hắn. Nghĩ đến bên ngoài chính là càng lớn hơn vũ trụ, ngay cả Cố Thanh đều cảm thấy có chút buồn tẻ. Cái này cùng tại thiên nguyên giới bên trong bế quan cảm giác hoàn toàn bất đồng. Hiện tại Cố Thanh, vậy mà cảm giác có chút nhàm chán. Vừa mới tiến hành xong mô phỏng trò chơi, lại không làm sao có hứng nổi trở lại. Đang lúc này, hắn chợt phát hiện bên ngoài độ sáng vậy mà thẳng tắp gia tăng. Tương lai chi chủ, bên ngoài là xảy ra chuyện gì? Chủ nhân, chiến hạm hiện nay đang nơi hàng tinh hệ bên trong, có một quả hồng vô cùng lớn tinh. Cố Thanh hơi nhíu mày, ồ, một quả sắp gặp tử vong hàng tinh. Chương 389, hồng vô cùng lớn tinh, tịch diệt chi thương. Khi một quả hàng tinh sống qua nó rất dài thanh tráng niên kỳ, dãy chính giai đoạn, bước vào lao niên kỳ thì nó đem đầu tiên biến thành một khỏa hồng cự tinh. Hồng cự tinh là hàng tinh bùng cháy đến hậu kỳ trải qua một cái hơi ngắn bất ổn định giai đoạn, căn cứ vào hàng tinh chất lượng khác nhau, diễn ra chỉ có mấy trăm vạn năm không đều. Cái này cùng hàng tinh vài chục ức năm thậm chí trên 100 ức năm ổn định kỳ so sánh là phi thường ngắn ngủi. Hồng cự tinh thời kỳ hàng tinh mặt ngoài nhiệt độ đối lập nhau rất thấp, nhưng sáng vô cùng, bởi vì bọn nó thể tích phi thường to lớn. Mà hồng vô cùng lớn tinh chất lượng và thể tích, so với bình thường hồng cự tinh càng lớn hơn. Cố Thanh không nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp phải một khỏa hồng vô cùng lớn tinh. Xuyên thấu qua chiến hạm cửa sổ mạn tàu, Cố Thanh quan sát đây nhất vũ trụ quang cảnh. Khỏa kia toàn thân màu đỏ thắm hàng tinh to lớn, tản ra rực sáng quang mang, thậm chí đem hơn một nửa cái tinh hệ đều chiếu sáng. Trải qua phần lớn đều là thâm thúy hắc ám lộ trình, Cố Thanh đây là lần đầu tiên cảm nhận được như thế sáng ngời quang cảnh. Sau đó Cố Thanh yêu cầu tương lai chi chủ giải trừ chiến hạm độ cong động cơ, hắn nghĩ tại cái này hàng tinh hệ bên trong dừng lại thêm lần nữa. Chiến hạm lúc này vị trí đã tương đối gần khỏa này hồng vô cùng lớn tinh. Tại trước mặt nó, Cố Thanh chiến hạm thật giống như một hạt bụi một dạng nhỏ bé. Thể tích của nó tuy lớn, nhưng mặt ngoài nhiệt độ nhưng cũng không tính cao. Đến lúc tiếp theo cái giai đoạn, liền sẽ biến thành bạch thải tinh. Dần dần kết thúc nó với tư cách hàng tinh rất dài cả đời. Cố Thanh có phần cảm khái, cho dù là những này chiếu sáng vạn vật hàng tinh, cũng có tử vong một ngày. Cái thế giới này, rốt cuộc có gì là bất tử đâu? Tà thần sao? Cố Thanh lắc lắc đầu, những cái kia không thể diễn tả tà thần, cũng không nên tồn tại ở phiến này vũ trụ bên trong. Đột nhiên giữa, Cố Thanh linh quang chợt lóe, lập tức yêu cầu tương lai chi chủ mở cửa khoang ra. Không mặc bất kỳ phòng vệ nào, mở cửa khoang ra bước vào không gian vũ trụ. Đây đối với người bình thường lại nói, quả thực là hành động tìm chết. Nhưng đối với Cố Thanh lại nói, lại cùng ra ngoài đi dạo một dạng đơn giản. Cố Thanh để cho chiến hạm trước tiên đứng ở chỗ này, mà hắn bản thân tác hóa thành một đạo hồng quang, thật nhanh đến gần khỏa này hồng vô cùng lớn tinh. Vừa mới mặc dù thoạt nhìn khoảng cách hồng vô cùng lớn tinh đã rất gần, nhưng trên thực tế lại vẫn còn có gần ngàn mười ngàn cây số xa. Liên tính Cố Thanh lái Minh Vương Hào chiến hạm chính là quân đội cách thức chiến hạm, cũng không thể dựa một khỏa hồng vô cùng lớn tinh quá gần. Nếu không, Cố Thanh sẽ không có nguy hiểm, nhưng chiến hạm chỉ sợ liền không giữ được. Cũng may điểm này khoảng cách đối với Cố Thanh lại nói cũng không tính cái gì. Rất mau tới đến siêu hồng siêu sao danh giới, Cố Thanh phóng xuất ra mình thần niệm về phía trước bao phủ. Trong nháy mắt đem khỏa này siêu hồng siêu sao bao phủ, đôi mắt vi vi tỏa sáng, ta mẹ kiếp thật đúng là một thiên tài. Hắn tại thiên nguyên giới bên trong muốn chế tạo tịch diệt chi thương, đáng tiếc còn sót lại cái cuối cùng vật liệu không có thu thập được, đó chính là hàng dương xích kim. Bây giờ trở lại thế giới hiện thật, liền càng không thể nào tìm ra hàng dương xích kim rồi. Vốn là hắn là tính toán chờ lần sau tiến vào thiên nguyên giới mô phỏng thời điểm lại đi tìm kiếm, nhưng mà ngay vừa mới hắn thấy được khỏa này hồng vô cùng lớn tinh, trong đầu đống nhiên vẽ ra một cái kỳ tư diệu tưởng. Vì sao không thể dùng khỏa này hồng vô cùng lớn tinh để thay thế hàng dương xích kim đâu? Mặc dù không biết hàng dương xích kim cơ cấu là cái gì, nhưng thông qua vừa mới thần niệm tra xét, hắn phi thường xác định khỏa này hồng vô cùng lớn tinh cũng có thể đảm đương rồi luyện khí vật liệu, hoàn toàn có thể thay thế hàng dương xích kim đến luyện chế tịch diệt chi thương. Nghĩ đến liền đi làm. Cố Thanh lập tức sử dụng càn khôn đỉnh, chỉ thấy nguyên bản tại Cố Thanh lòng bàn tay càn khôn đỉnh quay tròn chuyển động, trong nháy mắt vọt lên, thể tích đang không ngừng bành trướng, không lâu lắm liền tăng tới 100 vạn km kích thước. Nhưng này điểm thể tích tại hồng vô cùng lớn tinh diện trước lại vẫn không tính cái gì, bất quá điều này cũng vậy là đủ rồi. Cố Thanh thúc dục pháp quyết luyện khí, trong đỉnh nhất thời xuất hiện hấp lực cường đại. Đây lực hút thật giống như hấp động một dạng. Hồng vô cùng lớn tinh mặt ngoài trong nháy mắt bị hút vào trong đó, hình thành một đầu hoa mỹ màu đỏ thiên hạ. Cố Thanh gia tăng công suất, không biết qua bao lâu, cả khỏa hồng vô cùng lớn tinh đã hoàn toàn bị hút vào càn khôn đỉnh bên trong. Toàn bộ tinh hệ trong nháy mắt lọt vào tịch liêu bên trong đen như mực. Chỉ có 100 vạn km kích thước càn khôn đỉnh bên trong, một phiến hừng hực đỏ thâm lấp lóe. Sau một khắc, càn khôn đỉnh quay tròn chuyển động, thể tích trong nháy mắt thu nhỏ, quay trở về nguyên bản bộ dáng. Cố Thanh lập tức dựa theo ghi chép bên trong luyện khí phương thức, theo thứ tự đem cần vật liệu đầu nhập trong đó. Bảy màu thu liễm linh tinh, thử lân đạo thiết, vạn năm lôi tinh đồng, long văn hắc kim, cuối cùng mới là quan trọng nhất một kiện vật liệu, lấy từ lôi thú đầu cái kia lôi sừng. Trừ chỗ đó ra, còn có một đống lớn đủ loại so với kém hơn một bậc thiên tài địa bảo. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, coi như là Cố Thanh đều cảm thấy thể nội linh lực có chút tiêu hao quá nặng. Mà tại càn khôn đỉnh bên trong, tịch diệt chi thương rốt cuộc xuất hiện hình thức ban đầu. Cố Thanh cảm thấy hết sức vui mừng, điều này nói rõ hắn đã thành công vượt qua một nửa. Ý nghĩ khẽ động, lượng lớn linh thạch xuất hiện tại bên hông. Theo sát, toàn bộ hòa tan, hóa thành vô số màu trắng linh vụ. Giống như trăm sông đổ về một biển một dạng, toàn bộ dung nhập vào Cố Thanh thể nội, cho hắn tiêu hao tiến hành bổ sung. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể giải quyết tiêu hao quá nhanh vấn đề. Cố Thanh chỉ có thể thúc dục công suất lớn nhất, hấp thu trong không gian vũ trụ từ trường lực lượng. Tại phiến này đen nhẹm vũ trụ bên trong, thời gian phảng phất đã không có ý nghĩa. Rốt cuộc một hồi rực sáng điện quang chợt lóe, một cây trường thương màu tím từ càn khôn đỉnh bên trong xuất hiện. Cố Thanh trong đôi mắt vui mừng quá đổi. Xong rồi, lập tức liền vội vàng nhắc tới hoàn toàn chú ý, để phòng có lôi kiếp rơi xuống. Dù sao đây chính là một kiện pháp bảo thượng phẩm. Lúc trước hắn tế luyện bản thân thời điểm, chỉ là từ cực phẩm pháp khí thăng cấp thành pháp bảo, liền đưa tới cựu cựu thiên kiếp. Hiện tại trực tiếp luyện chế ra một kiện pháp bảo thượng phẩm, nhất định vẫn sẽ có khí kiếp. Nói không chừng còn là cựu cựu thiên kiếp. Lại không nghĩ rằng, vũ trụ bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chẳng có cái gì cả. Cố Thanh sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến, nơi này là cái quái gì vậy thế giới hiện thật? Cùng thiên nguyên giới quy tắc khác nhau. Tại thiên nguyên giới, tu tiên chính là người tiên, tự nhiên sẽ hạ xuống thiên kiếp. Có thể tại thế giới hiện thật, có hay không thiên đạo đều vẫn là chuyện gì xảy ra. có lẽ sẽ có Azathoth, bất quá gia hỏa kia rơi vào ngủ say, mặc kệ chuyện. Cùng Thiên Đạo thích đến nơi chém loạn cũng không đồng dạng. Tuy rằng Cố Thanh luyện chế thành một kiện pháp bảo thượng phẩm, nhưng lại căn bản không có cái gì cái gọi là khí kiếp hạ xuống. Cố Thanh nhất thời cảm thấy một hồi kinh hỉ. Thu hồi Càn Khôn đỉnh sau đó, Cố Thanh đem cây này Tịch Diệt chi thương bắt lấy. Phía trên nhúc nhích mịn lôi quang điện hồ, có vẻ mười phần bất phàm. Bằng vào món pháp bảo này, Cố Thanh chỉ cần đem địch nhân tập trung, đem lấy ra sau đó, cho dù là cách tinh hệ, cũng có thể giống như một đạo lôi đỉnh trời giáng, đem địch nhân tiêu diệt. Đây là một kiện thuần túy sát lục pháp bảo, uy lực rất mạnh, hàm chứa nổ tung lôi thuộc tính. Cố Thanh cũng không cần phải đến rời khỏi, liền ở tại chỗ bắt đầu luyện hóa cây này Tịch Diệt chi thương. Một kiện pháp bảo thượng phẩm, muốn luyện hóa thành công, khiến cho nhận chủ cũng không phải chuyện đơn giản. Bất quá cây này Tịch Diệt chi khẩu súng chính là Cố Thanh luyện chế mà thành, muốn ủi lên tinh thần ấn ký sẽ đơn giản rất nhiều. Chỉ thấy Cố Thanh mi tâm chạy ra một giọt tinh huyết, thi triển đặc thù pháp quyết, trong nhấp nháy hòa tan vào Tịch Diệt chi thương bên trong. Sau khi hoàn thành, Cố Thanh vẫy tay, liền thấy Tịch Diệt chi thương trực tiếp đi vào thể nội không thấy. Có cái này pháp bảo thượng phẩm với tư cách trợ lực, Cố Thanh thực lực thoáng cái có thể nói tăng lên một cấp độ. Chương 390, không cũng biết cấp, trong ngoài thế giới. Lại lần nữa trở lại trên chiến hạm. Nhìn thấy phía trên đồng hồ, Cố Thanh lúc này mới phát hiện, từ khi mình rời khỏi đến bây giờ, vậy mà đã qua ước chừng thời gian 2 năm. Vốn là ở một cái tinh hệ bên trong, hàng tinh tử vong dẫn phát siêu tân tinh bạo tạc, sau đó áp sẽ kèm theo hàng tinh trọng sinh. Đây là một cái tuần hoàn. Nhưng bây giờ, nguyên bản khỏa kia hồng vô cùng lớn tinh trực tiếp bị Cố Thanh luyện hóa, dẫn đến phiến này tinh hệ triệt để lâm vào bóng tối vô biên bên trong. Không biết bao nhiêu năm mới có thể một lần nữa sản sinh ra hàng tinh. Đối với những này, Cố Thanh không có còn nhiều, trực tiếp phủi mông một cái lái chiến hạm tiếp tục ly khai. Chỉ để lại một cái, mất đi hàng tinh đen nhèm tinh hệ. Trên chiến hạm, Cố Thanh thuận tay phá vỡ không khí, thật giống như xé mở một đạo lỗ. Sau đó đạp vào trong đó, tiến vào xí diễm trong điện đường. Trước tại Thiên Nguyên giới thời điểm, bởi vì quy tắc khác nhau, xí diễm điện đường không có cách nào mở ra. Đại Nhật chân quân còn có Cố Thanh một ít thứ khác, tất cả đều vô pháp lấy ra. Hiện tại hắn thực lực đã tăng trưởng đến liệt dương đỉnh phong, là hẳn đến lúc lại đối với Đại Nhật chân quân tế luyện một phen lúc này. Cố Thanh quyết định lợi dụng Càn Nguyên Lôi Hỏa lại tế luyện một phen Đại Nhật chân quân, giúp đỡ thực lực tăng trưởng. Xí diễm điện đường trung tâm nhất trong biển lửa, Cố Thanh thả ra Càn Nguyên Lôi Hỏa. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt cùng nổ tung lôi đỉnh, đem Đại Nhật chân quân túi trong đó. Vừa hướng Đại Nhật chân quân tiến hành tế luyện, Cố Thanh cũng vừa cảm thụ thế giới hiện thật quy tắc, muốn thăm dò kế tiếp tấn thăng con đường. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, tại trở lại thế giới hiện thật sau đó, Cố Thanh liền cảm nhận đến tối tăm bên trong con đường. Minh xác tại liệt dương giai sau đó tấn thăng phương hướng. Đó chính là không cũng biết, muốn đi vào cái cảnh giới này, đã không chỉ là đơn thuần nhục thân cường đại, mà là thần hồn cường đại, câu thông thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Tà thần loại kia không thể diễn tả, không thể nhìn thẳng đặc tính, cứu kỳ căn bản, chính là lấy không cũng biết làm căn cơ mà tồn tại. Cho nên đạt đến không cũng biết cấp sau đó, đặc điểm lớn nhất, đó là có thể cắt đứt tra xét, khiến cho biến thành vô pháp bị chúng sinh quan sát, vô pháp bị chúng sinh hiểu tồn tại. Thậm chí, đến lúc cao giai thời điểm, có người tụng niệm tên thật của ngươi, cũng có thể bị ngươi cảm giác đến. Loại năng lực này, tại thiên nguyên giới bên trong cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ đều sẽ không có sẵn. Đại khái phải đợi đến phi thăng tiến vào tiên giới, tu thành kim tiên chi cảnh, kiềm chế thời gian tuyến, thành tựu duy nhất chấn ngã sau đó, mới có thể có sẵn loại này đặc tính. Nhưng mà không cũng biết cấp thực lực, là còn kém rất rất xa kim tiên. Lại có thể trước thời hạn nắm giữ loại đặc tính này, Cố Thanh chỉ có thể đem quy tội thế giới khác nhau, quy tắc khác nhau, tạo thành khác biệt hóa. Cố Thanh nếu là có thể tấn thăng không cũng biết cấp, mặc dù sẽ trở thành chúng sinh không thể hiểu tồn tại, nhưng nếu là cưỡng ép tra xét, cũng sẽ không dẫn tới đối phương nhiễu sóng, chỉ có thể đơn giản khiến cho thần hồn bởi vì không chịu nổi áp lực khủng lồ mà tiêu vong mà thôi. Tà thần đang bị dò xét thời điểm, sẽ đưa tới đối phương nhiễu sóng, là bởi vì tà thần bản thân có sẵn hỗn loạn thuộc tính, cùng không cũng biết năng lực không có quan hệ gì. Minh sắc bước kế tiếp tấn thăng đường tắt, Cố Thanh biết rõ mình bước kế tiếp phải tăng cường trọng điểm, tương ứng phải là thần hồn rồi. Chỉ có thần hồn đủ cường đại, mới có thể càng nhanh hơn bước vào không cũng biết cấp. Cố Thanh phân tâm lựa dùng, vừa cảm thụ kế tiếp con đường, rõ ràng như thế nào mới có thể bước vào thần bí không cũng biết cấp. Một bên sử dụng Càn Nguyên Lôi Hỏa, đến đối với Đại Nhật Chân Quân tiến hành tế luyện cùng chế tạo. Thời gian trôi qua, Đại Nhật Chân Quân cuối cùng bị Cố Thanh tăng lên đến liệt dương cao giai. Hắn vốn là cùng Cố Thanh chính là một thể, hiện tại Cố Thanh thực lực đạt được đề thăng, hắn tự nhiên cũng có thể chia lợi ích đến một vài chỗ tốt. Thật giống như nếu mà Đại Nhật Chân Quân trở nên mạnh hơn, đồng dạng có thể phụng dưỡng cho Cố Thanh chỗ tốt một dạng. Đang lúc này, Cố Thanh chợt nhớ tới, tại xí diễm điện đường bên trong tựa hồ cũng không thiếu nhân loại đi. Đó là ban đầu mộng cảnh chư thần bên trong, được gọi là Viêm Chi Chủ Cạ Dạ Cạn, không biết xuất phát từ cái gì ngu xuẩn mục đích. Từ Lam Thủy Tinh bên trong kéo vào nhân loại tiến vào. Bọn hắn bị buộc phân bố ở một cái phù không đảo bên trên, vì lấy lòng Cạ Dạ Cạn, không thể không biên bài đủ loại kỳ lạ các kịch, biểu diễn cho hắn nhìn. Sau đó, Cố Thanh đem Cạ Dạ Cạn đánh tè ra quần, nói nghiêm túc sau đó liền chạy trở về huyễn mộng cảnh bên trong. Cái này tên là Xí Diễm Điện Đường tiểu thế giới, liền bị Cố Thanh cho tức được. Về phần những cái kia tại phù không đảo bên trên nhân loại, lại bị Cố Thanh quên mất. Lúc này tế luyện Đại Nhật Chân Quân, mới chợt nhớ tới còn có một đám người như vậy. Cố Thanh chính là cảm thấy đến nhàm chán, tìm được đồng loại tự nhiên có vẻ hơi cao hứng. Nhưng hắn lại cũng không có đi tìm những nhân loại kia, bởi vì hắn đồng thời lại nghĩ tới một chuyện khác. Xí Diễm Điện Đường là tồn tại ở thế giới hiện thật cùng huyễn mộng cảnh giữa một cái tiểu thế giới. Lúc trước Cạ Dạ Cạn bởi vì muốn đem Cố Thanh dẫn nhập huyễn mộng cảnh, cho nên lưu lại đi thông huyễn mộng cảnh môn hộ. Cố Thanh lại cẩn thận cũng không truy vào trong, nhưng mà đồng thời bảo lưu lại đến cánh cửa này. Căn cứ vào Vạn Hiểu Sương nói, huyễn mộng cảnh thuộc về Lam Thủy Tinh phía sau, có chút tương tự với bề ngoài thế giới cùng bên trong thế giới quan hệ. Lam thủy tinh bên trong người, thậm chí thông qua phương thức nào đó, tỉ như nằm mộng chờ một chút, còn có thể cơ duyên xảo hợp bước vào huyễn mộng cảnh bên trong, thậm chí ở lại nơi đó sinh hoạt. Cố Thanh tâm tư nhất thời linh hoạt lên. Nếu mình bởi vì không có Lam thủy tinh tọa độ, mà tại trong vũ trụ mịt mùng tìm không đến đường, như vậy có thể hay không từ huyễn mộng cảnh bên trong quanh co một hồi, đi trước huyễn mộng cảnh, sau đó thông qua nữa huyễn mộng cảnh, bước vào Lam thủy tinh. Đã có nhân loại có thể từ Lam thủy tinh thế giới hiện thật, thông qua phương thức nào đó bước vào huyễn mộng cảnh. Như vậy không có lý do từ huyễn mộng cảnh liền vô pháp bước vào Lam thủy tinh a. Cố Thanh tâm tình kích động, liền vội vàng nếm thử mở ra xí diễm điện đường bước vào huyễn mộng cảnh lối vào. Đột nhiên, Cố Thanh biểu tình cứng, bởi vì cái này cửa vào lại bị phong kín. Lúc nào? Xí diễm điện đường đi qua hắn tế luyện sau đó, đã sớm bị hắn ủi lên rồi tinh thần ẩn ký, trở thành cá nhân hắn tiểu thế giới. Hơn nữa lục soát qua, thanh trừ hết rồi cả dạ cản lưu lại tất cả ám môn, triệt để xóa bỏ cả dạ cản cùng nơi này liên hệ. Không thể nào có người có thể lướt qua hắn, đối với xí diễm điện đường tay máy tay chân. Đồng nhiên, Cố Thanh nghĩ đến một chuyện. Có phải hay không là có người ở huyễn mộng cảnh bên trong, đem cửa vào đều lấp kín? Ta con mẹ nó. Làm tập kích, không chơi nổi, người cái đổ ra rưởi. Giữa lúc Cố Thanh tâm tình trải qua thay đổi nhanh chóng, ý chí sa sút thời điểm. Đồng nhiên nhận thấy được đi thông huyễn mộng cảnh môn hộ ra, tồn tại dị động. Một cổ lực lượng chính tại thanh trừ chướng ngại, muốn liên thông xí diễm điện đường. Cổ lực lượng này rất ôn hòa, nhưng Cố Thanh lại có thể cảm nhận được gần chứa trong đó cuồng bạo chi ý. Bất quá hiện tại, đối phương tựa hồ là mang theo có lòng tốt mà tới. Tương đương với gõ cửa, có mở hay không môn quyền quyết định tại Cố Thanh trong tay. Sau khi suy tư chốc lát, Cố Thanh vẫn là quyết định trước tiên mở cửa xem. Chương 391, bước vào huyễn mộng cảnh, hải thần nệ tùn. Cố Thanh cùng đại nhật chân quân cùng nhau. Toàn bộ tinh thần đề phòng sắp xuất hiện thần bí chi vật. Mặc dù đối phương biểu hiện ra đầy đủ có lòng tốt, nhưng Cố Thanh vẫn không thể buông lòng cảnh giác. Hắn đã suy nghĩ kỹ kết quả xấu nhất. Nếu mà một khi mở cửa, đối phương hiện lộ bản tính, muốn gây khó khăn cho hắn. Vậy trước tiên liều mạng, nếu như không đụng nổi nói, liền trực tiếp từ bỏ xí diễm điện đường tiểu thế giới này, lui trở về trong thế giới hiện thực đi. Mà lúc này, hướng theo Cố Thanh thả ra quyền hạn, chủ động đem cửa bên trên khóa mở ra. Đối phương được thuận lợi bước vào. Chỉ thấy hư không bên trong, lộ ra từng đoàn nước trong suốt. Cả người mặc màu vàng kim khôi giáp, nắm giữ thật dài râu quai nón, cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích nam tử khôi ngô. Chân đạp đợt sóng, từ hư không bên trong đi ra. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Hải Thần Nẹp Tùn. Cố Thanh cảm thụ được thực lực của đối phương. Cho dù là ly khai huyễn mộng cảnh, thật ở đây xí diễm điện đường bên trong, đối phương vẫn có liệt dương cao cấp lực lượng. Ngươi làm mộng cảnh chư thần. Nẹp Tùn gật đầu một cái, cũng có thể nói như vậy. Cố Thanh, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, vẫn là cảm tạ ngươi vì ta đã thông đi tới huyễn mộng cảnh thông đạo. Nếu mà ngươi là muốn vì cả dạ cản báo thù mà nói, như vậy hiện tại ngươi cũng có thể đi chết. Nẹp Tùn nghe qua sau đó, nhất thời cười ha ha một tiếng, xin lỗi, ta nhớ ta vẫn không thể chết. Bởi vì ta còn phải vì ngươi dẫn đường, ta chi chủ còn đang chờ đợi ngươi. Về phần La Cả Dạn, cái kia ngu xuẩn mà tự đại ra hỏa, nếu không phải chủ nhân hạn chế, ta sớm liền đem nó giết chết rồi. Cố Thanh hơi nhíu mày, trong ánh mắt dâng lên một vẻ kinh ngạc. Hải thần này Nẹp Tùn, tại đây vẫn có thể duy trì liệt dương cao cấp thực lực. Nói rõ tại huyễn mộng cảnh bên trong, nhất định là liệt dương định phong cấp bậc thực lực. Với tư cách mộng cảnh chư thần một trong, vậy mà còn có một cái chủ nhân. Cũng không biết người chủ nhân này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Càng làm Cố Thanh cảm thấy ngạc nhiên là, hắn cũng không có tại Nẹp Tùn trên thân, cảm giác được ế khí tồn tại. Một điểm này, cùng ban đầu cả dạ cản chính là mâu thuẫn. Bởi vì cả dạ cản đồng dạng với tư cách mộng cảnh chư thần một trong, lại nắm giữ bế khí, đang bị đánh cho bị thương hoặc là đánh chết dưới tình huống, đều có thể vì Cố Thanh cung cấp mô phỏng điểm. Đột nhiên giữa, Cố Thanh đâm chiêu, không có bế khí, lại được xưng chi vì thần, bình thường đều là cổ thần. Mà nẹ tuần bản thân liền là thần, có thể được hắn xưng là chủ nhân, khẳng định cũng là thần. Như vậy khả năng lớn nhất chính là cổ thần rồi. Cổ thần số lượng không ít, cũng không biết nẹ tuần chủ nhân lại là vị nào. Vậy mà phái nẹ tuần đến trước mời hắn, không biết rốt cuộc có gì mục đích. Cố Thanh trong đầu suy nghĩ muôn vạn, nhưng thực tế trong đó cũng chỉ là thoáng qua giữa. Chủ nhân của ngươi, hắn là ai? Nẹp Tùn, chờ ngươi nhìn thấy liền biết rồi. Cố Thanh khẽ nhíu mày, ta nếu không là đi đi. Nẹp Tùn cười nói, không có ai sẽ cưỡng bắt ngươi, huống chi lấy ta thực lực bây giờ cũng không cách nào cưỡng bắt ngươi. Có đi hay không tự do tại ngươi, bất quá ta có thể trước thời hạn báo cho ngươi biết, ta chi chủ biết ngươi bị trục xuất ra làm thủy tinh chân tướng. Cố Thanh đôi mắt chợt lóe, hắn đã sớm biết, ban đầu đặc dị cục đám người kia hành vi không bình thường. Đây sau lưng nhất định là có ra tay. Chỉ là gia hỏa kia ẩn tàng cực sâu. Mai cho đến Cố Thanh trung kế, bị truyền tống nghi quỹ cho trục xuất ra làm thủy tinh, cũng không có chút nào nhận thấy được liên quan tới hắc thủ sau màn vết tích cùng tin tức. Hiện tại Nẹp Tùn vậy mà nói, chủ nhân của hắn biết rõ chuyện này chân tướng. Lại thêm Cố Thanh muốn trở lại làm thủy tinh, trước mắt đến xem liền phải đi qua huyễn mộng cảnh. Vô luận như thế nào, đều phải cần đi một chuyến rồi. Được, ta liền đi theo ngươi một chuyến. Về phần đại nhật chân quân, tắc trực tiếp hòa tan vào rồi Cố Thanh thể nội. Với tư cách phân thân, đương nhiên tùy thời có thể tách rời, cũng có thể hòa làm một thể. Mang theo trong người, còn có thể nhiều gia tăng một cái chiến lực. Cố Thanh cùng Nẹp Tùn đạp vào huyễn mộng cảnh bên trong, dẫn nhập mi mắt là một phiến quang đãng bầu trời, nhiều đóa mây trắng tại không trung bồng bềnh, phía dưới là một vùng núi, có thể nhìn thấy một ít kỳ quái sinh vật ở tại bên trong phi hành. Đó là một loại màu đen sinh vật kỳ quái, nhìn qua thật giống như ác ma trong truyền thuyết, nhưng cũng có sự bất đồng rất lớn địa phương. Bọn nó mọc ra cá voi một bản sáng bóng láo cá vào ngoài, một đôi ghét sừng hướng vào phía trong đối với bố lên, rơi một dạng cánh vỗ vào lên không có tiếng vang nào. còn có xấu xí nhưng lại có phần thích hợp vô bắt đồ vật móng vuốt và không có chút ý nghĩa nào mà suy lai suy khứ, để cho người phiền lòng ý loạn gai ngược cái đôi. Nhưng rất khiến người cảm giác chán ghét là bọn nó chưa bao giờ nói chuyện, cũng không lớn cười, bọn nó chưa bao giờ sẽ lộ ra bất luận cái gì nụ cười, bởi vì bọn nó căn bản là vô dụng đến mỉm cười mặt. Ở đó nên là mặt địa phương, bọn nó chỉ có một phiến tính cách tượng trưng trống rỗng. Cố Thanh khẽ nhíu mày. Những sinh vật này tuy rằng kỳ quái, nhìn qua cũng có phần tà ác bộ dáng, nhưng Cố Thanh vậy mà không có từ bên trên cảm nhận được ế khí tồn tại. Nói cách khác, bọn nó tương ứng cùng tà thần không có quan hệ gì. Nẹp Tuần ở bên cạnh giải thích nói, bọn nó là thánh địa dẹ nẹt người thủ vệ, tên là Dạ Yểm. Nếu như có người cố gắng tới gần nơi này tòa sơn mạch, Dạ Yểm liền biết đem bọn hắn lướt trí cao không, cùng sử dụng cái đuôi vì đó gãi ngứa. Nếu mà người xông vào có thể chịu được ở không cười, Dạ Yểm liền sẽ đem hoàn hảo phong thích. Nếu mà người xông vào không thể chịu đựng, Dạ Yểm liền sẽ đem ném tới nạt gốc, nơi đó có đáng sợ quái vật chờ đợi bọn hắn. Cố Thanh đối với mấy cái này quy củ kỳ quái từ chối cho ý kiến. Nếu so sánh lại, hắn đối với Huyễn Mộng Cảnh lòng hiếu kỳ lớn hơn một chút. Dù sao đây là hắn lần đầu tiên bước vào Huyễn Mộng Cảnh. Tại đây hợp ý khởi, cùng Lam Thủy Tinh tựa hồ không có gì khác nhau. Tại nơi càng xa xôi hơn, Cố Thanh thần niệm quét nhìn bên dưới thậm chí còn có thể nhìn thấy có nhân loại thành bang tồn tại. Nhưng trong đó sinh sống đám người, nhưng thật giống như thân ở cổ đại xã hội một dạng. Không có một chút khoa học kỹ thuật phát triển dấu hiệu, thậm chí là hơi nước cơ giới các loại đều không có. Trừ chỗ đó ra, phiến thế giới này bên trong còn sinh tồn đến rất nhiều không biết sinh vật. Như những này Dạ Yểm một dạng, tựa hồ cũng không phải là ma vật, nhưng lại có một ít chỗ tương tự. Đồng thời, Nẹp Tuần khí tức đang bước vào Huyễn Mộng Cảnh trong nháy mắt, liền đã nhận được tăng trưởng. Quả nhiên như Cố Thanh suy nghĩ, gia hỏa này tại Huyễn Mộng Cảnh bên trong, liền cũng bị liệt dương đỉnh phong thực lực. Bất quá hắn vẫn đối với Cố Thanh duy trì khách khí, không có chút nào mạo phạm ý tứ. Ở phía trước dẫn đường, chỉ huy Cố Thanh thâm nhập thánh địa rèn nét. Lúc này, một đầu tung hoành chạy dài đại liệt cốc hiện ra tại Cố Thanh trước mặt. Thật giống như có người đem toàn bộ đại địa xé ra rồi một đạo sâu không thấy đáy lỗ. Bên trong một mảnh đen nhánh, từ trên cao đi nhìn xuống, thậm chí sẽ sản sinh một loại tim hồi hộp cảm giác, dường như một phiến vực sâu không đáy. Nẹp Tuần ở bên nói, khi ngươi đưa mắt nhìn Thâm Viên thời điểm, Thâm Viên cũng tại ngưng mắt nhìn ngươi. Cùng ta đến đây đi, khiến ta dẫn ngươi đi gặp ta chi chủ, vĩ đại lớn Thâm Viên chi vương, Nodens. Chương 392, phục hành chi hỗn độn, lớn Thâm Viên chi vương. Sau một khắc, chỉ thấy vực sâu không đáy bên trong, đột nhiên phun trào khởi nước trong suốt. Bọt nước đang không ngừng hiện lên, hình thành một đầu trong suốt, hiện lên huy hoàng đại dương. Trong đại dương, có chơi đùa một nửa ngư nhân cùng kỳ dị trong biển tiên nữ không ngừng ở tại bên trong sôi trào. Một nửa ngư nhân vỏ ốc biển bên trong phát ra đáng sợ tiếng vang. Trong biển tiên nữ gõ khởi mai phục tại hắc ám đáy biển hang động bên trong không biết sinh vật cổ quái vỏ sò, phát ra kỳ quái hồi âm. Một cái cá heo từ trong nước biển xuất hiện. Tại trên người của nó, đỡ lấy một cái khủng lồ răng cưa vỏ sò. Kia vỏ sò thoạt nhìn mười phần rực rỡ, bên trên thậm chí có không thể nào hiểu được màu sắc đang lưu chuyển chậm chậm. Chỉ thấy vỏ sò mở ra, trong đó đứng yên một tên trên người mặc trường bào màu xám, nắm giữ tóc trắng cho hồ lão giả. Hắn về phía trước đưa ra một cái khô đét cánh tay, đối với Cố Thanh nói, "Hoan nghênh ngươi đến, hải tử." Cố Thanh lại có chút khẽ nhíu mày, bởi vì hắn đối với vị này lớn Thâm Viên chi vương là tương đối xa lạ. Tại Lam Thủy Tinh bên trong cũng không nghe nói qua có cái gì giáo phái là tín ngưỡng vị này lớn Thâm Viên chi vương. "Tôn kính Thâm Viên chi vương, ta nghe ngươi biết ban đầu tại Lam Thủy Tinh ám toán ta hát thủ sau màn đến tột cùng là ai?" Nếu như nói Nẹp Tuần thân là liệt dương đỉnh phong thực lực, cùng Cố Thanh không sai biệt lắm, nhưng Cố Thanh cũng không sợ hãi lời nói của hắn. Như vậy trước mắt vị này lớn Thâm Viên chi vương, liền thật sự là giống như Thâm Viên một dạng sâu không lường được. Cho dù là Cố Thanh, đối đãi hắn thời điểm, cũng như nhìn chăm chú đen nhẻm vô cùng Thâm Viên một dạng. Căn bản không nhìn thấu hư thực. Đáng được ăn mừng chính là, hắn trên thân cũng không tồn tại huyết khí, cũng chỉ chứng minh hắn cũng không phải là tà thần, mà là một vị cổ thần. So với lấy hỗn loạn làm căn bản tà thần lại nói, chế định quy tắc, tuân thủ trật tự cổ thần, không thể nghi ngờ là tốt hơn trao đổi đối tượng. Nodens chậm rãi từ kia vỏ sò bên trong đi xuống, đứng ở trên đất liền. Sắc mặt mang theo ánh sáng sáng chói cùng hiền hòa, thật giống như nhà bên mỗi ngày nằm ở trên ghế nằm phơi nắng ôn hòa lao nhân một dạng. Hai tử, đang trả lời cái vấn đề này trước, ta nhớ hỏi trước ngươi một cái vấn đề. Cố Thanh, mời nói. Ngươi biết bản thân ngươi đến tột cùng là người nào không? Cố Thanh khẽ nhíu mày, không hiểu Nodens lời ấy là ý gì, nhưng vẫn là không chút do dự nói, đương nhiên, ta là Cố Thanh. Nodens từ chối cho ý kiến, cũng không tiếp tục, mà là chuyển đề tài, trả lời Cố Thanh vấn đề nói, ban đầu ngươi sở dĩ sẽ bị trục xuất ra Lam Thủy Tinh, ở tại sau lưng tôi ba trợ lan, chính là nghỉ ở lại tốt. Cố Thanh trong mắt lóe lên vẻ suy tư, nhưng căn bản không có tìm thấy được cái gì có thể dùng tin tức. Cùng trước mắt vị này lớn Thâm Viên Chi Vương một dạng, nghỉ ở lại tốt cái tên này, ban đầu tại Lam Thủy Tinh thời điểm, hắn thật giống như cũng không có thấy cái gì giáo đoàn là tín ngưỡng hắn. Đương nhiên, cũng có thể là Cố Thanh đối với siêu phàm giới lý giải cũng không sâu vào. Dù sao hắn phần lớn thời gian đều dùng đến tiến hành mô phỏng trò chơi, mà tại thế giới hiện thật thường nhất làm ra chuyện cũng là đánh quái thu được mô phỏng điểm. Cho đến nay, giao thiệp nhiều nhất cũng chính là huyết nục giáo đoàn cùng lô cốt giáo đoàn. So với Lam Thủy Tinh bên trên, ít nhất hai chữ số giáo đoàn mà nói, hắn tiếp xúc được những này, vừa vặn chỉ là số rất ít mà thôi. Nói không chừng sẽ có cái đó núp ở hắc ám chỗ bí mật liên hợp, quỷ bí giáo đoàn, trong bóng tối tín ngưỡng kia được gọi là Ni ở Lạ Tuật Tà Thần. Nọ Đen Sâm Thanh vẫn còn tiếp tục. Hắn được gọi là hỗn loạn tín sứ phục hành chi hỗn độn thiên diện chi thần 100 vạn lửa gà sủng người cha. Hắn là thế giới ngầm thống trị giả, đêm tối chúa tể và ma pháp sư thủ hộ thần. Ni ở là tất có vô số hóa thân, tỉ như thấp phẩm sợ hãi, vị dị tơ, đặc đệ mọn, ạ cụ xin ca, bờ đoạ tì tô mạn, man of the nets, phê vua, vợ lách phà dạ ủng, hào lờ in thế đạt. Các các loại, vô số. Hắn hóa thân quả thực quá nhiều, là tất cả tà thần bên trong hóa thân nhiều nhất tồn tại, hắn cùng hắn hóa thân và tương quan giáo đoàn số lượng đông đảo, khắp toàn cầu ngay cả vũ trụ. Tại Lam Thủy Tinh bên trong, tương đối chứ danh là Phồn Tinh Chi Tuệ giáo đoàn, bọn hắn sùng bái nỉ ở lạ tộc hóa thân đêm tối thợ săn, ngoài ra còn có đấm máu miệng lưỡi giáo phái, giá thú huynh đệ hội, Black Phạ Dạ ở huynh đệ hội chờ giáo phái. Cố Thanh nghe lời nói này, chỉ cảm thấy âm thầm chắc lưới. Liên quan tới Phồn Tinh Chi Tuệ, hắn tựa hồ đang trên diễn đàn từng thấy người nhắc qua. Có lẽ là bởi vì bọn hắn đại bản doanh cũng không có tại Đông Đại khu, cho nên Cố Thanh một mực cũng không có tiếp xúc được qua. Cố Thanh vừa mới còn đang suy nghĩ, chính mình cũng chưa nghe nói qua nỉ ở lạ tộc, cũng không biết có hay không tín ngưỡng hắn giáo đoàn. Tiếp theo nọ đèn dư liền cử ra rồi nhiều như vậy ví dụ, để cho hắn nhất thời có loại mình hiểu biết đoạn cảm giác. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng lúc này trong lòng của hắn càng nhiều hơn, vẫn là bất an. Bởi vì dựa theo nọ đèn nói, vị này nỉ ở lạ tộc cũng không giống như là bình thường tà thần. Đương nhiên, Cố Thanh nhớ lại tại một lần đồng minh vị trí tròm sao kia bên trong, nương thân tại hỏa vợ tinh bên trong tà thần. Vị kia cũng không có bị khống trụ, vẫn có thể tự do hoạt động trong hồ tà thần. Vừa vặn chỉ là bởi vì Cố Thanh trên thân dính nỉ ở lạ tộc khí tức, liền hiện ra mười phần sợ hãi. Thậm chí ngay cả danh tự cũng không dám nhắc tới. Cố Thanh, hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Tại sao phải nhường ta rời khỏi Lam Thủy Tinh? Huống chi, ta lúc ấy cũng chỉ có liệt dương sơ cấp, theo ngươi nói, dựa theo vị kia tồn tại thực lực, muốn đạt thành mục đích hẳn không cần phí nhiều chuyện như vậy đi. Hà tất quanh đi của lại, mượn đặc dị cục chi thủ. Nodens, thay vì hắn tà thần khác nhau, nỉ ở lạ tộc luôn là hứng thú với lửa gạt, cám dỗ nhân loại, hắn trải qua địa phương, át sẽ gieo giống bên dưới cực hạn hỗn loạn, cũng lấy khiến nhân loại lọt vào khủng bố cùng tuyệt vọng đến cuối cùng tinh thần thất thường vì đó cao nhất vui sướng. Cố Thanh chậm rãi gật đầu, hắn nghe hiểu Nodens lời của. Thông tục mà nói là được, gia hỏa này tuy mạnh, nhưng tình hình chung cũng không nguyện ý tự mình động thủ. Là một cái tràn đầy ác thú vị gia hỏa, yêu thích lừa gạt cùng cám dỗ, tung hỗn loạn, thật giống như chuyện thần thoại xưa trong đó địa ngục ác ma một dạng. Ngạch, thật giống như ác ma bản thân liền là hắn hóa thần một trong. Nodens tiếp tục nói, vũ trụ đại náo chung gỡ rột tuân theo một loại nào đó quy luật, hướng về Lam Thủy Tinh nơi ở đi tới. Hắn là một vị tồn tại đặc thù, cũng là tất cả ngày xưa kẻ chi phối, ngay cả ngoại thần tử địch. Bất luận cái gì đắm chìm trong thiên thể thanh âm xuống ngày xưa kẻ chi phối, đều đem hóa thành cho bụi. Về phần có thể tại thiên thể thanh âm bên dưới gột rửa hỗn loạn thuộc tính mà kẻ bất tử, đem thuế biến thành cổ thần. Nỉ ở lạ tộc một mực đang tìm kiếm hắn kết quả thế nào xuất hiện, tại sao sẽ đến tới đây nguyên nhân, thẳng đến hắn chú ý đến ngươi. Ngay sau đó hắn làm ra một cái lớn mật giả thiết, chỉ về thế mở ra một cái thí nghiệm. Cố Thanh trong tâm liên tục không ngừng chấn động. Nodens giống như là một cái cơ trí lao giả, tại không cầu lợi truyền thụ cho hắn tất cả cấm kỵ một dạng huyền bí tri thức. Thậm chí trong này còn có kia làm người không thể biết chân chính bí mật. Cổ thần khởi nguồn. Dựa theo Nodens trong giọng nói tiết lộ ra ngoài tin tức đến xem, cái gọi là cổ thần, kỳ thực đời trước toàn bộ đều là tà thần. Chỉ là bởi vì vũ trụ đại náo chung gỡ rột, tản ra thiên thể thanh âm ảnh hưởng, gột rửa đi tới nguyên bản hỗn loạn thuộc tính. Quá trình này nhất định cực kỳ nguy hiểm, nếu không Nodens cũng sẽ không dùng tiếp tục sống sót loại này từ hình dung rồi. Sau đó, cổ thần liền xuất hiện. Chương 393, Tam trụ thần, vũ trụ đại náo chung gỡ rột. Nodens đơn giản mấy câu nói, vì Cố Thanh mang theo chấn động chính là tột đỉnh. Lúc trước tại Lam Thủy Tinh thời điểm, hắn liền nghe nói qua thiên thể thanh âm danh tự này. Đặc dị của người, chỉ biết là thiên thể thanh âm đến, sẽ dẫn dắt tinh tú quý vị, khiến cho ngày xưa kẻ chi phối lại lần nữa khôi phục, cuối cùng dẫn đến toàn cầu tính tai họa, thậm chí nhân loại diệt tuyệt. Càng là tại nỉ ở lạ tộc dưới sự dẫn đường, nhận định cũng là bởi vì Cố Thanh tồn tại, mới đưa đến thiên thể thanh âm đến, cũng hạ quyết tâm diệt trừ. Đương nhiên, có lẽ nỉ ở lạ tộc đã sớm nghĩ đến, đặc dị cục những người đó căn bản là không thể nào diệt trừ được sạch Cố Thanh, cho nên mới có phía sau truyền tống nghi quỹ đem trục xuất ra làm thủy tinh sự tình. Bởi vì ban đầu đặc dị cục đối với thiên thể thanh âm cũng là hiểu biết lơ mơ, biết rất mơ hồ. Cố Thanh từ nơi đó lấy được tin tức đều tương đối sơ lược, khiến cho Cố Thanh cho tới nay đầu óc mơ hồ, căn bản không biết cái này cụ thể đến tuột cùng là cái thứ gì. Cho tới bây giờ, tại nọ đen giản giải, Cố Thanh mới hiểu được thiên thể thanh âm khởi nguồn chính là một cái tên là Gorgos tồn tại phát tán mà ra. Gorgos được gọi là vũ trụ đại náo trung, nơi đi qua đều tản ra loại này kỳ quái âm luật. Loại này âm luật liền bị xưng là thiên thể thanh âm, đồng thời càng làm cho Cố Thanh cảm thấy khiếp sợ là nguyên lai ngày xưa kẻ chi phối nhóm so với nhân loại sợ hơn thiên thể thanh âm. Tại thiên thể thanh âm bao phủ xuống, cho dù là cường đại như ngày xưa kẻ chi phối, cũng chỉ có thể hóa thành bụi, trừ phi có thể gột rửa trên thân hỗn loạn thuộc tính, sau đó trở thành như nọ đèn loại này, càng gần sát nhân loại, tuân theo quy luật, bảo vệ trật tự cổ thần. Nhưng mà vũ trụ bản chất chính là hỗn loạn, gột rửa hết trên thân hỗn loạn thuộc tính, bằng từ bỏ thân là ngày xưa kẻ chi phối tuyệt đại đa số lực lượng, lúc này mới đã tạo thành một cái hiện tượng, đó chính là cổ thần thực lực, phần lớn không phải tà thần đối thủ. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, ví dụ như nọ đen là có thể ở một trình độ nào đó, cùng nhì ở là tọt bẻ bẻ cổ tay, hướng theo thiên thể thanh âm đến, nguyên bản bị giam cầm, hoặc là rơi vào ngủ say ngày xưa kẻ chi phối, liền biết bị buộc tỉnh lại, lại bắt đầu lại từ đầu hoạt động. Bọn hắn lại bởi vì thiên thể thanh âm vùi lấp vào càng triệt để hơn điên cuồng, sẽ không để ý tới chạy khỏi nơi này. Nhiều như thế ngày xưa kẻ chi phối một lần nữa xuất hiện, cho dù vừa vặn chỉ là một cái không cẩn thận, kết quả tốt nhất đều là Lam Thủy Tinh bên trên tất cả sinh vật đại diệt tuyệt. Có thể nói thiên thể thanh âm đến, kỳ thực chỉ là ngày xưa kẻ chi phối tận thế. Có thể bởi vì ngày xưa kẻ chi phối lọt vào tận thế, ở tại điên cuồng thời điểm, sẽ vạ lây đến nhân loại yếu đuối văn minh, dẫn đến nhân loại diệt tuyệt, ngày tận thế. Cố Thanh biểu tình có chút cổ quái. Đây cũng rất thao đản. Hắn tại trước vẫn cho là thiên thể thanh âm là đến diệt thế, đối với nhân loại xuất hiện, kết quả nhân loại đối với hắn mà nói, thật giống như bụi trần một dạng, hoàn toàn không trọng yếu. Căn bản liền không có cố ý nhằm vào ngươi. Nhưng ngươi như ngay cả dư âm đều không chịu nổi. Vừa vặn chỉ là ngôn ngữ biểu đạt, hoàn toàn không đủ để hình dung ra Nhi ở là tốt, và vũ trụ đại náo chung gờ rột, còn có nó hắn ngày xưa kẻ chi phối nhóm giữa tồn tại liên hệ. Cho nên nó đen truyền đến một hồi tinh thần chấn động, ẩn chứa trong đó khổng lồ tri thức số liệu, thậm chí liên lụy đến một ít vũ trụ chân tướng. Cố Thanh lựa chọn tiếp thu sau đó, cho dù là lấy hắn hiện tại khổng lồ thần hồn, cũng bị đây cổ tri thức nơi chấn động trong lúc nhất thời vô pháp kịp phản ứng. Sau một hồi lâu, Cố Thanh mới rốt cục miễn cưỡng đem đây cổ khổng lồ tri thức tiêu hóa một cách đại khái, càng nhiều hơn chi tiết bị hắn tạm thời đã ẩn nút đi. Chờ sau này chậm rãi tiêu hóa. Tri thức là vũ trụ ở giữa vật quý nhất. Những cái kia tà giáo đồ đang vì tà thần tiến hành hiến tế thời điểm, liền có thể sẽ thu được một ít cấm kỵ tri thức, cho nên tăng cường bản thân. Nhưng nếu là không chịu nổi tri thức chấn động, liền biết bị trong tri thức bổ sung thêm thuộc về tà thần hỗn loạn khí tức cảm nhiễm, cho nên sản sinh nhiều sóng. Cũng may Cố Thanh thực lực bây giờ đã không yếu, Nordens cũng không có mang lòng ác ý. Cho dù Cố Thanh trong lúc nhất thời tiêu hóa không xong tất cả tri thức, cũng có thể trước biết một cách đại khái, còn lại chậm rãi tiêu hóa. Cố Thanh, chẳng lẽ nói Nhi ở là tập cũng sợ hãi thiên thể thanh âm? Nhưng hắn tại sao phải đem ta trục xuất ra làm thủy tinh? Điều này cùng ta có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Nordens, Nhi ở là tập am hiểu nhất đan dệt ác độc cảm ấy, từng bước một dẫn dụ vũ trụ ở giữa văn minh lọt vào trong đó, cuối cùng không thể tự kiềm chế. Hắn tại gần đây vài vạn năm thời gian bên trong, vẫn luôn ở tại Lam Thủy Tinh phụ cận, có lẽ chính tại bí mật thực hành đến một ít không muốn người biết tà ác kế hoạch. Mà thiên thể thanh âm đến, sẽ nhiễu loạn hắn kế hoạch. Cố Thanh lúc này đã biết do Nhi ở là tuật cường đại, vị này tà thần, hẳn xưng là ngoại thần, hoặc có lẽ là tam trụ thần một trong. Tà thần chính là một cái gọi chung, trong đó bao gồm ngày xưa kẻ chi phối cùng ngoại thần. Ngoại thần có thể là ngày xưa kẻ chi phối, nhưng ngày xưa kẻ chi phối tuyệt đối không thể là ngoại thần. Nói cách khác, ngoại thần cách thức so với ngày xưa kẻ chi phối càng cao một cấp độ. Mà Nhi ở là tuật chính là một tên ngoại thần, hơn nữa còn là tam trụ thần một trong. Về phần mặt khác hai cái, tại nó đen chuyển đến trong tri thức, cũng không có cặn kẽ tin tức, chỉ nói rõ bọn hắn danh tự. Theo thứ tự là vạn vật quý nhất người view cách tắt thác này, thai nghén muôn vạn con cháu xâm chi hát sơn dương toa bố trí ni cổ lát. Nếu mà trong tri thức còn bao hàm bọn hắn mà nói, kia sợ rằng cho dù là Cố Thanh, cũng không chịu nổi loại này khổng lồ tin tức chạy chấn động. Cho dù có tương lai chi chủ tương trợ, cũng không có biện pháp lý giải trong đó khủng bố. Không chỉ tương lai chi chủ sẽ trì hoãn, coi như là hắn cũng rất có thể sẽ thần hồn tiêu vong. Vũ trụ đại náo chung gỡ rột phát tán thiên thể thanh âm, đối với nó hắn ngày xưa kẻ chi phối, có thể nói giống như chung báo tử một dạng, có thể mang theo phai mở. Nhưng đối với Nhi ơ là tuật lại nói, nhưng cũng không chí mạng, chỉ là có chút phiền toái cùng khó chịu mà thôi. Nó đen nhìn thật sâu Cố Thanh một cái, sau đó nói, về phần ngươi, ngươi cùng gỡ rột giữa rốt cuộc có gì liên hệ, cho dù là ta cũng không biết. Nhưng có một việc cũng rất rõ ràng, đó chính là tại ngươi rời khỏi Lam Thủy Tinh 10 năm này thời gian bên trong, gỡ rột đều không có lại tiếp tục hướng về Lam Thủy Tinh tiếp cận. Hắn thật giống như lâm vào mờ mịt, dừng lại ở tại chỗ. Cố Thanh trong tâm dùng mình, cũng tức là nói, Gorgos mục tiêu thật sự là ta. Nordens không nói gì, nhưng cơ hồ xem như thầm chấp nhận chuyện này. Cố Thanh trong lòng trong lúc nhất thời, hiện ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được mùi vị, không biết nên hình dung như thế nào. Không nghĩ đến đặc dị cục những tên kia, vậy mà nói đúng. Thiên thể thanh âm chính là hắn dẫn tới. Nếu mà dựa theo bình thường quỹ tích mà nói, Cố Thanh vẫn còn đang làm thủy tinh, đến lúc Gorgos bước vào Thái Dương hệ sau đó, tất cả ngày xưa kẻ chi phối cũng sẽ bị vội vã từ trong giấc ngủ say thức tỉnh. Đến lúc đó, có thể tương đương với quần ma loạn vũ rồi. Đừng nói là Lam Thủy Tinh bên trên văn minh nhân loại rồi, coi như là Lam Thủy Tinh cũng có thể hóa thành phân vụ. Thậm chí là toàn bộ Thái Dương hệ đều có thể sẽ bị cuồng bạo ngày xưa kẻ chi phối nhóm, tại trong lúc vô tình hủy diệt đi. Chương 394, Cố Thanh chần chờ, nó đen mục đích. Cố Thanh liếm môi một cái, cùng nó đen đối thoại, mang cho hắn chấn động quá lớn. Đang mở ra rồi rất nhiều nghi hoặc đồng thời, lại mang cho hắn càng nhiều tân nghi hoặc. Tỷ như bị muôn vạn ngày xưa kẻ chi phối nơi sợ hãi tồn tại, vũ trụ đại náo chung gỡ rột. Đến tột cùng tại sao lại muốn tới tìm hắn? Tìm hắn có mục đích gì? Cố Thanh đem cái nghi vấn này đối với nọ đèn hỏi lên, chỉ thấy nọ đèn cũng để lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Liên quan tới một điểm này, xin thứ cho ta cũng không hiểu. Gorgos là một nhân vật cực kỳ đặc thù, hắn cùng tà thần nhóm có cùng nguồn gốc, nhưng lại cùng tất cả tà thần nơi đối địch. Hắn sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, tại vô số tuế nguyệt trước, tam trụ thần từng liên hợp cùng nhau đối với hắn xuất thủ, nhưng cũng căn bản không làm gì được hắn, chỉ có thể lợi dụng như kế, đem trục xuất ra ngoài. Cố Thanh hơi nhíu mày, quy trình này vì sao quen thai như vậy? Con mẹ nó, đây không phải là lão tử tại Lam Thủy Tinh trải qua sao? Cố Thanh không khỏi thầm nghĩ, mình cùng đây vũ trụ đại náo chung thật đúng là có duyên phận, liền trải qua đều như vậy giống nhau. Khi hiểu được cái tình huống này sau đó, Cố Thanh liền có chút khó khăn. Hắn ngược lại không thèm để ý trở lại Lam Thủy Tinh sau đó, đặc dị cục đối với hắn đối địch, thậm chí không thèm để ý Lam Thủy Tinh bên trên nhân loại. Nhưng lại có hai chuyện để cho hắn băn khoăn lại lần nữa, sinh lòng bất an. Chuyện thứ nhất chính là khi gỡ rột thật hàng Lâm Thái Dương hệ, những cái kia ngủ say ngày xưa kẻ chi phối sẽ thức tỉnh, những cái kia bị giam cầm ngày xưa kẻ chi phối cũng biết đem hết toàn lực tránh thoát trói buộc. Ở trong quá trình này, bất kỳ một cái nào nhỏ yếu sinh vật, cho dù chỉ là đứng tại chỗ bất động, đều có thể sẽ bị trong lúc vô tình ảnh hưởng đến dẫn đến tử vong. Thật giống như một cái người bình thường xuất hiện ở thần ma chiến trường bên trong một dạng, không có ai sẽ đặc biệt đi nhằm vào ngươi, nhưng chỉ vẹn vẹn là dư âm, ngươi thì không chịu nổi. Chuyện thứ hai, đương nhiên là Gorgos tìm hắn mục đích. Cố Thanh chưa bao giờ là một cái quá mức người lạc quan. Tại không hiểu đối phương tìm hắn đến tuột cùng là vì cái gì trước, Cố Thanh cũng không muốn thật cùng cái nguy hiểm này ra hỏa mặt đối mặt. Thở dài một tiếng, trung quy vẫn là thực lực không đủ a. Vốn là Cố Thanh cảm giác mình thành công đột phá liệt dương đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ có thể lang bạt vũ trụ. Nếu như muốn, thậm chí có thể độc lập phá hủy một cái tinh hệ. Chính là phiền toái điểm mà thôi. Thực lực như thế, đã rất mạnh mẽ. Nhưng lúc này tại biết rõ những này cấm kỵ tri thức sau đó, nhưng lại bỗng nhiên cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy, thậm chí càng sợ hãi bị dư âm giết chết. Quả thực vượt quá bình thường. Cố Thanh nhớ tới tại Thiên Nguyên giới bên trong, hai lần chết bởi dư âm. Cái quái gì vậy, tâm lý đều có bóng mờ. Cố Thanh nhìn đến Nordens, tướng mạo xấu xí này hiền hòa lão giả, cùng những cái kia không thể diễn tả, không thể nhìn thẳng tà thần khác nhau, vị này cổ thần có vẻ mười phần bình thường. Đương nhiên, bình thường chỉ là mặt ngoài, thực lực càng cường đại chi nhân, liền càng có thể từ hắn trên thân cảm nhận được kia giống như vực sâu không đáy một dạng lực áp bách. Nordens phái hải thần nệ tuấn đi tìm hắn, cũng nói cho hắn nhiều như vậy cấm kỵ một dạng tri thức, khẳng định không phải quá độ thiện tâm. Gia hỏa này, có thuộc về mình mục đích. Cố Thanh đã chán ghét chơi đoán chữ, trực tiếp hỏi nói, tôn kính lớn Thâm Viên Chỉ Vương, cảm tạ ngươi vì ta giải thích, không biết ta có thể đối với ngươi có giúp đỡ thế nào. Nordens khoe miệng dâng lên nụ cười, nói, không cần khẩn trương, hải tử, ngươi muốn từ đầu đến cuối tin tưởng một sự thật, đó chính là ta đối với ngươi chưa bao giờ có ác ý. Vừa nói, Nordens run run rẩy rẩy đi tới Thâm Viên danh giới, kia còn lưng thân thể yếu ớt bộ dáng, thật giống như một cái chân chính lão nhân cao tuổi. Nordens dùng tràn đầy tang thương ngữ điệu, chậm rãi nói, tại vô số tuế nguyệt trước, vũ trụ bên trong phát sinh một đợt kinh biến, không thể đếm hết ngày xưa kẻ chi phối chết ở trận kia kinh biến bên trong. Coi như là còn sống sót, cũng đều bị nghiêm trọng suy yếu cùng thương thế. Chúng ta cổ thần, nhân cơ hội đem phần lớn có sẵn uy hiếp ngày xưa kẻ chi phối, phong ấn ở rồi thứ vị mị bên trong. Đây chính là tà thần vô pháp hàng lâm thế giới vật chất nguyên nhân căn bản. Đáng tiếc, chúng ta cổ thần lực lượng, so sánh bọn hắn có vẻ quá nhỏ bé. Cho dù là đối mặt bị lại lần nữa trọng thương, không ngừng suy yếu sau đó bọn hắn, nơi tiến hành phong ấn, cũng tiêu hao chúng ta đại đa số lực lượng. Tại đây vô số trong năm tháng, ta phần lớn thời gian, đều ở đây dùng đến ngủ say, để khôi phục lực lượng cùng duy trì phong ấn. Nhưng bây giờ, ta cảm giác càng ngày càng khó cho rằng kế rồi. Vừa nói, Nordens quay đầu lại nhìn về phía Cố Thanh. Hai tử, hiện tại là một cái cơ hội. Một khi gỡ rột hàng lâm, ác sẽ có thể trọng thương những này ngày xưa kẻ chi phối, hủy diệt đi trong đó phần lớn. Thậm chí chúng ta cổ thần trận doanh, cũng có thể sẽ vì vậy mà đạt được gia tăng. Mặc dù có số ít ngày xưa kẻ chi phối chạy trốn, nhưng cũng không được cái gì tác dụng quá lớn rồi. Cố Thanh sau khi nghe xong Nordens mà nói, lập tức lâm vào thâm sâu trầm tư. Cổ thần bởi vì mất đi hỗn loạn thuộc tính, cùng tà thần đã thành phe đối địch. Nordens ý đồ rất đơn giản, hắn bản thân là không có cách nào lay động gờ rột chút nào, nhưng nếu Cố Thanh có thể đem gờ rột hấp dẫn đến, như vậy chính là một cái cơ hội tốt. Trọng thương, ngay cả hủy diệt phần lớn ngày xưa kẻ chi phối cơ hội tốt. Nói thật, coi như là Cố Thanh đều có điểm tâm động. Tại ngày xưa kẻ chi phối chết bởi thiên thể thanh âm thời điểm, trên người ẩn chứa vô tận khí, nhất định sẽ tiêu tán sạch. Cố Thanh chỉ cần có thể thừa dịp loạn hấp thu hết một chút xíu vật liệu thừa, đạt được mô phỏng điểm, chỉ sợ cũng phải là theo như ước làm đơn vị. Có thể theo sát, Cố Thanh lại nghĩ tới trước kia hai đầu bàn quan, chỉ cảm thấy vạn phần nhức đầu. Tất cả vẫn là bắt nguồn từ bản thân quá yếu. Cố Thanh thở dài một tiếng, nói, xin cho phép ta suy nghĩ thêm một chút. Nordens cũng không gấp gáp, mà là bình thản nói, không sao, ngươi có thể tận tình cân nhắc. Ngươi thân ở tại đây, huyễn mộng cảnh sẽ che lại khí tức của ngươi, chắc hẳn trong vòng trăm năm, Gorgos đều sẽ không bắt được tung tích của ngươi. Nhưng trăm năm sau, ngươi liền nhất định phải có một cái quyết định. 100 năm thời gian, đối với những ngày cổ thần, tà thần lại nói, quả thực giống như là một cái búng tay, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nhưng đối với Cố Thanh lại nói, cũng đã đủ rồi. Gật đầu một cái nói, được, trước đó ta liền trước tiên ở lại Huyễn Mộng Cảnh đi. Tại tới nơi này trên đường, Cố Thanh thần niệm bao phủ, cũng đã quan sát một ít liên quan tới Huyễn Mộng Cảnh tình huống, phát hiện trong đó có không ít thứ vẫn là có huyết khí. Ngược lại không cần lo lắng mất đi mô phỏng điểm khởi nguồn. Bất quá phải nói có khả năng nhất cống hiến mô phỏng điểm, đương nhiên vẫn là Mộng Cảnh chư thần. Ý niệm tới đây, Cố Thanh liếc qua đứng ở bên cạnh Hải Thần Nẹp Tùn. Đối với Nordens nói, xin lỗi, ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi thăm một chút. Nordens, xin cứ hỏi. Cố Thanh, từ trước ta từng cùng Mộng Cảnh chư thần bên trong Viêm Chi Chủ Cạ Dạ Cản giao thủ qua, mà vị này Hải Thần Nẹ Tùn đồng dạng là Mộng Cảnh chư thần một trong. Cũng không biết vì sao, ta lại cảm nhận được bọn hắn có trên bản chất khác nhau, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 395, Mèo Chi Nữ Thần đi tới Bắc Bộ. Nordens nghe qua Cố Thanh nghi hoặc sau đó, sờ một cái râu mép của mình, cười nói, muốn biết rõ ràng cái vấn đề này, đầu tiên ngươi phải biết Huyễn Mộng Cảnh đến tột cùng là cái gì mới được. Cố Thanh hơi nhíu mày, Huyễn Mộng Cảnh không phải thế giới hiện thật kính tượng không gian song song sao? Nordens gật đầu nói, cũng có thể nói như vậy, nhưng muốn chân chính tra cứu kỹ càng, Huyễn Mộng Cảnh kỳ thực là tiềm thức cùng sức tưởng tượng tạo thành không gian song song, tại đây vật lý pháp tắc cùng thực tế có cực lớn khoảng cách. Nhân loại có thể nói thoải mái, thậm chí mặc kệ ngươi tiếng mẹ đẻ là cái gì, đều có thể làm được không chướng ngại câu thông, lên tới mặt trăng chỉ cần hải thuyền, tinh cầu bằng phẳng mì, lối sống vẫn là thời trung cổ. Tại Huyễn Mộng Cảnh bên trong, phong ấn nhiều cái cường đại ngày xưa kẻ chi phối, bọn hắn tại cái này chỗ đặc thù, đem mất đi đại đa số lực lượng. Cho dù là nghỉ ở lại, cũng sẽ nhận trình độ nhất định hạn chế. Cho nên hắn cần nâng đỡ mình khôi lỗi, thay thế hắn tại Huyễn Mộng Cảnh bên trong hành xử mình quyền lực và trách nhiệm. Cố Thanh trong mắt lóe lên bừng tỉnh chi sắc, trước đang cảm thụ đến cả dạ cạn trên thân có sẵn huyết khí thời điểm, Cố Thanh liền cảm giác những giấc mộng này cảnh chư thần khẳng định cùng tà thần có quan hệ. Hiện tại mới hiểu được, nguyên lai bọn hắn là theo nị ở lạ tuật có chút dính líu. Hải Thần Nẹ Tùn trong mắt lộ ra khinh thường cùng vẻ mặt khinh bỉ. Ở bên cạnh nói, vậy chút gia hỏa đã sớm không thể coi chi vì thần, bọn hắn chỉ là nị ở lạ tuật nuôi dưỡng sủng vật mà thôi. Cố Thanh bỗng nhiên lại nghĩ đến một chút, lên tiếng nói, liên quan tới Nỉ ở Lạc Bắc, hiện tại hắn tương ứng có thể xác định vũ trụ đại náo chung gỡ rốt mục tiêu chính là ta. Mà hắn khẳng định cũng là không hy vọng gỡ rốt đến, cho nên nếu hắn phát hiện ta, liệu sẽ trực tiếp ra tay với ta. Chuyện liên quan đến chính hắn tài sản tính mạng, Cố Thanh vẫn là rất thận trọng. Nếu mà Nỉ ở Lạc Bắc trước thời hạn đem hắn giết chết, vậy coi như thật là đại kết cục rồi. Nordens cười nói, một điểm này ngươi đừng lo, hải tử. Nỉ ở Lạc Bắc cũng không phải một cái yêu thích trực lai trực khứ ra hỏa, càng rất ít tự mình động thủ đi làm chuyện nào đó. Huống chi chỉ cần ngươi tại huyễn mộng cảnh bên trong, liền tính hắn muốn ra tay với ngươi, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Huyễn mộng cảnh quy tắc sẽ để cho hắn không thích ứng, nếu không hắn cũng sẽ không cần phải đi nâng đỡ những cái được gọi là mộng cảnh chư thần rồi. Trừ chỗ đó ra, trong này còn có cấp độ càng sâu phức tạp nguyên nhân, coi như là ta cũng dò xét không phải toàn bộ. Cho nên ngươi không cần lo lắng quá mức. Có nọ đèn bảo đảm, Cố Thanh lúc này mới thoáng yên tâm lại. Liếm môi một cái kế hoạch to gan ở trong lòng hắn ấp ủ. Sau đó, Cố Thanh liền tính toán cáo biệt nọ đèn, chân chính đặt chân huyễn mộng cảnh bên trong, thưởng thức một chút tại đây kiểu khác phong quang. Nọ đèn phất tay nói, đi thôi, hải tử. Nếu mà ngươi cần, có thể để cho nẹ tùn đến làm ngươi dẫn đường, tin tưởng ta, hắn là một cái phi thường không tồi ra hỏa. Cố Thanh cười nói, vậy thật là quá tốt. Nẹ tùn nhận được chủ nhân mệnh lệnh, đương nhiên cũng đương nhiên có thể. Mang theo Cố Thanh cùng rời đi thánh điện dạy nẹ. Nẹ tùn, khách nhân tôn kính, tiếp theo ngươi tính toán đi vào chỗ nào đâu? Cố Thanh, ngươi có cái gì để cử địa phương sao? Nẹ tùn nói, Tây Bộ là huyễn mộng cảnh bên trong nổi danh nhất địa khu, cũng là nhân khẩu nhiều nhất địa khu. Bên kia là nhập mộng đám người từ ngủ say trên bậc thang xuất hiện địa phương. Tại Tây Bộ có Đi Lạt Linh Nhảm, là huyễn mộng cảnh bên trong thành thị lớn nhất, Ô Vung Thành cũng ở tại chỗ đó. Cái khác trọng yếu thành thị, còn có vùng duyên hải rừng rậm thành thị Hách Lan Mai Sở cùng sa mạc trung tâm thương mại Y Kéo bên trong khác. Ta nghĩ nếu như ngươi muốn thời gian dài sinh hoạt ở nơi này mà nói, chỗ đi tốt nhất chính là Tây Bộ rồi. Bất quá có một chút ta cần nhắc nhở ngươi. Cố Thanh Hiếu kỳ nói, là cái gì? Nẹ Tuân Thần sắc ngưng trọng nói, tại Tây Bộ, không. Tương ứng là tại toàn bộ huyễn mộng cảnh, không có ai có thể giết mèo. Cố Thanh càng hiếu kỳ hơn, giết mèo? Có ý gì? Theo lý mà nói, Nẹp Tùn với tư cách nọ đen Snowball, lại là mộng cảnh chư thần một trong. Bản thân càng là cụ bị liệt dương đỉnh phong thực lực, có thể tính là nhân vật cực kỳ mạnh rồi. Nhưng hắn đang nói không thể giết mèo thời điểm, thần sắc rõ ràng cực kỳ nghiêm túc, thậm chí từ đôi mắt sâu bên trong còn để lộ ra một tia sợ hãi. Đây cực lớn gợi lên Cố Thanh lòng hiếu kỳ, muốn biết đến tột cùng vì sao, ngoan ngoãn đang yêu mèo có thể dẫn tới vị này hải thần lớn như thế coi trọng. Nẹp Tùn, huyễn mộng cảnh bên trong có tương đương một ít mèo, đều cụ bị không gian nhún nhảy năng lực. Bọn nó có thể tùy ý xuất hiện tại huyễn mộng cảnh các nơi địa phương, bao gồm trên mặt trăng. Tại Utah còn có thống lĩnh mèo một chủng tộc này miêu tướng quân, nhưng này cũng không phải trọng điểm là bạn. Cố Thanh, bạn. Nẹp Tùn trịnh trọng gật đầu một cái, không sai, bạn cùng ta chi chủ mở dạng đều là cổ thần một trong. Hắn được xưng là mèo chi nữ thần, là tất cả trốn ở nó cùng dã chi tâm trong đó sùng tính đối tượng. Hắn là một vị tính tình nhiều thay đổi cổ thần, thật giống như mèo một dạng phẩm chất riêng. Một khi chọc giận hắn, cho dù ngươi với tư cách bị Ngô chủ mời khách nhân, cũng sẽ được hắn nơi công kích. Cho nên nhất định phải nhớ lấy, tuyệt đối không nên giết mèo. Cố Thanh gật đầu một cái, đem chuyện này ghi tạc trong tâm. Hắn đã từng là nuôi qua mèo, cho nên đối với mèo một ít đặc tính vẫn là tương đối rõ ràng. Loại sinh vật này cùng nữ nhân có rất nhiều hiệu quả hay như nhau, mà nữ nhân đại đa số thời điểm đều là không giảng đạo lý. Nếu nữ nhân này còn có cường đại quyền bính, vưu hàn thực lực, vậy thì càng không thể trêu chọc. Cho nên Cố Thanh đem Nẹ Tùn cảnh cáo toàn bộ ghi tạc trong tâm, cũng quyết định tại huyễn mộng cảnh trong lúc chỉ cần thấy được mèo liền đi vòng. 7. Có thể không trêu chọc liền tuyệt đối không đi trêu chọc. Nẹ Tùn thấy Cố Thanh thật nghe hiểu được cảnh cáo của hắn, cũng không khỏi thở dài một hơi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi Tây Bộ. Cố Thanh lại lắc đầu nói, không, trước đó, ta nhớ đi trước một chỗ. Nẹp Tùn nghi hoặc nhìn về phía hắn. Nơi nào? Cố Thanh, đây phải nhờ vào ngươi đến dẫn đường. Nẹp Tùn, ồ. Cố Thanh, ngươi biết, những cái tiêu mộng cảnh chư thần, đều ngủ ở chỗ nào sao? Tại vẫn không có rời khỏi thánh điện dẹ nẹ thời điểm, Cố Thanh trong tâm cũng đã có ý nghĩ. Tuy nói đặc dị cục tựa hồ cũng không có làm sai, mình đích xác là diệt thế thai ương dẫn phát người. Nhưng Cố Thanh mỗi lần đang nhớ lại khởi bị mưu hại, bị lưu đày thời điểm, vẫn sẽ cảm thấy trong lòng tức giận. Đặc dị cục cát phải vì thế trả giá thật lớn, mà xem như phía sau màn chủ đạo hết thảy các thứ này Nỉ ở Lạc Tuật cũng bị Cố Thanh chỗ hận. Chỉ tiếc, Nỉ ở Lạc Tuật thực lực vượt xa quá hắn quá nhiều, căn bản không có đối kháng khả năng. Ít nhất trước mắt đến xem là dạng này. Nếu Nỉ ở Lạc Tuật tay không có cách nào đưa đến huyễn mộng cảnh trong đó đến, kia Cố Thanh liền có thể đi trước thu một ít lợi tức. Mộng cảnh chư thần với tư cách bị hắn nuôi dưỡng sủng vật, đối với Cố Thanh lại nói, chính là săn thú hảo mục tiêu. Huống chi, những này bán thần vẫn có thể vì Cố Thanh cung cấp lượng lớn mô phỏng điểm. Chương 396, lạnh cao vốn là, mục nát chư thần. Nẹp Tùn khi biết Cố Thanh mục đích sau đó, có vẻ hơi xoắn xuýt, nhưng Cố Thanh lại có thể từ ánh mắt của hắn bên trong nhìn thấy một ít vẻ hưng phấn. Nẹp Tùn nói, ngươi biết không, nô chủ là một tên phi thường thợ săn ưu tú, tại rỗi rảnh thời điểm lớn nhất thú vui chính là săn thú. Vậy chút nhiễm phải ngày xưa kẻ chi phối hơi thở tồn tại, đều là hắn con mồi. Thậm chí ngay cả mang theo những cái kia quanh quẩn tại thánh điện rẹ nẹt trong đó giả hiểm, cũng yêu thích đi săn thú hạ cờ chim. Chỉ bởi vì hạ cờ chim cả tộc đều hầu hạ ngoại thân Nỉ ở Lạc Bắc, là vị này phục hành chi hỗn độn dưới quyền nổi danh nhất nô bộc chủng tộc. Từ đó làm cho hạ cờ chim mười phần sợ hãi giả hiểm. Cố Thanh hiểu rõ Nẹp Tùn ý tứ trong lời nói, ngay cả những cái tia dạ hiểm đều nhiễm phải rồi nọ đèn siêu thích săn thu tập quán, huống chi là hắn vị này thường thường hầu hạ tại nọ đèn khoảng lao bộc tử, đều làm mộng cảnh chư thần, hắn cùng với cái khác chư thần khác nhau chính là, hắn nơi phụng chủ nhân là Nordens, mà những cái kia thần nơi phụng chủ nhân là Ni ở lại vật. Neptune làm sao không muốn đi săn thú những cái kia thần? Chỉ là bởi vì một ít cố kỵ, căn bản là không dám mà thôi. Quả nhiên, Neptune nói tiếp, chỉ bất quá, những cái kia chư thần tóm lại là Ni ở lại vật nơi nâng đỡ nhanh bước, ngươi nếu đem nó giết chết mà nói, có thể hay không? Cố Thanh, yên tâm đi, ta có chừng có mực. Neptune thấy Cố Thanh không có chút nào sợ mẫu, lòng tin 10 phần. Liên cũng bị nó cảm nhiễm, lại thêm bản thân đối với những cái kia chư thần sắc ý, đã ức chế rất lâu. Lúc này bỗng nhiên bị Cố Thanh nơi đốt. Ngay sau đó gật đầu nói, vậy tốt, chúng ta hiện tại liền đi tới Huyễn Mộng Cảnh Bắc Bộ. Cố Thanh, vậy chút chư thần liền tồn tại ở Bắc Bộ sao? Neptune gật đầu nói, không sai, bọn hắn là nghỉ ở lạ tuật nằm vùng tại Huyễn Mộng Cảnh bên trong quân cờ, tại phát huy nó tác dụng trước, không cho phép cùng nhân loại cùng những sinh vật khác có quá nhiều tiếp xúc. Cho nên bọn hắn tất cả đều sinh hoạt tại Bắc Bộ nơi xấu nhất. Huyễn Mộng Cảnh Bắc Bộ địa khu là một cái lạnh lẽo nhiều núi đại lục, bởi vì lạnh cao vốn làm mà rộng rãi làm người biết. Lạnh cao nguyên là một cái khu vực nguy hiểm, chỗ đó cư trụ thực nhân lạnh chu cùng cái gọi là lạnh người vượng. Mà tại lạnh cao vốn là nơi xấu nhất, chính là chư thần sở tồn ở tạp đạt này. Người bình thường muốn đi tới tạp đạt này cơ hội là chuyện không thể nào. Đối với người bình thường vạn phần nguy hiểm lạnh cao vốn là, đối với Cố Thanh mà nói nhưng cũng không tính là gì. Hai người đang làm hảo sau khi quyết định, liền lập tức khởi hành, hướng về lạnh cao vốn là mà đi. Tại đây có vẻ cực kỳ hoang vu, từ trời cao nhìn xuống đại địa, chỉ có mênh mông bát ngát băng lãnh đồng hoang, và một ít khởi khởi phục phục hoang vu sơn mạch. Trong đó ngược lại cũng có một ít sinh vật tồn tại vết tích và một ít hang động. Cố Thanh không biết những cái kia hang động là thuộc về lạnh chu, vẫn là thực thi quỷ. Có lẽ có khả năng còn có thể đi thông Huyễn Mộng Cảnh thế giới dưới đất, trong đó có thể tìm được yêu quỷ cùng cổ cách cự nhân tồn tại. Không lâu lắm, hai người rốt cuộc đã tới tạp đạt này. Đây là một phiến liên miên lạnh lẽo sơn mạch. Nẹp nói, nơi này chính là tạp đạt này rồi, tại tạp đạt này vị trí cao, có xa hoa và hùng vĩ cạo mã não thành bảo. Vậy chút chư thần, liền cả ngày ở tại bên trong tìm vui làm mừng, bọn nó âm nhạc từ đồng trao chế tạo nhạc cụ nơi trình diễn, nó nhịp điệu so sánh nạp khắc đặc biệt sao buồn còn cổ lao hơn. Bọn hắn giống như cổ điển quý tộc một dạng xa vào hưởng lạc, yêu quý ở dưới ánh trăng khiêu vũ cùng chơi đùa, thường xuyên ngồi vân thuyền xuất hành. Nghe thấy những ngày sau đó, Cố Thanh rốt cuộc minh bạch ban đầu cả dạ cản mê hoặc hành vi rồi. Làm ra rồi một cái xí diễm điện đường, nhất thủ không ít nhân loại vô tội giam cầm ở tại bên trong. Lại vừa vặn chỉ là vì để bọn hắn biên bài thú vị hí kịch để lấy lòng hắn. Loại này mê hoặc hành vi, ban đầu Cố Thanh tại vừa mới biết thời điểm, còn cảm thấy 10 phần bất khả tư nghị. Nhưng mà thân ở tạp đạt này, nghe thấy lẽ tuần liên quan tới sự miêu tả của bọn hắn, lúc này mới biết, nguyên lai mộng cảnh chư thần bản thân liền thân ở dưới hoàn cảnh như vậy. Bọn hắn đây là thật đem mình xem như sủng vật nữa rồi a. Cố Thanh cùng Nẹ Tuấn hai người cũng không bước vào tạp đạt này, mà là dừng lại ở bên ngoài. Thần niệm bao phủ, nhất thời bao phủ toàn bộ tạp đạt này. Phiến sơn mạch này rộng, đúng là khiến người cảm thấy kinh hãi. Ở tại bên trong, Cố Thanh thấy được không ít hạ cờ chim xào huyệt, bọn nó sống ở tại dãy núi này bên trong, có chút tắt xoay quanh đỉnh núi quanh quần phi hành. Những này hạ cờ chim bề ngoài cơ bản tương tự loài chim, mà đầu tắt tương tự ngựa đầu. Cánh giống như cánh rơi, so sánh voi lớn còn phải thân thể khổng lồ bên trên che lấp một tầng lân phiến. Da 10 phần dơ bẩn, hai cái chân trảo rất có lực. Tiếng kêu của bọn nó giống như vứt bỏ thủy tinh một dạng chói tai. Hạ cờ chim trong lồng ngực bị một cái động lực cơ quan chiếm cứ, có thể ở trong lúc phi hành vì hai cánh cung cấp động lực. Chỉ có dạng này, hạ cờ chim mới có thể có đầy đủ lực lượng để cho mình thân thể to lớn bay lên. Hạ cờ chim cực kỳ sợ dạ hiểm, tại bọn nó trước mặt cuối cùng sẽ lựa chọn lùi bước. Nhưng những người này năng lực thích ứng cũng rất mạnh, thậm chí có thể tại trong không gian vũ trụ tự do bay lượn. Trừ chỗ đó ra, Cố Thanh còn đang một tòa núi cao trên tảng đá, thấy được rất nhiều trông rất sống động khuôn mặt. Những này khuôn mặt phần lớn có dài mà chật hẹp con mắt cùng dài diệp hình dáng lỗ tai, và kia nhỏ gầy mũi cùng cằm thật nhọn. Hiển nhiên tất cả đều là chư thần điêu khắc. Cố Thanh thậm chí còn ở tại bên trong tìm được Viêm Chi chủ Cạ Dạ Cản. Cuối cùng, Cố Thanh thần niệm lan ra đến tạp đạt này nơi xấu nhất, tìm được nẹp nói cảo mã não thành bảo. Cố Thanh nhìn thấy rất nhiều thần ở tại bên trong tìm vui làm mừng, thậm chí còn có hai cái vậy mà tại trước mặt mọi người giao hợp. Nẹp Tuấn đồng dạng nhìn thấy màn này, hắn có vẻ 10 phần tức giận. Những này chỉ biết hưởng lạc, bị nuôi dưỡng mục nát thần linh, đã sớm nên hóa thành bụi bặm của lịch sử, hoàn toàn bị quét vào trong thùng rác đi tới. So với Nẹp Tuấn căm giận, Cố Thanh lại biểu thị không có vấn đề. Tuy rằng những này thần linh chính là Lam Thủy Tinh thổ dân thần, đối với nắm giữ dạng này thổ dân thần, Cố Thanh tương ứng đồng dạng biểu thị căm giận mới đúng. Nhưng hắn lại cũng không có tâm tình như vậy. Có lẽ là bởi vì hắn đối với Lam Thủy Tinh, bản thân sẽ không có quá nhiều quy chúc cảm đi. So sánh với tại đây quan sát bọn hắn hành động, Cố Thanh càng nghiêng về tra xét thực lực của bọn họ. Kết quả phát hiện, phần lớn chư thần đều chỉ có liệt dương giai thực lực, từ liệt dương sơ cấp đến liệt dương cao giai không đều. Hơn nữa, Cố Thanh còn nhìn đến Viêm Chi chủ Cạ Dạ Cản tung tích. Gia hỏa này tại tẩm cung của mình bên trong, thưởng thức một đám người ở trên sân khấu biểu diễn hí kịch. Những người đó thần sắc tức giận, thậm chí ngay cả y phục cũng không mặc, dùng khuyết đại tình thế, biểu diễn ra một ít khiến người khó có thể mở miệng lại có vẻ 10 phần ngu xuẩn hí kịch cố sự. Mà Cạ Dạ Cản lại mặt đầy say mê, thật giống như 10 phần thưởng thức. Cố Thanh nói, tất cả mộng cảnh chư thần toàn bộ đều tại đây sao? Nẹp Tuấn lắc đầu nói, ở chỗ này chỉ là đại đa số. Như cường đại nhất xạ nà tam đại chủ thần liền cũng không tại đây. Cố Thanh, vậy bọn hắn ở địa phương nào? Nẹp Tùn, bọn hắn bị ngày xưa kẻ chi phối con sa rông dịch bá khắc lỗ cách căm hận, coi như là ta cũng không biết bọn hắn đều tránh đi rồi chỗ nào. Cố Thanh nún vai nói, dạng này a, vậy hôm nay trước hết thu một chút lợi tức đi. Đôi mắt khẽ nhúc nhích, Cố Thanh nét miệng lên một nụ cười châm biếm. Cạ Dạ Cản, nếu là lão bằng hữu, vậy liền quyết định là ngươi rồi. Nói xong, Cố Thanh trong tay đã nhiều hơn một thanh màu tím sậm, hàm chứa nổ tung lôi đỉnh chi lực trường thương. Lệ Nhạm, Lệ Tuấn mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn về phía Cố Thanh trong tay tịch diệt chi thương. Thật là mạnh lôi đỉnh chi lực, đây chẳng lẽ là một kiện thần khí? Cố Thanh cười ha ha một tiếng, nói, không, nó là một kiện pháp bảo thượng phẩm. Lệ Tuấn tỉ mỉ nghiền ngẫm cái này xa lạ từ ngữ, chỉ cảm thấy một hồi huyền ảo khó hiểu. Nếu có vật này tương trợ, cho dù là Sạ Nạ Tam đại chủ thần đích thân đến, cũng nhất định không ngăn được ngươi. Đây cả mã não bên trong lâu đài, những cái kia mục nát thần linh, chỉ sợ căn bản không phải ngươi địch. Cố Thanh khẽ mỉm cười, cũng không tiếp tục nói nữa nói, mà là sử dụng thần niệm, trong nháy mắt phong tỏa cả mã não bên trong lâu đài, tại cung điện của mình bên trong đang chìm say tại nghệ thuật cùng hí kịch trong đó Viêm Chi chủ Cạ Dạ Cạn. Bởi vì Cố Thanh không hề che giấu, lúc này cả mã não bên trong lâu đài tất cả thần linh đều cảm giác được đây cổ khổng lồ, mang theo nồng đậm ác ý thần niệm. Đặc biệt là Cạ Dạ Cạn, càng là khuôn mặt biến đổi, bất thình lình từ mình tôn quý mà lại xa hoa ghế ngồi đứng dậy. Bên hông quanh quần tia lửa càng thêm rực sáng lại nhạy bén, hiện hiện ra hắn lúc này trong tâm không bình tĩnh. Là hắn. Hắn đã nhận ra cái này khí tức quen thuộc. Nghĩ tới ban đầu đem hắn từ xí diễm trong điện đường đánh cho như đòn, chạy về huyễn mộng cảnh Cố Thanh. Không nghĩ đến hắn lại dám tới nơi này. Chỉ chính là cái gì, đây cổ thần niệm khổng lồ như vậy, hắn thực lực là gì có thể tăng trưởng nhanh như vậy. Đủ loại ý nghĩ, tại Cạ Dạ Cạn trong đầu trong nháy mắt thoáng qua. Mà lúc này, tại tạp đạt này ra, Cố Thanh đã phóng thích ra trong tay tịch diệt chi thương. Thật giống như phóng thích ra một đầu cuồng bạo vô cùng, hàm chứa vô thượng thần uy thiên phạt. Chợt, tịch diệt chi thương dường như xuyên thủng không gian một dạng, trong nháy mắt biến mất. Cung điện bên trong, Cạ Dạ Cạn đang chuẩn bị có hành động. Liên cảm giác được một cổ đến từ sâu trong linh hồn cảm giác nguy cơ. Đây là nguy cơ rất chí mạng. Còn không đợi hắn có động tác gì, liền chỉ cảm thấy một cổ bàng bạc lôi đỉnh chi lực từ phía chân trời bên trên đáp xuống. Thật giống như thượng thương chi nộ một dạng, bắt chói đến vô thượng uy thế, giống như thiên phạt. Cạ Dạ Cạn trong lúc nhất thời khó có thể tin, với tư cách ngộng cảnh chư thần, bọn hắn mặc dù căn bản khống chế không huyễn ngộng cảnh, nhưng tối thiểu cũng là đáng mặt thần linh. Nhưng này một khắc, hắn tại đối mặt như thế cuồng bạo thiên phạt thời điểm, lại hoàn toàn không có một chút có thể sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến đoàn kia hàm chứa nổ tung uy lực chùm sáng hạ xuống. Thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh, hắn mới phát hiện ở đó đoàn nổ tung lôi đình xét đánh bên trong bao hàm một cái màu tím đậm trường thương. Là người kia phóng ra trường thương. Hắn đến tột cùng là ai? Vì sao có thể trong vòng thời gian ngắn trở nên mạnh như vậy? Lại tại sao có thể phóng xuất ra đây giống như thiên phạt nhất kích? Cho dù là với tư cách thần linh hắn, từ ca tụng là cao quý Viêm Chi chủ hắn, cũng dường như phủ du một dạng không có bất kỳ sức chống cự. Đáng tiếc, không có người có thể nói cho hắn biết đáp án. Phúc. Một thương này xuyên qua, không chỉ là thân thể của hắn, còn có thần hồn, thần cách. Vô số lôi đình quyết tán, phai mở tất cả về hắn. Tại thời khắc cuối cùng, Cạ Dạ Cạn đột nhiên cảm thấy một tia không cam lòng. Với tư cách Lam Thủy Tinh sinh trưởng ở địa phương thần linh, hắn vốn hẳn nên là ước vạn phàm nhân quỷ bái tồn tại, khống chế văn minh tiến trình, ảnh hưởng sinh vật tiến hóa. Trong một ý niệm, liền có thể khoảng toàn bộ thế giới, cao quý thần linh. Nhưng bây giờ, không chỉ bị những cái kia cổ thần xem thường, bị tà thần nơi nô dịch, càng bị một cái không biết nơi nào đến phàm nhân cho một đánh tiêu diệt. Màu tím đậm trường thương đột nhiên giữa biến mất, lại lần nữa trở lại chủ nhân của nó bên cạnh. Có thể cảo mã não thành bảo chính là gặp đại tai. Đây là vô số tuế nguyệt đến nay đều chưa bao giờ có khủng lồ tai họa. Quả thực trời giáng mầm tai họa. Tịch diệt chi thương mang theo uy thế, không chỉ có riêng chỉ là diệt sát Cạ Dạ Cạn một cái mà thôi. Khi Cố Thanh dùng thần niệm bao phủ toàn bộ cảo mã não thành bảo, cũng tập trung Cạ Dạ Cạn thời điểm, tất cả thần linh đều đã cảm giác được biến cố này. Có chút thậm chí muốn ngăn cản tịch diệt chi thương hàng lâm. Lại không nghĩ, đây chẳng qua là trứng trọi với đá, không biết tự lượng sức mình. Tịch diệt chi thương mục tiêu là Cạ Dạ Cạn, nhưng nếu là có trở ngại ngăn ở trước mặt, đương nhiên cũng sẽ không lựa chọn đi vòng qua, mà là trực tiếp nghiền ép lên đi. Cho nên Cố Thanh đứng tại tạp đạt này ra một thương này, không chỉ đem cảo mã não thành bảo phá vỡ một cái độc lớn, càng là diệt sát bao gồm Cạ Dạ Cạn ở bên trong 5 cái thần linh. Những này thần linh bên trong, chỉ có Cạ Dạ Cạn thực lực tối cường, có thể đạt đến liệt dương cao cấp tài nghệ. Còn lại những cái kia, tối đa cũng chỉ có liệt dương trung cấp mà thôi. Hấp thu huyết khí, mô phỏng điểm 178800. Hấp thu huyết khí, mô phỏng điểm 208119. Hấp thu huyết khí, mô phỏng điểm 210550. Hấp thu huyết khí, mô phỏng điểm 299980. Hấp thu huyết khí, mô phỏng điểm 411490. Cố Thanh tấm tắc hai tiếng, mấy cái này mộng cảnh chư thần, quả nhiên không phải quá đáng tiền. Năm cái mới cho hắn cống hiến hơn 130 vạn mô phỏng điểm. Bất quá nghĩ lại ngược lại cũng tạm được, dù sao cũng là nhất kích tiêu diệt, đều không phí cái gì chuyện. Nhìn xuống đem toàn bộ cảo mã não bên trong lâu đài, tất cả mộng cảnh chư thần toàn bộ đánh giết sạch kích động. Dù sao cũng là nghỉ ở lại tập nâng đỡ khôi lỗi cùng sủng vật, giết tới mấy cái cũng chỉ đủ rồi. Nếu mà tất cả đều làm thịt, vạn nhất thật đưa tới nghỉ ở lại tập tự mình đối phó với hắn, coi như không tốt lắm rồi. Cố Thanh bay đầu đối với Nẹp nói, lợi tức đã thu, chúng ta đi thôi. Lúc này, Nẹp Tuấn vẫn có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn tự nhận trong tay mình Hải Thần Tam Xoa Kích đã là cực mạnh thần khí, lại không nghĩ rằng Cố Thanh thuận tay lấy ra lôi thường, vậy mà có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy uy năng. Nguyên bản hắn cảm thấy Cố Thanh chỉ là nhất giới phàm nhân, tuy rằng đồng thời đưa tới chủ nhân hắn Nordens, Nier là tốt, và vũ trụ đại náo chung gờ rột chú ý, nhưng vẫn cũ không sửa đổi được hắn là một cái phàm nhân sự thật. Nhưng bây giờ, Nẹp Tuấn phát hiện mình thật sự là quá mức khinh thường trước mắt người này. Nghe thấy Cố Thanh nói sau đó, Nẹp Tuấn thần sắc bên trong đều không tự chủ mang theo mấy phần kính sợ. Vội vàng nói, được, chúng ta tiếp theo đi đâu? Cố Thanh đôi mắt thoáng qua vẻ suy tư, sau đó nói, liền đi ngươi nói tây bộ đi, cái kia đi lạt lì nhảm. Nẹp Tuấn gật đầu nói, được, không thành vấn đề. Hai người trên đường đi về phía trước, rất mau tới đến huyện Ngộng Cảnh Tây Bộ. Tại đây quả nhiên so với Bắc Bộ lạnh cao vốn là phồn hoa rất nhiều, không chỉ có rất nhiều thành trấn, thậm chí còn có một ít chiếm diện tích rất lớn thành trì. Hơn nữa căn cứ vào Cố Thanh quan sát, tại những thành trì này trong đó mọi người, ngoại trừ những cái kia một cái là có thể nhìn ra là người bản xứ thổ dân, còn rất nhiều người thật giống như hắn một dạng, nhìn cái gì đều cảm giác thật tò mò, dường như lần đầu tiên tới tại đây. Thậm chí tổ đoàn đi vào một ít địa phương nguy hiểm mạo hiểm, muốn chết. Chương 398, mạo hiểm ý nghĩa, biến mất thu vui. Cố Thanh chợt nhớ tới, trước từng nghe nói người bình thường thông qua nhập mộng phương thức cũng có thể bước vào huyễn mộng cảnh. Đối với Nẹp Tôn do hỏi, vậy chút nhìn qua hành vi loại khác, đối với hết thảy đều tràn đầy hiếu kỳ, thích đến nơi chạy loạn tiến hành mạo hiểm ra hỏa, có phải là thông qua nhập mộng bước vào nơi này người bình thường? Nẹp Tôn gật đầu nói, không sai, bước vào huyễn mộng cảnh có rất nhiều loại phương thức, nhập mộng là đơn giản nhất cũng an toàn nhất một loại. Tựa hồ là nhìn ra được Cố Thanh đối với lần này có chút cảm thấy hứng thú. Nẹp Tôn với tư cách một cái chuyên nghiệp dẫn đường, lúc này giảng giải cặn kẽ nói, một cái giấc ngủ người nhất thiết phải ở một cái phổ thông trong mộng tìm ra một cái không tầm thường cầu thang, cũng đi xuống 70 giai cặn ngủ bậc thang. Sau đó bước vào hỏa diễm động vật, trong đó gặp được hai vị người giữ cửa nạt đặc biệt cùng ca mạn tháp. Bọn hắn sẽ cho ra một ít kiểm tra, nhìn vị này nhập mộng người có thể hay không có sẵn tại huyễn mộng cảnh bên trong sinh tồn điều kiện. Nếu mà có thể thuận lợi thông qua hai vị người giữ cửa kiểm tra, liền có thể tiếp tục tiến lên. Sau đó mới đi xuống 700 giai ngủ say bậc thang, mở ra đi thông huyễn mộng cảnh mê mị rừng rậm cửa chính. Khi một người lấy loại phương thức này bước vào mộng cảnh thì hắn sẽ đem hắn thân thể an toàn mà ở lại thế giới hiện thật bên trong. Nếu là ở huyễn mộng cảnh trong mạo hiểm tử vong, thể xác của hắn tại đa số thời điểm chỉ có thể bị kinh sợ. Nhưng hắn trong mộng bản thân sẽ biến mất, khả năng rất khó nhớ lại tại hắn ngủ thời điểm học được hoặc trải qua bất cứ chuyện gì, cũng không cách nào thông qua nữa nằm mộng trở lại huyễn mộng cảnh. Cố Thanh nghe vào tựa hồ không tồi bộ dáng, đã không có sống mệnh nguy hiểm, lại có thể tại thế giới bất đồng bên trong mạo hiểm. Khó trách tại đây nhìn qua phồn hoa như vậy, mà những người đó lại có thể tùy tiện muốn chết, nguyên lai là không cần thiết lo lắng thật sẽ chết. Đúng rồi, ngoại trừ loại này phương pháp đơn giản nhất ra, còn có phương pháp khác sao? Nẹp Tùn, đương nhiên, bất quá phương pháp khác liền muốn nguy hiểm rất nhiều. Một cái trong đó là đang trong mộng bên vách đá, hướng về hư không vô tận nhảy xuống, nếu mà vận khí tốt, liền sẽ nhìn thấy một cái phát quang khe nước. Muốn đi vào khe nước bên trong, mới có thể thông qua chỗ đó, bước vào huyễn mộng cảnh. Nhưng loại phương pháp này, có sẵn nhất định tính nguy hiểm, có khả năng sẽ đối với linh hồn tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Nếu là muốn dùng nhục thân bước vào, thực thi quỷ trong xảo huyệt thường thường có tiếp nối huyễn mộng cảnh thông đạo. Nhưng thực thi quỷ loại sinh vật này, bản thân đối với người bình thường mà nói, liền mười phần nguy hiểm. Huống chi đại đa số thực thi quỷ đều tin ngưỡng Mù Kỳ An, hắn là một vị cường đại ngày xưa kẻ chi phối, được gọi là ưu ám Hàn Quốc chi thần, thực thi quỷ chi vương. Nếu mà đang bước vào thực thi quỷ xào huyệt thời điểm, đụng phải trong đó tế tự, triệu hắn đến thuộc về Mù Kỳ An lực lượng, hậu quả tự nhiên không thể tưởng tượng nổi. Ngoài ra lời đồn đãi trên thực tế nơi nào đó biển cây bên trong, còn có cùng mê mị rừng rậm tương liên không gian, mà ở chính giữa Á Sơn mạch bên trong có cùng lạnh cao vốn là tương liên hang động. Chứ những thứ này ra, còn có rất nhiều đi thông dị không gian môn có thể đi tới huyễn mộng cảnh. Nhưng hai loại phương pháp này đều cần xuyên qua mộng cảnh cùng trên thực tế tương đối nguy hiểm địa khu, khả năng cho nhập mộng người mang theo cái chết thực sự. Còn có một cái an toàn phương pháp là đang trong mộng bờ biển chờ đợi, có thể sẽ có trắng thuyền tới đón ngươi bước vào huyễn mộng cảnh. Đương nhiên, đây liền muốn xem vận khí rồi. Vừa nói, Nẹp Tùn nhún vai một cái. Bất quá ngươi biết, vận khí cũng không phải mỗi người đều có. Nghe qua Nẹp Tùn giảng giải sau đó, Cố Thanh đối với huyễn mộng cảnh phía này thế giới thần kỳ càng thêm mấy phần lý giải. Mà lúc này, bọn hắn đã tới Đi Lạt Lê Nhàm. Nơi này phong cách kiến trúc có vẻ mười phần tự do cùng thu kịch, nhưng lại mang theo một loại mỹ cảm đặc biệt. Người trên đường phố đi tới đi lui, đám nam nhân phần lớn mặc lên bằng da y phục, hoặc là phủ đầy đủ loại vết thương khôi giáp, trên thân đeo khoác đao, đại kiếm hoặc là cung tiễn nhóm vũ khí. Mà đám nữ nhân cũng là không keo kiệt sắc mình kia tuyệt vời hấp dẫn vóc dáng, mặc lên có thể biểu dương mỹ cảm y phục, liền tính đưa tới từ trong tiểu quán xuất hiện thẳng say tiếng cười, cũng chỉ là hờn dỗi một tiếng, liền không dánh để ý. Cố Thanh thậm chí còn chứng kiến lấp lóe tại đầu đường mèo, bọn nó giống như là có trí khôn sinh mệnh một dạng, chỉ cao khí ngang đi lại trên đường. Thật giống như quốc vương dò xét lãnh địa của mình, mà bất kể là người nào, đều tuyệt đối không dám dễ dàng mạo phạm đám này không đơn giản mèo. Nẹp nói, không biết người đối với nơi này cảm giác như thế nào. Cố Thanh gật đầu nói, cũng không tệ lắm, chỗ ngồi này phồn hoa thành thị cho ta một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác kỳ diệu. Nẹp cười nói, nếu như ngươi tại đây ở thêm một ít thời gian, liền biết phát hiện tại đây còn có càng thêm thú vị sự tình. Hai người dừng dưng từ không trung đáp xuống Đi Lạt Lê Nhàm trên đường, có thể những cái kia qua lại không dứt đã qua đám người, nhưng thật giống như ai cũng không có phát hiện một điểm này. Nẹp Tùn, ta ở đây còn có một cái chỗ ở, nếu mà ngươi không ngại, trước tiên có thể ở nơi đó. Cố Thanh nói, đương nhiên không ngại, vậy liền đã làm phiền ngươi. Giải quyết trụ sở vấn đề sau đó, Cố Thanh tràn đầy phấn khởi tại Đi Lạt Lệ Nhảm bên trong đi dạo một vòng. Có lẽ là trên người hắn kia rõ ràng không phải là người địa phương khí tức, trong lúc ở chỗ này, vậy mà còn có người tính toán gọi hắn cùng nhau tổ đội, đi vào thăm dò phiến này thế giới thần kỳ. Bọn hắn tha thiết thương thảo đối với tiếp theo lộ trình kế hoạch. Bước đầu tiên tính toán đi tới vùng duyên hải rừng rậm thành thị Hách Lan Mai Sở, trong đó dừng lại mấy ngày sau đó, làm xong chuẩn bị chu đáo, liền muốn mở ra chân chính mạo hiểm. Trên đường hướng nam, thẳng đến bước vào nam bộ biên giới Mét Na ẻn địa khu. Sau đó đi bộ xuyên việt bố trí tiếp nhận đủ khắp sa mạc, đây là một nơi ở tại xã Nạt cùng y bố giữa vô danh chi hồ phương hướng tây bắc tĩnh lặng sa mạc. Trong đó, chỉ có khắp trời cát vàng. Bầu trời bên trong treo thật giống như vĩnh viễn không bao giờ rơi xuống nóng bỏng rượu dương. Thật giống như có thể thiêu đốt làm kỳ hạ bất cứ sinh vật nào bên trong thân thể giọt cuối cùng lượng nước. Ngoại trừ sa mạc biên giới có một lượng tòa nhân loại thành thị ra, bố trí tiếp nhận đủ khắp sa mạc bên trong sẽ không có những thứ khác sinh mệnh tồn tại, là một phiến liền to vẻ nhuyễn trùng cũng không muốn quá khứ tống tiền sinh mệnh cấm khu. Chờ xuyên việt vùng sa mạc này sau đó, bọn hắn còn tính toán bước vào tương truyền trong đó xạ nạt di chỉ. Tham dò cái này ban đầu huy hoàng nhất thời cường đại thành bang, tại sao sẽ trong một đêm hóa thành hư không? Mọi người nói tràn đầy kích tỉnh, ở một bên yên lặng dự tính Cố Thanh đều bị hấp dẫn, thậm chí muốn đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi vào mạo hiểm. Có thể nghĩ lại, những cái kia đối với bọn hắn lại nói đủ để nguy hiểm chí mạng, đối với mình mà nói nhưng căn bản không có một chút độ khó, liền lại mất đi hứng thú. Mạo hiểm bản thân liền là đối với không biết thăm dò cùng đối với khó khăn khiêu chiến, trong lúc xen lẫn nguy hiểm càng có thể dẫn tới mọi người ạ diện lìn tăng vọt. Đây mới là mạo hiểm bản chất và vui sướng nơi ở. Nếu như khi hết thảy đều sẽ không lại tạo thành bất luận cái gì khó khăn, như vậy thú vui cũng ắt sẽ biến mất theo. Chương 399, may mắn đến, bắt đầu thu được bài vấn trưởng. Nẹp Tùng yêu thích tất cả thủy tinh thế, đặc biệt là rượu. Với tư cách hải thần, hắn thậm chí yêu rượu vượt qua yêu nước biển. Nếu mà không phải điều kiện không cho phép, hắn thậm chí muốn đem mình hải thần lĩnh vực bên trong thủy, toàn bộ đổi thành thơm nhất thuần khả khẩu rượu ngon. Cố Thanh cũng là bị gia hỏa này trước biểu hiện cho lừa đến. Thật giống như mười phần nghiêm túc một dạng, đảm nhiệm hợp cách dẫn đường. Chỉ khi nào bước vào đi lạt linh nhảm, trở lại trụ sở của hắn, lập tức liền hiện ra nguyên hình. Nơi này là một nhà tử quán, hơn nữa còn là tại đi lạt linh nhảm trong đó so với có danh tiếng tử quán. Lầu 1 là uống rượu tâm sự địa phương, lầu 2 là dùng để chỗ ở. Nẹp Tuấn yêu thích náo nhiệt và rượu ngon, cho nên tại rỗi rảnh thời điểm, hắn sẽ che giấu thân phận, đi đến đi lạt linh nhảm trong đó kinh doanh quán rượu của hắn. Tử quán danh tự, tiểu kêu là Đại Dương cùng Tự Do. Khi Cố Thanh một mình đi vào tại đi lạt linh nhảm xem như đi lang thang thời điểm, không nhịn được Nẹp Tuấn, rốt cuộc để lộ bản tính. Cùng tử quán bên trong người quen chào hỏi, cùng bạn cùng nhau nâng ly uống thỏa thích. Thỉnh thoảng phát ra tục tằng tiếng cười, mặt mày râu quai hàm đều đi theo sản sinh lay động. Không có chút nào trước cùng Cố Thanh chung một chỗ thời điểm nghiêm túc bộ dáng. Đây cũng là Cố Thanh vừa mới trở lại tử quán, chỗ đã thấy màn thứ nhất. Nẹp Tùng thấy Cố Thanh trở về, tiếng cười bỗng nhiên dừng lại, lập tức đưa tới những người khác chú ý. Nguyên bản ồn ào tử quán nhất thời trở nên yên tĩnh lại, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Cố Thanh. Nẹp Tùng đi tới Cố Thanh bên cạnh, lớn tiếng nói, để cho ta làm mọi người giới thiệu một vị bạn mới, tên của hắn cứ gọi Cố Thanh. Sau một khắc, trên mặt mọi người đều nặng tân nở rộ nụ cười, đứng dậy, giơ ly rượu trong tay, kính bằng hữu. Cố Thanh nhìn Nẹp Tùng một cái, cũng cởi cầm lên hắn đưa tới một ly rượu, kính bằng hữu. Một ly rượu xuống bụng, tử quán bên trong lần nữa khôi phục lúc trước huyên áo. Đoạn đường này đến trải qua, để cho Cố Thanh cảm nhận được không giống phong thổ nhân tình. Hôm nay càng là uống rất nhiều rượu, chỉ tiếc hắn căn bản là không uống say. Lại không nghĩ rằng, còn vì vậy mà thu được tử quán trong đó rất nhiều người kính ý. Bởi vì có thể uống là bọn hắn phán xét một người lợi hại hay không tiêu chuẩn trọng yếu. Cố Thanh một hơi đem người cả bàn, toàn bộ đều cho uống gục. Thậm chí bao gồm Nẹp Tùng tại bên trong. Gia hỏa này tuy là hải thần, nhưng mà uống nhiều sau đó, biểu hiện thật giống như một cái bình thường mạo hiểm giả một dạng. Cố Thanh cũng rất nghi hoặc, gia hỏa này rốt cuộc là thật say hay là giả bộ. Sau chuyện này, Nẹp Tùng nói cho hắn biết, chỉ cần bản thân phong ấn lại thần lực là được rồi. Có thể Cố Thanh lại không có biện pháp, hắn có thể vĩnh viễn không say, cũng có thể trong nháy mắt mô phỏng ra say rượu trạng thái. Nhưng chính là không thể nghiệm được người bình thường dạng này, dần dần uống say cảm giác. Sự phát hiện này, nhất thời để cho Cố Thanh mất đi tất cả hứng thú. Tại cùng Nẹp Tùng báo cho một tiếng sau đó, một mình quay trở về lầu trên trụ sở. Nẹp Tùng đã sớm sắp xếp xong xuôi gian phòng của hắn, nơi này trần thiết có vẻ rất giản dị, nhưng lại phi thường chỉnh tề. Cố Thanh té nằm trên giường, thậm chí còn có thể ngầm trộm nghe đến dưới lầu truyền đến tiếng kêu gào. Kiểm tra một hồi mình tin tức một người. Túc chủ, Cố Thanh. Đẳng cấp, Liệt Dương đỉnh phong. Mô phòng điểm, 2057729. Tích phân, 792991. Có thể chọn thế giới, sơ cấp phế thổ thế giới, sơ cấp khoa huyễn thế giới, sơ cấp diễn nghĩa thế giới, trung cấp cổ võ thế giới, trung cấp thế giới võ hiệp, trung cấp dị năng thế giới, trung cấp ma huyễn thế giới, cao cấp thế giới võ hiệp, thiên nguyên giới, chư thần chiến trường. Mô phòng điểm đều 200 vạn rồi, nếu không lại đến một đợt siêu cấp thế giới mô phòng đi. Cố Thanh ngứa ngay trong lòng, có thể trong lúc nhất thời lại có chút xoắn xuýt. Bởi vì siêu cấp thế giới 10 phần xem trọng vật khí, không phải kéo dài tính vật khí, mà là trong nháy mắt vật khí. Nếu mà hao tốn 100 vạn mô phòng điểm, bước vào siêu cấp thế giới, kết quả không có trở thành thần tuyệt giả. Tuy rằng cũng có thể học được một vài thứ, thế nhưng căn bản là có lỗi với 100 vạn mô phòng điểm vé vào cửa a. Chỉ có trở thành thần tuyệt giả mới có thể đem tối đa hóa lợi ích. Ngược lại có 200 vạn mô phòng điểm, tới trước một đợt đi. Liên tính cuối cùng mô phòng điểm không đủ, cũng có thể tìm một ít hàm chứa hế khí quái vật soát cả một cái. Cố Thanh hạ quyết tâm sau đó, trực tiếp đối với hệ thống ra lệnh. Hệ thống, mở ra chư thần chiến trường mô phòng trò chơi. Xin tiến hành thiên phú rút thẻ. Màu cam trời sinh linh thể, mặc kệ tại bất luận cái gì hệ thống bên trong, khi ngươi tiến hành lúc tu luyện, đều đem thu được cực lớn gia tăng. Chí lực 10, thể chất 30. Màu lục tiến giai, tất cả thuộc tính lớn hơn 5 thì, tất cả thuộc tính 1. Màu trắng vô sinh, ngươi không sinh được hải tử. Màu lam thông minh tại đỉnh, ngươi tại trước 20 tuổi liền xuất hiện tại đỉnh. Chí lực 20, mị lực 5. Màu tím may mắn đến, ngươi có lúc hội tâm nhớ được chuyện, nhưng chú ý là có lúc, bởi vì đây là cái huyền học vấn đề. Vận khí 20. Màu trắng cơ giới ngu ngốc, bất luận cái gì có liên quan cơ giới loại đồ vật, ngươi đều không học được. Chí lực 2. Màu lam gia vận hưng thịnh, gia cảnh 15, mị lực 5. Màu lục tiềm năng kích động, gia cảnh ít hơn 1 thì, cái khác thuộc tính 1. Màu lam bắt đầu thu được bài vấn trưởng, ngươi ra đời liền biết tu luyện cùng sử dụng bài vấn trưởng. Chí lực 5, thể chất 5. Màu cam chuyển thế trọng tu, khi ngươi tử vong thời điểm, có thể lập tức tiến hành chuyển thế, lần nữa tiến hành mô phỏng, cũng vẫn tiếp tục dùng đã chọn thiên phú, chỉ là chuyển thế trọng tu thiên phú sẽ phế trừ. Cố Thanh trong nháy mắt liền thấy được kia mở màu tím thiên phú thẻ, may mắn đến. Ha ha, may mắn đến, chúng ta may mắn đến, chúng ta tâm hoa mở. Lần này thật sự là may mắn đến rồi. Vận khí thuộc tính so với khác thuộc tính đều càng thêm chân quý, cho nên cho tới nay, có thể thêm vận khí thiên phú thẻ cũng rất ít đòi. Đây là Cố Thanh lần đầu tiên rút chúng ước chừng thêm 20 điểm vận khí thiên phú thẻ. Lúc này liền đem tấm này may mắn đến cho chọn rồi, lại thêm màu cam trời sinh linh thể, cũng chỉ còn sót lại cuối cùng một tấm thiên phú lựa chọn, mà có thể cung cấp lựa chọn thiên phú thẻ, có thể được Cố Thanh để ở trong mắt, còn có 3 tấm màu lam, 1 tấm màu cam. Thông minh tạ đỉnh đầu tiên bị Cố Thanh loại bỏ. Gia vận hưng thịnh lúc trước hắn lãnh hội qua, đích thực là không tồi. Mà đổi thành gia dương gia cục thu được bài vân trưởng, sẽ để cho Cố Thanh cảm giác có chút vượt quá bình thường rồi. Vì sao bắt đầu thu được bài vân trưởng sẽ trở thành một thiên phú? Ra đời liền sẽ đánh bài vân trưởng. Nhìn thấy đỡ đẻ y tá, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi không nên tới a. Cố Thanh. V. V. Liên vượt quá bình thường. Về phần cuối cùng một tấm thẻ cam, chuyển thế trọng tu. Đơn giản mà nói chính là tương đương với hoa một lần tiền vé vào cửa, chơi hai lần mô phỏng trò chơi. Đối với này thì tiến hành siêu cấp thế giới mô phỏng, ngược lại thật thích hợp. Dù sao siêu cấp thế giới, tiến hành một lần mô phỏng được hao tốn 100 vạn mô phỏng điểm. Mà có tấm này thiên phú thẻ, xem như có thể trực tiếp bớt đi 100 vạn mô phỏng điểm. Nhưng đối với thế giới khác mô phỏng, liền có chút gân gà. Cố Thanh hiện tại cũng không kém kia 10 vạn 8 vạn. Huống chi tấm này thiên phú thẻ, vẫn không có thuộc tính gia tăng. Tại chuyển đời trọng tu sau đó, càng tương đương với thiếu một thiên phú, chỉ có hai cái thiên phú. Chương 400, lôi bộ 36 thần tướng, bát đại dạ xoa tướng quân. Cuối cùng, Cố Thanh vẫn là lựa chọn chuyển thế trọng tu. Bởi vì ít nhất lần này siêu cấp thế giới mô phỏng, có thể tương đương với một cái vé vào cửa dùng hai lần. Vừa đến một lần thì tương đương với tiết kiệm 100 vạn. Màu cam trời sinh linh thể, màu tím may mắn đến, màu cam chuyển thế trọng tu. Xác định rõ sau đó, liền bắt đầu tiến hành thuộc tính điểm phân phối. Chí lực, không, thiên phú thêm 10. Thể chất, không, thiên phú thêm 30. Mị lực, nam. Gia cảnh, nam. Vật khí, 10, thiên phú thêm 20. Mở ra cuộc sống mới. Cố Thanh ấn vào sau đó, trước mặt hình ảnh cũng xuất hiện biến đổi. Tuy rằng chỉ có 5 điểm gia cảnh, nhưng nhìn ra sinh hoàn cảnh vẫn là vô cùng không tệ. Là tại một nhà bệnh viện lớn bên trong. Như vậy có thể thấy được, hiện tại Long Quốc đã hoàn toàn thực hiện toàn dân khá giả. Tại trận này thăng duy trì chiến bên trong, lấy được khá lớn ưu thế. Quốc vận hưng thịnh, không chỉ quốc lực cùng quốc vận đạt được đề thăng, ngay tiếp theo quốc nội dân chúng phổ thông đều được chỗ tốt cực lớn. Đối với một điểm này, Cố Thanh cảm thấy rất vui mừng cùng cao hứng, bởi vì một cái khởi đầu tốt, với hắn mà nói cũng là vô cùng trọng yếu. Không tuổi, ngươi ra đời là cái nam hải. Một tuổi, ngươi từ nhỏ sống ở một nhà gia đình bình thường trong đó. Hai tuổi, ngươi tiếp nhận thống nhất quốc gia an bài học tập tinh phiến, hiện tại kiến thức khoa học phân bộ quá nhiều, còn phải học tập chư thần chiến trường trong đó tri thức và một ít thần thoại phương diện tri thức. Loại này khổng lồ tri thức số lượng, dựa người bình thường nào đi tiến hành truyền thống học tập đã khó khăn một chút. Quốc gia thông qua tại chư thần chiến trường trong đó đã nhận được chỗ tốt, trải qua nhiều năm nghiên cứu, rốt cuộc nghiên cứu ra thành thục học tập tinh phiến. Chỉ cần tại 2 tuổi thời điểm tiến hành tới ghép, liền có thể phụ trợ học tập, lúc trước cao trung mới có thể học được tri thức, hiện tại cũng trở thành nhà trẻ chương trình dạy rồi. 3 tuổi, người đang học cơ sở thổ nạp thuật dưới tình huống, lại kiêm tu rồi một môn công pháp này tên là điện lưu thúc đẩy. Nghe nói là ban đầu một vị tại chư thần chiến trường bên trong, vì nước hy sinh anh hùng, tại một lần nào đó hoàn thành nhiệm vụ ẩn sau đó, lấy được tưởng thưởng. Nên tưởng thưởng trực tiếp đồng bộ đến quốc gia bên trong, để cho Long Quốc mỗi một vị công dân đều có thể học tập đến môn công pháp này, cùng ban đầu cơ sở thổ nạp thuật mở dạng. 4 tuổi, ngươi biểu hiện ra rất mạnh thiên phú tu luyện. 5 tuổi, năm nay sẽ xuất hiện tân thần tuyển giả, ngươi từ nhỏ nghe sự tích của bọn hắn, quan sát chư thần chiến trường phát sóng trực tiếp cùng đủ loại phát lại, ngươi cảm thấy rất hưng phấn, đối với cái kia thế giới cảm thấy rất hướng về. 6 tuổi, ngươi đã có thể phóng xuất ra 5 vạn vốn điện lưu. 7 tuổi, chư thần chiến trường đã cùng toàn thế giới mỗi người cùng một nhịp thở, hoặc ở lâu thứ nhất, thậm chí tại tìm kiếm hot bảng trăm người đứng đầu bên trong, phần lớn đều là liên quan tới chư thần chiến trường bên trong tin tức. Tại lâu dài tuyên truyền bên trong, có thể trở thành thần tuyển giả trở thành một kiện cực kỳ vinh quang sự tình, tại thần tuyển giả trong đó bộc lộ tài năng người, càng là nắm giữ số lượng khổng lồ đám người hái mộ. 8 tuổi, ngươi tiến vào quốc gia mở đặc chủng lớp đào tạo. 9 tuổi, Long Quốc một vị bị fan xưng là Trương tiểu sư thúc thần tuyển giả, bất ngờ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, đã nhận được lôi bộ 36 thần tướng bên trong tử trùng lôi phủ tiếu phong tiên đỉnh tiên trùng chân quân truyền thừa. Ngày một cái trở thành xếp hạng thứ nhất cường giả. Tại chư thần chiến trường bên trong, có lúc sẽ đạt được chư thần truyền thừa, lúc này tăng cường thật nhiều thần tuyển giả thực lực. Tỷ như ban đầu Ai Cập vị kia đã nhận được tang lễ chi thần truyền thừa thần tuyển giả, liền cho Long Quốc mang đến rất lớn tai họa. Tại hắn thu được tử trùng lôi phủ tiếu phong tiên đỉnh thiên trùng chân quân truyền thừa sau đó, liên quan tới lôi bộ một ít tình báo, liền cũng đồng thời bị quốc gia biết được. Long Quốc thần thoại là một cái cực kỳ to lớn phức tạp, thậm chí có chút hỗn loạn hệ thống, chỉ riêng lôi bộ bên trong, liền có từ trên xuống dưới, một cái hoàn chỉnh mà lại phức tạp thần tiên hệ thống. Quản lý lôi bộ người, vì lôi tổ, chính là Cửu Thiên ứng nguyên lôi thành phổ hóa thiên tôn. Ở tại bên dưới, còn có lôi tổ ngồi xuống đại đệ tử lôi đỉnh tổng tư, được gọi là thần uy đãng ma phích lịch chân quân trương thúc dạ. Một trái một phải hai tên người hầu, theo thứ tự là thanh lôi tướng quân trương bá phấn, thạch lôi tướng quân trương trọng hùng. Còn có đặng, tất, lưu, tân, bảng chờ lôi bộ bên trong ngũ đại nguyên soái. Và đông phương thần vận lôi vương nghiêm phụ, nam phương thần hóa lôi vương chắc tân, tây phương thần uy lôi vương cao huy, bắc phương động vĩ lôi vương nô hì, trung tâm động tiệp lôi vương triệu kiên. cùng Đông Phương Minh Thiên Chấn Môn Lôi Đế, Nam Phương Xích Thiên Hỏa Quang Chấn Sát Lôi Đế, Tây Phương Đại Ám Khôn Phục Lôi Đế, Bắc Phương Đạo Thiên Phiên Hải Lôi Đế, Trung Tâm Hoàng Thiên Băng Liệt Lôi Đế. Đây 10 vị chính là lôi bộ bên trong Ngũ Phương Lôi Vương cùng Ngũ Phương Lôi Đế. Trừ chỗ đó ra, chính là lôi bộ 24 vị Thôi Vân Trợ Vũ Hộ Pháp Thiên Quân, cùng lôi bộ 36 thần tướng. Cuối cùng, chính là nhất nghe nhiều nên quen Lôi Công cùng Điện Mẫu. Có thể nói, vừa vặn chỉ là một cái lôi bộ, liền có thể so với một ít nhỏ yếu cả một cái thần hệ. Theo vị này Trương tiểu sư thúc nói, ban đầu chư thần giao chiến thời điểm, bởi vì Đông Phương thần hệ thực sự quá cường đại, bị đến mức nhiều cái cường đại thần hệ liên hợp đối kháng, lúc này mới hình thành bế tắc. 10 tuổi, Long Quốc thần tuyển giả tại Trương tiểu sư thúc dưới sự dẫn dắt, đối với Xiêm La cùng Ai Cập triển khai mãnh liệt trả thù, Xiêm La chủ thành vì vậy mà tiêu diệt, quốc vận trụ thạch bị phá hủy. Cùng tuổi, lại đến thần tuyển giả bước vào chư thần chiến trường thời gian, Long Quốc đạt được máu mới bổ sung, mà Xiêm La mới vừa tiến vào 10000 tên thần tuyển giả, hết thảy bị giết sạch. 11 tuổi, ngươi đã có thể phóng xuất ra vượt qua 100000 vốn địa lưu, ngươi cảm giác mình nếu mà cũng có thể bước vào chư thần chiến trường, nhất định có thể đại triển quyền cước. 12 tuổi, Thiên Trúc thần tuyển giả đồng dạng xuất hiện thu được thần linh người truyền thừa, chính là Man Nhi Bạt Đà La truyền thừa. Trong lúc nhất thời ngay tiếp theo nguyên bản chỉ có thể ở chư thần chiến trường trong đó trở thành nhị lưu thế lực Thiên Trúc, quật khởi mạnh mẽ. Toàn thế giới người của những quốc gia khác đều ở đây khẩn cấp động viên, điều tra đây Man Nhi Bạt Đà La lai lịch. Cuối cùng phát hiện, Man Nhi Bạt Đà La chính là Bỉ Sa Môn Thiên Vương giới quyền, Bát Đại Dạ Xoa tướng quân một trong. Dạ Xoa thuộc về Bát Bộ Thiên Long, thực lực không tầm thường. Theo Vishnu Vãng Thế thư thuật, Dạ Xoa cùng La Sát đồng thời từ Đại Phạm Thiên bản chân bên trong sinh ra. Dạ Xoa cùng La Sát khác nhau, đối với nhân loại nắm giữ thân thiện thái độ, cho nên được xưng là chân thành người. Hình thù như có lúc bị miêu tả vì mỹ mạo cường tráng thanh niên, có khi lại bị miêu tả vì dưới phần bụng buông xuống người lùn. 13 tuổi, chư thần chiến trường trở thành Long Quốc cùng Thiên Trúc hai nước thần tuyển giả sân khấu, còn lại quốc gia thần tuyển giả đều kém hơn một chút. Tất cả mọi người hiểu rõ muốn tại chư thần chiến trường bên trong giành được ưu thế, vẫn phải là nghĩ biện pháp thu được thần linh quyền bính cùng lực lượng. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều thần tuyển giả bắt đầu tứ xứ lang bạt, cố gắng tìm kiếm thần linh truyền thừa. Nhưng loại này sự tình cũng không dễ dàng. Rất nhiều thần tuyển giả đều chết ở trận này lớn tìm kiếm bên trong. Long Quốc đầu tiên kịp phản ứng, từ bỏ nhất mọi đi tìm kiếm nhiệm vụ ẩn cùng thần linh truyền thừa, mà là chú trọng trước mắt, tiếp tục thăng cấp, để thăng tất cả thần tuyển giả lực lượng. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ, tại trong cuộc chiến tranh này, căn bản không phải người nào đó có thể quyết định cuối cùng thắng cuộc, mà là phải dựa tất cả mọi người đoàn kết.